Từ khi Thiết Liệt bị giết sau, hết thảy hắc tích tộc nhân phảng phất lập tức biến mất rồi giống như vậy, liên tiếp rất nhiều ngày cũng không lại xuất hiện. Liên các dị năng giả cũng nhàn rỗi, có thân nhân trên địa cầu bắt đầu tìm kiếm thân nhân, không có thân nhân trên địa cầu cũng đi bái phỏng một hồi ngày xưa bằng hữu hàng xóm. Ở tình huống như vậy, còn chờ ở Thiên Nam thành dị năng giả ít đòi. Ngày đó, đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu Long mày trước sau hơi nhíu, biết hắn có tâm sự, thầm nghĩ khuyên một phen, cũng không biết từ đâu ra tay, không thể làm gì khác hơn là nói, ca, ngươi trên địa cầu còn có thân nhân sao? Lâm Diệu nghe vậy sững sờ, qua hồi lâu mới bình thản nói, không có. Thấy Lâm Diệu bộ dáng này, đệ nhị Minh Nguyệt tự giác không có hỏi nhiều. Ngươi đây? Lâm Diệu sắc mặt hơi hoán. Bảy cô bát đại di có một ít, nhưng bọn họ cùng ba mẹ ta quan hệ không được, vì lẽ đó ta cũng không muốn cùng các nàng có lui tới. Không lui tới cũng tốt. Ô, ô, ô. Hai người trò chuyện, trong thành phố đột nhiên vang lên sắc bén phòng không cảnh báo, điều này làm cho Lâm Diệu hơi nghi hoặc một chút. Nếu như có lượng lớn hắc tích tộc đột kích, cái kia gia đa sớm đã có cảnh báo mới đúng, làm sao có khả năng giống như bây giờ vang lên gấp gáp nhất phòng không cảnh báo. Căn cứ Thiên Võng vệ tinh đo lường, một viên chiến thuật đạn hạt nhân mới từ ở mẹ gì cả châu phóng ra, dự tính sau 15 phút đến Thiên Nam thành. Xin mời trong thành nhân viên cấp tốc rút đi tránh né. Xin mời trong thành nhân viên cấp tốc rút đi tránh né. Toàn bộ trong thành đột nhiên vang lên như vậy cảnh cáo âm thanh, sợ đến hết thảy thị dân tâm thần kịch chấn. Vậy cũng là đạn hạt nhân. Động một chút là có thể hủy diệt nửa tòa thành, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Diệu đồng dạng sắc mặt đột biến, vũ khí nguyên tử sinh ra tiếp cận 200 năm, vẫn là nhân loại trùng cực vũ khí, dù cho một người lợi hại đến đâu cũng còn chưa tới có thể ngăn vũ khí nguyên tử mức độ, nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời lôi kéo đệ nhị Minh Nguyệt vừa chạy ra ngoài. Bên ngoài lúc này tất cả mọi người đều ở chạy tứ phía, vào lúc này thoát thân quan trọng, căn bản không thể nói là trật tự có thể nói. 15 phút đồng hồ muốn trốn khỏi thành phố này, chỉ có nắm chặt tất cả thời gian mới có cơ hội. Thấy khắp nơi đều bế tắc, Lâm Diệu trực tiếp mang theo đệ nhị Minh Nguyệt bay lên bầu trời, bắt đầu cấp tốc rời xa thành thị. Cùng lúc đó, quân đội Lâm Thời hội nghị trung tâm. Tổng tư lệnh Kinh Địa ngã ngồi ở đất, trong miệng vẫn ở tự lẩm bẩm. Làm sao có khả năng? Bọn họ làm sao có thể tìm tới ẩn dấu ở lòng đất 500m hạch kho vũ khí? Coi như tìm tới hạch kho vũ khí, không có 3 tên trở lên nghị viên cung cấp mật thược cũng căn bản phóng ra không được vũ khí nguyên tử. Tại sao? Ai có thể nói cho ta tại sao? Không ai có thể trả lời hắn, mấy cái cảnh vệ viên trực tiếp kéo hắn liền đi ra ngoài. Lúc này quan trọng nhất chính là rời đi thành phố này, phải biết đạn hạt nhân uy lực lớn, tốc độ phi hành cực nhanh, căn bản là không có cách chặn lại, vì lẽ đó ở phóng ra một sát na kia, Thiên Nam thành vận mệnh liền nhất định. Sau 10 phút, Thiên Nam thành trung tâm thành phố đã thành một mảnh quỷ thành, trừ một chút thực sự không có năng lực chạy trốn người ở ngoài, những người khác toàn đều không thấy bóng dáng, chỉ để lại vô số tàn tạ. Lại qua 5 phút đồng hồ, một viên đạn hạt nhân gào thét tin tức đến trung tâm thành phố, tiếp theo chính là một tiếng nổ vang rung trời. Xung quanh mấy chục km hai kiến trúc trong khoảnh khắc toàn bộ hủy diệt, một có tới một hòa mới ngàn mét to lớn đám mây hình nấm từ từ bay lên, che kín bầu trời. Trong lúc nhất thời đại địa chìm xuống, phóng xạ đầy trời, một ngày trước còn phồn hoa Thiên Nam thành lập tức bị trở thành một mảnh phế hư. Lâm Diệu cách mấy 10 km nhìn chân trời dị tượng âm thầm hoảng sợ, cũng còn tốt một đám dị năng giả đã sớm phân tán ra, cũng còn tốt đạn hạt nhân phóng ra sẽ có cảnh báo, không phải vậy cái kia hậu quả khó mà lường được. Một người thực lực dù cho mạnh hơn, đối mặt này có thể so với thiên uy vũ khí nguyên tử, cũng có vẻ hơi giật gấu va vai. Đồng thời hắn trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng tối, hắc tích tộc nắm giữ vũ khí nguyên tử, này còn cao đến đâu? Nay chẳng phải là mang ý nghĩa hắc tích tộc sau đó giết nhân loại cũng lại không cần phái ra hắc tích chiến binh. Nếu như hướng về càng tệ hơn nơi nghĩ, vạn nhất đối phương tiến thêm một bước nữa, nghĩ biện pháp phá hoại Thiên Võng vệ tinh. Đến thời điểm chẳng phải là, nghĩ tới đây, hai ngày trước tiện tay đánh giết một tên thống lĩnh mang đến lạc quan tâm thái lập tức biến mất không còn tâm tích. Ở một bên khác, ở mẹ dị cả châu một tòa nhà lớn bên trong, vóc người thấp bé hắc tích tộc lao chính nhìn trên màn ảnh đạn hạt nhân nổ tung cảnh tượng cất tiếng cười to. Ha ha. Khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh tuy rằng cấp thấp điểm, nhưng cái này vũ khí uy lực coi như không tệ. Hắn lời nói xong, bên trong góc một người đàn ông trung niên lập tức lấy dũng khí nhích lại gần. Thành ý của chúng ta ngài cũng nhìn thấy, ngài xem hợp tác sự tình. Hắc tích tộc lão nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu. Không thành vấn đề, các loại chúng ta triệt để khống chế địa cầu, liền do các ngươi tới quản lý địa cầu thổ. Đến thời điểm vinh hoa phú quý thiếu không được các ngươi. Cái kia Lâm Diệu sự tình, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là lòng của chúng ta bụng họa lớn a. Người đàn ông trung niên nói bóng gió hỏi. Làm Chu gia đại biểu, hắn biết Chu gia việc cấp bách chính là giải quyết Lâm Diệu, còn vinh hoa phú quý, vậy cũng đến giải quyết Lâm Diệu mới có tư cách thảo luận chuyện này, không phải vậy đều là phù vân. Hừ, cái kia Lâm Diệu thực lực xác thực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng địa cầu các ngươi thổ tầm mắt dù sao quá thấp, làm sao biết vũ trụ quảng đại. Sức mạnh của hắn khởi nguồn chủ yếu là lôi đỉnh, loại này đơn thuần năng lượng công kích cũng có hắn khuyết điểm, chúng ta hắc tích tộc có mấy bộ từ kim loại tộc thu được chuyển thừa áo giáp, có thể miễn dịch 80% cấp thấp năng lượng công kích. Chỉ cần mặc vào này áo giáp, vậy hắn liền không đáng sợ. Nghe được hắc tích tộc lão nói đến cái gì kim loại tộc, nói đến cái gì chuyển thừa áo giáp, người đàn ông trung niên một mặt lừa vòng nhi, chỉ cảm thấy rất lợi hại, có điều hắn vẫn có chút không yên lòng, không nhịn được nói, cái kia Lâm Diệu ở hỏa tinh được khen là đại sư, thông minh đến mức rất, ta cảm thấy vẫn là, vậy mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị hắc tích tộc lão vô tình đánh gãy. Hắn giết chúng ta thống lĩnh, lại là cái gì dị năng giả lãnh tụ, ta đương nhiên sẽ coi trọng, đến thời điểm trừ ta sẽ tự thân xuất mã ở ngoài, còn có thể mang tới chí ít 2 cái thống lĩnh, 30 tên chiến tướng, mấy ngàn tên bộ tộc ta chiến sĩ tinh nhuệ. Hơn nữa bộ tộc ta vài món lợi khí, này nếu như còn giải quyết không được hắn, cái kia chúng ta hắc tích tộc là có thể toàn thể cắt cổ. Nghe được hắn, người đàn ông trung niên rốt cục yên tâm, rồi mới từ trong lòng móc ra một phần tư liệu phóng tới hắc tích tộc lao trong tay. Nơi này là địa cầu các quân khu phân bố ảnh cùng với cái khác mấy tòa đại lục hạch kho vũ khí vị trí, còn xin vui lòng nhận. Ha ha, dễ bàn dễ bàn. Hắc Tích tộc lão hở hững cười nói, mấy ngày trước bởi vì chết rồi một người thống lĩnh mà sản sinh phiền muộn khí quét đi sạch sành sanh. Một giây sau, trong đầu của hắn lại bốc lên một kỳ quái ý nghĩ, liền quay đầu lại dặn dò. Người địa cầu các ngươi làm cho cái kia trực tiếp rất thú vị, nhớ kỹ đến một ngày kia, nhiều chuẩn bị một chút, mở cái trực tiếp, ta muốn cho hết thảy người địa cầu nhìn thấy chúng ta hành hạ đến chết cái kia Lâm Diệu hình ảnh, nhờ vào đó một lần đánh tan người địa cầu tự tin, nhường bọn họ cũng lại sinh không nổi ý niệm phản kháng. Chương 128, thân thế vật trần. Nghe nói như thế, người trung niên nuốt ngụm nước bọt, trên gáy mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Nếu như toàn nhân loại trực tiếp, vậy hắn nhóm làm tên gian trá sự tình chẳng phải là cả thế gian đều biết. Nói như vậy liền thật sự không còn đường quay đầu. Thấy hắn không trả lời, Hắc Tích tộc lão nhẹ nhàng mà. Nhưng sợ. Một cái nói, làm sao? Có vấn đề. Còn là các ngươi có ý nghĩ của hắn? Không có. Không có. Đến thời điểm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ở toàn bình đài trực tiếp. Tất nhiên 360 độ không góc chết triển lộ Hắc Tích tộc các người lớn mạnh mẽ cùng oai hùng. Người trung niên bị hắn một. Nhận nặc mỹ hoan khoái long. Lập tức đồng ý. Nếu đi tới con đường này, vậy hắn nhóm là không có cách nào quay đầu lại, vì lẽ đó không đồng ý cũng phải đồng ý. Vậy thì tốt, mau chóng hành động đi, hy vọng ở đại nhân nhà ta xuất quan trước cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chúng ta tận lực. Song phương rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Qua nửa ngày, tổng tư lệnh sắc mặt trắng bệch triệu tập một đám người ở Thiên Nam thành phương tây 200 km Giang Phong thành mở hội, Lâm Diệu cũng ở trong đó. Ở mẹ gì cả châu hạch kho vũ khí đạn hạt nhân đã bị chúng ta dùng kỹ thuật phong cấm, bất quá bọn hắn nếu có thể nghĩ biện pháp mở ra hạch kho vũ khí, cái kia nói không chắc cũng có thể mở ra kỹ thuật phong cấm, lấy chúng ta đến mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nghe được tổng tư lệnh phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Nếu không chúng ta dùng vũ khí nguyên tử trực tiếp công kích cái kia hạch kho vũ khí, chết để làm nổ nó. Ngươi nói láo. Ở trong đó đạn hạt nhân chân có mấy trăm viên, đồng thời nổ tung sẽ nhường địa cầu hoàn cảnh kỳ biến, đến thời điểm địa cầu còn có thể hay không thể người ngoài cũng không biết. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta chủ động tiến công? Lâm Diệu yên lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, dính đến vũ khí nguyên tử sự tình, hắn không có bao nhiêu quyền phát ngôn, hắn chỉ cần làm cái bảng tính người là tốt rồi. Sau một tiếng, hội nghị kết thúc, quân đội cũng không thảo luận ra cái nguyên cớ, Lâm Diệu cùng mấy cái dị năng giả rời đi hội trường. Vậy mà mới ra hội trường, liền nhìn thấy Ngụy Phong các loại mấy cái thứ ba cao trung dị năng giả học sinh. Lão đại, có phương pháp ứng đối không? Hiện nay vẫn không có. Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Ai, này vũ khí nguyên tử huyền trên đầu thật là không dễ chịu à, ngày nào đó chúng ta có thể mạnh đến không sợ vũ khí nguyên tử là tốt rồi. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng trả lời, sẽ có một ngày kia. Khi theo liền hàn huyên vài câu sau, trong đám người chui ra đến một học sinh, móc ra di động. Diệu ca, ta ngày hôm nay nhìn thấy cái liên quan với ngươi tin tức, ngươi xem một chút có phải là thật hay không. Lâm Diệu nghe vậy hơi kinh ngạc, liên quan với hắn tin tức nhiều không kể xiết, bình thường đại gia đều quen thuộc, chỗ nào còn dùng hỏi hắn cái gì thật giả. Cái này tin tức không giống nhau. Nếu như là giả, ta liền đi đập phá nhà này truyền thông. Người dị năng giả kia học sinh vừa nói một bên đánh mở tay ra máy, rất nhanh một bắt mắt tiêu đề liền xuất hiện ở Lâm Diệu trước mắt. Hổ phụ không khuyển tử. Hỏa Tinh quân tình nguyện quan chỉ huy Lâm Diệu chi phụ vì là Asia Châu phó hành chính tổng tham mưu trưởng Lâm Thiếu. Nhìn thấy này tiêu đề, Lâm Diệu con mắt lập tức híp lại, một luồng tức giận xông lên đầu. Diệu ca, là giả đi. Ta ngay lập tức sẽ đi đập phá nhà này truyền thông. Dám cho chúng ta Diệu ca tùy ý nhận tra. Lâm Diệu nghe vậy hít sâu một hơi, thật lâu không nói. Người dị năng giả kia thấy hắn dáng dấp này, trong lòng một đột, thăm dò địa thầm nói, lẽ nào là thật sự? Ta cùng hắn xác thực có liên hệ máu mủ. Lâm Diệu bình tĩnh lại nỗi lòng, có một số việc hắn thay đổi không được, vì lẽ đó hắn cũng không muốn phản bác. Ký. Xung quanh nguyên bản còn đang bàn luận làm sao đi đập phá cái kia nhà truyền thông bạn học dồn dập hút một hơi khí lạnh. Khe nằm. Nguyên lai Diệu ca mới phải chúng ta thứ ba cao trung to lớn nhất con ông cháu cha. Asia Châu phó hành chính tổng tham mưu trưởng cái kia hà không phải là cùng Hỏa Tinh phó tổng trưởng một cấp bậc. Khủng bố. Khu khu, trên thực tế, chúng ta Diệu ca hiện tại cũng không kém, chỉ cần một tiếng gào, cái kia cái gì tổng tư lệnh không cũng phải run rẩy sao? Này cái gì con ông cháu cha thân phận cũng không có gì tốt hiếm có, yêu thích. Cũng đúng, Diệu ca tiếng tăm phải lớn hơn nhiều. Toàn tất cả câm miệng. Dạ Vũ khá là tỉ mỉ, nàng thấy Lâm Diệu sắc mặt càng ngày càng khó coi, lập tức quát lớn một tiếng, tất cả mọi người nghị luận im bặt đi. Lúc này đại gia mới chú ý tới Lâm Diệu khó coi vẻ mặt, lại liên tưởng tới Lâm Diệu là Hỏa Tinh di dân, cái kia Lâm Khiếu, nhưng trên địa cầu, từng cái đáng sợ cố sự ở trong đầu của bọn họ không ngừng bốc lên, một lát sau tất cả mọi người trong lòng đều đánh tới trống. Sẽ không cẩn thận chạm được Diệu ca không muốn người biết vậy nữa chứ. Má ơi. Sau đó cũng không tiếp tục nói lung tung. Chuyện này sau đó đừng nhắc lại nữa. Dạ Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người nói. Phải. Không đề cập tới, không đề cập tới. Mọi người câm như hến, liền vội vàng gật đầu. Lâm Diệu không nói nữa, không nói một lời địa hướng về chính mình mới nơi ở đi đến. Nhìn hắn có chút cô tịch bóng lưng, tất cả mọi người chút tay chân luống cuống. Ngày thứ hai, tin tức này bắt đầu bị điên cuồng truyền bá, liền ngay cả một ít chủ lưu truyền thông đều gia nhập trong đó. Một mặt Lâm Diệu cho tới nay đều rất thần bí, vì lẽ đó phạm là liên quan với hắn tin tức đều sẽ rất quan tâm. Mặt khác, bọn họ cảm thấy loại này tin tức đại diện cho một loại chính năng lượng, có lợi cho tăng mạnh địa cầu cùng Hỏa Tinh liên hệ. Vì lẽ đó loại này truyền bá càng lúc càng kịch liệt, các loại tán thưởng Lâm Diệu cùng Lâm Khiếu tin tức liên tiếp, cũng không lâu lắm, hầu như tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai người. Mà Lâm Khiếu danh tự này cũng cọ Lâm Diệu nhiệt độ bắt đầu càng ngày càng có tiếng, như trải qua hơn 10 năm từ cơ sở công chức bò đến địa cầu cao tầng loại này chuyển kỳ trải qua cũng bị vô số không rõ chân tướng đám người nói chuyện say sưa. chỉ bất quá hắn từng tái hôn sự tình nhưng không có một nhà truyền thông đề cập. Dị năng giả nơi ở, Lâm Diệu nhìn thấy bổ tiêu đề hot trên Lâm Khiếu Lâm Diệu phụ tử mấy chữ này, siết chặt nắm đấm. Chuyện đến nước này, nếu như hắn còn không biết việc này sau lưng có người đổ thêm dầu vào lửa, vậy hắn chính là kẻ ngu si. Cho tới vạch trần hắn thân thế mục đích, là thầm nghĩ Đức bắt cóc, vẫn là có khác tính toán, hắn không biết được. Ca, bọn họ chính là muốn cho ngươi tức giận, ngươi không muốn trên bọn họ cái bẫy. Đệ nhị Minh Nguyệt đứng Lâm Diệu phía sau nhỏ giọng an ủi. Ta biết, ta ngược lại muốn xem bọn họ đến cùng muốn biết ra cái gì yêu thiêu thân. Lâm Diệu ngữ khí lạnh lẽo. Ở hắn nghĩ đến, trên cả trái đất sẽ cùng hắn không qua được đồng thời có năng lực tạo thành như vậy ảnh hưởng chỉ có Chu gia. Làm thâm căn cố đế gia tộc lớn, dù cho không xuất hiện, cũng có năng lực khoé gió nổi mưa, đây chính là gốc gác. Muốn cho dị năng giả đi tìm Chu gia vị trí sao? Đệ nhị Minh Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến sau lưng làm chủ, không nhịn được đề nghị. Địa cầu chi lớn, rất khó tìm đến, hơn nữa ta cũng không thể để cho quân tình nguyện vì ta việc tư bốn ba. Ca nói đúng lắm. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, lúc này ở một cái nào đó tiểu truyền thông bên trong góc, lại có mấy cái tin tức âm thầm địa bị phát ra. Không hề lương chi. Lâm Diệu mẫu thân 10 năm trước vì là tránh né thân mắc bệnh nan y trợ phù, mang theo Lâm Diệu trốn hướng về Hỏa Tinh. Lâm Khiếu tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Từ đây mở ra nhân sinh truyền kỳ. Chỉ là ngăn ngắn một giờ công phu, này hai phần tin tức liền đăng lại vô số lần, trong nháy mắt liền gợi ra toàn bộ mạng lưới chấn động. Chương 129, càng vô liêm sỉ. Quân đội ban tuyên giáo, một đám nhân viên văn phòng chính luôn cuống tay chân. Khe nằm, tin tức này làm sao chuyển đi cái liên tục? Tán tục liền xong việc, này xảy ra chuyện gì? Bất luận mấy người làm sao che đậy, đồng loại hình nội dung tin tức đều sẽ thay cái hình thức lần thứ hai xuất hiện, điều này làm cho mọi người có chút tan vỡ. Tuy rằng lần này chủ lưu truyền thông không dám dính líu, nhưng lượng lớn tiểu hào nhi tự truyền thông nhưng là liên tục chuyển đi, không bao lâu liền làm cho mọi người đều biết. Liền không ít không rõ chân tướng dân mạng bắt đầu đồng tình lên Lâm Diệu đến. Thần phạt chi lôi thực sự là ra nước bùn mà không nhiễm. Gia đình như vậy hoàn cảnh còn có thể duy trì như vậy cao thượng phẩm chất. Hy vọng Lâm Diệu đến địa cầu sau có thể cùng phụ thân đoàn tụ, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Đúng đấy, không muốn lại về Hỏa Tinh cái kia không có nhân tính nhà. Chờ đến Lâm Diệu biết tin tức này thời đã là sau 3 tiếng. Hắn không có cách nào không biết, dù cho không nhìn tới di động, nhưng dọc theo đường đi gặp người nào cũng dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn hắn, điều này làm cho hắn không thể không tra hiểu rõ chân tướng phát sinh cái gì. Đang nhìn đến cái kia tin tức trước mắt, hắn suýt chút nữa nổi khủng. Bầu trời đều bởi vì sự phẫn nộ của hắn nổ vang từng đạo sấm sét, sợ đến xung quanh trong phòng dị năng giả cũng không dám ra ngoài. Ca. Đệ nhị Minh Nguyệt nắm lấy Lâm Diệu tay, mới nhường hắn hơi hơi bình tĩnh một điểm. Trên thực tế nội tâm của nàng cũng thập phần phẫn nộ, Diệp Nhu đợi nàng như nữ nhi ruột thịt, bây giờ nhìn thấy Diệp Nhu bị chửi bới, loại kia không cam lòng so với chính nàng bị chửi bới đều đến mãnh liệt. Nhưng nàng nhất định phải khắc chế tâm tình của chính mình, không thể trơ mắt mà nhìn Lâm Diệu mất đi lý trí. Bọn họ chửi bới ta có thể, nhưng không thể chửi bới ta mẹ. Chu gia bọn họ đây là đang tìm cái chết. Đi, chúng ta đi quân đội. Được. Đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu không có tiếp tục bạo tiếp tục đi, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, theo Lâm Diệu đi ra ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến quân đội tổng tư lệnh Lâm Thời làm công địa điểm. Ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích. Nhìn Lâm Diệu vẻ lạnh lùng, tổng tư lệnh sợ đến cứng đờ, hắn đương nhiên biết Lâm Diệu nói chính là chuyện gì, liền mau mau cười làm lành nói, ta đã nhường ban tuyên giáo đi thăm dò, bọn họ phát động rồi mạnh nhất mạng lưới an toàn chuyên gia, không tốn thời gian dài liền có thể khóa chặt những tin tức này, y cũng xác định vị trí của bọn họ. Tuy rằng hắn không biết cái kia tin tức thật giả, nhưng bất luận làm sao, bố trí Hỏa Tinh quân tình nguyện quan chỉ huy việc nhà đều là không đúng, vì lẽ đó đang nhìn đến cái kia tin tức đầu tiên nhìn hắn cũng làm người ta đi thăm dò. Vậy ta ngày hôm nay liền ở ngay đây các loại. Lâm Diệu trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hắn ở bề ngoài tốt hơn rất nhiều, nhưng nội tâm nhưng hết sức không bình tĩnh. Hỏa Tinh cùng địa cầu mạng lưới là thông, hắn không thể nào tưởng tượng được Diệp Nhu đang nhìn đến những này chửi bới tin tức sau là phản ứng gì. Vừa nghĩ tới mẫu thân oan ức nhiều năm như vậy còn muốn được như vậy chửi bới, hắn liền lên cơn giận dữ. Khoảng chừng qua 10 phút, ngoài cửa vội vã mà đi tới một người, vừa mới chuẩn bị chạy đến tư lệnh trước mặt nói lúc nào, hắn dư quang của khóe mắt. Thức máy rối tục. Ở bên cạnh Lâm Diệu, trong lúc nhất thời sử sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Nói đi, Lâm Diệu thiếu tướng không phải người ngoài. Tổng tư lệnh hào phóng điệu nói. Ngay ở trước mặt nhân loại to lớn nhất dựa vào trước mặt, hắn cũng không dám nhẹ nhàng meo meo nói chuyện. Người kia nghe vậy thập phần xoắn xuýt, nhưng lại không tốt cải lệnh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cắn răng lấy ra một phần cứng nhận được làm công nơi máy truyền tin trên. Tư lệnh. Đây là vừa cái kia tiểu truyền thông phát video. Nghe này, tổng tư lệnh sắc mặt lập tức cứng lại rồi, hắn nguyên tưởng rằng là đến đưa IP địa chỉ, kết quả là lại ra một video. Này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vạn nhất là khiêu khích, Lâm Diệu tại chỗ nổi giận một lôi đình đem bọn họ đều đánh chết sao chỉnh. Nhưng là tên đã lắc vào cùng, không thể không phát ra. Nghĩ tới đây hắn sau này hơi co lại, cẩn thận từng ly từng tí một nói, khụ khụ. Người thả đi. Người kia nghe vậy lập tức điểm truyền phát nút bấm. Hình ảnh lóe lên, một tuổi tác 50, 60 tuổi, xem ra khá là lão nhân hiền lành xuất hiện ở trong video. Trong video hắn tựa ở xe lăn, một bộ thập phần dáng rất yếu ớt. Chu Huyền. Nhìn thấy người này, tư lệnh sắc mặt đổi biến, hắn không phải ngu xuẩn, đang nhìn đến Chu Huyền sau, chuyện này hậu trưởng rỗi tay hắn ngay lập tức sẽ biết là ai. Nếu như có thể, hắn hiện tại muốn lập tức đi tắt video. Khụ khụ, liên quan với chuyện gần nhất, ta cái này sắp chết người muốn nói vài câu lời tâm huyết. Nhìn trong video Chu Huyền, Lâm Diệu trong mắt ánh sáng lạnh lẽo né qua. Cái gì lời tâm huyết, phỏng chừng không phải cái gì tốt nói. Chính như hắn dự liệu, Chu Huyền câu nói đầu tiên liền thập phần có khiêu khích trí vị. Ta đây, nghiêm ngặt tới nói cũng coi như là Lâm Diệu ông ngoại, cho nên đối với việc nhà của hắn có mấy phần quyền phát ngôn. Nghe nói như thế, Tư lệnh đã không tâm tư xem video, mà là đem con mắt chăm chú đặt ở Lâm Diệu trên người. Hơn 10 năm trước, Lâm Khiếu thân mắc bệnh nan y, ta đáng thương hắn tuổi trẻ tài cao nhưng phải tráng niên mất sớm, liền lén lút bỏ vốn mời toàn cầu chữa bệnh chuyên gia chữa bệnh cho hắn, cuối cùng đem hắn từ tử vong trên mạng kéo xuống. Sau đó biết được hắn trên đường bị thê tử vứt bỏ, mà con gái của ta Chu Diễm trải qua một quãng thời gian ở chung lại trong bóng tối hái mộ hắn, liền ta liền làm cái ích kỷ quyết định, trong bóng tối tác hợp hai người bọn họ một phen, kết quả được ta muốn kết cục. Trong hình Chu Huyền một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ, nếu như thiếu điểm xã hội trải qua người căn bản không nhìn ra hắn ở nói hưu nói vượng. Cho tới Tư lệnh đã ở run lẩy bẩy, bởi vì bên kia Lâm Diệu trên người đã bốc lên ánh chớp. Bây giờ Lâm Diệu vinh quy địa cầu, chúng ta Chu gia là vui thấy thành, vì là chúng ta cùng Lâm Khiếu là người một nhà, vì lẽ đó nếu Lâm Diệu là con trai của hắn, vậy dĩ nhiên cùng chúng ta cũng là người một nhà. Nếu như có một ngày Lâm Diệu muốn cùng phụ thân đoàn tụ, chúng ta Chu gia nhất định quét giường đón lấy. Nói tới chỗ này, Chu Huyền chuyển đề tài, lại lộ ra một đau xót vẻ mặt. Có điều nếu như là người phụ nữ kia, chúng ta Chu gia là không chấp nhận. Chu gia tuy rằng chuyển thừa thời gian không lâu, nhưng gia phong nhưng vô cùng chặt chẽ cẩn thận, mọi việc người nhà họ Chu bất luận vào lúc nào đều có thể đồng cam cộng khổ. Vì lẽ đó, ha ha, vậy thì rất đáng tiếc. Trong miệng hắn nói người phụ nữ kia rõ ràng là Diệp Lu, này nghe được Lâm Diệu bên cạnh đệ nhị Minh Nguyệt đều run rẩy không ngớt. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ, chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Còn Chu gia gia phong nghiêm cẩn. Phi, sắp chết người nói cũng tiện, Lâm Diệu, nghe ông ngoại một câu nói, không nên lại về hỏa tình cái kia không có ai tình điệu gia đình, đến chúng ta Chu gia đi, ta sẽ coi ngươi là thân ngoại tôn như thế đối xử, con gái của ta Chu Diễm cũng sẽ coi ngươi là con ruột. Ẩm. Trong video Chu Huyền còn lại lời còn chưa nói hết, truyền phát video màn hình đột nhiên nổ tung, sợ đến Ti làm cả run run một cái, suýt chút nữa không từ trên ghế té xuống. Lâm Diệu thiếu tướng, còn xin bớt giận a. Đưa video tiến vào người kia thấy này vội vã khuyên giải. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa lại đi vào một tên binh lính, không để ý bên trong không khí ngột ngạt, lấy ra một tờ giấy. Tư lệnh, im khóa chặt, vị trí ở cách nơi này 800 km Thiên Vân Sơn Mạch, cụ thể kinh độ và vĩ độ đều viết ở đây. Nghe nói như thế, trong phòng tất cả mọi người lập tức đều yên tĩnh lại. Chương 130, tất sát chi cục. Ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Thoáng chân tĩnh điểm sau, Tư lệnh trầm ngâm nói. Nhìn Lâm Diệu cái kia mặt trầm như nước vẻ mặt, hắn cũng biết Chu Huyền khẳng định lại là đang gây hấn với. Mà Yip địa chỉ bại lộ chuyện như vậy lấy Chu Huyền đầu góc lẽ ra có thể nghĩ ra được à, nhưng hắn tại sao còn phải làm như vậy? Lẽ nào sắp chết rồi, luận quẩn trong lòng. Muốn bị đánh chết, 100. Dù là Tư lệnh trí tưởng tượng phong phú cũng không nghĩ tới Chu Huyền thân là một quả địa cầu cao tầng dĩ nhiên đã trong bóng tối nương nhờ vào giết người vô số hắc tích tộc. Lâm Diệu không nói một lời, từ mới vừa vào đến trong tay người kia tiếp nhận tấm kia viết địa chỉ giấy, liếc mắt nhìn. "Ca, ngươi muốn?" Đệ nhị Minh Nguyệt có chút lo lắng nói. "Ta không có chuyện gì." Lâm Diệu trên mặt âm trầm vẻ mặt biến mất, thay vào đó chính là một tia cười nhạt. Nhìn Lâm Diệu cười, đệ nhị Minh Nguyệt càng thêm lo lắng. "Này sẽ không khí bị bệnh chứ? Ta thật không có chuyện gì, Chu Huyền đây là muốn cố ý dẫn ta qua." Nghe này đệ nhị Minh Nguyệt trong lòng hơi bâng lãng, chỉ cần còn có lý trí vậy thì tốt. Nhưng Lâm Diệu câu nói tiếp theo lại làm cho nàng đem trái tim nâng lên. "Nếu hắn muốn cho ta qua, vậy ta liền qua được rồi." Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chỉnh ra cái gì tình cảnh tới đón tiếp ta. Nhưng là, hắn nếu dám làm như thế khẳng định có cái gì đại dựa vào. Lâm Diệu nghe vậy lắc lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài cửa, đợi đến muốn đi ra ngoài thời điểm, mới bình thản để lại một câu nói. Minh Nguyệt, ngươi yên tâm, nếu ngươi ca muốn đi, trên địa cầu này không ai có thể ngăn được. Nghe nói như thế, đệ nhị Minh Nguyệt trong mắt sáng lên ánh sáng. Đúng đấy, Lâm Diệu mạnh như thế, Chu ra một loài người thế ra, coi như làm ra to lớn hơn nữa trận chiến, chẳng lẽ còn có thể lưu lại Lâm Diệu hay sao? Trừ phi hắn ẩn giấu cái đạn hạt nhân ở nhà, cuối cùng đồng quy vu tận. Hiển nhiên cái này không thể nào, Chu gia không phần này dũng khí. Nghĩ những này, nàng không nói gì thêm nữa, chỉ là ở trong lòng yên lặng chống đỡ. Lâm Diệu thiếu tướng, có muốn hay không quân đội phái người? Không cần. Lâm Diệu lạnh lùng phun ra hai chữ này, liền trực tiếp bay lên bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Này vừa đi, hắn muốn nhưng trong lòng chấp niệm. Từ đây trời cao biển rộng, Thiên Vân Sơn mạch nơi sâu xa Chu gia sơn trang. Chu Huyền trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống, ở Lâm Diệu sau khi rời đi không lâu, thì có Chu gia ám tử báo cho hắn tin tức này, hắn cũng ngay lập tức thông báo hắc tích tộc. Có thể vạn nhất hắc tích tộc tới chậm làm sao bây giờ? Sơn trang này sẽ không bị trực tiếp phách thành cho tàn chứ? Đi, sơn trang từ giờ trở đi, tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đối với bên cạnh quản gia phân phó nói. Quản gia nghe vậy lập tức lui ra, không bao lâu toàn bộ Chu gia sơn trang bắt đầu kịch liệt biến hóa, không ít to lớn đại pháo bắt đầu từ ngọn núi bên trong dò ra, một loạt xếp tự động súng máy, pháo máy đột ngột xuất hiện ở mỗi cái kiến trúc đỉnh, ngoài ra, ở một cái nào đó to lớn bên trong hang núi còn mở ra 7-8 chiếc kiểu mới nhất hào xe tăng, mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cũng từ trên đỉnh ngọn núi to lớn trên bãi đậu máy bay bay lên trời cao. Chỉ là ngăn ngắn mấy phút, toàn bộ Chu gia sơn trang liền biến thành một cái trụ sở quân sự. Mặc dù như thế, Chu Huyền trong lòng vẫn còn có chút hốt hoảng, có điều này hoang mang không kéo dài bao lâu, quản gia liền lại vội vội vàng vàng địa chạy vào. "Lao ra, bên ngoài đến rồi thật nhiều hắc tích nhân." Nghe này Chu Huyền trong lòng bùng lòng, trực tiếp từ xe lăn nhảy lên. "Nhanh, theo ta đi ngay tiếp." Chờ đến Chu Huyền đi tới ngoài cửa thời điểm, suýt chút nữa không sợ đến lại trốn trở lại. Chỉ thấy Chu gia phía trên bầu trời trôi nổi thì có 30-40 tên hắc tích tộc cao thủ. Cầm đầu ba trên thân thể người ăn mặc áo giáp màu vàng nóng nhạt, trong đó hai tên cao to dị thường, hiển nhiên là hắc tích thống lĩnh. Trung gian một người tuy rằng thấp bé, nhưng trên người tỏa ra khí thế nhưng mạnh mẽ kinh người. Hơn xa với bên cạnh hai tên hắc tích thống lĩnh, chính là hắc tích tộc tộc lão. Ngoài ra, số lượng khổng lồ hắc tích tộc chiến sĩ bắt đầu từ Chu Gia Sơn trang bốn phía xuất hiện, không bao lâu liền chiếm cứ lượng lớn đất trống. Những này hắc tích tộc chiến sĩ tất cả đều là giết chóc vô số đồ, mấy ngàn số lượng tụ tập cùng nhau hình thành sát khí muốn trùng thiên, sơn trang bầu trời càng là hình thành từng kia một mắt trần có thể thấy hắc khí, xem ra khủng bố cực kỳ. Cho tới Chu Gia Sơn trang người, bị này khủng bố sát khí vọt một cái, từng cái không kìm lòng được địa run rẩy lên, suýt chút nữa bị tại chỗ dọa nước tiểu. Hắc tích tộc lão thấy Chu Huyền đi ra, nhẹ nhàng mà rơi xuống trước mặt hắn. Ha ha, địa cầu thổ, ngươi quan ta hắc tích tộc chiến sĩ quân dung làm sao? Trời, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Chu Huyền đè nén trong lòng hoảng sợ, run lập cập nói. Lúc này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, một mặt bị cái kia trùng thiên sát khí sợ đến sợ sẽ không ngớt, một mặt trước đối với Lâm Diệu hoảng sợ lại biến mất rất nhiều. Trong mối cảm xúc nổn ngang bên dưới, hắn kích động sắc mặt đỏ chót, một câu nói cũng không nói được. Nhìn thấy hắn như vậy, hắc tích tộc lão mặt lộ vẻ khinh bỉ. Có điều khinh bỉ quy khinh bỉ, hắn ấy lòng đối với Chu Huyền vẫn có chút thỏa mãn. Bởi vì hắn cần chính là như vậy không huyết tính người, chỉ có nhân tài như vậy có thể càng tốt hơn vì bọn họ hắc tích tộc phục vụ, trợ giúp bọn họ tương lai thống trị nhân loại. Trực tiếp công cụ chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị.
Đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần thời gian vừa đến, chúng ta Chu gia an toàn chuyên gia thì sẽ mạnh mẽ xâm nhập các đại trực tiếp bình đài đài truyền hình, đến thời điểm toàn cầu hết thẻ kênh, hết thẻ trực tiếp đều sẽ đồng thời truyền phát hắc tích tộc các người lớn chém giết Lâm Diệu cảnh tượng. Một bên Chu Diễm thấy Chu Huyền vẻ mặt đó, khinh thường, nhưng sợ. Một chút, sau đó tiếp nhận câu chuyện. Ha ha, rất tốt, cái kia chúng ta liền ở đây chờ xem. Hắc tích tộc lão hở hững cười nói, này e sợ không được. Chu Diễm mặt lộ vẻ khó khăn, muốn nói lại thôi. Nàng câu nói này dọa bên cạnh mấy người giật mình, phản phất từ chưa nhận thức qua nữ nhân này, lại dám cùng hắc tích tộc lão nói không chứ? Thật không biết là vô chi đây, vẫn là triệt để điên rồi. Hắc tích tộc lão nhàn nhạt quét Chu Diễm một chút, lạnh lùng nói, vì sao? Chu Diễm tâm lý bởi vì căm ghét đã vặn mèo đến trình độ nhất định, hoàn toàn không biết sợ sệt là vật gì. Nàng lúc này chỉ muốn nhường Lâm Diệu tốc chết, vì vậy tiếp tục nói, hắc tích tộc chiến sĩ sát khí mạnh mẽ quá đáng, ta sợ Lâm Diệu xa xa mà nhận ra được liền chạy. Vì lẽ đó kính xin các vị tạm thời thu lại một hồi, ẩn trốn đi. Ý của ngươi là hắn muốn chạy chúng ta không đuổi kịp? Hắc tích tộc lão trong mắt lóe ra một tia hàn mang, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Chu gia sơn trang, phàm là nhân loại đều ở trong chớp mắt phủ một tiếng quỳ xuống. Chu Diễm cũng không ngoại lệ, nhưng nàng vẫn là cố nén hoảng sợ, dùng có chút thê thảm địa thanh âm nói, địa cầu chúng ta trên binh gia đã nói, trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng đối thủ, trên chiến lược muốn coi rẻ đối thủ, kính xin tộc lão cân nhắc. Hắc tích tộc lão ánh mắt một lệ, sau một khắc hắn khí thế trên người nhưng đột nhiên biến mất không còn tăm tích, phản phất lập tức đã biến thành một người hiền lành lão nhân. Cái khác hắc tích tộc chiến sĩ thấy này từng cái thu lại khí thế, chỉ là trong nháy mắt, Chu Gia Sơn trang bầu trời đều sáng sủa rất nhiều. Như vậy, ngươi có thể thỏa mãn?
Thỏa mãn, thỏa mãn.
Chu Diễm gật đầu liên tục. Trên thực tế dựa theo nàng ý tưởng, tốt nhất nhường hắc tích tộc lao đi trong bóng tối đánh lén, có điều lời nói như vậy nói ra, nàng sợ còn chưa thấy Lâm Diệu chết, chính mình liền bị tại chỗ đánh chết. Hắc tích tộc lao thấy Chu Diễm so với hắn đều hy vọng Lâm Diệu chết, trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng hoàn toàn tiêu trừ, không nói hai lời liền hướng trang viên hậu viện đi đến. Cùng lúc đó không chung hai cái thống lĩnh còn có mấy chục hắc tích chiến tướng cũng rơi xuống đất, mang theo từng cái hắc tích chiến sĩ tiến vào bên trong sơn trang cái khác biệt thự. Không bao lâu, toàn bộ sơn trang liền khôi phục thái độ bình thường, phản phất hắc tích tộc từ chưa từng tới. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 131, lộ ra kế hoạch. Sau 2 giờ, Lâm Diệu đi tới sơn trang bầu trời, thấy phía dưới các loại pháo đài san sát, cười nhạt một tiếng, chậm rãi hạ xuống cửa lớn. Chuyện đến nước này, hắn trái lại trở nên tâm như chỉ thủy. 10 năm chấp niệm, một khi đến giải, coi như là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi vậy thì như thế nào? Lúc trước hắn có thể chỉ là muốn có cơ hội về địa cầu thấy Lâm Khiếu một mặt, ngay mặt chất vấn hắn một phen, mà bây giờ có thể lấy loại này khoan dung xuất hiện ở đây, đã là trời cao đối với hắn ban ân. Nghĩ những này, hắn bay thẳng đến cái kia cửa lớn đã mở ra đi đến, mới vừa vào cửa lớn, đại môn kia lập tức cầm điện một tiếng tự động đóng lại. Nhìn tình cảnh này hắn lắc đầu nở nụ cười, Chu gia đây là đối với hắn kiêng kỵ đến trình độ nào? Cho tới liền cái môn cũng phải quan sao? Cái môn này quan không liên quan đối với hắn lại không có một chút nào ảnh hưởng. Cửa lớn đóng sau, trang viên to lớn trong sân bắt đầu tuôn ra lượng lớn võ trang đầy đủ Chu gia tư binh, không bao lâu liền đứng đến tràn đầy. Lại sau đó, Chu Huyền ngồi xe đẩy từ sân đầu kia chậm rãi xuất hiện, ở hắn bên trái là ánh mắt toán độc Chu Diễm, mà bên phải đứng nhưng là vẻ mặt phức tạp Lâm Thiếu. Ngoan, ngoại tôn, ngươi có thể coi là đến rồi. Chu Huyền nhìn độc thân đến đây Lâm Diệu cứng đờ cười nói. Lời này xem ra mặc dù có chút khí thế, nhưng hắn cái kia run rẩy hai tay cho thấy hắn lúc này nội tâm hết sức không bình tĩnh. Nhưng mà Lâm Diệu nhưng hoàn toàn không thấy hắn, Chu Huyền giả bộ bệnh cũng được, khiêu khích cũng được, Lâm Diệu toàn không thèm để ý. Hắn chỉ là nhìn về phía Chu Huyền bên cạnh nam tử kia, ánh mắt xa xưa. Qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, đã lâu không gặp. Lâm Khiếu nghe vậy trên mặt phức tạp tình càng sâu, cuối cùng trực tiếp sau khi từ biệt đầu. Người không nên tới. Nghe được này năm chữ, Lâm Diệu ào ào cười một tiếng nói, nam nhi thân lập trong thiên địa, làm có cái nên làm, có việc không nên làm, ta biết các ngươi khẳng định đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng vậy thì như thế nào? Ta ngày hôm nay nếu là không đến, trong lòng hậm hực khí liền không cách nào tiêu trừ. Dù sao cũng là thiếu niên, vẫn là quá tuổi trẻ, không biết sinh mệnh đáng quý. Chu Huyền thấy sự khiêu khích của chính mình không chiếm được đáp lại, lại xuyên vào một câu nói. Nhưng Lâm Diệu hiện tại là thật sự trong mắt không cái khác, tiếp tục nói, Lâm Khiếu, ta hôm nay tới nơi này, chỉ vì hỏi ngươi một câu nói. Đang khi nói chuyện Lâm Diệu bắt đầu chậm rãi hướng về Lâm Khiếu đi đến. Hắn này hơi động, to lớn trong sân lập tức dương cung bạc kiếm lên, tất cả mọi người đều căng thẳng bá phân. Cùng lúc đó, trên địa cầu vô số trực tiếp bình đài, đài truyền hình bắt đầu bị hắc, hình ảnh lóe lên, toàn bộ đã biến thành Lâm Diệu đi vào Chu gia trang viên một màn. Thấy cảnh này, vô số người đầu tiên là mở mịt, đón lấy lại là kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Đây là trong hình như là Lâm Diệu, bên cạnh đó là Chu Huyền. Bọn họ làm sao? Đây là trực tiếp nhận thân sao? Chưa kịp mọi người thán phục xong, toàn bộ trực tiếp họa phong biến đổi, vô số nòng pháo dò ra, bắt đầu từ bốn phương tám hướng nhắm ngay Lâm Diệu. Này, Chu gia dĩ nhiên muốn đối với thần phạt chi sấm dậy tay. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Trong này đến cùng ẩn giấu đi ra sao mâu thuẫn? Bệnh thần kinh a. Lâm Diệu là người nào Chu gia chẳng lẽ không rõ ràng sao? Trong trang viên, Lâm Diệu phảng phất không thấy các nơi nhắm ngay hắn pháo đài giống như, tiếp tục đi về phía trước, chỉ bất quá hắn mỗi đi một bước, những kia pháo đài liền phịch một tiếng, nghỉ hỏa một nhóm, đợi được khoảng cách Chu Huyền đám người không tới 20m thời điểm, vừa bay đến giữa bầu trời máy bay trực thăng vũ trang đều mất đi sự khống chế rơi về phía khe núi. Hết thảy khống chế pháo đài thiết bị điện tử cùng với trên phi cơ điện tử linh kiện, thời khắc này toàn bộ mất linh, mà không còn những này lắp ráp vũ khí ở trong chớp mắt đều bị trở thành sát vụ. Nhìn tình cảnh này, Chu Huyền sợ đến từ xe lăn nhảy lên, xoay người liền muốn lui về phía sau. Ầm, ầm. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên sấm sét giữa trời quang, nghe được này hai tiếng nổ vang. Chu Huyền hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở đất, lại quay đầu liếc mắt nhìn chậm rãi đi tới, giống như tử thần Lâm Diệu, không nhịn được cao giọng la lên. Tộc lão cứu ta. Một câu nói này, thông qua trực tiếp truyền khắp địa cầu. Hết thảy chính đang chăm chú chuyện này người đều có chút mờ mịt. Tộc lão là ai? Tại sao có thể cứu Chu Huyền? Còn không chờ bọn hắn biết rõ vấn đề này, hình ảnh trên Lâm Diệu đột nhiên đưa tay ra, một đạo thô to lôi đỉnh trực tiếp đánh về Chu Huyền, xem tư thế kia, là muốn trực tiếp đem hắn oanh thành cho tàn. Nhưng mà ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen đột nhiên vọt đến Chu Huyền trước mặt, chặn lại rồi lôi đỉnh. Qua vài giây, đang nhìn đến bóng đen kia bộ mặt thật sau, trên địa cầu tất cả nhân loại khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là Hắc Tích tộc. Chu gia dĩ nhiên cùng Hắc Tích tộc có liên hệ. Làm sao có khả năng? Chu gia nhưng là địa cầu gia tộc lớn, không thể cùng Hắc Tích tộc có dính dáng. Chu gia dĩ nhiên phản bội nhân loại, không thể tha thứ. Vô số người trong lòng đều phát sinh khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Quân đội nơi làm việc, tổng tư lệnh càng là sắc mặt kỳ biến, môi trắng bệnh, từng cái đáng sợ ý nghĩ dâng lên trong lòng. Chu gia, dĩ nhiên phản bội địa cầu. Chẳng trách lần trước sự kiện, nhưng bọn họ tại sao muốn như vậy? Khó ưa. Một đám dị năng giả đang nhìn đến hình ảnh này sau đồng dạng tâm thần kịch chấn, vốn cho là Lâm Diệu lần này đi ra ngoài chỉ là giải quyết việc nhà, không ngờ rằng dĩ nhiên gặp phải Hắc Tích tộc. Không được, nơi đó khẳng định có rất nhiều Hắc Tích tộc mai phục. Chúng ta đến lập tức chạy đi cứu Lâm Diệu. Đúng, đi mau. Trong lúc nhất thời, quân đội không ít máy bay bay lên trời cao, hướng về Thiên Vân Sơn mạch bay đi. Lâm Diệu nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Hắc Tích tộc tộc lão vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắc Tích tộc lão thấy hắn ánh mắt yên tĩnh không giống giả bộ, hơi kinh ngạc. Thật không biết ngươi một không tới 20 tuổi địa cầu thổ nơi nào đến sức lực. Ngươi có biết lão phu ngang dọc tinh không đã có tới hơn trăm năm. Ra mà không chết tức là tặc. Lâm Diệu, nhưng sợ, một chút lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Hắc Tích tộc lão giận tím mặt, Hắc Tích tộc nhân tuổi thọ bình quân có tới 200 năm, như hắn như vậy 100 tuổi khoảng chừng kỳ thực vẫn còn không tính là lão, chỉ là các lão già kia đều chết trận, hắn mới được tộc lão, bây giờ nhưng bởi vậy bị trào phúng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Đi ra đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi này thổ người mạnh nhất làm sao còn có thể bình thản đung dung. Tiếng nói của hắn vừa ra, giữa bầu trời đột nhiên bay ra mười mấy tên chiến tướng, mà sân xung quanh cũng có vô số Hắc Tích chiến sĩ tuân ra, không bao lâu liền đem Lâm Diệu bốn phía vây lại đến mức nước chảy không lọt. Hết thảy Hắc Tích chiến sĩ trong mắt đều lập lòe khát máu ánh sáng, đối xử Lâm Diệu dường như xem một con đợi làm thịt cứu con. Nhìn trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi Hắc Tích tộc cùng với Hắc Tích tộc lão bên người đứng hai tên Hắc Tích thống lĩnh, Lâm Diệu sắc mặt rốt cục nghiêm nghị chút. Các ngươi cũng thật là để mắt ta a. Ha ha, phái ra cái đội hình này giết ngươi chỉ là thứ yếu, chấn động kiếp nhân loại mới phải chúng ta mục đích chủ yếu, nếu như chỉ là giết ngươi, một mình ta liền là đủ. Hắc Tích tộc lão sờ sờ trên người áo giáp cười lạnh thành tiếng. Này áo giáp nhưng là kim loại tộc xuất phẩm, có thể miễn dịch 80% cấp thấp năng lượng công kích, bọn họ toàn tộc chỉ có 4 bộ, có vật này tại người, lại dựa vào hắn thực lực mạnh mẽ, hà sợ cái gì sấm sét. Mà quan tâm trực tiếp vô số khán giả nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít Hắc Tích tộc sau, tất cả đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Kẻ địch này cũng quá nhiều. Thậm chí bọn họ chỉ có thể xuyên thấu qua Hắc Tích tộc nhân trong lúc đó nhỏ bé khe hở mới có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy bị vây quanh ở bên trong Lâm Diệu gấp áo. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắc Tích tộc từ khi giáng Lâm địa cầu liền chưa từng tụ tập qua nhiều như vậy người. Vô liêm sỉ Chu gia. Khó ưa a. Tên gian trá. Dĩ nhiên cấu kết dị tộc hố hại địa cầu chúng ta người cứu tinh. Cùng ta còn cảm thấy Chu Huyền mặt mày hiền hậu. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người như thế. Chu Huyền, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta nguyện dùng ta tan xương nát thịt đổi Lâm Diệu có thể sống sót. Lẽ nào nhân loại chúng ta hy vọng thật sự muốn liền như vậy ngã xuống à? Trong lúc nhất thời các loại nguyền rủa Chu gia, câu khẩn Lâm Diệu nôn luận tràn ngập mạng lưới. Nhưng mà tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng trong lòng mọi người kỳ thực đã thật lạnh thật lạnh. Không đến lật. Mấy ngàn Hắc Tích tộc chiến sĩ tinh nhuệ, mấy chục chiến tướng, hai vị thống lĩnh, còn có một tên tộc lão, nhiều người như vậy, đứng ở đằng kia tùy tiện giết cũng phải giết tới mềm tay, này còn làm sao thắng? Giờ khắc này vô số trong lịch sử chứ danh buồn tình anh hùng xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, dĩ vãng bị Hắc Tích tộc tàn sát bóng tối lần thứ hai bao phủ ở bọn họ trong lòng. Cái gì gọi là trời đố anh tài? Này chính là đi. Nghĩ tới đây, không ít xem trực tiếp người không nhịn được lã chã rơi lệ, đại khóc thành tiếng. Chương 132, lá bài tẩy. Như thế nào, ta Hắc Tích tộc quân dung làm sao? Hắc Tích tộc tộc lão hài lòng nhìn một chút những tia đằng đằng sát khí Hắc Tích tộc chiến sĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía bị vây vào giữa Lâm Diệu. Vấn đề này trước hắn cũng hỏi qua Chu Huyền, nhưng này là ở xung quanh không bao nhiêu người xem tình huống, bây giờ hỏi lại Lâm Diệu, nếu như Lâm Diệu nói ra cái gì lợi hại loại hình ngôn ngữ, đem bị vô số trực tiếp khán giả nghe được, đến thời điểm đối với nhân loại tinh thần đả kích có thể tưởng tượng được. Nhưng mà chưa kịp hắn tính toán mưu đồ đánh được, Lâm Diệu liền cười lạnh đáp lại. Có điều là một đám xúc sinh thôi, nói chuyện gì quân dung, buồn cười. Nghe nói như thế, Hắc Tích tộc tộc lão ngăm đen trên mặt dĩ nhiên bởi vì phẫn nộ nổi lên một tia hắc hồng, một giây sau hắn đột nhiên hét lớn lên tiếng. Giết! Giết hắn cho ta! Không! Cho ta bắt sống! Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem xương của hắn cho từng cây tháo ra. Nghe được tộc lão mệnh lệnh, bốn phía hết thảy Hắc Tích tộc chiến sĩ không chút do dự nào, cùng nhau tiến lên, lập tức liền đem Lâm Diệu cả người đều nhấn chìm ở trong đó. Sau một khắc, đám người bên trong đột nhiên sáng lên mãnh liệt đến cực điểm ánh chớp, từ vô số Hắc Tích tộc chiến sĩ trong khe hở chiếu rọi đi ra, đón lấy chính là từng tiếng sấm nổ vang lên. Ầm! Ầm! Chưa kịp một đám Hắc Tích tộc phản ứng lại, một cái to lớn lôi long phá tan tất cả ràng buộc hướng về bầu trời bay đi, xếp chuyển động thân thể, mấy chục Hắc Tích chiến sĩ bị thân rồng quét đến, trong phút chốc đều bị điện địa cả người bốc khói, không rõ sống chết. Nhìn tình cảnh này, Hắc Tích tộc lao sắc mặt âm trầm chút. Cấp thấp năng lượng có thể dùng đến mức độ như vậy, cũng coi như là một thiên tài. Bên cạnh hắn hai cái thống linh thấy này cũng là âm thầm hoảng sợ, chỉ là đối phương này như thế, nếu như trên người bọn họ không có áo giáp, vậy hắn nhóm là tuyệt đối không dám chính diện xuất kích. Thời khắc này bọn họ cuối cùng cũng coi như lý giải tại sao Thiết Liệt sẽ bị giết. Tộc lão, nếu không chúng ta cùng lên đi. Ừm, chậm thì sinh biến. Ba người nhìn nhau một chút, sau đó cấp tốc bay lên bầu trời, hiện tam giác tư thế sẽ bị lôi long bọc Lâm Diệu vây không trung. Vô số nhìn trực tiếp khán giả thấy Lâm Diệu chỉ là một đòn liền diệt mấy chục chiến binh, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Dù sao lấy hướng về bọn họ chỉ nghe qua chiến tích, nhưng chưa từng thấy Lâm Diệu cùng Hắc Tích tộc nhân chiến đấu, vì lẽ đó bọn họ cho rằng ở cái kia chiến tích sau lưng ẩn giấu chính là lần lượt khổ chiến, không ngờ rằng bây giờ chỉ là một đòn liền diệt nhiều như vậy Hắc Tích tộc chiến sĩ. Thần phạt chi lôi, chạy mau đi. Chỉ cần chạy, những kia Hắc Tích tộc chiến sĩ không đội kịp. Chạy mau chạy mau. Trợ giúp đã ở trên đường. Lâm Diệu cổ vũ, nhất định phải sống sót. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lâm Diệu chạy mau. Mặc dù biết Lâm Diệu không nhìn thấy màn đạn, nhưng vẫn có không ít khán giả biểu đạt chính mình nội tâm nguyện vọng. Giờ khắc này bọn họ hy vọng Lâm Diệu thừa dịp thể lực sung túc mau mau chạy trốn, chớ bị Hắc Tích tộc kiểm chế lại, chỉ cần lần này có thể chạy thoát, vậy còn có hy vọng. Ha ha, muốn chạy, hỏi qua chúng ta không? Chu Gia Sơn trang bầu trời, Hắc Tích tộc tộc lão ở đứng chắp tay, rất có một đại tông sư tư thế. Cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu nổi lên một tầng rừng rừng hắc quang, mặt khác hai cái thống lĩnh đồng dạng bắt đầu mịt mờ lên ánh sáng, tuy rằng hai người bọn họ phải yếu hơn rất nhiều, nhưng ba người toàn thể khí thế gộp lại cũng có thể cùng Lâm Diệu địa vị ngang nhau. Chuyện hôm nay, như không có kết quả, ta sẽ không đi. Lâm Diệu không nhìn ba người khí thế, xa xa mà liếc mắt nhìn nút ở phía xa run lẩy bẩy Chu Huyền đám người sau bình tĩnh nói. Hắn tới nơi này tuy rằng vội vàng, nhưng cũng là báo rất lớn quyết tâm, nếu như hôm nay không chấm dứt việc này, vậy sau này mặc kệ như thế nào đều sẽ sản sinh khúc mắc. Hắc Tích tộc tộc lão cùng hai cái thống lĩnh nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Giờ khắc này liền ngay cả bọn họ đều có chút ngạc nhiên Lâm Diệu đến cùng Chu gia là cái gì ân oán, cho tới Lâm Diệu ngày hôm nay đánh bạc tính mạng cũng không muốn đào tẩu. Nghĩ tới đây, Hắc Tích tộc tộc lão đối với không trung mấy cái chiến tướng nháy mắt ra dấu, mấy cái chiến tướng thấy này lập tức hiểu ý, mau mau chạy đến Chu Huyền mấy người bên cạnh, đem mấy người bảo vệ cố gắng. Chờ một lúc chiến đấu dư âm phòng trường liền không nhỏ, đừng không cẩn thận đem này mấy cái yếu đuối nhân loại giết chết, đến thời điểm Lâm Diệu liền có thể an tâm chạy trốn. Tuy rằng bọn họ tự tin có thể đem Lâm Diệu lưu lại, nhưng dù sao nhiều như vậy người nhìn, không tới thời khắc mấu chốt không ai muốn bại lộ chính mình lá bài tẩy. Vô số khán giả nghe được Lâm Diệu sau đều là một mảnh ngạc nhiên. Đối mặt nhiều như vậy kẻ địch nhưng không chạy, này đến bao lớn cửu a? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chu gia cùng Lâm Diệu đến cùng là cái gì ân oán? Ai có thể nói cho ta tại sao a? Làm sao mới có thể làm cho Lâm Diệu đi? Mọi người ở đây kịch liệt nghị luận thời điểm, một tiêu đề vì là Lâm Diệu cùng Chu gia ân oán chân tướng tin tức bị đỉnh tới, bên trong vạch trần lúc trước Lâm Khiếu lừa vợ con trước đi hòa tình, chính mình nhưng lưu trên địa cầu ở rể hào môn Chu gia, từ đây một bước lên mây sự thực. Càng vạch trần Chu Diễm bởi vì sinh ra hào môn, bụng dạ hẹp hòi, căn bản không thèm để ý người bình thường tính mạng, lần lượt phái ra sát thủ ám sát Lâm Diệu cùng Diệp Nhu tin tức. Đang nhìn đến cái này tin tức sau, toàn bộ mạng lưới đều nổ. Vô liêm sỉ cầu tặc, không chết tử tế được, các ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhân loại sỉ nhục, liền xem là địa cầu chúng ta người thất bại, nhưng chỉ cần còn có người sống sót, liền sẽ không bỏ qua các ngươi. Tất cả mọi người đều đem Chu gia mang cái máu chó đầy đầu, liền tổ tông 18 đời đều tham hỏi toàn bộ, trong lúc nhất thời Chu gia liền thành thiên phu sở chỉ, vạn người phỉ nhổ đối tượng. Nhưng mà bất luận trên internet làm sao mắng, Lâm Diệu cũng không biết. Hắn lúc này đã cùng Hắc Tích tộc tộc lão cùng với hai cái thống linh trên không trung triển khai đại chiến kịch liệt. Phía dưới bất kể là Chu gia tư binh vẫn là Hắc Tích tộc chiến sĩ chỉ có thể nhìn thấy giữa bầu trời hắc quang cùng lôi long dây dưa không ngừng, tạo thành sóng trùng kích đem xung quanh biệt thự đều hất thành phế tích. Mặc dù coi như song phương cân sức ngang tài, nhưng Lâm Diệu sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, hắn lúc này đã chú ý tới ba trên thân thể người áo giáp màu vàng nóng nhạt. Dù cho là hắn sức mạnh sấm sét mạnh hơn ba người năng lượng màu đen, nhưng đi ngang qua cái kia áo giáp loại bỏ sau đều sẽ bị đối phương dễ dàng chống đối. Làm sao? Nhận ra được. Nói cho ngươi, này áo giáp chính là kim loại tộc sản phẩm, như các ngươi loại này không có kiến thức qua vũ trụ hạo hãn cấp thấp chủng tộc là vĩnh viễn tiếp xúc không tới. Thấy Lâm Diệu đưa mắt đặt ở chính mình áo giáp trên người, Hắc Tích tộc lao đắc ý cười to. Bọn họ Hắc Tích tộc tuy rằng ở trong vũ trụ không tính cường tộc, nhưng dù gì cũng cùng không ít chủng tộc từng qua lại, từng chiếm được những chủng tộc khác các loại đồ vật, vì lẽ đó gốc gác hoàn toàn không phải bế quan khóa tinh địa cầu có thể so sánh. Ha ha, lại nhờ ngươi mở mang. Hắc Tích tộc lao nói xong từ phía sau lưng móc ra một cái đen kịt cốt đao, tàn nhẫn mà hướng về Lâm Diệu quan quan tới. Hắn giờ phút này đã không muốn lại kéo dài, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Cốt đao bay ra ngoài trong nháy mắt thu nạp xung quanh hết thảy hắc quang, chỉ là thời gian ngắn ngủi, cái kia uy thế liền tăng lên dữ dội gấp trăm lần, trực tiếp đâm vào Lôi Long bên trong. Trong lúc nhất thời, ánh chớp đầy trời, sấm sét từng trận, nhưng mặc kệ Lâm Diệu làm sao chống đối, cái kia cốt đao không được ảnh hưởng chút nào, liền như thế thẳng tắp địa nhắm phía thân thể của hắn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Diệu quanh thân ánh chớp tăng lên dữ dội, cả người hóa thành lôi đỉnh, muốn tránh qua đòn đánh này. Nhưng mà cốt đao phảng phất khóa chặt Lâm Diệu giống như vậy, tốc độ cũng tăng lên dữ dội, không đợi Lâm Diệu lướt ngang đi, liền đánh vào Lâm Diệu biến thành lôi đỉnh thân trên. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu lôi đỉnh thân trực tiếp bị đánh thành thân thể, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, va chạm ở xa xa biệt thự trên, đem chỉnh tòa biệt thự vỡ thành phế tích. Nhìn tình cảnh này, Hắc Tích tộc lão cười ha ha. Bộ tộc ta tổ khí oai, khủng bố như vậy a. Ha ha, chúng ta qua xem một chút hắn chết rồi không? Cho tới xem trực tiếp khán giả, giờ khắc này toàn bộ cũng đã tuyệt vọng. Hắc Tích tộc lần này mang cho cảm giác của bọn họ tuyệt nhiên không giống, trừ mạnh mẽ thân thể ở ngoài, bọn họ lại vẫn có thể lấy ra sắc bén như thế vũ khí. Hay là bọn họ còn có càng mạnh mẽ lá bài tẩy không dùng? Một niệm đến đây, tất cả mọi người trong lòng đều băng hàn một mảnh. Phế tích bên trong, sắc mặt tái nhợt Lâm Diệu gian nan bò lên, lau lau khóe miệng máu tươi, nhìn về phía xa xa tới rồi Hắc Tích tộc lão. Khóe miệng dĩ nhiên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có chút ý nghĩa, vũ trụ chi lớn, quả nhiên không phải hiện tại ta có thể tưởng tượng. Đã chúng lần này, Lâm Diệu dĩ nhiên không có một chút nào căng thẳng tâm ý, trái lại là đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Sau một khắc, hắn cũng từ trong lòng một màn, một mặt trời nhỏ thứ tầm thường liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn không nói hai lời, liền đem vật này hướng về trong miệng nhét. Hắc Tích tộc lão xa xa nhìn thấy tình cảnh này sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Nhanh, mau ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn ăn đi cái kia thiên tài địa bảo. Nhưng mà chưa kịp hắn nói xong, cái kia mặt trời nhỏ thứ tầm thường liền tiến vào Lâm Diệu cái bụng. Sau một khắc, thiên địa đều phảng phất yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại một tia gió nhẹ. Ầm. Tiếp theo một tiếng như sấm nổ trái tim nhảy lên âm thanh từ Lâm Diệu trong cơ thể xuyên ra, chấn động vùng thế giới này. Chương 133, Lôi đỉnh hóa thân. Nghe được này âm thanh khủng bố, Hắc Tích tộc lao trong lòng đột nhiên một loại linh cảm không lành tự nhiên mà sinh ra. Tộc lão, chuyện này. Bên cạnh Hắc Tích thống lĩnh mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, phảng phất phế tích bên trong ngủ đồng chính là một cái cự long. Hết cách rồi, lúc này phế tích bên trong túi đầu còn không đứng lên, Lâm Diệu mang đến cho hắn một cảm giác đã là như thế. Đáng chết, trên địa cầu này tại sao có thể có loại này cấp thứ khác? Nhanh, nhân vật kia còn không phát huy ra hiệu quả, giết hắn. Hắc Tích tộc lao sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ vào Lâm Diệu quát lên. Hắn ở Hắc Tích trong tộc xem như là kiến thức rộng rãi, Lâm Diệu ăn cái kia mặt trời nhỏ hắn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng hắn nghe nói qua không ít tương tự đồ vật, bình thường như vậy chói mắt đồ vật đều đại diện cho bên trong chất chứa cực kỳ khổng lồ sức mạnh kinh khủng, mà thứ này một khi bị ăn đi cũng chỉ có hai loại khả năng, bạo thể mà chết hoặc là thực lực mạnh thêm. Quan sát trực tiếp người cũng không biết phế tích bên trong phát sinh cái gì, bọn họ chỉ nghe rầm một tiếng vang, Hắc Tích tộc lão cùng hai cái thống lĩnh liền sửng sốt, đón lấy một tên trong đó thống lĩnh lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phế tích vào tới. Ô ô ô, không muốn a, có người đã chết, hắn còn sống sót. Lâm Diệu vĩnh viễn hoạt ở trong lòng ta, không sợ tinh thần vĩnh viễn không bao giờ diệt. Vô số người bắt đầu chia buồn, nhưng mà sau một khắc, hình ảnh đột nhiên lóe lên, phế tích bên trong ánh chớp lần thứ hai rừng rực, rọi sáng nửa ngày bầu trời, này còn không kết thúc, sau đó cái kia màu xanh lam điện quang bắt đầu một chút biến sắc, co rút lại, không bao lâu liền đã biến thành màu đỏ nhạt. Ầm. Đột ngột, một tiếng nổ vang, trước vọt vào Hắc Tích tộc thống lĩnh dường như đạn pháo bình thường từ phế tích bên trong bay ra ngoài. Toàn bộ phế tích cũng ở này nổ vang bên dưới hoàn toàn sụp xuống. Tiếp đó, một người toàn thân bị màu đỏ nhạt lôi đình bọc người từ phế tích chậm rãi đi ra. Nhìn cái kia có chút linh động màu đỏ nhạt lôi đình, Hắc Tích tộc lao sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Tuy rằng trên khí thế này, màu đỏ nhạt lôi đình cùng vừa màu xanh lam ánh chớp cách biệt không có mấy, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó chất chứa sức mạnh muốn khổng lồ gần 10 lần. Loại này đẳng cấp năng lượng đã siêu thoát rồi cấp thấp năng lượng phạm chủ. Hắn vừa đến cùng ăn chính là cái gì? Hắc Tích tộc lão nội tâm cùng hô, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đối phương liền phát sinh biến chất, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Chính đang chia buồn khán giả cũng lập tức yên tĩnh lại, ngày hôm nay tâm tình của bọn họ liền dường như qua núi xe giống như vậy, chợt cao chợt thấp, đã sắp bị làm ra bệnh thần kinh đến. Ta liền biết thần phạt chi lôi sẽ không dễ dàng chịu thua. Lâm Diệu vô địch. Ô ô ô, ta đều dọa khóc. Đi ra phế tích sau, Lâm Diệu ngẩng đầu lên, lúc này con mắt của hắn đã hoàn toàn bị màu đỏ nhạt ánh chớp bao trùm, căn bản không nhìn ra là cái ánh mắt gì. Cùng lúc đó, trên người hắn màu đỏ nhạt ánh chớp bắt đầu mịt mờ lưu chuyển biến hình, không bao lâu cái kia màu đỏ nhạt ánh chớp liền hóa thành một gần cao 20 mét màu đỏ nhạt lôi đình áo giáp người khổng lồ. Này lôi đình áo giáp người khổng lồ tuy rằng không lớn, nhưng cũng khí thế trùng thiên, hơn nữa ở chi tiết càng thêm sáng tỏ, không chỉ có áo giáp trên hoa văn rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả mặt hình đều có thể nhìn ra cùng Lâm Diệu giống như lúc. Ở hoàn toàn thành hình sau, lôi đình áo giáp người khổng lồ ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt không trung Hắc Tích tộc lão cùng còn lại một tên Hắc Tích thống lĩnh, sau đó từ phía sau lưng rút ra một cái dài 10 mét, rộng 2 mét màu đỏ nhạt lôi đình cự kiếm, chỉ về không trung hai người. Kiếm vị trí chỉ, sấm sét từng trận. Hai đạo kéo dài ra đi thô to hồ quang rầm một tiếng liền bổ vào trên người hai người, đón lấy hai người tựa như cùng trước cái kia Hắc Tích thống lĩnh bình thường bị đánh bay ra ngoài, đập về phía Chu gia đại viện. Chu Huyền đám người nguyên bản thấy Lâm Diệu bị cái kia cốt đao đánh bay, thậm chí còn trên không trung phun một ngụm máu, hoàn toàn yên tâm, cho rằng cuộc chiến đấu này đã tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ cần Lâm Diệu vừa chết, vậy hôm nay hắn hành động đã đáng giá, còn thiên phu sở chỉ, vạn người thoá mạng, hắn không cần thiết chút nào. Thế giới này quy tắc là người thắng làm vua, người thua làm giặc, sau đó hắn ở Hắc Tích tộc dưới sự giúp đỡ thống trị toàn nhân loại, như còn dám có người mang hắn, vậy hắn liền diệt người toàn tộc. Ở ngôn luận dưới sự khống chế, có điều trăm năm, tất cả mọi người đều sẽ quên Lâm Diệu người này, thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, Lâm Diệu sẽ trở thành sau trong mắt người một ma đầu, bị vạn thế chỉ trích. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mà bên cạnh hắn Chu Diễm lúc này đã cười đến không ngậm mồm vào được, nhánh hoa run rẩy. Ha ha, tiện trùng này rốt cục muốn chết. Thực sự là khó a. Lần này thoải mái. Lâm Thiếu, ngươi xem, thắng lợi sau cùng vẫn là chúng ta Chu gia. Lúc trước sự lựa chọn của ngươi không có sai. Lâm Thiếu nghe vậy cũng bỏ ra một nụ cười, trong lòng yên lặng thở dài. Chuyện đến nước này, đứa con trai này chỉ có thể làm không sinh. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tính toán mưu đồ đánh được, một vệt bóng đen loanh địa một tiếng liền nện đến bên cạnh bọn họ. Chuyện này, này xảy ra chuyện gì? Chu Diễm nụ cười im mặt đi, nhìn cái kia khảm nạm ở trên mặt tường Hắc Tích thống lĩnh kinh kêu thành tiếng. Chu Huyền đồng dạng trợn mắt quát mồm, chính khi bọn họ muốn nhìn một chút xa xa phát sinh tình huống thế nào thời điểm, lại có hai đạo bóng đen đập tới, khảm nạm ở cái kia Hắc Tích thống lĩnh hai bên. Lần này dày gần 1 mét, hoàn toàn dùng cứng rắn núi đá toàn thể chế tạo thành mặt tường cũng không kiên trì được, vang điệu một tiếng, hoàn toàn sụp đổ. Đây là Hắc Tích tộc lão. Chu Huyền nhìn ngã vào loạn thạch bên trong một bóng người không dám tin tưởng địa lẩm bẩm nói, vừa không phải còn khí thế hùng hổ địa đuổi theo ra đi sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền bay trở về? Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Nghĩ những này, hắn lấy ra di động, muốn nhìn trực tiếp chiếu lại, ngoài sân phủ cận đều thu xếp máy thu hình, theo đạo lý lẽ ra có thể nhìn thấy vừa xảy ra chuyện gì. Khu khu. Đang lúc này, Hắc Tích tộc lão cùng hai cái thống lĩnh dây rùa từ đống đá vụn bên trong bò đi ra, ánh mắt nhìn về phía bọn họ bay tới thời phương hướng, đều lộ ra một vẻ ngơ ngác. Bọn họ ăn mặc kim loại tổ cao giáp, dùng toàn lực chống đối, lại vẫn bị đánh thành như vậy, này nếu như không có mặc, há không phải là bị cái kia hồ quang chạm thử phải nấp cục nhì dám. Hơn nữa chỉ là hồ quang liền có uy lực như thế, nếu là bị cái kia lôi đỉnh cự kiếm bổ tới, vậy còn đạt được. Bùm bùm. Ngay ở mấy người một bên bò dậy, vừa muốn cái kia hậu quả đáng sợ thời điểm, trên người bọn họ áo giáp màu vàng nóng nhạt phát sinh một đạo thanh âm kỳ quái. Nghe được âm thanh này, Hắc Tích tộc lao sắc mặt kỳ biến, túi đầu vừa nhìn, trên người hắn áo giáp màu vàng nóng nhạt bị đánh vị trí dĩ nhiên xuất hiện một cái tỉ mỉ vết rách. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn cái kia vết rách, Hắc Tích tộc lao trong mắt lóe ra khủng hoảng. Này áo giáp chính là vũ trụ luyện khí đại tộc kim loại tộc gen đúc mà thành, coi như là bọn họ lãnh tụ ạ tổ cũng chưa chắc có thể đánh vỡ, bây giờ lại bị một quả địa cầu thổ nổ ra vết rách. Điều này làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã sinh ra ý lui. Ầm. Nhưng chưa kịp hắn ra lệnh, xa xa cái kia lôi đỉnh người khổng lồ dĩ nhiên trực tiếp nhảy một cái đập vào Chu gia trong đại viện, khí thế kia phảng phất nện tiến vào không phải một năng lượng thể, mà là một thực thể người khổng lồ. Lượng lớn Hắc Tích tộc chiến sĩ ở cái kia mạnh mẽ sóng trùng kích bên dưới bị hất đến ngã trái ngã phải. Nhìn cái kia nhấc theo cự kiếm, phảng phất không thể chiến thắng lôi đỉnh người khổng lồ, Hắc Tích tộc lao phảng phất rơi vào trước đây bị biến hình tộc truy kích hoảng sợ bên trong, không nhịn được thê thảm địa lớn tiếng gào thét lên. Lui, lui lại. Chương 134, ngươi có thể hối hận. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, lôi đỉnh áo giáp người khổng lồ liền vọt vào Hắc Tích chiến sĩ quân bên trong, cự kiếm vung vẩy bên dưới, vô số Hắc Tích chiến sĩ bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời chân tay cụt lung tung phi vũ, lôi đỉnh cự kiếm phảng phất siêu nhiệt độ cao máy cắt giống như vậy, không ít Hắc Tích tộc chiến sĩ máu tươi lung lay trên không trung liền bị thiêu đốt đến sôi trào, rơi xuống đất đều phát sinh tư lạp kỳ lạ âm thanh. Thế này, Hắc Tích tộc lao muốn rách cả mí mắt, tức giận đến phát rồ. Những này có thể đều là bọn họ Hắc Tích tộc tinh nhuệ a. Chết một hắn đều đau lòng, nhưng là ở cái kia lôi đỉnh cự kiếm bên dưới dĩ nhiên một hồi sẽ chết mười mấy. Điều này làm cho việc khác sau làm sao hướng về ạ tổ bàn giao. Sợ không phải đến điếu lấp ra. Tộc lão, chúng ta đi nhanh đi. Hai cái thống lĩnh nhìn thấy Lâm Diệu điên cuồng giết chóc cảnh tượng sợ đến sắp nứt cả tim gan, lôi kéo Hắc Tích tộc lao đã nghĩ chạy. Nhưng mà bên kia Lâm Diệu đã chú ý tới bên này tình hình, chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái liền chặn đến ba người trước người. Ngày hôm nay, các ngươi một cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, sau một khắc nhạc kiếm lớn màu đỏ trực tiếp phủ đầu hướng về ba người chém đi. Ngươi khinh người quá đáng. Ta không tin ngươi có thể vẫn duy trì trạng thái như thế này. Hắc Tích tộc lao tức giận mắng một tiếng, hướng về bên cạnh lóe lên tránh thoát đòn đánh này. Cùng lúc đó, hắn lại móc ra một cổ điện mai rùa. Này mai rùa sau khi xuất hiện, một đen kịt cực kỳ lồng ánh sáng trong nháy mắt bao trùm hắn cùng hai gã khác Hắc Tích thống lĩnh. Ầm! Lôi đỉnh cự kiếm chém ở lồng ánh sáng bên trên phát sinh một tiếng nổ vang, cái kia lồng ánh sáng lập tức liền kịch liệt lay động lên. Ầm! 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 Không đợi lồng ánh sáng ổn định lại, lôi đỉnh cự kiếm liền lần thứ hai chém xuống. Như vậy nhiều lần, nổ vang âm thanh một lần lại một lần ở Chu gia trang bên trong vườn vang vọng. Lúc này quan sát trực tiếp khán giả đã hoàn toàn ở lại, sững sờ. Dù bọn hắn trí tưởng tượng lại phong phú cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vừa còn bị đánh bay thổ huyết, sinh tử một đường, làm sao ở màn ảnh trên biến mất rồi chốc lát lại xuất hiện liền thành như vậy? Chẳng lẽ biến mất hồi đó biến thành người khác? Có thể cái này không thể nào a? Thần phạt chi lôi trước nhất định là tại ẩn giấu thực lực. Đúng, hắn là ở tùy ý nhục nhã Hắc Tích tộc. Từ gốc rễ trên hủy diệt niềm tin của bọn họ. Dọa chết ta rồi. Y phục của ta đều ướt. Lâm Diệu của Vũ, chém chết bọn họ. Ô ô ô. Lâm Diệu ta yêu ngươi, ta phải cho ngươi sinh con. Cảm động khóc. Nguyên lai địa cầu chúng ta người cao thủ đã đạt đến loại cảnh giới này. Trong lúc nhất thời màn đạn nổ tung, mọi người hoàn toàn không biết nói cái gì để diễn tả mình tâm tình, chỉ có thể không ngừng ca ngợi, bắt đầu đại gia ca ngợi còn không tương đồng, đến cuối cùng toàn bộ hóa thành đầy bình 666. Đệ nhị Minh Nguyệt ở nơi ở nhìn trực tiếp, kích động lệ rơi đầy mặt. Nguyên bản đang nhìn đến Lâm Diệu nằm ở nhược thế thời điểm, trong lòng nàng đã tự trách không ngớt, thầm hận chính mình ở Lâm Diệu chạy không có cố gắng ngăn, sau đó thấy Lâm Diệu có thực lực đảo tẩu nhưng không có trốn lúc đi, nàng lại trăm mối cảm xúc nổ ngang. Vì không cho Lâm Diệu bị thế nhân hiểu lầm, nàng đem chính mình hiểu biết toàn bộ phát đến internet, vậy mà mới vừa phát ra ngoài không bao lâu liền nhìn thấy Lâm Diệu bị đả thương. Lúc này nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng đã âm thầm thề bất luận làm sao nhất định phải cho Lâm Diệu báo thù. Còn chưa nghĩ ra báo thù phương pháp, cục diện dĩ nhiên lại xoay ngược lại. Nghĩ tới đây, nàng tức bực dậm chân. Cái gì xấu ca ca? Rõ ràng có thực lực như vậy nhưng nhất định phải làm ra nhiều như vậy khúc chết. Đây là ý định muốn đem người gấp chết có phải là? Nhỏ giọng mắng một câu sau nàng không nhịn được dậy lên nỗi buồn, vừa khóc lên. Nửa giờ sau, chiếm diện tích rất lớn Chu Gia Sơn Trang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có điều một nửa địa phương đều hóa thành phế tích. Đen kịt hắc tích tộc máu tươi dọc theo thoát nước đường nối liên tục chảy xuôi, phát sinh thanh âm dễ nghe. Chu Gia nội bộ đại viện. Lúc này hắc tích tộc thi thể chồng chất như núi, mệt cùng nhau so với bốn phía gian nhà đều cao. Ở núi thây đỉnh chót, có một bóng người lặng lặng đứng sướng sướng, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống qua lại đến người qua mắt. Chu Huyền lúc này sắc mặt đã trắng bệch đến mức tận cùng, trong ánh mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Liền ngay cả điên cuồng Chu Diễm cũng là như thế, phản phất nhìn thấy so với nàng còn muốn phong người giống như vậy, sợ đến cả người run rẩy. Rầm rầm. Lúc này trên thi sơn truyền đến thanh âm kỳ quái, tiếp theo một cái vòng tròn cầu trạng vật thể từ trên thi sơn lăn đi, đánh vòng nhi lăn tới Chu Huyền trước mặt. Nhìn thấy lăn xuống ở trước mặt vật thể, Chu Huyền triệt để tuyệt vọng. Cái kia vật thể chính là hắc tích tộc lao đầu lâu. Lúc này đầu lâu kia râu mép đã hoàn toàn bị máu đen nhuộm dần, nhuộm ngang cực kỳ, con mắt còn trợn tròn, trong ánh mắt lưu lại nồng đậm không dám tin tưởng, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Rầm rầm. Lại là hai đạo tiếng vang, hai cái thống lĩnh đầu lâu cũng từ trên thi sơn lăn xuống, đứng ở hắc tích tộc lao trước mặt. Ba cái đầu lâu tùy ý ném ở nơi đó, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp tinh thần lực xung kích. Đặc biệt là Chu Huyền, Chu Diễm các loại người nhà họ Chu, bọn họ ở trước đây không lâu còn là nhìn thấy hắc tích tộc lão bọn họ giễu võ dương oai, không ngờ rằng lúc này mới qua một giờ, mấy cái ngông cuồng tự đại hắc tích tộc nhân liền rơi xuống kết cục như thế. Ầm, ầm. Ba cái đầu lâu lăn xuống dưới đến sau, núi thây bên trên lại chuyển tới giẫm đạp thi thể phát sinh nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, Chu Huyền phảng phất nghe được đòi mạng chuông tang giống như vậy, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là hắn giờ phút này ở thấy được một hồi hung tàn giết chóc sau đã sớm sợ đến run chân, nơi nào còn có sức lực chạy trốn. Không bao lâu, cái kia bước chân âm thanh liền càng ngày càng gần, nương theo thanh âm này, thi người trên núi ảnh chậm rãi đi xuống. Lúc này bóng người này trên người đã không còn bất kỳ ánh chớp, có chỉ là vô số máu tươi đen ngòm. Những máu tươi này đem cả người hắn đều nhuộm dần, căn bản xem không ra bất kỳ bên ngoài, chỉ có một đôi mắt bại lộ ở bên ngoài, sáng sủa mà lại thâm thúy. Lâm Diệu, ngươi đừng tới đây. Chúng ta Chu Gia nhận ngã xuống. Nhìn thấy dường như địa ngục đi ra bóng người, Chu Huyền dùng hết khí lực hô. Nhưng mà bóng người kia căn bản không để ý tới hắn, liền như thế bước một dấu chân máu hướng bọn họ đi tới. Trong sân những thi thể này tất cả đều là giết chóc ngập trời tinh huệ, bọn họ tụ tập cùng một chỗ sát khí có thể trùng thiên, mà bóng người kia đem bọn họ tàn sát một không sau phảng phất kế thừa bọn họ sát khí, cả người trên người dù cho không có bất kỳ địa quang, cũng có vẻ khủng bố cực kỳ, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Vì lẽ đó dù cho lúc này bước chân của hắn phi thường phù phiếm, ngực chính không ngừng mà co rút lại chập trùng, cũng không có một người dám đi lên gây sự với hắn. Ầm, ầm. Bóng người cũng không có tìm Chu Huyền, mà là hướng đi cứng lại ở đó Lâm Thiếu. Cũng không lâu lắm bóng người dừng lại, cùng Lâm Thiếu mặt đối mặt đứng ở cùng nhau. Thời gian qua đi hơn 10 năm, hai người lần thứ hai khoảng cách gần đối diện, dị vãng ngân oán tình cựu toàn bộ dung nhập vào trong ánh mắt. Đối diện một lát sau bóng người môi nhẹ động phát sinh mang theo thanh âm khàn khàn. Ta tới nơi này hỏi ngươi một câu nói. Một giây sau, tiếng nói của hắn đột nhiên lớn lên, dù toàn bộ sân đều có thể nghe được âm thanh từng chữ địa lớn tiếng chất vấn. Lâm Khiếu, ngươi có thể hối hận. Chương 135, tộc diệt. Đối mặt Lâm Diệu chất vấn, Lâm Khiếu sắc mặt tái nhợt, không có gì để nói. Nói không hối hận, đó là không thể, hắn từ cơ sở làm lên, một đời theo đuổi chính là quyền lợi đỉnh cao. Vì thế không tiếc quăng thê bỏ nhi, bỏ đi tôn nghiêm, ở rể Chu gia. Không ngờ rằng hơn 10 năm sau, lúc trước còn chỉ là cái hài đồng nhi tử dĩ nhiên so với hắn trước tiên bước lên nhân sinh đỉnh cao. Này biết bao buồn cười, biết bao trào phúng. Nhìn trước mặt cả người đẫm máu, như ma thần Lâm Diệu, trong lúc nhất thời hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Nếu như lúc trước hắn cũng đi hỏa tinh, hiện tại không đến nỗi như vậy đi. Trước mặt thiếu niên này là cường đại như thế, nếu như tương lai thật sự diệt hắc tích tộc, trợ nhân loại vượt qua cửa ải này, vậy hắn nên trở thành gần ngàn năm trong lịch sử nhân loại chói mắt nhất người kia. Sử thi ca tụng, vạn thế truyền tụng. Như vậy hành động vĩ đại, có thể nói chuyên kỳ, mà hắn thân là trước mặt này ngàn năm phụ thân, dù cho chỉ là bởi vì sinh cái con trai như vậy, cái kia công lao cũng đủ để lưu danh bách thế. Có thể tất cả những thứ này đều bị hắn đem phá hủy, hắn trước đây hành động bây giờ đã công chư hậu thế, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ trên. Sau đó mỗi khi có người tán tụng Lâm Diệu một câu, thì sẽ tiện đường mắng trên hắn một câu. Mà Lâm Diệu sau đó thành lại càng lớn, vậy hắn cũng là có vẻ vừa ngu. Nghĩ tới đây, hắn nhắm hai mắt lại, chảy xuống hối hận nước mắt. Hữu tâm cắm hoa hoa không mở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Đã là như thế, người như thế sinh, còn không bằng vừa chết. Lâm Khiếu, ngươi có phải là người đàn ông? Nói cho hắn, ngươi không hối hận. Chu Diễm thấy Lâm Khiếu vẻ mặt đó trở nên cuồng loạn, nổ ngang tóc dưới lộ ra một đôi vằn vện tia máu con mắt, trong đó lộ ra căm ghét khiến người ta nhìn một chút thì sẽ không nhịn được rét run lên. Lâm Khiếu đối với phảng phất mất đi linh hồn giống như vậy, đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Chu Diễm thấy này càng thêm phẫn nộ, thê thảm mà quát, hắn chỉ có điều là cái số may tiện chúng tôi. Nếu không là được lôi đình dị năng, như hắn như vậy bình dân, chúng ta Chu gia tùy tiện liền có thể giết chết một đống. Nghe được tiện chủng cái từ này, Lâm Diệu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa nhìn về phía Chu Diễm. Giết, giết hắn. Hắn đã là cung dương hết đà, không cần phải sợ, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết hắn. Thấy Lâm Diệu nhìn sang, Chu Diễm đối với xung quanh còn chưa có chết Chu gia tư binh ra lệnh. Nhưng mà lúc này chỗ nào còn có người dám đối với Lâm Diệu động thủ, nghe được Chu Diễm ra lệnh cho bọn họ không những không có động thủ, trái lại sợ đến đem súng trên tay đều đem ném đi rồi, chỉ lo Lâm Diệu sẽ sản sinh hiểu lầm. Các ngươi, một đám rất rưởi. Hạch. Nàng lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu trên người đột nhiên thoát ra một tia chớp đánh vào trên trán của nàng, trực tiếp ở nàng trên trán mở ra cái đen kịt hang lớn, đưa nàng tại chỗ đánh gục. Phù phù. Chu Huyền nhìn thấy Chu Diễm trên trán cái kia vết thương khủng bố cùng trên mặt chết không nhắm mắt vẻ mặt, sợ đến ngã quỵ ở mặt đất, dịch đến Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu, ta sai rồi. Ta nguyên bản không có hại ngươi chi tầm a, đều do ta sinh Chu Diễm như vậy cái tiện nữ nhân mới đi cho tới bây giờ mức độ. Ngươi tha ta một con chó mệnh đi. Được càng nhiều người càng sợ chết, Chu Huyền lúc này rất tốt giải thích câu nói này. Dù cho biết rõ Lâm Diệu cơ bản không thể buông tha hắn, hắn cũng nghĩ dây rủa xin tha một phen. Lạch cạch lạch cạch. Lúc này Trang Viên ở ngoài đột nhiên truyền đến lượng lớn tiếng bước chân, không bao lâu thì có hơn trăm dị năng giả tiến vào Chu gia sân. Bọn họ mới vừa vào cửa liền bị cái kia cao mấy chục mét núi thây kinh sợ, sợ đến suýt chút nữa không rót nữa lui về. Chỉ có Tạ Vô Phong các loại mấy cái quân đội xuất thân dị năng giả cố nén trong lòng không khỏe đi vào bên trong vào, một chút liền nhìn thấy Chu Huyền quỳ gối một đạo bóng người màu đỏ ngòm trước mặt liên tục xin tha hình ảnh. Cái kia, đó là Lâm Diệu. Này rất sao cũng có thể không chết. Đoạn Lăng nhìn tràn đầy vết ô bóng lưng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tạ Vô Phong không nói bất kỳ nói, trực tiếp đi tới Lâm Diệu trước mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Lâm Diệu khàn khàn địa đáp lại. Cũng không lâu lắm, Ngụy Phong mấy người cũng đi tới Lâm Diệu bên người, thấy Lâm Diệu không có xảy ra việc gì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một chốc sau lại giận tím mặt lên, từng cái dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Chu Huyền. Bọn họ không có cách nào không giận, chỉ cần ngẫm lại Lâm Diệu bị nhiều như vậy hắc tích tộc mai phục, bọn họ liền sợ không thôi, mà càng là nghĩ mà sợ, bọn họ đối với Chu Huyền sự thù hận liền càng sâu. Lão đại, ta làm thịt cái này lão tặc. Ngụy Phong giơ lên đại kích hướng về Chu Huyền giơ lên nói, chờ hắn đem tội thẳng thắn rõ ràng sau lại công khai xử quyết, cảnh chỉ ra thế nhân đi. Lâm Diệu nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Huyền nói, nghe nói như thế, Chu Huyền sắc mặt xám trắng, cúi hứng ngã xuống đất, ngẫm lại muốn bị phơi bày ra thẩm phán, vạn người phỉ nhổ, hắn hận không thể tại chỗ tự sát. Mặt khác, ta lấy hỏa tinh quân tình nguyện quan chỉ huy danh nghĩa tuyên bố, Chu gia những tộc nhân khác biết rõ Chu Huyền phản bội nhân loại, nhưng trợ trụ vi ngược, tội không thể tha thứ, toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết. Được. Ngụy Phong đắc một tiếng sau, kéo đại kích liền đi hướng về phía Chu gia bên trong. Rất nhanh những kia phụ trách dư luận dẫn dắt, hất trực tiếp bình đài tiến hành trực tiếp, thao túng Chu gia vũ khí trang bị Chu gia tộc người liền toàn bộ bị giết sạch sành sanh. Đến đây, toàn bộ Chu gia chỉ còn dư lại Chu Huyền một người. Lâm Diệu, hắn. Tạ Vô Phong nhìn Lâm Khiếu một chút, trong mắt lóe ra ý tứ sâu xa tâm ý. Mặc kệ như thế nào, Lâm Diệu cùng Lâm Khiếu có liên hệ máu mủ, hắn sẽ không để cho Lâm Diệu trên lưng cái giết cha tội danh, không phải vậy này chính là Lâm Diệu một đời chỗ bẩn. Vì lẽ đó bây giờ chỉ cần Lâm Diệu thoáng toát ra một điểm sắc ý, vậy hắn sẽ sau đó làm rút, nhường Lâm Khiếu bị chết lặng yên không một tiếng động, đồng thời nhường Lâm Diệu hái thanh quan hệ. Lâm Diệu xem ánh mắt của hắn tự nhiên biết ý của hắn, bình tĩnh nói, trước tiên giam cầm đi, hắn nhất xin lỗi chính là ta mẹ, xử trí như thế nào hắn, chờ hắn ở ta mẹ trước mặt sám hối ra quyết định sau. Ừm. Tạ Vô Phong đáp một tiếng, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt Lâm Diệu thành thục, không làm ra cái gì trực tiếp giết phụ sự tình đến, không phải vậy sau đó có thể sẽ có một số hữu tâm nhân nắm lấy không tha, mượn đòn công kích này hắn. Chúng ta đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lâm Diệu lại nhìn Lâm Khiếu một chút, trực tiếp hướng về Chu Gia Sơn Trang đi ra ngoài. Mà một đám dị năng giả thì lại đem Chu Huyền Lâm Khiếu đám người áp ở phía sau, theo Lâm Diệu rời đi Chu Gia Sơn Trang. Sau 3 ngày, Chu Huyền tội danh bị hoàn toàn công khai, liền ngay cả hắn bán đi hạch kho vũ khí tư liệu dẫn đến Tiên Nam thành bị hủy sự tình đều bị tiết lộ ra, trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt, vô số người đối với hắn hận thấu xương, hận không thể thực thịt, an huyết. Mà quân đội vì phòng ngừa lại có thêm tên gian trá xuất hiện, cố ý ở xử quyết trước hắn, áp giải hắn ở thành thị trên đường phố du hành một vòng. Ở thấy được hai bên đường đi đầu người phun trào, tiếng mắng rung trời cảnh tượng sau, Chu gia người cuối cùng Chu Huyền thậm chí còn không kiên trì đến pháp trường, liền bị dọa đến sợ vỡ mật nứt mà chết. Cùng lúc đó, ở mẹ dì Cà Châu, một căn mấy chục tầng cao lầu đột nhiên sụp đổ, Hắc Tích tộc lãnh tụ ạ tổ ở ngày đó rốt cục xuất quan. Thực lực vừa đột phá, hắn chính hăng hái, nhưng mà lúc này Hắc Tích tộc cái cuối cùng thống lĩnh nói cho hắn một tin tức tốt. Đại nhân, 3 ngày trước tộc lão cùng hai vị thống lĩnh đi phục kích thổ đệ nhất cao thủ Lâm Diệu, kết quả không được lại, toàn bộ bỏ mình. Nghe được tin tức này, ạ tổ phảng phất đã trúng một cái sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 136, thứ hai. Qua hồi lâu, hắn mới hồi thần, dưới cơn nóng giận đem tên cuối cùng thống lĩnh Thiết Diễm bắt được trong tay. Ngươi nói nhưng là thật sự. Thiết Diễm phảng phất như an tường một mặt sầu khổ, nói, chính xác 100%. Vẫn bị trực tiếp giết chết. Ta lúc đó nhìn. Tộc lao cùng hai vị thống lĩnh đầu lâu đều bị bổ xuống. Liền ngay cả vài món bộ tộc ta truyền xuống tổ khí cũng bị phá hủy. A Tổ nghe vậy mặt xanh lúc thì trắng một trận, cuối cùng thật sâu thở ra một ngụm chọc khí mới đưa tâm tình triệt để ổn định lại. Đi, đem cái kia video cho ta nhìn một chút, mặt khác, giết diệt một vòng nuôi khu hết thảy thổ. Dùng để tế điện tộc lão trên trời có linh thiêng. Phải. Thiết Diễm nghe này mau mau lui xuống, không dám nhiều hơn nữa chờ. Sau một ngày, hắc tích tộc ở ơ mẹ gì cả châu giết diệt 100 triệu người tin tức cấp tốc lưu truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời đem hai tộc cừu hận đẩy lên đỉnh điểm. Chính là ta chi anh hùng, đối phương mối thù khấu, Lâm Diệu cũng bởi vì đánh giết hắc tích tộc hai vị thống lĩnh cùng một vị tộc lao được chuyện vì hắc tích tộc nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có điều Lâm Diệu đối với này cũng không để ý, hắn lúc này chính đang quân đội cung cấp khu nghỉ ngơi bế nội mục dưỡng thần. Lần này chiến đấu hắn tiêu tốn có tới 4000 điểm dùng một viên từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra lôi đế chi tâm. Căn cứ hệ thống giới thiệu, vật này sinh ra vào thiên địa trong biển sấm sét, cực kỳ hi hữu, nếu là nắm giữ thuộc tính xét năng lượng người dùng, đem rất nhiều ích lợi, thậm chí có cơ hội tăng lên chính mình năng lượng đẳng cấp. Trước hắn sở dĩ bùng nổ ra thực lực như vậy toàn bằng này lôi đế chi tâm. Chỉ có điều khi đó bạo phát chỉ là nhất thời, nếu muốn thật sự bảo trì lại như vậy sức mạnh, hắn còn phải bỏ ra như thế 10 ngày nửa tháng đem trong cơ thể lôi đế chi tâm năng lượng toàn bộ hấp thu mới được. Thiên địa lôi hải, trên địa cầu rõ ràng không có nơi như thế này. Nghĩ hệ thống bên trong giới thiệu Lâm Diệu thở dài. Muốn đạt được vật như vậy chỉ có đến hệ thống bên trong hối đoái, mà một hồi 4000 điểm đã là trước hắn hầu như toàn bộ tài sản, này vẫn là đến địa cầu sau hắn lại làm mấy cái chi nhánh nhiệm vụ tình huống. Có điều đáng vui mừng chính là đến Chu gia trước mở ra mới chi nhánh nhiệm vụ, cuối cùng thuận lợi hoàn thành, trả 1500 điểm, vì lẽ đó hắn hiện tại hệ thống bên trong điểm đại khái còn có 2000 phân. Ân đoán đã xong, từ đây cũng lại không còn tâm trướng, sau đó làm sao làm việc, toàn bằng tự do. 10 năm chấp niệm tiêu trừ, Lâm Diệu cả người đều kỳ ảo rất nhiều, một luồng trước nay chưa từng có ung dung cảm giác tràn ngập thân tâm của hắn. Vẫn ẩn nút ở hắn lông mày cái kia bôi u buồn cũng biến mất không còn tâm tích, nhường hắn khôi phục mấy phần ở độ tuổi này nên có thiếu niên tâm tính. Hệ thống, ta bây giờ trên địa cầu thực lực xếp thứ mấy? Thực lực tổng hợp, ngươi xếp thứ 2. 1 vạn km ở ngoài, tồn ở một cái cơ thể sống, mạnh hơn ngươi. Lâm Diệu nguyên bản đã nghĩ cùng hệ thống chỉ đùa một chút, không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên thật sự trả lời, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Có điều một giây sau lông mày của hắn lại cao lên đến. Hệ thống, làm sao ngươi biết ta là thứ 2? Nếu như nói trên địa cầu còn có một người có thể thắng được hắn, vậy chỉ có khả năng là hắc tích tộc lãnh tụ Ato, mà hắn không có gì bất ngờ xảy ra nên ở mẹ gì cả châu, khoảng cách hắn nơi này gần như chính là 1 vạn km. Nếu như hệ thống nói không loa, vậy hắn hiện tại chẳng phải là còn không phải Ato đối thủ. Điều này làm cho hắn vừa còn ung dung tâm tình lập tức trầm trọng mấy phần. Ta vừa chụp ngươi 400 điểm, đem trên địa cầu hết thảy trạng thái bình thường cơ thể sống năng lượng đẳng cấp toàn bộ quét hình một lần, đến ra cái kết luận này. Phúc. Nghe nói như thế, Lâm Diệu suýt chút nữa không khí phun ra một cái lao huyết, hỏi cái vấn đề, liền chụp 400 điểm, ngươi làm sao không đi cướp? Tựa hồ cảm nhận được Lâm Diệu không cam lòng, hệ thống du du nói, ta có thể tặng kèm ngươi một vấn đề, bây giờ trên địa cầu nhất nữ nhân xinh đẹp ngay ở ngươi 3 km bên trong. Cố gắng quý trọng đi. Ta phi. Lâm Diệu sắc mặt đen. Hệ thống nói tới nữ nhân đẹp nhất hắn không cần nghĩ cũng biết là thiên bảng thứ 6, mê hoặc nữ vương Ninh Vô Hạn, bây giờ nàng cũng ở tại nơi này quân đội cung cấp khu nghỉ ngơi bên trong, đương nhiên ở hắn 3 km trong phạm vi. Diệu ca. Tổng tư lệnh gọi ngươi đi thương lượng phản công sự tình. Lúc này ngoài cửa truyền đến Ngụy Phong tiếng la. Lâm Diệu nghe này lập tức đứng lên đi ra ngoài. Cho tới địa cầu thứ 2, hắn tuy rằng cảnh giác, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, hắn tự tin chờ hắn đem cái kia lôi đế chi tâm năng lượng triệt để sau khi hấp thụ, coi như thắng không được cả tổ, nên cũng có thể giữ cho không bị bại, đến thời điểm hắn còn có hệ thống, tùy tiện lại hối đoái chút gì đi ra, thì có thể đem ạ tổ cho thu thập. Cùng lúc đó, ở mẹ gì cả châu nào đó bờ biển thành thị. Một nhìn như phổ thông hắc tích nhân chính đang nhíu chặt mày, yên lặng độc hành. Hắc tích tộc thực sự là quá nhường ta thất vọng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, người thắng sau cùng hẳn là địa cầu nhân loại, cái kia Lâm Diệu, tuổi tác không tới 20 tuổi, thì có năng lực như vậy, khủng bố a. Phóng tới toàn bộ ngân hà hệ, cũng coi như là cái tiểu thiên mới. Tuy rằng ngoài miệng nói khủng bố, nhưng hắn lại không một điểm hoảng sợ dáng vẻ, trái lại khỏe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến biển rộng một bên, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, hắn giơ ra hai tay, bay về bầu trời làm cái ôm ấp tư thế. Mỹ lệ tinh cầu a, không tốn thời gian dài liền quy ta biến hình tộc quần hạt. Nói xong câu đó, thân thể hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, có điều 3 giây đồng hồ, liền hóa thành một phổ thông á châu hình người tượng. Nhìn mình mới hình tượng, người này thỏa mãn nở nụ cười. Trên thực tế, đến đây truy kích này hắc tích tộc tàn quân biến hình tộc liền hắn một người. Bọn họ biến hình tộc ở toàn bộ trong vũ trụ mới không tới 3 vạn người, nhưng phải quản hạt mấy trăm tỷ các tộc sinh vật, vì lẽ đó nào có không phải quá nhiều người đến truy một liền bọn họ phó tộc đều đánh không lại ca đạp tiểu tộc. Có điều dù sao lại có nhiều người như vậy, từ bỏ lại khá là đáng tiếc, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cố hết sức tìm một cơ hội tiện tay giết chết ạ tổ, sau đó hóa thành ạ tổ dáng vẻ, đem hắc tích tộc nhét vào biến hình tộc phạm vi thống trị. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi ạ tổ dĩ nhiên mang cho hắn một vui mừng thật lớn, đem hắn mang đến địa cầu. Mấy trăm ức sinh mệnh có trí tuệ a, hơn nữa là đam mê sản xuất loại kia, điều này có thể sản sinh bao lớn hiệu ích. Vì lẽ đó mỗi nhìn thấy hắc tích tộc những thứ ngu xuẩn kia giết nhân loại hắn liền đau lòng cực kỳ. Dưới cái nhìn của hắn đây là ngu xuẩn nhất chinh phục phương thức. Người sống sót mới có giá trị, mà thành thi thể, vậy còn có cái lâu dùng. Như bọn họ biến hình tộc chinh phục phương thức liền rất trí tuệ rất nhân tính hóa, chỉ cần đem bộ tộc lãnh tụ mở giết, hút thêm trí nhớ của hắn, hóa thành hắn dáng vẻ, bất chi bất giác mấy năm, bộ tộc này liền triệt để trở thành bọn họ biến hình tộc công cụ. Đây mới là lợi ích sử dụng tốt nhất. Mà ở trạng thái chiến tranh dưới, một bộ tộc lãnh tụ uy vọng càng to lớn hơn, hay là căn bản không cần bất chi bất giác, liền có thể đạt đến hắn muốn hiệu quả. Hắc tích tộc thực sự là ngu xuẩn. Lâm Diệu, mau mau diệt hắc tích tộc đám ngu xuẩn này, để cho mình danh vọng đạt đến đỉnh cao nhất, từ đây nhất hô ba ứng, lại để cho ta tới thế ngươi thống trị đất này cầu. Một người thống trị mấy trăm ức sinh mệnh có trí tuệ, ở tại bọn hắn biến hình tộc cũng không có mấy người có thể làm được. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười, sau một khắc trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt vệt trắng, đón lấy cả người hóa thành một vệt sáng hướng về Asia Châu phương hướng bay đi.
18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 137, cá chết lưới rách. Lâm Diệu đi tới phòng họp trong thời gian đã tụ tập không ít người, sắc mặt của mọi người đều âm trầm cực kỳ. Trong vòng một ngày, Hắc Tích tộc ở Ơ Mẹ Gì Cả Châu dùng các loại thủ đoạn tàn sát gần 100 triệu người, đây là hà sự khủng bố. Trong lịch sử nhân loại liền không một ngày kia như vậy hắc ám qua. Hắc Tích tộc 10 vạn người, thời gian dài như vậy chúng ta lẻ loi tán tán giết 7, 8 ngàn, khu khụ, Lâm Diệu thiếu tướng mấy ngày trước lại giết mấy ngàn, bây giờ gộp lại cũng diệt bọn hắn 1/10. Tư lệnh vừa nói một bên nhìn về phía mới vừa ngồi xuống Lâm Diệu, trong ánh mắt mang theo một chút khiếp sợ. Đây là không thống kê không biết, nhất thống kê giật mình. Trên thực tế cái thứ 7, 8 ngàn người bên trong còn có mấy trăm là Lâm Diệu giết, nếu như đem chiến tướng thống lĩnh lại đổi thành Hắc Tích chiến binh, kỳ thực Lâm Diệu một người cho Hắc Tích tộc phá hoại liền so với bọn họ tất cả mọi người gộp lại đều cường. Chuyện này quả thật nhường hắn hoài nghi mình là tên rác rưởi. Lâm Diệu thiếu tướng, bây giờ Hắc Tích tộc cao cấp sức chiến đấu diệt một nửa, ta giác đến chúng ta có năng lực chủ động xuất kích một hồi, ngài cảm thấy thế nào? Tư lệnh xem qua cái kia chàng tàn sát trực tiếp, vì lẽ đó trong lòng đối với Lâm Diệu thập phần kính nể, nói chuyện đều theo bản năng mà dùng tới kính ngữ. Đợi thêm 10 ngày đi. Lâm Diệu cảm thụ lại trong cơ thể năng lượng nói, hắn đại khái còn muốn 10 ngày mới có thể hoàn toàn hấp thu cái kia lôi đế chi tâm, khôi phục trước chém giết Hắc Tích tộc lao thời thực lực. Nghe được Lâm Diệu, Tư lệnh hơi lăng, có điều cũng không có hỏi tại sao. Nếu Lâm Diệu nói như vậy, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn, Hắc Tích nhân xâm lấn địa cầu lâu như vậy, 10 ngày bọn họ vẫn là chờ đổi. Cái kia chúng ta 10 ngày này trước tiên đem hết toàn lực đem Asia Châu trên Hắc Tích nhân toàn bộ đuổi ra ngoài, lại tính toán sau. Tư lệnh rất nhanh định ra rồi nhạt dạo. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu, đón lấy lại thảo luận một phen cụ thể biện pháp, lúc này mới tản đi hội nghị, từng người trở lại chuẩn bị. Nhưng mà Lâm Diệu mới vừa đi ra phòng họp không vài bước, Tạ Vô Phong sắc mặt khó coi đổi lại đây. Lâm Diệu, nói cho ngươi cái tin tức xấu. Lâm Diệu nghe vậy hơi kinh ngạc, ra sao sự tình có thể làm cho Tạ Vô Phong sắc mặt khó nhìn như vậy? Làm sao Tạ thúc thúc? Tạ Vô Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, Lâm thiếu, hắn ở trong ngục tự sát. Nói tới chỗ này hắn nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu, là thật tự sát, không phải những người khác ra tay. Nghe nói như thế, Lâm Diệu sắc mặt trong nháy mắt trắng đi, thân thể cũng không nhịn được khẽ run, sau một khắc hắn đột nhiên nổi trận lôi đình. Khó ưa, kẻ nhu nhược, chính mình phạm sai lầm cũng không dám đối mặt không. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được bay lên nồng đậm không cam lòng tâm ý. Tuổi ấu thơ sinh hoạt là cỡ nào mỹ hảo, nguyên bản nên hạnh phúc một nhà nhưng bởi vì Lâm Khiếu đối với quyền lợi khát vọng biến thành như vậy đất ruộng, này biết bao đáng trách. Lâm Diệu, hắn để lại phần gì thư giao đưa cho ngươi? Tạ Vô Phong vừa nói một bên móc ra trang giấy phóng tới Lâm Diệu trong tay. Lâm Diệu nghe vậy tiếp nhận xem lên. Lâm Diệu, ta đã cùng ngươi mẹ video sám hối qua, còn ngay mặt xin lỗi đó là không thể, ta thừa nhận trước đây là ta sai, bị quyền lợi lạc lối con mắt. Nhìn thấy nơi này, Lâm Diệu liền không lại nhìn kỹ xuống, chỉ là qua loa nhìn lướt qua, nội dung phía sau đơn giản là sám hối xin lỗi, biểu đạt chính mình hối hận. Không cần thiết. Nếu như sám hối xin lỗi hữu dụng, vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Hơn nữa những này sám hối xin lỗi không hề có một chút là lương tâm mức độ tự trách, tất cả đều là bởi vì hắn bây giờ thực lực mạnh mẽ, địa vị cao thượng mới nhường hắn sản sinh hối hận. Nói cách khác, nếu như hắn hiện tại không phải mạnh nhất dị năng giả, chỉ là một người bình thường, cái kia Lâm Khiếu vẫn như cũ sẽ cảm thấy lúc trước làm được rất đúng. Nghĩ tới đây, trong tay hắn thoát ra một tia điện, đem cái kia di thư thiêu thành cho tàn, đón lấy liền túi đầu không nói một lời địa hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Một mặt khác, A Tổ tâm tình cũng cực sai, bởi vì hắn đang không ngừng xem Lâm Diệu tàn sát Hắc Tích tộc video. Mà nhìn thấy lôi đỉnh người khổng lồ một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm không ngừng mà chém cổ điện mai rùa hóa thành lồng phòng hộ thời điểm, hắn khỏe mắt co giật cái liên tục. Cái kia cổ điện mai rùa sức phòng ngự hắn là biết đến, coi như là lấy hắn thực lực hôm nay trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh tan, nhưng là trong video Lâm Diệu cuối cùng vẫn cứ đem cái kia lồng phòng hộ chém vào đổ nát, sau đó đem trốn ở trong đó tộc lão cùng hai tên thống lĩnh chém giết. Thực lực như vậy đã không kém hắn, thậm chí còn có thể mạnh hơn một phân. Điều này làm cho trong lòng hắn vắng vẻ. Thật vất vả đột phá, nguyên tưởng rằng vừa xuất quan liền có thể như bẻ cánh khô hủy diệt địa cầu thổ phong tuyến, làm sao tưởng tượng nổi chiếm được nhưng là kết quả như thế này. Bây giờ không chỉ có hắn phụ tá đắc lực, Hắc Tích tộc tộc lão bị giết, liền ngay cả 4 cái thống lĩnh đều chết rồi 3 cái, Hắc Tích chiến tướng càng là chết rồi một nhóm lớn. Không còn những này Hắc Tích tộc trụ cột vững vàng, hắn làm sao mới có thể chiến thắng địa cầu thổ, chiếm lĩnh này viên giàu có tinh cầu. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời dĩ nhiên có chút nản lòng phách trí. Tại sao địa cầu nhân loại bên trong sẽ sinh ra cao thủ như vậy, lẽ nào thật sự chính là trời cao muốn tuyệt chúng ta Hắc Tích tộc sao? Khó sau một chốc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Liền xem là chúng ta Hắc Tích tộc không cách nào được viên tinh cầu này, người địa cầu các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Thiết Diễm, đi đem cơ giới tộc bộ đàm lấy tới. Ở bên cạnh hắn Hắc Tích thống lĩnh Thiết Diễm nghe vậy mà ra, trong ánh mắt né qua khó có thể tin. Không nghe ta mệnh lệnh sao? Phải, là ta vậy thì đi. Thiết Diễm rụt cổ lại nhanh chóng chạy ra ngoài, không bao lâu liền lấy ra một cái vòng tròn hình vật hình cầu thể. Vật này là cơ giới tộc chế tạo máy móc, có thể bất cứ lúc nào liên hệ cơ giới tộc tiến hành đủ loại giao dịch. Nhìn này vật hình cầu thể, A Tổ trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc, sau một khắc hắn đem một luồng năng lượng màu đen truyền vào trong đó. Rất nhanh một màn kỳ dị phát sinh, viên cầu đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng ảnh, xuất hiện ở A Tổ trước mặt. Nay quang ảnh là một cái người máy hình tượng, toàn thân tỏa ra ánh kim loại, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, xem ra thập phần hiền hòa. Tôn kính e cấp khách hàng A Tổ tiên sinh, ngài trước mặt ngạch trống vì là 56.875 tiền vũ trụ, muốn mua gì đây? Có điều chúng ta tất yếu nhắc nhở ngài yêu, e cấp người sử dụng tạm thời còn không cách nào hưởng thụ vũ trụ của chúng ta đường dây riêng chuyển phát nhanh phục vụ, nhất định phải các loại tiện đường đường hàng không đi ngang qua mới có thể thu được hàng nha. Ta muốn tuyên bố một cái tin tức. À tôi lạnh lùng đáp lại. Cụ thể tuyên bố đến chỗ nào đây? Điện tử máy móc gầm lại vang lên. Ta nhiều như vậy tiền vũ trụ toàn cho các ngươi, có thể tuyên bố nhiều phạm vi lớn liền tuyên bố nhiều phạm vi lớn. À tổ đau lòng điệu nói. Những này tiền vũ trụ là hắc tích tộc rất nhiều thế hệ tích lũy, bây giờ nhưng phải bị hắn lập tức dùng rơi. Có điều đều đến lúc này, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Được rồi, rõ ràng, kính xin ngài khi nghe đến tích một tiếng sau nói ra ngài muốn tuyên bố nội dung. Tích. Nghe được thanh âm này sau, à tổ háng giọng một cái, sau đó dùng hắn bình sinh chân thành nhất giọng giả cơm điệu bắt đầu nói chuyện. Trong truyền thuyết khởi nguyên tinh là thật sự tồn tại. Ngay ở ta tọa độ này. Đến đây đi. Vũ trụ và tộc. Nơi này là địa cầu. Nơi này có thu được sức mạnh cuối cùng huyền bí. Chương 138, mục tiêu của chúng ta là ngôi sao biển rộng. Phát xong cái tin tức này, A Tô không nhịn được mồ hôi đầm địa. Chính mình lần này đúng là làm cái đại tin tức. Nơi sâu xa trong vũ trụ khủng bố hắn cũng chỉ là nghe các trưởng bối đã nói, có người nói nơi đó có các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc, có sống không biết bao nhiêu năm nhân vật khủng bố. Càng có to bằng hành tinh, vẫn đồng bình ở trong vũ trụ đáng sợ không biết sinh vật. Mà khởi nguyên tinh nhưng là vẫn truyền lưu ở toàn bộ trong vũ trụ truyền thuyết, có người nói nơi đó ẩn giấu đi có quan hệ sức mạnh bản nguyên bí mật, nhưng mà cho tới nay nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm. Bây giờ hắn gắn cái này nói dối, coi như những chủng tộc kia không tin, cũng sẽ ôm thả rằng tin có, không thể tin không tâm thái phái người lại đây, trong vũ trụ cường tộc vô số, dù cho bộ tộc phái một người lại đây, đất này cầu cũng đi tong. Nghĩ tới đây, hắn vừa hưng phấn lại nghĩ mà sợ. Cũng còn tốt cơ giới tộc vĩnh cửu trung lập, tín dự rất tốt, có thể nặc danh tuyên bố tin tức, không phải vậy hắn là vạn vạn không dám làm chuyện như vậy, bằng không đến thời điểm địa cầu còn không như thế nào. Hắn trước hết bị chơi đùa chết rồi. Địa cầu nhân loại phương diện căn bản không nghĩ tới ạ tổ sẽ làm như vậy. Sau một ngày, Asia Châu dị năng giả cùng quân đội triển khai liên hợp càn quét, bởi Chu Gia Sơn trang một trận chiến hắc tích tộc tổn thất lượng lớn chiến tướng, hơn nữa cũng không có thiếu chiến tướng ở mẹ dị cả châu, vì lẽ đó chân chính còn ở Asia Châu sinh động chiến tướng đã còn lại không có mấy. Không có chiến tướng, chỉ bằng mượn chiến binh cùng đội trưởng cấp hắc tích tộc chiến sĩ căn bản là không có cách hướng phó ủng có dị năng giả hộ giá hộ tống xe tăng cùng chiến đấu cơ hàng ngũ, vì lẽ đó rất nhanh hắc tích tộc liền liên tục bại lui. Lại qua mấy ngày, Asia Châu hết thảy luân hàm khu đều bị càn quét một lần, ở mạnh mẽ ra đa cùng vệ tinh tình báo ủng hộ, phàm là ở trong thành thị, đã không bao giờ tìm được nữa một hắc tích tộc. Ngày đó, khắp trốn mừng vui, nhân loại thật khi thấy thắng lợi ánh rạng đông. Đại gia các loại chỉ là đem loại này chiến thuật ở mẹ gì cả châu phục chế một lần, sau đó liền có thể triệt để tiêu diệt hắc tích tộc. Nhưng mà, vẫn qua một tuần, quân đội đều không có bất luận động tác gì, điều này làm cho các đại truyền thông thập phần khó hiểu. Có điều bởi liên quan đến cơ mật quân sự, vì lẽ đó cũng không có truyền thông đi ngây ngốc hỏi tại sao. Mãi đến tận 2 ngày sau, Asia Châu to lớn nhất cảng Thiên Hải cảng, 30 hạch động lực hàng không mẫu hạm tạo đội hình, gần vạn chiếc các loại cái khác tàu chiến tụ hội. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ mặt biển đều là sắt thép quái vật, nhìn qua đồ sộ cực kỳ. Chờ đến 12 giờ trưa, hết thảy sắt thép quái vật đồng thời phát động, tiếng nổ vang rền chấn động thiên địa, hướng về ở mẹ gì cả châu phương hướng nhanh chóng chạy tới. Lâm Diệu lúc này thì lại đứng đang dẫn đầu một chiếc hàng không mẫu hạm trên bong thuyền nhìn mênh mông vô bờ mặt biển, ở chung quanh hắn còn có cái khác mấy trăm tên dị năng giả. Trải qua mười mấy ngày hấp thu, cái kia lôi đế chi tâm rốt cục bị hắn hoàn toàn hấp thu, bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này phía sau Ngụy Phong đột nhiên đã mở miệng. "Lão đại, nếu như chúng ta thắng, ngươi sẽ lưu trên địa cầu sao?" "Tại sao hỏi vấn đề này? Ta vẫn là thứ ba cao trung học sinh, còn phải tôi lại tinh tiếp tục đến trường." Lâm Diệu quay đầu cười trêu ghẹo. Ngụy Phong nghe này lộ ra một thô lô nụ cười, từ lần trước Chu Gia Sơn trang sự tỉnh qua đi, Lâm Diệu tính cách đại biến, không lại đều là banh cái mặt, ngược lại sẽ thỉnh thoảng địa chỉ đùa một chút. Nay tuy rằng nhường hắn có chút không thích ứng, nhưng so sánh với đó, hắn vẫn là càng yêu thích Lâm Diệu bây giờ dáng vẻ, bởi vì càng thêm khiến người ta thân cận. "Ha ha, Lâm Diệu thiếu tướng, trên địa cầu không ít người nhưng là hy vọng ngươi lưu trên địa cầu, nhậm chức đời tiếp theo tổng thống ngươi không làm, ngươi chạy về đi làm thứ ba cao trung học sinh." Phía sau lại có một tên dị năng giả nói. Khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều quần chúng hô hào do Lâm Diệu nhậm chức tổng thống. Một vị thành niên tổng thống, nghe tới cực kỳ trò đùa, nhưng này xác thực là mục đích chung. Lâm Diệu nắm giữ như vậy danh vọng cùng sức mạnh, nếu như không làm tổng thống để những người khác người làm tổng thống, như vậy người kia đem không nghi ngờ chút nào địa chỉ có thể sống ở hắn bóng tối bên dưới. Nghe được người dị năng giả này, Lâm Diệu kiên định địa lắc lắc đầu. Nếu như chúng ta chỉ có trên địa cầu, cái kia quyền lợi không thể nghi ngờ là đồ tốt, nhưng nếu như chúng ta phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, liền sẽ phát hiện không có sức mạnh làm chống đỡ quyền lợi chỉ có điều là bèo không dễ, tùy tiện đến cái ngoại tộc liền có thể làm cho chúng ta quyền lợi hệ thống đổ nát. Người dị năng giả kia như hiểu mà không hiểu. Cái kia bọn chúng ta chiến tranh kết thúc trả về hòa tinh. Toàn bằng đại gia tự nguyện đi, mỗi người theo đuổi không giống. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Từ khi hỏa tinh quân tình nguyện giáng lâm địa cầu sau, có dị năng giả toàn bộ thành siêu cấp siêu sao giống như tồn tại, vô số người địa cầu vây đỡ. Sau đó càng có nhà khoa học đưa ra dị năng giả gen vô cùng mạnh mẽ, nếu như cùng nhân loại bình thường kết hợp, rất có thể còn sẽ sinh ra tiểu dị năng giả, vậy thì nhường nhân loại bình thường càng thêm điên cuồng. Vì thế không ít chuyên gia học giả đưa ra nên định ra đặc thù chính sách, thủ tiêu hạn chế ở dị năng giả trên người chế độ một vợ một chồng, nhường dị năng giả tùy ý gieo rắc hạt giống, kế hoạch dùng 200 năm, nhường hết thể địa cầu nhân loại toàn bộ tiến hóa thành luôn có năng lực đặc thù dị năng giả. Loại này có chút hoang đường chính sách bị đưa ra sau không những không có gặp phải phản đối, trái lại người theo như mây. Bởi vậy có thể thấy được, ở đụng phải hắc tích tộc đại tàn sát hậu nhân loại là cỡ nào khát vọng sức mạnh. Cho tới Lâm Diệu thực lực này mạnh nhất, tuổi còn nhỏ lại là độc thân dị năng giả, càng bị vô số cô nương trẻ tuổi theo đuổi, ngăn ngắn thời gian một tháng, hắn ấy bù quan tâm nhân số liền trở thành toàn lưới thứ nhất, đạt đến mấy chục ức, trong đó em gái chiếm hơn một nửa. Nếu như hắn muốn, chỉ cần vẫy tay, hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể sẽ gây nên chiến tranh. Cái khác dị năng giả tuy rằng không hắn như thế được hắn nên, nhưng khác nhau cũng không phải rất lớn, dù sao vật này lại như tiền, đặt đến số lượng nhất định sau, ý nghĩa liền hầu như tương đồng. Ở tình huống như vậy, còn có bao nhiêu người đồng ý về không khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, khô khan kẻ nhạt hỏa tinh? Không ai biết. Lâm Diệu cũng không muốn cưỡng cầu, những dị năng giả này lúc trước tự phát đến đây, hiện tại cũng có thể có lựa chọn có hay không trở lại quyền lợi. Ngược lại lão đại đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Ngụy Phong ở một bên giọng ồm ồm điện nói. Đúng. Diệu ca đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ nào. Thứ ba cao trung học sinh toàn bộ hô ứng. Cái khác dị năng giả thấy này tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Trẻ tuổi như vậy, liền có nhiều như vậy trung thực cùng độn, thực sự là tương lai có hy vọng à. Dù sao những người này có thể đều là tương lai cường giả. Có nhiều như vậy cường giả, sau đó chuyện gì làm hay sao? Thấy đại gia nhiệt tình như vậy, Lâm Diệu trong lòng cũng tràn ngập hùng tâm trang trí. Mặc kệ ngoại giới làm sao mê hoặc, ta tự thủ vững bản tâm, yên lặng tiến lên, đây mới là thiếu niên nên có tâm thái. Lại nghĩ hắc tích tộc tộc lão dùng các loại kỳ quái tổ khí cùng mình nuốt xuống lôi đế chi tâm, Lâm Diệu nhìn về phía bầu trời nói, cái kia các loại chúng ta đều tốt nghiệp, các loại chúng ta kiến thiết xong hỏa tinh sau, chúng ta liền đi thăm dò vũ trụ, chúng ta tương lai mục tiêu là ngôi sao biển rộng. Ngôi sao biển rộng. Ngày đó đêm khuya, hơn vạn chiếc các loại chiến hạm đứng ở mẹ gì cả châu cảng, lại một nhóm trăm vạn đại quân leo lên tòa này luân hãm đã lâu đại lục. Chương 139, độc thân đi tới. Ở mẹ gì cả châu nhóm đầu tiên trăm vạn đại quân bị lúc đó mới vừa giáng lâm hắc tích tộc một đòn liền tan nát. Nhóm thứ 200 vạn đại quân nhưng là ôm ngọc đá cùng vỡ niềm tin đối với hắc tích chiến binh phát động tính chất tự sát tiến công. Mà này nhóm thứ 300 vạn đại quân nhưng là ôm lòng tin tất thắng đi tới nơi này mảnh luân hãm đại lục. Bọn họ không chỉ có trên địa cầu tiên tiến nhất trang bị, còn có lượng lớn dị năng giả trợ trận, vì lẽ đó toàn bộ quân đội tinh thần thập phần đắt đỏ. Chờ đến 3 giờ sáng, thiên địa đen kịt một mảnh, trăm vạn quân đội đã mênh mông quần quận địa tiến vào thứ nhất nơi nuôi nhốt khu phạm vi. Bởi Asia đại lục hắc tích tộc bị hết mức đuổi đi, vì lẽ đó cái này luân hãm khu thủ vệ hắc tích tộc số lượng nhiều hơn không ít, đạt đến mấy ngàn chi chúng. Có điều trong đó có thể bay hành chiến tướng nhưng ít đến mức đáng thương, cũng chỉ có một. Làm các loại xe bọc thép xe tăng tiếng nổ vang rền tụ tập cùng nhau thời điểm, đại địa bắt đầu chấn động. Không rõ chân tướng hắc tích tộc chiến tướng đến gần rồi một điểm, muốn nhìn một chút phát sinh cái gì, kết quả trong nháy mắt bị mấy trăm đèn pha chiếu ở trên mặt, trong lúc nhất thời lừa vòng. Chờ hắn hơi hơi có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, nhưng phát hiện mình đã bị hơn trăm biết bay dị năng giả vây quanh, tại chỗ sợ đến vãi cả linh hồn. Có điều điều này cũng làm cho là hắn ý thức sau cùng, sau một khắc, hắn liền bị một đám dị năng giả đánh thành mảnh vụn tạt bã. Nay sau khi quân đội đến mức như bẻ cánh khô, đợi được chân trời sáng lên ngân bạch sắc, cái thứ nhất nuôi nốt khu liền bị hoàn toàn giải phóng, hơn trăm triệu bình dân khôi phục tự do, mấy ngàn hắc tích tộc một nửa bị đánh chết, nửa kia trốn chẳng biết đi đâu. A Tô mới vừa tỉnh ngủ, phải đến quân đội loài người đổ bộ ở mẹ gì cả châu tin tức, không khỏi phiền muộn cực kỳ. Dĩ vang hắn chỉ cần an tâm tăng cao thực lực liền có thể, chuyện như vậy toàn bộ giao cho tộc lão cùng mấy cái thống lĩnh thương lượng đi làm, nhưng hôm nay liền còn lại một không thế nào quản sự thống lĩnh, tất cả mọi chuyện liền đều muốn tự thân làm. Nghĩ tới đây, hắn đối với Lâm Diệu sự thù hận rũ sâu. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Là chính diện ứng chiến vẫn là thống linh thiết diễm mặt sau không nói, nhưng A Tô biết hắn muốn nói chính là chạy trốn. Vừa nghĩ tới chạy trốn, A Tô buồn từ tâm đến, bọn họ hắc tích tộc ở trong vũ trụ lưu vong mấy năm, nguyên tưởng rằng chờ đợi bọn họ chính là một tài nguyên phong phú, đồ ăn sung túc nghi cư nơi, không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Mất đi lượng lớn tinh anh sau, bọn họ tình cảnh bây giờ thập phần chi lung túng, nếu như tụ tập cùng nhau, sẽ gặp đến đối phương quy mô lớn tính sát thương vũ khí nhằm vào, nếu như không tụ tập cùng nhau, sẽ bị đối phương quân đội từng cái đánh tan. Vì lẽ đó trên thực tế xếp ở trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường có thể tuyển. Thứ nhất, bị đối phương từ từ từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Thứ hai, vậy thì là tách ra chạy trốn, trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong làm dã nhân. Nhưng mà hai loại lựa chọn này bất luận loại nào hắn đều không thể nào tiếp thu được. Đại nhân, lưu đến núi xanh ở không sợ không tuổi ta, sau đó vạn tộc giáng lâm, hủy diệt địa cầu thổ, đến thời điểm bọn họ phát hiện không là cái gì, nói không chắc còn có thể đi, đến thời điểm chúng ta còn có cơ hội vùng lên. Thiết Diệm thấy A Tổ vẻ mặt nhăn nhó, lời nói ý vị sâu xa địa an ủi. Nghe này, A Tổ vẻ mặt từ từ yên ổn, qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm. Ngươi nói không sai, có thể sống đến cuối cùng mới phải bên thắng, chúng ta lui lại đi, tạm thời ngủ đông lên, một ngày nào đó, chúng ta hắc tích tộc sẽ đem hôm nay sỉ nhục gấp bội trả lại đến địa cầu thổ trên người. Đại nhân coi được gián được, ta tin tưởng trong tương lai, đại nhân nhất định sẽ trở thành bộ tộc ta phục hưng chi chủ. Thiết Diễm túi đầu khen tặng, trong lòng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ A Tô đầu nóng lên, muốn đi cùng thổ liều mạng. Phải biết địa cầu thổ có nhiều như vậy, coi như này 100 vẹn toàn diệt, bọn họ cũng sẽ không nguyên khí tổn thương nặng nề, mà bọn họ hắc tích tộc liền còn lại mấy vạn tộc nhân, nếu như lại chết điểm, phải thật sự trở thành lâm nguy động vật. Ngươi đi lan truyền tin tức đi, từ bỏ nuôi nhốt khu, hết thảy hắc tích tộc nhân hướng về tới gần thâm sơn lưu lại. Đối mặt hắn thổi phồng, A Tô thực sự không tâm tình cao hứng, tùy ý khoát tay áo một cái, xem như là ra lệnh. Phải, ta vậy thì đi. Dứt lời Thiết Diễm trực tiếp đi ra ngoài phòng. A Tô xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu đã ở tìm cách đến cùng mang chút vật gì độ sâu núi tốt hơn. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thân ở cao ốc đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, tiếp theo một bóng đen liền như tên lửa bay đến bên cạnh hắn, đánh vào phía sau hắn trên tường. Đại nhân, hắn đã đến rồi. bị đánh vào trên tường chính là vừa mới đi ra đi thống lĩnh Thiết Diễm, lúc này toàn thân hắn cháy đen, thê thảm cực kỳ, trong mắt còn lập lòe khó có thể tin ánh sáng, rỗi ra một cái tay run rẩy chỉ vào cửa lớn phương hướng. Nay chật vật dáng dấp cùng vừa đi ra ngoài thời tinh thần sáng láng tuyệt nhiên không giống. A Tổ nghe được hắn sau, con ngươi đột nhiên co lên, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Lạch cạch lạch cạch. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, không bao lâu một ăn mặc áo che gió màu đen thanh niên liền đi vào. Ngươi là? Lâm Diệu. Ngươi chính là A Tổ đi. Hai người gặp lại sau gần như đồng thời nói ra thân phận của đối phương. Đón lấy chính là một trận lâu dài trầm mặc. Cuối cùng vẫn là A Tổ mở miệng trước. Thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm đến ta vị trí, đồng thời một người liền dám lại đây. Ngươi khi đó không cũng là không tốn bao nhiêu thời gian liền tìm đến liên bang địa cầu tổng thống vị trí sao? Ta cũng dùng tương tự phương pháp. Lâm Diệu bình thản nói. Đổ bộ sau khi trải qua một đêm tác chiến, hắn đã nhìn ra hắc tích tộc tất nhiên tan tác kết cục, mà lúc này chỉ cần đối phương không đốc, vậy khẳng định sẽ bỏ của chạy lấy người. Vì lẽ đó hắn bắt được cái chiến tướng, hỏi ra A Tổ vị trí, một người liền tới. Cái khác hắc tích nhân có thể chạy trốn, nhưng A Tổ tuyệt đối không được. Toàn bộ địa cầu nhân loại bên trong chỉ có hắn có thể ngang hàng A Tổ, nếu như A Tổ chạy, vậy hắn đem không cách nào yên tâm trở về hỏa tinh. Nghe được Lâm Diệu, A Tổ trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, lạnh lùng nói, ta thật không biết ngươi một mới vừa mở ra thứ hai chuỗi gen không lâu địa cầu thổ nơi nào đến tự tin lưu lại ta. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng nói, ta liền đến thử xem, ngược lại ta nghĩ đi ngươi không ngăn được. Ngươi? Lâm Diệu xem thường nhường A Tổ phẫn nộ dị thường, trên mặt gân xanh trong nháy mắt bạo lồi, trên người hắc quang lập tức liền lóng lánh lên. Sau đó cả người không nói hai lời liền nhảy ra cửa sổ, bay về phía trong trời cao. Lâm Diệu thấy này đi theo sau, cũng không lâu lắm, hai người liền trên không trung bắt đầu rồi đối lập. Phía dưới không ít hắc tích tộc chiến sĩ nghe được động tĩnh từng cái chạy ra, đang nhìn đến không trung Lâm Diệu sau, dồn dập nổi trận lôi đình. Bất quá bọn hắn cũng hết cách rồi, cấp bậc này chiến đấu đã không phải bọn họ những này chỉ là tố chất thân thể cường điểm hắc tích chiến binh có thể tham dự, thậm chí chiến tướng thống lĩnh cấp cũng tham dự không được, bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở phía dưới của vũ. Cùng lúc đó, địa cầu quân đội một phương còn đang giải phóng cái kế tiếp nuôi nốt khu. Bọn họ cái vốn không biết Lâm Diệu hướng đi, chỉ biết là Lâm Diệu đi ra ngoài thời bỏ xuống một câu nói. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện, trong vòng nửa ngày trở về. Chương 140, Lâm Diệu vs Tato. Cao ốc bầu trời, Lâm Diệu trên người lóe lên một tầng nhạt tia chớp màu đỏ, ánh mắt hờ hững. Hắn hôm nay tới đây sở dĩ không nói cho bất luận người nào, chính là sợ mọi người lo lắng. Dù sao một người thâm nhập hắc tích tộc đại bản doanh đi đơn giết dạ tổ việc này nghe tới quá mức kinh sợ, bình thường quan tâm hắn người đều sẽ ngăn cản. Mà trên thực tế, lấy thực lực bây giờ của hắn thật sự không cần lo lắng, coi như là thất bại, hắn cũng có đầy đủ tự tin đồng bền rời đi. Trái lại là nếu như đến rồi quá nhiều người, vạn vừa phát sinh bất ngờ, hắn sẽ chăm sóc không rảnh. So với Lâm Diệu bình tĩnh, A Tô sắc mặt nhưng cực kỳ âm trầm, trong mắt lửa giận dường như muốn đốt cháy tất cả. Ở cửa nhà mình, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tộc nhân bị người khiêu khích, dù là ai cũng không tốt được. Chúng chi đối phương là sinh tử đại địch của hắn. Lâm Diệu, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì tự tin như thế. A Tô trong lòng bàn tay hắc quang long lánh, sau đó đầu ngón tay liền điểm, thoáng qua chân có mấy chục đạo rừng rực hắc quang toàn phương vị 360 độ không góc chết hướng về Lâm Diệu bàn tới. Hắn từng dùng chiêu này chặn lại qua đạn đạo hàng ngũ, bây giờ thực lực của hắn lại tăng lên một tầng, uy lực kia cùng độ chính xác tự nhiên cũng không thể giống nhau. Mại Hà Lâm chói lọi đối với lôi đỉnh không chế đồng dạng tinh chuẩn cực kỳ, hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích một hồi, thì có một đạo thô to màu đỏ nhạt lôi đỉnh từ trên người hắn phát ra, sau đó chia làm vô số hồ quang đánh vào những kia hắc quang bên trong. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, hắc quang đều không ngoại lệ toàn bộ bị chặn lại. Phía dưới một đám hắc tích chiến binh thấy này dồn dập kinh ngạc tốt lên, bọn họ sớm đã bị chuyển vào lãnh tụ vô địch quan niệm, này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy A Tổ công kích bị người ngăn trở. A Tổ đại nhân của vũ, đánh chết cái này xấu xí thổ người. A Tổ đại nhân tất thắng. Đang khiếp sợ một lát sau, bọn họ lại cao giọng hò hét lên, hắc tích tộc nhân giọng muốn so với nhân loại phải lớn hơn nhiều, mà lúc này phía dưới tụ tập hắc tích chiến binh đã có hơn 1000, trong lúc nhất thời âm thanh rung thiên địa, xông thẳng lên trời. Nghe được tộc nhân tiếng hô, A Tổ tinh thần phấn chấn rất nhiều, đồng thời trong lòng khôi phục mấy phần tự tin. Địa cầu thổ dưới trướng hắn đã tàn sát mấy trăm triệu. Bọn họ đối mặt tử vong thời cái kia tuyệt vọng địa kêu khóc, khàn cả giọng kêu thảm thiết, hoàn toàn công bố chủng tộc này tâm lý là cỡ nào yếu đuối. Vì lẽ đó chỉ cần hắn dựa vào kiên định niềm tin kiên trì, cái kia người thắng sau cùng nhất định là hắn. Chính đang hắn trong lúc suy tư, Lâm Diệu trên người màu đỏ nhạt điện quang đã phát sinh ra biến hóa, một thân cao 4-5 mét lôi đỉnh người khổng lồ chậm rãi xuất hiện, đem cả người hắn bọc ở trong đó, đồng thời một cái lôi đỉnh đại kiếm bắt đầu ở lôi đỉnh người khổng lồ trong tay chậm rãi thành hình. Nhìn thấy cái này lôi đỉnh người khổng lồ, A Tô lập tức nhớ tới trong video từng hình ảnh tàn sát cảnh tượng. Tuy rằng lúc này lôi đỉnh người khổng lồ cái đầu nhỏ rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ càng ngưng tụ, nếu như chỉ là một chọi một, cái này lôi đỉnh người khổng lồ rõ ràng uy lực muốn càng to lớn hơn. Địa cầu thổ chú ý chí bằng được. Chịu đựng, ta tất thắng. A Tô âm thầm cho mình tiếp sức. Đồng thời trên người hắn hắc quang đột nhiên bùng lên, phản phất lửa nóng hừng hực bình thường bốc hơi lên. Vào giờ phút này, hắn cũng bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Nhìn thấy trên người hắn cái kia chói mắt hắc quang, vô số hắc tích chiến binh phấn chấn không ngớt. Chỉ có bọn họ những này cùng tộc mới biết đem bọn họ hắc tích tộc sức mạnh bản nguyên tu luyện tới trình độ như thế này có bao nhiêu khó khăn. A Tô đại nhân năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi liền có thể đạt đến thực lực như vậy. Thiên tài như vậy ở tại bọn hắn hắc tích tộc trong lịch sử không vượt qua 3 cái. Mà đối phương cái kia màu đỏ nhạt lôi đình mặc dù coi như cũng không yếu, nhưng này người dù sao còn là một thiếu niên, dù cho lợi hại đến đâu có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Kỳ thực cũng không trách bọn họ như thế nghĩ, dù sao thống lĩnh Thiết Diễm không thể nói cho bọn họ biết tộc lão cùng hai gã khác thống lĩnh cùng với mấy ngàn tinh nhuệ toàn bộ là bị trên bầu trời này một người giết chết, vậy cũng quá thương sĩ khí. Đến nay mới thôi, những ngày qua thật sự hắc tích chiến binh còn tưởng rằng tộc lão đám người là chúng rồi địa cầu nhân loại mai phục, bị một phát vũ khí nguyên tử cho thu thập. À tổ đại nhân thần uy cái thế, giết cái này thấp bé địa cầu thổ. Ở đông đảo hắc tích chiến binh hò hét thét to dưới, không trung hai người rất nhanh đan xen vào nhau, phát sinh lần va chạm đầu tiên. Ầm. Một đạo ầm ầm nổ vang truyền ra, màu đỏ nhạt lôi đỉnh cùng năng lượng màu đen lẫn nhau trung hòa, không trung hai người cũng bởi vì sản sinh sóng trùng kích từng người lui về phía sau. Chỉ có điều Lâm Diệu lui không tới 10 mét, ạ tổ nhưng đầy đủ lui có 15 mét. Thấy cảnh này, phía dưới một đám hắc tích chiến binh nhóm yên tĩnh lại. Bọn họ tuy là có ngốc cũng có thể nhìn ra vừa ạ tổ rơi xuống một chút hạ phong. Sao có thể có chuyện đó? Người này chẳng lẽ là lao yêu quái hóa thân đến? Làm sao bây giờ? Thiết Diệm thống lĩnh đi đâu rồi? Đừng nóng nội, ạ tổ đại nhân nên còn có dư lực. Hơn nữa ta hắc tích tộc từ trước đến giờ càng chiến càng mạnh, coi như bắt đầu điểm đến hạ phong, đánh tới mặt sau người thắng vẫn là chúng ta. Nghe được hắc tích chiến binh nhóm nghị luận, có ẩn dấu ở trong đó chiến tướng bắt đầu an ủi. Nghe được hắn, không ít hắc tích chiến binh tâm tình ổn định lại. Bọn họ hắc tích tộc là chiến đấu chủng tộc, cảm giác đau thập phần nhẹ nhàng, sự chịu đựng lại rất mạnh, vì lẽ đó cùng cấp bậc người chiến đấu thật dài có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, từng cái hắc tích chiến binh lần thứ hai nhìn về phía bầu trời, chờ mong ạ tổ trình diễn một phen đại nghịch chuyển. Nhưng mà sự tình cùng người làm, không chung hai người tuy rằng càng đánh vượt kịch liệt, năng lượng đụng nhau phát sinh tiếng nổ đùng đoàng càng ngày càng vang, nhưng càng đánh càng hăng nhưng là Lâm Diệu, trái lại là ạ tổ dấu hiệu thất bại càng ngày càng rõ ràng. Điều này làm cho một đám hắc tích chiến binh sắc mặt ngăm đen đều trở nên hơi trắng bệnh, trong đôi mắt càng là toát ra mở mịt vẻ. Tại sao kẻ nhân loại này như thế tuổi trẻ liền có thực lực mạnh như thế? Tại sao hắn so với hắc tích tộc càng như chiến đấu chủng tộc? Này không hợp lý, cũng không khoa học a. Lẽ nào ngày hôm nay ạ tổ đại nhân sẽ bị đánh cho chạy trối chết? Từng cái nghi vấn tràn ngập ở trong đầu của bọn họ, nhưng bọn họ nguyên bản liền không thế nào thông minh đầu càng thêm không đủ dùng. Lâm Diệu, ta liền không tin ta ngày hôm nay thắng không được ngươi. Không trung ạ tổ sắc mặt giữ tận địa gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên há miệng ra, một đạo màu đen sóng trùng kích lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh về Lâm Diệu. Lâm Diệu mắt sáng lên không có tranh né, mà là giơ tay lên, thả ra một đạo thô to lôi đỉnh, cùng năng lượng màu đen kia trên không trung chạm vào nhau. Hai đạo năng lượng liền như thế trên không trung giằng co đi, năng lượng va chạm nhau. Ạ tổ nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lóe ra tàn nhẫn sắc. Năng lượng va chạm nhau cực kỳ nguy hiểm, trừ so đấu thực lực của hai bên ở ngoài còn muốn so đấu song phương nghị lực, mà nếu như một phương không kiên trì được, trừ bị đối phương năng lượng bắn trúng ở ngoài còn phải bị tự thân năng lượng phản vệ. Như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, miệng hắn lại lớn rồi một điểm, từng đạo ánh sáng màu đen quần quần không dứt từ hắn trong miệng phun ra, rất nhanh sẽ đem Lâm Diệu màu đỏ nhạt lôi đình áp chế mấy phần. Ạ tổ đại nhân tất thắng. Ạ tổ đại nhân tất thắng. Thấy cảnh này, phía dưới hắc tích chiến binh nhóm phát ra khỏi núi hô biển gầm giống như hò hét. Nghe được thanh âm này, Ạ tổ hoàn toàn khoát đi ra ngoài, trợn mắt trừng trừng, khóe miệng đều nứt ra máu tươi đen ngòm. Mắt thấy sắp đem cái kia màu đỏ nhạt lôi đình áp chế, Lâm Diệu đột nhiên lại duỗi ra một cái tay, đặt ở phóng thích lôi đình trên cánh tay, nhất thời cái kia màu đỏ nhạt lôi đình đột nhiên tăng vọt hơn 2 lần. Chỉ là trong khoảnh khắc liền cứu vãn lại xu hướng suy tàn đồng thời đem năng lượng màu đen từng bước áp chế hướng về phía ạ tổ nơi đó. Trước hắn thế nhưng không dùng toàn lực. Ạ tổ trong lòng cuồng hô, mắt thấy màu đỏ nhạt lôi đình càng ngày càng gần, trong mắt hắn rốt cục né qua vẻ sợ hãi. Thật sự nếu không lui, đợi được nhạt năng lượng màu đỏ đến bên mép vậy thì chậm. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngậm miệng lại, đồng thời hướng phải mạnh mẽ phía diện. Ầm. Màu đỏ nhạt sấm sét bao bọc năng lượng màu đen từ hắn đầu một bên gào thét mà qua. Chỉ là trà sát một hồi liền hủy diệt rồi hắn một cái lỗ tai. Cảm thụ cái kia đau nhức, ạ tổ cắn răng, quay đầu chạy liền chạy. Cũng không lâu lắm liền bay ra mấy trăm mét. Phía dưới một đám hắc tích chiến binh nhìn thấy cảnh tượng này lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không thể tin được trước mặt phát sinh một màn. Bọn họ vô địch lãnh tụ dĩ nhiên thật sự bị đánh cho chạy trối chết. Nhưng mà không chờ bọn hắn khiếp sợ xuống, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm nổ, Lâm Diệu cả người hóa thành một đạo chớp giật hình người lóe lên liền qua, trực tiếp từ mấy trăm mét ở ngoài ạ tổ trong thân thể xuyên thủng qua. Chờ đến hắn lại xuất hiện thời điểm, đã đến ngàn mét ở ngoài, mà ạ tổ thân hình nhưng đột nhiên ngừng lại, cứng ở trong trời cao. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 141, đeo đầu mà về. Thấy ạ tổ cứng đờ, phía dưới hết thảy hắc tích tộc chiến binh toàn bộ lộ ra nghi ngờ không thôi biểu hiện, một loại dự cảm xấu trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Nếu như có người lúc này đứng ạ tổ trước mặt liền sẽ phát hiện trái tim của hắn vị trí đã mở ra cái hang lớn, trong đó dấu thuyết. Hiền hách. Ạ tổ nhìn trước ngực hang lớn, cổ họng bên trong phát sinh thanh âm kỳ quái, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Không nghĩ tới, làm hắc tích tộc thiên tài, tránh được chiến tranh, tránh được biến hình tộc truy sát, kết quả cuối cùng chết ở một quả địa cầu thổ trong tay. Này biết bao đáng thương. Ta không cam lòng. Sức sống mãnh liệt chống đỡ lấy ạ tổ phát sinh một tiếng thê thảm địa hò hét. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, Lâm Diệu đã đi tới trước mặt hắn, dù cho đánh tan đối phương trái tim, hắn cũng phải xác định một hồi ạ tổ hẳn phải chết mới được. Vũ trụ kỳ diệu hắn đã từng gặp qua, vì lẽ đó hắn không muốn gặp lại thức lần thứ hai. Nhìn thấy Lâm Diệu tới gần, ạ tổ dùng sự thù hận ngập trời ngự khí bắt đầu rồi ác độc nguyền rủa. Lâm Diệu, ngươi cho rằng ngươi liền thắng sao? Nói cho ngươi, địa cầu tọa độ ta đã phát hướng về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Nơi đó có trong nháy mắt đồ tộc diệt tinh nhân vật khủng bố. Vì lẽ đó nhân loại các ngươi sớm muộn cũng sẽ bước chúng ta góp chân, mà ngươi cũng sẽ. Ạ tổ lời còn chưa nói hết, lôi đình đại kiếm chợt lóe lên, xẹt qua ạ tổ cái cổ, đón lấy đầu của hắn phóng lên trời, bay về phía trên không. Lâm Diệu thân hình lóe lên, nắm lên đầu lâu, đồng bền rời đi. Mất đi sức mạnh, thi thể không đầu trực tiếp ngã hướng về phía mặt đất, rơi vào một đám hắc tích chiến binh quần bên trong. Nhìn thi thể này, một đám hắc tích chiến binh tất cả đều tâm thần chấn động, nột nột không nói gì, qua rất lâu sau đó, mới có hắc tích chiến binh phát sinh bi thống la lên. "A tổ đại nhân, lãnh tụ." "Ô ô ô." Bi thiết âm thanh rất nhanh lan tràn, không bao lâu vùng đất này liền bị hắc tích tộc tuyệt vọng gào khóc âm thanh tràn ngập. Cùng lúc đó, ở mẹ gì cả châu quân đội loài người bộ chỉ huy tạm thời, tư lệnh đang cùng một đám quan quân định ra chiến lược. "Bây giờ thứ hai tòa nuôi nốt khu cũng bị chúng ta giải phóng, chỉ muốn chúng ta vững vàng, chúng có hy vọng đem toàn bộ ở mẹ gì cả châu giải phóng. Chúng ta hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là hắc tích tộc lãnh tụ mang cuối cùng tinh nhuệ khởi xướng đánh lén." "Đúng, trên gia đa biểu hiện tiểu cỗ hắc tích tộc quá nhiều, vạn nhất ạ tổ hôn ở trong đó. Chúng ta có Lâm Diệu thiếu tướng, coi như ạ tổ thật sự mang cuối cùng tinh nhuệ đến đây đánh lén, chúng ta cũng không có gì lo sợ." Mọi người nghị luận sôi nổi, ngươi một câu ta một câu, nói cái liên tục. Đang lúc này, bên trong góc có một người quan quân nhỏ giọng địa đã mở miệng. "Lâm Diệu thiếu tướng vừa có việc đi ra ngoài, nói muốn hơn nửa ngày mới trở về." Nghe nói như thế, tất cả mọi người một tĩnh, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc đi. Nếu như cho bây giờ thế giới này tất cả mọi người thực lực phân cái tầng, hiển nhiên ở tầng cao nhất cũng chỉ có ạ tổ cùng Lâm Diệu hai người. Bây giờ Lâm Diệu không ở, vạn nhất ạ tổ lúc này dẫn người đến tập kích bộ chỉ huy, ai có thể đỡ được? Nghĩ tới đây, mọi người không rét mà run. "Tư lệnh, nếu không chúng ta trước tiên tạm hoãn hành động, các loại Lâm Diệu thiếu tướng sau khi trở lại lại chạy tới cái kế tiếp khu giải phóng, không thích hợp. Như vậy ngược lại sẽ nhường hắc tích tộc nhìn ra chúng ta dị dạng, ta cảm thấy cần phải tiếp tục vững bước đẩy mạnh mới đúng." Tư lệnh kiên định địa lắc đầu nói. Không biết Lâm Diệu thiếu tướng ở loại này lúc mấu chốt ra đi làm cái gì sự tình, thật là khiến người ta lo lắng đề phòng a. Một người quan quân hơi co lại thân thể nhỏ giọng oán giận. "Khụ khụ, Lâm Diệu thiếu tướng dù sao còn trẻ, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường hắn như chúng ta những người lớn tuổi này như thế mỗi ngày ngồi ở trong quân doanh hay sao?" Tư lệnh ho khan hai tiếng, vì là Lâm Diệu mạnh mẽ giải thích một làn sóng. "Ha ha, cũng là, Lâm Diệu thiếu tướng dù sao mới 17 tuổi, có thể thông cảm được, có thể thông cảm được." Mọi người cười đáp lại. Chỉ có điều nụ cười kia bên trong tiết lộ một chút lúng túng. Hết cách rồi, lấy Lâm Diệu thực lực hôm nay cùng danh vọng, chỉ cần vung cánh tay hô lên đều có thể làm tổng thống, vì lẽ đó dù cho hắn làm cái gì không hợp lý sự tình, mọi người cũng chỉ có thể giúp hắn cho tròn trở về. Cho tới trách cứ, đó là không thể, thứ nhất không căn này, thứ hai không nhất thiết phải thế. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là ở trong lòng nhỏ giọng nhiều lần hai câu. "Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại, chúng ta tiếp tục thương nghị chiến lược." Tư lệnh khoát tay áo một cái, ra hiệu việc này bỏ qua. Nhưng mà lúc này bên ngoài nhưng đột nhiên xuyên ra một trận làm ồn âm thanh, đón lấy cái kia làm ồn âm thanh càng ngày càng vang. Nghe được động tĩnh này, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đồng thời đại biến. Sẽ không liền như vậy thuận miệng nói, liền thật sự ứng nghiệm chứ? Lẽ nào ạ tổ thật sự dẫn người đến đánh lén? Một niệm chi này, tất cả mọi người đều đứng lên, toàn bộ hướng phía ngoài chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Thấy xa xa binh lính trên mặt toàn bộ mang theo nụ cười, mọi người có chút ngộp bức. Xem ra không phải tập doanh. Tuy nhiên làm sao sự tình đáng giá cao hứng như thế, chẳng lẽ hắc tích tộc lãnh tụ ạ tổ bước đi ngã chết hay sao? Chính khi mọi người nghi hoặc thời điểm, một người lính nhanh chóng chạy tới, sau đó quay về tất cả mọi người kính cái tiêu chuẩn quân lễ. "Tư lệnh, Lâm Diệu thiếu tướng trở về." Nghe này, Tư lệnh có chút không nói gì, Lâm Diệu về đến từ như thế cao hứng sao? Hắn này còn không lên làm tổng thống đây. Nhưng mà người binh sĩ này câu nói tiếp theo, nhưng đem hắn nói sửng sốt. "Lâm Diệu thiếu tướng không chỉ có chính mình trở về, còn mang về ạ tổ đầu lâu." "Cái gì?" Tư lệnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó theo bản năng mà móc móc lỗ tai. Lẽ nào nghe lầm? Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. "Ngươi lặp lại lần nữa." Lâm Diệu thiếu tướng độc thân xông vào địch doanh, chém giết Ato. Tiếp tục nghe một lần, mọi người cứng đứng ở đó, lại nhìn một chút xa xa rung trời động địa tiếng hoan hô, qua hồi lâu, mới rốt cục tiếp nhận rồi tin tức này. Lại liên tưởng tới bọn họ trước thảo luận, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình vô cùng phức tạp. Dị năng giả nơi đóng quân. Lúc này Ato đầu lâu bị tùy ý vứt trên mặt đất, xung quanh các dị năng giả thì lại tất cả đều một mặt kính nể nhìn Lâm Diệu. "Ca, ngươi không có bị thương chứ?" Đệ nhị Minh Nguyệt thấy Lâm Diệu sắc mặt khó coi, nhỏ giọng hỏi. "Không có, chỉ là..." Lâm Diệu muốn nói lại thôi, nhưng trung quy vẫn không có đem ạ tổ trước khi chết câu nói kia nói ra. Một là bởi vì không xác định thật giả, hai là hắn không muốn đả kích mọi người. Hắc tích tộc liền như vậy khó đối phó, nếu như trong vũ trụ càng nhiều chủng tộc đều đi tới nơi này, người địa cầu kia kết quả có thể tưởng tượng được. Có thể coi là hiện tại đem người địa cầu toàn bộ chuyển đến hỏa tinh, vậy cũng không được, một mặt hỏa tinh hoàn cảnh xa không thể so địa cầu, tuyệt đối không chứa nổi nhiều người như vậy cậu. Mặt khác, có thể từ nơi sâu xa trong vũ trụ vượt qua hư không đi tới địa cầu chủng tộc, phòng trường căn bản sẽ không đem hỏa tinh đến địa cầu điểm ấy khoảng cách để ở trong mắt, đến thời điểm nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào. Đối mặt loại cục diện này, coi như là hắn có hệ thống, trong thời gian ngắn cũng không cách nào giải quyết. "Ai?" Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài. Đệ nhị Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Diệu vẻ mặt, biết hắn có nỗi niềm khó nói, liền cũng không hỏi nhiều nữa. Trong lúc nhất thời, có dị năng giả đều trầm mặt lại. Không có ai chú ý tới ở trong góc một tướng mạo phổ thông dị năng giả lúc này trong mắt lóe ra một đạo vẻ hưng phấn, sau đó không chút biến sắc địa liếm liếm đầu lưỡi. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 142, đi ngược lại. Sau một chốc, một đám quân đội đại lao nhi toàn bộ chạy tới nơi này, liếc mắt liền thấy trên đất cái đầu kia. Ato. Thực sự là Ato. Ta ở trong video từng thấy, giống như lúc. Mấy người lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, ai có thể nghĩ tới lúc trước ở trăm vạn đại quân trước thét dài kinh sợ vạn người hắc tích tộc lãnh tụ bây giờ dĩ nhiên rơi xuống quang cảnh như vậy. Lâm Diệu thiếu tướng. Khổ cực ngươi. Tư lệnh một mặt kích động đi tới Lâm Diệu trước mặt cầm hắn tay. Những người khác cũng theo tới, một trận thổi phồng, thằng đem Lâm Diệu tán thưởng vì là khai thiên tích địa tới nay nhân loại to lớn nhất anh hùng, nghe được Lâm Diệu một trận thẹn thùng. Tư lệnh, ạ tổ đã chết, còn lại cái kia tên cuối cùng thống lĩnh cũng phế bỏ, địa cầu phương diện đã không lại cần ta, vì lẽ đó ta ít ngày nữa liền đem dẫn dắt hỏa tinh quân tình nguyện phản về hỏa tinh. Nghe được Lâm Diệu, một đám quân đội đại lao nhi toàn bộ lộ ra xoắn xuýt vẻ. Một mặt, bọn họ quen thuộc có Lâm Diệu tồn tại, vì lẽ đó không nỡ Lâm Diệu rời đi, mặt khác, lại không ai hy vọng có một tùng có năng lực độc tài người xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bọn họ dĩ nhiên không biết nói cái gì tốt. Lâm Diệu thiếu tướng, nhưng là còn có mấy vạn hắc tích tộc. Cuối cùng vẫn là tư lệnh mở miệng trước. Yên tâm, ta trước đó thống kê qua, Hỏa Tinh quân tình nguyện có một nửa người đồng ý lưu trên địa cầu, có bọn họ phối hợp các ngươi, tiêu diệt còn lại hắc tích tộc tàn binh không có vấn đề chút nào. Lâm Diệu nhàn nhạt mở miệng, hắn sở dĩ không giống nhau, không chờ hắc tích tộc diệt sạch sẽ lại đi, chính là không muốn để cho những kia lưu trên địa cầu các dị năng giả quá mức an nhàn. Có câu nói tốt, Âu sầu có thể hưng quốc, an nhàn khiến người vong thân, hắn không hy vọng sau đó có một ngày, lưu trên địa cầu các dị năng giả quên bọn họ bản năng chiến đấu. Đã như vậy, cái kia chúng ta cũng không bắt buộc. Tư lệnh không có tiếp tục quyền, hắn biết như Lâm Diệu người như vậy, một khi quyết định chủ ý, vậy thì không cách nào thay đổi. Hỏa tinh cùng địa cầu sau đó có thể ở bình đẳng cơ sở trên đối thoại, giữa các hành tinh đi cũng có thể nhiều mở mấy chuyến. Những này ngươi không cần cùng ta nói, ta vẫn không có theo chính trị dự định. Nghe được Lâm Diệu lời này, Tư lệnh hơi có chút lúng túng. Người khác có thực lực, từng cái xé rách túi đầu hướng về giới chính trị chen, trước mặt vị này nhưng xem thường, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Khụ khụ. Vậy sau này ta cùng Vương Thiên Thành đàm luận. Ừm. À tổ chết rồi 3 ngày, nuôi nhốt khu toàn bộ bị giải phóng, hắc tích tộc hơn nửa trốn vào thâm sơn, nếu muốn hoàn toàn tuyệt diệt bọn họ, nhất định phải trải qua lề mề du kích chiến mới được. Có điều những này Lâm Diệu đã quản không được, hắn lúc này đã trở lại Asia Châu, đồng thời chính đang tham gia một tụ hội. Diệu ca, ta dĩ nhiên nhìn thấy chân nhân. Một nhà trong khách sạn lớn, một đám kẻ cơ bắp vây quanh Lâm Diệu, hưng phấn không thôi. Những thứ này đều là Lâm Diệu đại lực ma thần fans quần quần bạn, bây giờ còn sót lại 40 người, ngày hôm nay đều không ngoại lệ địa đều từ Asia Châu các nơi chạy tới nơi này. Diệu ca, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thần phạt chi lôi, ngươi không biết lúc trước chúng ta được tin tức này thời điểm, toàn bộ quần đều nổ. Được rồi, vì là Diệu ca đánh giết hắc tích tộc lãnh tụ ạ tổ cục ly. Nhìn trên mặt mọi người tràn trề địa chân thành nụ cười, Lâm Diệu cũng xuất phát từ nội tâm nợ nụ cười. Mặc kệ liên bang địa cầu trước đây làm sao nhằm vào hỏa tinh, nhưng những này bình dân trung quy là vô tội, mà bọn họ sở dĩ về địa cầu, cũng chỉ là vì bảo vệ những này nụ cười chân thành. Vô số bình dân tuy rằng thấp kém, nhưng bọn họ mới phải toàn bộ địa cầu, toàn thể nhân loại linh hồn. Ta ngày mai sẽ phải về hỏa tinh, đại gia nhớ kỹ ta, bất luận sau đó làm sao, đại gia đều phải kiên trì sinh tồn được. Nghe được Lâm Diệu, mọi người dồn dập đáp ứng. Yên tâm, Diệu ca, ta hiện tại đã đem cầu cái chữ này nghiên cứu triệt để. Chỉ cần ta nghĩ sống sót vậy thì tuyệt đối chết không được. Đối với tích, chính là đáng tiếc ta toàn bộ gia sản đều bị dùng để mua đồ ăn, bây giờ còn tích trữ 200 hòm mì ăn liền ở nhà. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới Diệu ca nhanh như vậy liền đánh bại hắc tích nhân đây, kỳ thực ta cũng tổn không ít đồ hộp ở nhà đây. Lâm Diệu nhìn từng cái hài lòng khuôn mặt, trong lòng bay lên mãnh liệt trở nên mạnh mẽ ham muốn, mà muốn trở nên mạnh hơn, chờ trên địa cầu là không thể, cái này cũng là hắn muốn mau sớm về hỏa tinh nguyên nhân. Hắn muốn lại đi nghiên cứu một chút cái kia di tích, nhìn có thể hay không phát hiện nhiều thứ hơn. Tụ hội đầy đủ kéo dài nửa ngày, trước khi đi, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, Lâm Diệu đứng ở chính giữa, vỗ một tấm hình. Diệu ca, lần sau về địa cầu, nhớ tới bắt chuyện các anh em một tiếng, chúng ta vì ngươi đón gió tẩy trần. Diệu ca bảo trọng, ngày mai phòng trừng vô số người cho ngươi tiến đưa, chúng ta liền không đi. Diệu ca, nhớ tới muốn nhiều nước còn a. Nhìn Lâm Diệu không chung bóng lưng, một đám đại nam nhân không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Lần sau đại gia lại có cơ hội tụ tập cùng một chỗ không biết còn muốn chờ đến năm nào tháng nào. Cùng lúc đó, cái khác đem phản về hỏa tinh dị năng giả cũng là như thế, hoặc là ở cùng trên địa cầu thân nhân cáo biệt, hoặc là ở cùng gần nhất nhận thức chiến hữu tụ hội. Ngày thứ hai, Asia Châu to lớn nhất hàng không trung tâm, một chiếc to lớn giữa các hành tinh chuyển vận hạm ngừng ở nơi đó, cửa máy phía dưới giải ra một cái mọc ra ngàn mét, chiều rộng trăm mét to lớn thảm. Mà ở chuyển vận hạm xung quanh đã tụ tập số lượng hàng trăm ngàn tiễn đưa của chúng, phóng viên, còn có xã hội người của mọi tầng lớp. Chờ có tới một giờ, một có tới 4.000 người đội ngũ bước chỉnh tề bước tiến chậm rãi xuất hiện ở thảm cái kia một đầu. Đám người kia vừa xuất hiện, người chung quanh lập tức phát sinh kinh thiên động địa tiếng hô. Cung tiễn hỏa tinh quân tình nguyện, thuận buồm xuôi gió, thần phạt chi lôi vô địch. Trong đội ngũ dị năng giả nhìn thấy xung quanh quần chúng nhiệt tình hò hét, từng cái thẳng tắp thân thể. 1.000 mét khoảng cách rất nhanh đi xong, chuyển vận hạm cửa máy mở ra. Nhìn tình cảnh này, xung quanh quần chúng gọi đến càng thêm lớn tiếng, tựa hồ muốn đem trong lòng cảm kích toàn bộ gọi ra mới được. Tới gần lên hạm, Lâm Diệu đột nhiên dừng bước, quay về xung quanh quần chúng phất phất tay, lúc này mới tiến vào giữa các hành tinh chuyển vận hạm bên trong. Mặt sau dị năng giả học theo giám giáp, cũng không lâu lắm, 4.000 người đội ngũ liền cơ bản tiến vào chuyển vận hạm bên trong. Hoan nghênh các ngươi bất cứ lúc nào trở về làm khách. Địa cầu là các ngươi vĩnh viễn nhà. Trong đám người có người như vậy hoan hô, rất nhanh sẽ được những người khác hưởng ứng. Địa cầu là các ngươi vĩnh viễn nhà. Khoang bên trong một đám dị năng giả nghe được câu này trong lòng bay lên không tên cảm động, trong lúc nhất thời tỉnh khó tự mình, không nhịn được đỏ cả mắt. Xác thực như vậy, cái nào sợ bọn họ sau đó chạy đến ngân hà hệ ở ngoài, nhưng bọn họ trùng quy nơi sinh cầu, cho nên cầu là bọn họ vĩnh viễn nhà. Chỉ có một người đối với này thờ ơ không động lòng, trong mắt thậm chí lập lòe ý cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm xa xa Lâm Diệu. Bất cứ lúc nào trở về làm khách, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tựa hồ sợ nhìn chăm chú lâu bị Lâm Diệu phát hiện, Sau một lát hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu.
"Oeng."
Một lát sau, 4000 dị năng giả toàn bộ leo lên chuyển vận hạm, sau đó chuyển vận hạm phát sinh một tiếng nổ vang, chậm rãi hướng về trên không bay đi.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 143, kinh biến.
Vũ trụ mênh mông tinh không, nhìn không thấy bờ. Nguyên bản trên địa cầu xem ra thập phần to lớn giữa các hành tinh chuyển vận hạm thả ở trong đó có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Cũng may bởi vì có không ít người lựa chọn ở lại địa cầu, vì lẽ đó chuyển vận hạm bên trong không gian còn rộng rãi hơn không ít, vậy thì để cho bên trong các dị năng giả trừ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thần bí vũ trụ ở ngoài còn có thể dành ra điểm địa phương ngồi cùng một chỗ đánh bài, nói chuyện phiếm. Lâm Diệu thân là Hỏa Tinh quân tình nguyện tổng chỉ huy có một ít đãi ngộ đặc biệt, hắn nắm giữ một gian loại nhỏ độc lập khoang, bên trong có trương giường nhỏ, còn có cái độc lập phòng vệ sinh. Hắn lúc này chính khoanh chân ngồi ở trên giường, rèn luyện chính mình đối với sấm sét năng lực quản lý. Từ lần trước nuốt lôi đế chi tâm, hắn trưởng khống lôi đỉnh liền đã biến thành màu đỏ nhạt, đây là cấp thấp năng lượng giao qua cấp trung năng lượng dấu hiệu, nếu như hoàn toàn trở thành cấp trung năng lượng, vậy hắn lôi đỉnh thì sẽ triệt để trở thành màu đỏ. Khi đó hắn lôi đỉnh liền siêu thoát rồi phạm lôi phạm chủ, uy lực sẽ tăng cường rất nhiều lần. Tung tung tung. Giữa lúc hắn hết sức chuyên chú ngưng tụ năng lượng thời điểm, cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
"Ai?
Ca, là ta." Nghe được là Đệ Nhị Minh Nguyệt âm thanh, Lâm Diệu xuống giường mở cửa.
"Minh Nguyệt, có chuyện gì sao?"
Đệ Nhị Minh Nguyệt không hề trả lời, trái lại là dầm một tiếng đóng cửa lại. Thấy này Lâm Diệu hơi kinh ngạc, nha đầu này luôn luôn thận trọng, ngày hôm nay đây là đang làm gì?
"Ca, ta một người có chút kẻ nhạt, vì lẽ đó đặc biệt tìm đến ngươi chơi đùa."
Đệ Nhị Minh Nguyệt đóng cửa lại sau mặt cười ửng đỏ, con mắt chớp chớp địa nhìn chằm chằm Lâm Diệu xem. Dù là Lâm Diệu trải qua nhiều như vậy cũng bị nàng nhìn ra có chút thật không tiện. Hắn cùng Đệ Nhị Minh Nguyệt mặc dù là trên danh nghĩa huynh muội, nhưng cuối cùng không có liên hệ máu mủ.
Vì lẽ đó, đây là muốn làm gì?
Khụ khụ.
"Minh Nguyệt, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?"
Lâm Diệu hướng về sau lùi lại hai bước nhẹ giọng nói.
"Không có tâm sự, chính là nghĩ."
Nói tới chỗ này, Đệ Nhị Minh Nguyệt trong mắt lóe ra một đạo quỷ dị ánh sáng. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Lâm Diệu trong lòng cả kinh. Nha đầu này sẽ không là bệnh tâm lý bạo phát, tinh thần thất thường chứ? Giữa lúc hắn muốn hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, Đệ Nhị Minh Nguyệt trong lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ ra một đạo mông lung bạch quang, nhanh như chớp giật địa khắc ở Lâm Diệu nơi ngực.
Ầm.
Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, va chạm ở chuyển vận hạm cửa sổ mạn tàu bên trên, đem dùng đặc thù hàng không vật liệu chế thành cửa sổ mạn tàu đều suýt chút nữa phá vỡ.
Khụ khụ.
Cảm thụ trong cơ thể bá đạo vô cùng lực phá hoại lượng, Lâm Diệu khó khăn bò lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đệ Nhị Minh Nguyệt.
"Ngươi,
không phải Minh Nguyệt, ngươi đến cùng là ai?"
Vừa cái kia một đòn nhìn như đơn giản, nhưng ẩn giấu lực phá hoại nhưng cực kỳ cứng hãn. Đặc biệt là cái kia mụ xương sức mạnh dĩ nhiên cấp tốc áp chế trong cơ thể hắn lôi đỉnh, bắt đầu phá hoại hắn ngũ tạng lục phủ. Thực lực như vậy mạnh mẽ biết bao, sợ là bị ạ tổ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, cùng hắn căn bản không cùng một đẳng cấp.
Đệ Nhị Minh Nguyệt che miệng cười khẽ, sau một khắc nàng toàn bộ diện mạo bắt đầu biến hóa, rất nhanh sẽ trở nên cùng Lâm Diệu một màn như thế.
"Ta là ai?
Ta là người a?"
Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Chỉ là trong phút chốc hắn liền rõ ràng ý đồ của đối phương dĩ nhiên là muốn chơi đùa một bộ thay mận đổi đảo.
Thứ này về sau lấy thân phận của hắn xuống tiếp. Ngẫm lại thân nhân của chính mình bằng hữu sẽ đem một kinh khủng như thế ra hỏa xem là chính mình, hắn liền không rét mà run.
"Ngươi không phải địa cầu nhân loại."
Lâm Diệu lớn tiếng quát lên, đồng thời hơi suy nghĩ, một đạo nhàn nhạt điện lưu vô thanh vô tức kéo dài vươn ra ngoài.
"Ô ô ô."
Trong phút chốc, giữa các hành tinh chuyển vận hạm trên hết thảy còi báo động đồng thời nổ vang. Thế này, biến ảo thành Lâm Diệu dáng dấp biến hình tộc sắc mặt cũng khó coi lên.
"Ngươi này sống xét tuy rằng cấp thấp, nhưng cũng thật là khó lòng phòng bị a, nếu như vậy ta chỉ có trực tiếp tiễn ngươi lên đường."
Hắn nguyên vốn có thể một đòn đánh giết Lâm Diệu, nhưng này dạng liền không cách nào hấp thụ Lâm Diệu ký ức, vì lẽ đó lúc này mới nghĩ trước tiên chế phục lại nói, ngược lại này chuyển vận hạm bên trong các khoang trong lúc đó gần như hoàn toàn cách âm, chỉ cần môn đóng kỹ, người bên ngoài cái vốn không biết phát sinh cái gì. Không ngờ rằng Lâm Diệu dĩ nhiên trực tiếp dùng sấm sét dị năng phát động báo cảnh sát khí. Đây thực sự là khó ưa đến cực điểm. Nghĩ những này, hắn bước nhanh đi tới Huyền Song Tiền, chỉ là một đòn liền đem cửa sổ mạn tàu đánh tan, nhất thời bên ngoài kia vũ trụ liền bắn vào, chiếu vào trên người hắn. Đối với này hắn không để ý chút nào, xoay người cấp tốc đi tới Lâm Diệu trước mặt, muốn đem hắn nắm lên.
"Vũ trụ tinh không là tốt nhất nơi táng thân, ta đối với ngươi không sai."
Vậy mà Lâm Diệu đột nhiên đứng lên, sau này lóe lên dĩ nhiên lại lẹ qua. Chỉ là lập tức dùng nhiều như vậy khí lực, trong cơ thể năng lượng màu trắng kia áp chế không nổi, lại bắt đầu xông khắp trái phải, điều này làm cho hắn lại phun ra một ngụm máu lớn.
"Ngươi dãy rủa cái giám a, ta sống 300 năm nếu để cho ngươi từ trên tay ta chạy trốn, cái kia chẳng phải là sống đến chó trên người, hơn nữa thật làm cho những người kia thấy cảnh này, ta cũng chỉ có thể đem bọn họ toàn giết sạch rồi, vì lẽ đó vì bằng hữu của ngươi, ngươi vẫn là bé ngoan chịu chết đi."
Biến hình tộc hóa thành Lâm Diệu tức giận mắng một tiếng, cấp tốc đến gần, đồng thời duỗi ra một bàn tay hướng về Lâm Diệu chán vua xuống đi. Lần này hắn đã triệt để mất đi tính nhẫn nại, phải đem Lâm Diệu một đòn mất mạng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Diệu cả người thân thể năng lượng hóa, chỉ là một cái thoáng liền biến mất không còn tăm tích, khi xuất hiện lại đã đến giữa các hành tinh lữ hành hạm ở ngoài, trôi nổi ở trong vũ trụ. Thấy cảnh này, biến hình tộc cười ha ha. Lấy thực lực của hắn ở trong vũ trụ phiêu bạt đều chắc chắn phải chết, huống hồ chỉ là một quả địa cầu thổ lắm. Thậm chí cái này thổ đều không thể nói là phiêu bạt, chỉ cần qua cái mấy phút, liền bị chân không cho nghẹn chết. Nếu đối phương lựa chọn tự sát, vậy hắn cũng vui vẻ ung dung.
Tung tung tung.
Lúc này cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Biến hình tộc hóa thành Lâm Diệu lập tức thu lại tâm tình, đi tới mở cửa.
"Ca, làm sao,
toàn bộ chuyển vận hạm cảnh báo đều vang lên không ngừng. Lần này tiến vào là thật sự đệ nhị minh nguyệt. Khu, ta không cẩn thận đem cửa sổ mạn tàu làm phá. Đừng tới đây. Cẩn thận kia vũ trụ. Thấy đệ nhị minh nguyệt muốn tập hợp tới xem một chút, biến hình tộc lập tức đưa tay ngăn cản. Ai, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Như thế cái phá động, này khoang là không thể lợi. Ngươi đến chỗ của ta đi thôi. Ha ha, cũng được. Biến hình tộc cười nói. Vũ trụ hoàn toàn không có trọng lực, càng là chân không hoàn cảnh, không cách nào lan truyền âm thanh. Vì lẽ đó Lâm Diệu chỉ có thể trơ mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn cái kia giả mạo người của mình cùng đệ nhị minh nguyệt vừa nói vừa cười. Thời khắc này trong lòng hắn tức giận ngập trời. Hệ thống bên trong liền còn lại 1.500 điểm, căn bản không tìm được đồ vật có thể đánh giết người kia. Nếu như hắn lúc này lý trí một điểm, liền nên dùng cái kia 1.500 điểm hối đoái cái đồ vật ở trong vũ trụ sống tiếp, sau đó tìm cơ hội về hỏa tinh báo thù. Nhưng hắn không muốn. Hắn không muốn bỏ mặc người kia giả mạo chính mình vượt qua thời gian dài dằng dặc. Nếu như người kia làm chuyện xấu gì, đối với người ở bên cạnh tạo thành mãi mãi thương tổn, vậy cho dù hắn báo đáp nhiều cửu, vậy cũng là chuyện vô bổ. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe ra kiên quyết, đồng thời hạ quyết tâm. Ngày hôm nay cho dù chết ở đây, cũng không thể để cho người kia thực hiện được. Sau một khắc, hắn từ hệ thống bên trong hối đoái ra một viên thuốc nuốt xuống, khoảnh khắc công phu, vết thương trên người hắn thế được rồi cái thất thất bát bát, liền ngay cả trong cơ thể sức mạnh sấm sét cũng khôi phục bộ phận. Sau đó hắn lần thứ hai hóa thành chớp giật hình người, chỉ là chớp mắt liền đến cái kia giả mạo nhân thân của hắn sau. Đệ nhị minh nguyệt nhìn thấy trong khoang đột nhiên lại thêm ra một Lâm Diệu, kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm. Ca, chuyện này, này xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu không nói một lời, trực tiếp đưa tay ra ghìm lại cái kia biến hình tộc cái cổ, nỗ lực đem hắn kéo vào trong vũ trụ. Người dĩ nhiên trở về, không sợ ta đại khai sát giới à? Cảm nhận được phía sau truyền đến sức mạnh khổng lồ, biến hình tộc toàn thân bùng nổ ra một đạo kinh người vật trắng, sau đó tàn nhẫn mà một khuỷu tay kích hướng về Lâm Diệu trên bụng đánh tới. Phúc, cứng đã trúng đòn đánh này, Lâm Diệu mới vừa khôi phục không lâu thân thể trực tiếp bị trọng thương, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ca, thấy này đệ nhị minh nguyệt trong lòng đau xót. Lâm Diệu chiêu số nàng vẫn là biết đến, cái kia vệt trắng rõ ràng không thuộc về Lâm Diệu, giờ khắc này nàng đã phân rõ ai thiệt ai giả. Ngươi, đi nhanh lên. Lâm Diệu khó khăn nói, sau đó đột nhiên dùng sức đem cái kia biến hình tộc lại sau này lôi mấy phần. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Biến hình tộc hừ lạnh một tiếng, lại sau này vung một khuỷu tay. Ầm, ầm. Một đòn đón lấy một đòn, biến hình tộc trên người đã hoàn toàn bị Lâm Diệu máu tươi bao trùm. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Diệu vẫn như cũ không buông tay, vẫn còn đang đem hắn về phía sau rồi. Người đây đều không chết. Biến hình tộc hơi kinh ngạc, cái tên này chẳng lẽ là cầm tinh có dán? Ầm, ầm. Đệ nhị minh nguyệt nhìn cái kia máu tươi tung tóe cảnh tượng, che miệng lại, trong mắt nước mắt ào ào chảy ròng, nhưng bị cái kia vệt trắng ngăn cản, nàng căn bản là không có cách tới gần. Ca. Lâm Diệu nghe được tiếng hô hoán này, nguyên vốn đã ảm đạm ánh mắt lại sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía đệ nhị minh nguyệt. Trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, tiếc hận, tự trách, còn có chút không muốn. Trung quy là thất bại a, vẫn là kém như vậy điểm. Mà nếu như hắn chết rồi, đệ nhị minh nguyệt cũng sẽ bị giết, nghĩ đến đây trong lòng hắn liền tràn ngập vô tận thống khổ. Nhường ngươi bất tử, ta nhường ngươi bất tử. Biến hình tộc một bên công kích một bên tức giận mắng, trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy đệ nhị minh nguyệt nguyên bản vô cùng thống khổ vẻ mặt đột nhiên đã biến thành kinh ngạc. Làm sao? Điều này làm cho trong lòng hắn nghi vấn. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác trong khoang bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Xuyên thấu qua đệ nhị minh nguyệt trận to trong con ngươi, hắn rốt cục thấy rõ phát sinh ở Lâm Diệu trên người một màn. Chỉ thấy Lâm Diệu mắt trái đột nhiên trở nên đen kịt một mảnh, phảng phất hố đen giống như vậy, đồng thời một tia sóng gợn mạnh mẽ từ bên trong truyền ra. Phảng phất muốn tránh thoát tất cả. Ầm. Đợi đến cái kia gợn sóng mãnh liệt đến trình độ nhất định, trong khoang đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, phảng phất một mảnh pha lê ngã nát. Thời khắc này, tựa hồ có nào đó đạo gông xiềng được thời ra. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 144, truyền kỳ. Nghe được này một tiếng vang nhỏ, biến hình tộc trong lòng hồi hộp một tiếng, một loại cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập trong lòng hắn. Không chờ hắn lấy làn sóng tiếp theo hành động, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm hấp xả lực liền từ hắn sau đầu truyền đến, điều này làm cho hắn theo bản năng mà nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn. Nhất thời nhường hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, một màn liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Chỉ thấy Lâm Diệu mắt trái đen kịt hố đen dĩ nhiên chẳng biết lúc nào vọt ra, ở hai người trong lúc đó hình thành một chân chính vòng xoáy màu đen. Cái kia vòng xoáy màu đen dường như một con khủng bố cự thú miệng rộng, muốn đem cả người hắn nuốt chửng. Khe nằm, ngươi cũng không phải địa cầu nhân loại. Biến hình tộc kinh ngạc thốt lên một tiếng bắt đầu liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát Lâm Diệu ràng buộc. Nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, đều động không được mảy may, cảm giác kia lại như hắn vị trí toàn bộ không gian bị cầm cố giống như vậy, căn bản không có chằn trọc chỗ trống. Cảm thụ sau lưng càng lúc càng lớn hấp xả lực lượng, biến hình tộc trong mắt rốt cục né qua vẻ sợ hãi, đón lấy cả người hắn bắt đầu cấp tốc biến hình. Không ra 10 giây, hắn mặt liền biến hóa 7-8 lần, nhưng mặc hắn làm sao biến, ở trước mặt hắn liền phảng phất có một đạo vô hình bình phong giống như vậy, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Lạch cạch lạch cạch. Truyền vận hạm bên trong những người khác phát hiện đến động tĩnh của nơi này, từng cái toàn chạy tới, đang nhìn đến trong khoang phát sinh sau đó tất cả đều kinh sợ. Lâm Diệu, này xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Phát sinh cái gì? Lúc này hố đen đã làm cho cả khoang không gian như là nước chảy bắt đầu dập dờn. Hố đen sau Lâm Diệu bình thường mắt phải đỏ chót, yên lặng mà nhìn tới rồi mọi người, ánh mắt kiên nghị kiên quyết. Một giây sau, không gian rung động đột nhiên tăng cường, hố đen đột nhiên mở rộng, trực tiếp đem biến hình tộc cho nuốt tiến vào. Đây là không gian loạn lưu. Một tiếng kêu thảm sau khi biến hình tộc biến mất không còn tăm tích. Đón lấy hố đen đột nhiên ra tốc toàn quay một vòng, mới yên tĩnh trở lại, chỉ có điều trong khoang cũng không gặp lại Lâm Diệu hình bóng. Lâm Diệu, Lâm Diệu, Tất cả mọi người lớn tiếng kêu gọi, nhưng căn bản không chiếm được chút nào đáp lại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào nồng đậm trong đau buồn. Hơn nửa tháng sau, Hỏa Tinh quân tình nguyện thuận lợi phản về Hỏa Tinh, vô số Hỏa Tinh quần chúng liên tiếp, cái kia tình cảnh không thấp hơn địa cầu hoan đưa thời cảnh tượng. Nhưng hạ xuống chuyển vận hạm dị năng giả không một cười được. Vương Tiên Thành thấy này hơi kinh ngạc, một tháng trước, hắn liền nghe nói rồi Lâm Diệu một người đánh giết hắc tích tộc lãnh tụ ạ tổ sự tình, làm sao bây giờ xem ra, từng cái nhưng khẩn như mặt, còn có cái thứ nhất dưới chuyển vận hạm không nên là Lâm Diệu sao? Làm sao thành Đoạn Lăng? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi tới Đoạn Lăng trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu đây. Đoạn Lăng nghe vậy bỏ ra một nụ cười, dùng khàn khàn địa thanh âm nói, "A, thứ này về sau ta chính là thiên bảng thứ nhất." Nghe nói như thế, Vương Tiên Thành đầu tiên là ngẩn ra, đón lấy hoàn toàn biến sắc, khó có thể tin nói, "Lâm Diệu?" Lâm Diệu hắn? Lâm Diệu ở đi trên đường tao ngộ không biết sinh vật ám sát, hai người bị cuốn vào không gian loạn lưu, đồng quy vu tận. Nghe nói như thế, Vương Tiên Thành rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì tốt. Ngày thứ hai, Lâm Diệu ngã xuống vũ trụ tin tức liền truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời vạn chúng đều buồn. Hỏa Tinh cùng địa cầu phương diện đồng thời tuyên bố chia buồn 7 ngày, đồng thời truy phong Lâm Diệu vì là nguyên soái. Vô số người tự phát mà đem Lâm Diệu bức ảnh cung ở trong nhà, quay về cái kia bức ảnh thắp hương điểm trá, khóc giống thất thanh. Vậy bù càng là hoàn toàn bị chia buồn Lâm Diệu tế văn luân hãm, hết thảy bình luận tất cả đều là một mảnh ngọn nến. Anh hùng ngã xuống, nhân loại chi thương, Lâm Diệu không có chết, hắn vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Đau xót chia buồn nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất thiếu niên, Lâm Diệu. Các loại tế văn tất cả đều cảm động lòng người. Đem Lâm Diệu một đời công lao liệt toàn bộ, phàm là cá nhân nhìn cũng phải lã chã rơi lệ, bóp cổ tay thở dài. Hỏa Tinh dị năng đại học, cửa dựng nên một tòa cao tới 10 mét Lâm Diệu pho tượng. Này đá cẩm thạch pho tượng một tay cầm quyển sách, một tay che kín lôi đỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, ánh mắt kiên định không sợ. Phía dưới nền trên viết một đoạn văn. Lâm Diệu, Hỏa Tinh dị năng đại học đặt móng người, dị năng học người sáng lập, nhân loại mạnh mẽ nhất dị năng giả, dẫn dắt người địa cầu đánh đuổi người ngoài hành tinh người mở đường, toàn thể nhân loại vì đó kiêu ngạo thiếu niên. Tốt với tân lịch 65 năm ngày 14 tháng 8. Thượng thọ 17 tuổi. Phàm là có học sinh đi ngang qua nơi này, đều sẽ dừng bước lại, quay về pho tượng không người bái thật sâu, biểu đạt chính mình tôn kính cùng niềm thương nhớ. Địa cầu phương diện, đại lực ma thần fans quần người nhìn trong đám cái kia cũng lại không sáng lên ảnh chân dung, toàn đều không còn gì để nói ngưng nghẹn, tất cả mọi người trong lòng đều vang vọng nổi lên Lâm Diệu lúc gần đi nói cho bọn họ biết. Bất luận phát sinh cái gì, đều phải kiên trì xuống tiếp. Nghĩ Lâm Diệu, bọn họ âm thầm lau nước mắt, lại độ vùi đầu vào công tác chức vụ bên trong. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ tốt tốt tiếp tục sống, dù sao đó là Lâm Diệu đối với bọn họ cuối cùng dặn. Cùng lúc đó, lịch sử tài liệu dạy học cũng bắt đầu cải biên, thậm chí liên quan với Lâm Diệu một người giới thiệu liền chiếm cứ một quyển sách, bị bỏ vào bắt buộc môn học. Trên thị trường, vô số Lâm Diệu truyện ký hiện lên đi ra, đồng thời phi thường tiện nghi, hoàn toàn là giá vốn tiêu thụ, vì là chỉ là nhường thế nhân càng nhiều nhớ kỹ Lâm Diệu. Hỏa Tinh, Lâm Diệu trong nhà. Đệ Nhị Minh Nguyệt cùng Diệp Nhu ôm nhau khóc giống, ở bên cạnh bọn họ đứng chính là từng cái thứ ba cao trung học sinh. Mẹ, ta tin tưởng ca không chết, hắn còn có thể trở về. Đệ Nhị Minh Nguyệt nước nở nói. Diệp Nhu xoa xoa nước mắt, cũng không có nói một câu. Bá mẫu, Diệu ca đối với ta Ngụy Phong ơn trọng như núi, ta không cần báo đáp. Thứ nay về sau ta chính là ngài con ruột. Ngụy Phong thân hình cao lớn đột nhiên quỳ xuống, quay về Diệp Nhu nặng nề dập đầu cái dập đầu. Cái khác mấy học sinh thấy này cũng lập tức quỳ xuống, quay về Diệp Nhu dập đầu. Bá mẫu, chúng ta cũng là như thế. Diệu ca tri ân, vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Nhưng có dặn dò, không ai dám không theo. Các ngươi nói hưu nói vượng, Lâm Diệu nhất định sẽ trở về. Bá mẫu cũng không cần các ngươi chăm sóc. Dạ Vũ thấy mọi người như vậy, buồn từ tâm đến, lau nước mắt liền xông ra ngoài, chỉ để lại một người bướng bỉnh cường bóng lưng. Mọi người nghe vậy tất cả đều trầm mặc. Người địa cầu mặc dù đối với không gian nghiên cứu không sâu, nhưng cũng biết không gian loạn lưu là cái thứ gì. Cuốn vào trong đó thật sự có thể sống sót sao? Cái kia xác suất phòng trừng không đủ một phần ngàn tỷ. Coi như Lâm Diệu thật sự may mắn địa còn sống, lưu lạc đến một cái nào đó không biết tên địa phương, nhưng vũ trụ chi lớn, muốn lại về địa cầu nói nghe thì dễ. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, bọn họ những người này sợ là cả đời đều không thấy được Lâm Diệu. Nghĩ tới đây, mọi người viền mắt lại đỏ, một lát sau, tiếng khóc một mảnh. Lại qua mấy tháng, chia buồn từ từ dừng, Lâm Diệu trở thành chữ danh nhân vật lịch sử, treo cao ở nhân loại trong lòng. Tuy rằng hắn cũng lại không từng xuất hiện, nhưng hắn truyền kỳ trải qua nhưng vẫn lưu truyền xuống, trở thành nhân loại đá mài tiến lên động lực. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 145, Thiên yêu tinh. Gợi ý của hệ thống, thân thể đắp nặng nhiệm vụ, ở kia vũ trụ còn dư hoạt 1 vạn phần chung hoàn thành, khi tiến lên độ 53.458.000, thu được thưởng, thần chi tay phải. Hệ thống chính đang đo lường vị trí hoàn cảnh. Này tinh cầu diện tích vì là địa cầu 1.000 lần, trọng lực vì là 8 lần, không hải dương. Mơ hồ bên trong, Lâm Diệu nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống, ý thức từ từ khôi phục. Tại ý thức khôi phục trong nháy mắt, một luồng cơn đói bụng cồn cào cảm giác dâng lên trên, phản phất dạ dày muốn cháy giống như vậy, thập phần khó chịu, trong miệng càng là làm ra muốn chết, tiết hầu hỏa lạt lạt đau. Cảm nhận được loại đau này, sợ Lâm Diệu theo bản năng mà đã nghĩ mở mắt ra, chỉ có điều chẳng biết vì sao, hắn cảm giác mắt đừng nặng, bất kể như thế nào trận chính là không mở ra được. Dịch núp nhích một chút cánh tay, tương tự như vậy, dịch bất động mảy may. Tuy rằng không chết, nhưng cũng gần như. Cảm thụ thân thể của chính mình trạng thái, Lâm Diệu trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lại đói bụng lại khát, hắn thực sự là không có một chút xíu khí lực. Hệ thống cho ta cái kia cái gì thần chi tay phải có ích lợi gì? Còn không bằng cho ta điểm ăn uống thực sự. Thần chi tay phải. Nghĩ đến bốn chữ này,
Lâm Diệu di chuyển lại cánh tay phải.
Ầm.
Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu chỉ cảm thấy cánh tay phải tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra, đem cả người hắn đều hất lên trên không.
Ầm.
Một tiếng vang trầm thấp, hắn ném tới trên mặt đất.
Cha, người này nằm mơ còn ở chiến đấu nhất.
Đã tự động phiên dịch. Bên hai truyền đến một trận huyên thuyên âm thanh, cảm giác được bên cạnh còn có những sinh vật khác, một loại cảm giác nguy hiểm nhường Lâm Diệu tiềm lực bạo phát, trong nháy mắt mở mắt ra. Đập vào mi mắt chính là một đôi khổng lồ châu mắt, trong ánh mắt lập lòe ngây thơ ánh sáng. Đây là một con dùng hai chân đứng thẳng, toàn thân đen kịt tỏa sáng tiểu châu con.
Sẽ nói châu.
Lâm Diệu trong lòng cả kinh, tay phải đẩy lên mặt đất ngồi dậy đến. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, chỉ dùng ném đi ném sức mạnh. Lúc này hắn rốt cục nhìn thấy chính mình vị trí hoàn cảnh, đây là một mảnh to lớn mênh mông vô bờ đất hoang, mặt đất do tảng đá cứng rắn tạo thành, bầu trời mang theo hai cái đại mặt trời, chói mắt cực kỳ. Mà trước mặt hắn trừ đầu kia tiểu châu con ở ngoài, còn có một con đại hắc lưu, chính đang cách đó không xa đánh giá một toàn thân thuần trắng, tất cả đều là xúc tu sinh vật kỳ quái.
Khe nằm.
Nhi tử, ta nhận ra, vật này là biến hình yêu. Đại hắc lưu trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh ngạc, Huyên Huyên quay về tiểu lưu nói một câu sau, cả người đột nhiên bành trướng, sau một khắc hắn liền hóa thành 100 mét to nhỏ, toàn thân bị vệt trắng bao trùm khủng bố to lớn châu quái.
Ọ.
Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn mong trước đông nhiên đặt lên, hướng về nằm trên đất cái kia sinh vật kỳ quái đặt xuống.
Ẩm.
Một trận đất rung núi chuyển âm thanh âm vang lên, sinh vật kỳ quái trực tiếp bị mấy mét vuông to nhỏ cự đề giam đến rơi vào mặt đất, không biết tung tích. Có điều cự châu rõ ràng không muốn liền như vậy kết thúc, lại giơ lên móng bắt đầu quay về cái kia hố manh dẫm, thẳng dằm đến máu tươi tung tóe, mới quay đầu quay về tiểu Như Huyên Huyên lên.
Biến hình yêu.
Yêu yêu đến mà chu diệt.
Nhi tử, ngươi có thể nhớ kỹ, loại sinh vật này là ưu ác tính, một khi nhìn thấy lập tức dẫm chết.
Lâm Diệu nhìn tình cảnh này không nhịn được trợn mắt quát mồm.
Này nơi quái quỷ gì?
Cái tên này thực lực ra sao?
Không phải Như Ma Vương chứ?
Sau 5 phút, Lâm Diệu dựa vào điểm ý thức đem hệ thống điểm bỏ ra sạch sành sanh, cuối cùng cũng coi như khôi phục thể lực, đồng thời có thể cùng trước mặt này hai con trâu giao lưu. Đồng thời hắn cũng biết rõ lúc này vị trí hoàn cảnh. Tinh cầu này tên là Thiên Yêu Tinh, sinh tồn vô số yêu ma quỷ quái, mà trước mặt hai vị này chính là chân thật châu yêu, hơn nữa là một đôi phụ tử.
Tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào bộ tộc, như thế tuổi trẻ liền có thể cùng này lao biến hình yêu một trận chiến?
Cự châu đã sớm khôi phục bình thường hình thái. Quay về Lâm Diệu một trận đánh giá, muốn nhìn một chút Lâm Diệu nguyên hình đến cùng là cái gì. Lâm Diệu nhìn một chút cái kia hố, trong lòng mặc niệm 3 giây. Cái kia biến thành hắn dáng dấp sinh vật kỳ quái hẳn là cùng hắn đồng thời rơi xuống nơi này, đồng thời hóa thành diện mạo như cũ, chỉ là bọn hắn bộ tộc kia danh tiếng nên cực sai, đại khái cùng mỗi một cái loại khác, vì lẽ đó hắn còn không tỉnh lại liền chăn trước này khủng bố đầu châu yêu quái cho dẫm thành thịt nát. Đương nhiên coi như hắn tỉnh lại, đối mặt cái kia châu yêu nên cũng không cái gì sức phản kháng, cuối cùng kết cục đều là giống nhau.
Cái này, ta là nhân tộc.
Do dự một chút, Lâm Diệu thành thật trả lời. Này đầu châu yêu quái tuy rằng dẫm đạp biến hình yêu thời khủng bố cực kỳ, nhưng đối với hắn không có một chút nào ác ý, vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết nói láo.
Nhân yêu, chủng tộc này ta còn chưa từng nghe tới nhất, có điều điều này cũng rất bình thường, chúng ta Thiên Yêu Tinh trên các loại yêu tộc chân có mấy bạn, nói vậy các ngươi nhân yêu bộ tộc định là loại kia số lượng cực kỳ ít đòi, thực lực lại phi thường khủng bố chủng tộc đi.
Nghe được nhân yêu hai chữ, Lâm Diệu sắc mặt đen, lại cường điệu một lần.
Là nhân tộc, không phải là nhân yêu.
Gần như, chúng ta ở trong tộc tự xưng Hắc Thủy Cùng Yêu, nhưng cất bước ở bên ngoài ai còn nhớ như thế dài tên, trực tiếp liền cứ gọi như yêu tộc.
Lâm Diệu nghe tức sạm mặt lại, bốn chữ coi như dài ra sao?
Thông minh này làm sao cảm giác thấy hơi nắm bắt gấp a.
Đúng rồi, ngươi gọi tên gì?
Lâm Diệu.
Ê,
ngươi danh tự này vừa nghe liền rất có văn hóa dáng vẻ, ta gọi Hắc Hồi, đây là con trai của ta Hắc Phong.
Đại Nưu một cái kéo qua bên cạnh Tiểu Châu con phóng tới Lâm Diệu trước mặt cười ha hả nói,
gợi ý của hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, thu được yêu vương Hắc Khôi cùng tử Hắc Phong hào cảm, khen thưởng điểm 400.
Nghe được trong đầu nhắc nhở Lâm Diệu biến sắc mặt, sau một khắc trên mặt hắn liền lộ ra một sự hòa hợp nụ cười.
Ha ha, tiểu Hắc Phong thật đáng yêu, xem này khỏe mạnh.
Nghe được Lâm Diệu, Hắc Khôi quả nhiên thập phần được lợi, miệng niết thành bông hoa, vô vô Hắc Phong đầu châu nói, ngươi đừng xem Hắc Phong lớn như vậy, kỳ thực hắn năm nay mới 50 tuổi, tu vi càng là đạt đến phàm luân cảnh, ta đang muốn dẫn hắn đi Thiên Đãng Sơn, bái Đãng Thiên Yêu Thánh sư phụ đây.
Nghe từng cái trong tiểu thuyết từ ngữ, Lâm Diệu khẽ mắt co giật cái liên tục, có điều vì nhiệm vụ, hắn vẫn là che giấu lương tâm nói,
lấy tiểu Hắc Phong tư chất nhất định có thể.
Ai, nếu như dĩ vãng vậy khẳng định có thể, nhưng năm nay nhưng là không nhất định.
Đây là vì sao?
Lâm Diệu phối hợp hỏi.
Hắc Khôi nhìn một chút bầu trời hai cái đại mặt trời, thật sâu thở dài, bắt đầu hiểu thích.
Có người nói khởi nguyên tinh bị phát hiện, vũ trụ các tộc đều quyết định phái người tới, chúng ta Thiên Yêu Tinh cũng không ngoại lệ, nhưng đại gia vừa sợ phái ra người quá mức lợi hại, đem khởi nguyên tinh cho làm hỏng, vì lẽ đó thương lượng một chút, tạm thời chỉ phái ra 100 tuổi trở xuống người trẻ tuổi qua.
Khởi nguyên tinh là nguyên tổ chứng đạo địa phương, nơi đó ẩn giấu đi nguyên lực cuối cùng huyền bí, tất cả mọi người đều là đổ số tới, nhưng cơ giới tộc con đường chúng ta Thiên Yêu Tinh tàu công cộng lập tức cũng chỉ có thể tải ít như vậy người, vì lẽ đó đến thời điểm nhất định phải trải qua một hồi kịch liệt chọn lựa.
Mà nếu muốn đang tuyển chọn bên trong xuất sắc, phải trước tiên tìm cái tốt lão sư.
Toàn bộ Thiên Yêu Tinh trên thích lên mặt dạy đời yêu thánh liền như vậy mấy cái, ngươi nói cạnh tranh kịch liệt không kịch liệt.
Cái gì khởi nguyên tinh, nguyên tổ, nguyên lực nghe được Lâm Diệu đầy mặt dấu chấm hỏi, trong lúc nhất thời không có gì để nói.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 146, nguyên lực huyền bí.
Sau 2 giờ, Lâm Diệu ngồi ở hóa hình hắc phong trên người, đi theo Hắc Khôi phía sau.
Đấu tông cường giả, lại chỉ là khí thế liền kinh khủng như thế.
Cảm thụ đối diện thả ra ngoài khí thế, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. giảng tới đây Lâm Diệu dừng một chút. Dưới thân Hắc Phong lập tức không làm, toàn bộ châu một nhảy lên nổi lên cao mười mấy mét. Lâm Diệu ca ca, nhanh giảng nhanh giảng. Chính đến đặc sắc địa phương đây, đừng có ngừng. Nhìn Hắc Phong dáng dấp kia, Lâm Diệu trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Này thiên yêu tinh trên yêu quái tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cơ bản không cái gì giải trí hoạt động, cả ngày trừ tu hành chính là đi tìm những tộc nhân khác đánh nhau, sinh hoạt thập phần khô khan. Một giờ trước, hắn nói cái trên địa cầu đã từng rất lưu hành tiểu thuyết mạng cố sự, kết quả Hắc Phong này tiểu châu con liền mê hoặc, sau đó để cho tiện nghe, thậm chí hóa ra nguyên hình nhường Lâm Diệu ngồi ở trên người hắn giảng. Hắc Khôi tuy rằng tự cao yêu vương thân phận, không có sáp lại nghe, nhưng hắn cái kia lỗ thai rõ ràng dựng đứng so với ai khác đều cao, vừa đến thời khắc mấu chốt cặp kia đại hắc lưu thai liền run run hai lần, khiến người ta không nhịn được cười. Trong thời gian này, Lâm Diệu thông qua nói bóng gió, cũng coi như biết rõ nguyên lực, nguyên tổ cùng khởi nguyên tinh sự tình. Nói tóm lại, nguyên lực, hết thể năng lượng bản nguyên. Nếu như nói dạ dày tiêu hao đồ ăn là sinh vật thiên nhiên sản sinh năng lượng phương thức, vậy tu luyện nguyên lực thì tương đương với ở trong người mở ra một mới năng lượng lô, điều này có thể lượng lô lấy nguyên lực vì là nhiên liệu, chuyển hóa thành đủ loại tu giả có thể chuyển hóa thành năng lượng. Thì như sức mạnh thân thể, sấm sét, hỏa diễm các loại. Đánh so sánh, Hắc Phong tiểu châu con, tu vi của hắn thấp, trong cơ thể năng lượng lô chỉ tương đương với một động cơ đốt trong, nhưng Hắc Khôi yêu vương, trong cơ thể năng lượng lô liền tương đương với một lò phản ứng hạt nhân, một khi vận dụng nguyên lực, liền có thể tồi núi đoạn nhạc. Mà nếu như Lâm Diệu tu luyện nguyên lực, vậy chỉ cần nguyên lực không dứt, liền có thể không ngừng mà phóng thích sấm sét. Này trung gian tu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện nguyên lực quá trình, liền để cho trong cơ thể năng lượng lô lớn mạnh quá trình. Cho tới nguyên tổ nhưng là khai sáng bộ này hệ thống tu luyện cường giả tuyệt thế. Khởi nguyên tinh chính là cố hương của hắn, nguyên lực khởi nguyên chi địa, đồng thời cũng là hắn cuối cùng xuất hiện địa phương. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được Hắc Khôi yêu vương phụ tử hảo cảm, khen thưởng điểm 400. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới nói cái cố sự liền thu hoạch hảo cảm của bọn họ, này thiên yêu tinh còn đúng là gió yêu ma thuần phát ca. Lâm Diệu ca ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu như vượt qua 100 tuổi, đám thiên yêu thánh là sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Khụ khụ, yên tâm đi, ta năm nay mới 70. Lâm Diệu ho khan hai tiếng, đàng hoàng trịnh trọng điệu nói. Hắc Phong một cái một ca ca xưng hô hắn, hắn cũng không thể nói mình mới 17 chứ. Cho tới theo này hai con trâu yêu đi bài sư, đây là hắn giải đến nguyên lực sau ngay lập tức ra quyết định. Hắn nếu muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở về, nhất định phải đi đón xúc tinh cầu này cao tầng, mà cái kia đặng thiên yêu thánh nghe tên liền cảm thấy rất cao cấp, vì lẽ đó hắn muốn liều một phen. Sau 3 ngày, Lâm Diệu vẫn như cũ cưới ở Hắc Phong trên người, chỉ có điều đồng hành đội ngũ nhưng lớn mạnh hơn không ít. Trừ Hắc Khôi Hắc Phong hai con trâu yêu ở ngoài, lại nhiều mười mấy con cái khác các loại hình yêu quái. Ngược lại đặng thiên yêu thánh thu đồ đệ tháng ngày còn có 2 ngày, vì lẽ đó đại gia cũng không đợi, tất cả đều thả nhẹ bước chân, dựng thẳng mỗi người đều mang đặc sắc lỗ tai nghe Lâm Diệu kể chuyện xưa. Chỉ là một đòn oai, liền đem một tảng đá lớn oanh thành mảnh vỡ, đây thực sự là khủng bố như vậy. Nghe được Lâm Diệu giảng tới đây, lũ yêu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó thán phục lên tiếng. Đấu tông cường giả, càng khủng bố như vậy. Lâm Diệu nhìn lũ yêu như mê như say biểu hiện liền chuẩn bị tiếp tục giảng xuống, không nghĩ tới lúc này Hắc Khôi không cẩn thận đạp ở trên một tảng đá lớn. Một tiếng vang ầm ầm liền đem đá tảng giẫm thành một mịn. Nghe được thanh âm kia, lũ yêu dồn dập đối với Hắc Khôi quăng đi tới bất mãn ánh mắt. Đừng âm ý ồn ào. Quấy rối Lâm Diệu tiểu huynh đệ kể chuyện xưa. Chính là, Hắc Khôi, liền ngươi rất sao bước đi âm thanh to lớn nhất. Mau mau làm miếng vải đem ngươi xú móng cho bao lấy đến. Nghe được mọi người chỉ trích, Hắc Khôi yêu vương hoa nước túi đầu, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một địa kéo xuống trên người mấy khối vải đem móng bọc lại. Chỉ bất quá hắn lỗ tai vẫn như cũ dựng thẳng, chuẩn bị nghe đón lấy nội dung vở kịch. Có nhiều như vậy đại yêu làm bảo tiêu, trên đường tự nhiên không cái gì yêu dám đến gây sự, vì lẽ đó an ổn đi rồi 2 ngày đường, lũ yêu liền tiến vào Thiên Đãng Sơn phạm vi. Sơn môn nơi, lúc này đã tụ tập không ít yêu tộc, đại thể đều là đại yêu gia trưởng mang theo tiểu yêu lại đây bái sư học nghệ. Sự thực chứng minh, làm tất cả mọi người đều không giống nhau thời điểm, cũng là không người nào sẽ khiến cho đặc biệt chú ý. Tỷ như Lâm Diệu như thế một người sống xen lẫn trong một đám yêu bên trong, liền có vẻ thập phần tự nhiên, không ai cảm thấy hắn có sự dị thường, toàn bộ coi hắn là thành một con phổ thông tiểu yêu. Chờ khoảng chừng nửa ngày, một con hình thể to lớn viên yêu vương từ trong sơn môn đi ra, hắn giọng một cái giống to, hết thảy đại yêu ở lại chỗ này, tiểu yêu theo ta tiến vào đi tham gia sư tôn sát hoạch. Nghe được tiếng nói của hắn, chúng đại yêu đầu tiên là một tĩnh, đón lấy lập tức bắt đầu dặn lên tiểu yêu các loại hạng mục công việc đến. Hắc Khôi vẫn tính có tình có nghĩa, tiện thể đem Lâm Diệu cũng kéo đến bên người. Đang tiên yêu thánh tính cách quái lạ, thích chơi nhi nháo, vì lẽ đó hắn thiết trí sát hoạch nhất định rất đặc thù, các ngươi đến thời điểm không nên hoảng hốt, muốn bình tĩnh nhưng đối, nhiều động động não. Nhớ kỹ, động não yêu. Hắc Khôi vừa nói một bên chỉ hắn cái kia đen nhánh đại nhu đầu. Này xem Lâm Diệu không còn gì để nói, này thời gian vài ngày hắn đã được kiến thức yêu tộc thông minh. Nói tóm lại, cái kia tất cả đều là thẳng thắn, căn bản không xoay chuyển được, nếu như hắn đồng ý, hay là có thể đem này quần đại yêu bán, cuối cùng này quần đại yêu còn phải cho hắn kiếm tiền. Này con động não, có đầu óc có thể động à? Hắc Phong nghe được cha căn dặn nhưng nghiêm túc gật gật đầu. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dù cho đặng thiên yêu thánh như năm ngoái như thế ra một đạo trong truyền thuyết toán học đề, ta cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Diệu. Không bao lâu, đông đảo đại yêu nên dặn đều dặn, lúc này mới lưu luyến không rời địa nhìn theo một đám tiểu yêu lên núi. Những này tiểu yêu đến từ trời Nam biển Bắc, các không quen biết, vì lẽ đó đều là ai đi đường đấy. Chỉ có Lâm Diệu bên người tụ tập 4-5 cái tiểu yêu, vậy thì để những người khác tiểu yêu đề cao cảnh giác, trong lòng suy đoán Lâm Diệu là một cái nào đó khủng bố yêu vương nhi tử, lúc này mới có nhiều như vậy tiểu yêu đi theo. Mấy ngàn cấp thạch thê đối với một đám yêu tộc căn bản không tính là gì, khoảng chừng đi rồi cái hơn 10 phút, một đám tiểu yêu rốt cục nhìn thấy cuối thang lầu cửa lớn. Cửa lớn cao tới 20m, toàn thân xanh biếc, hai bên các đứng một đại yêu gác cổng, xem ra khí thế rộng rãi. Nhưng mà Lâm Diệu nhưng có chút quá mắt, bởi vì đại môn kia trung gian treo lơ lửng một bảng hiệu, mặt trên viết 6 cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn: Đãng Thiên Đại Thánh Nhà. Nhìn thấy mấy chữ này, Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì, thời khắc này, hắn khắc sâu biết được văn hóa thứ này ở này Thiên Yêu Tinh là cỡ nào khan hiếm. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 147, Nguyên Tổ Hậu Duệ. Viên Yêu Vương nhìn thấy hai cái gác cổng đại yêu sau qua hỏi thăm một chút, sau khi liền dẫn một đám tiểu yêu tiến vào Đãng Thiên Đại Thánh Nhà. Mới vừa vào đi, liền nhìn thấy một mặt tường, mặt trên mang theo đủ loại màu sắc rực rỡ cờ xí. Mỗi cái màu sắc rực rỡ cờ xí trên đều viết một đoạn văn. Sư phụ, người thật tốt. Sư phụ, người quá tốt rồi. Sư phụ, tốt tốt tốt. Nhìn mặt trên miêu tả, Lâm Diệu biết những này tất cả đều là tương tự với trên địa cầu cờ thưởng đồ vật. Chỉ có điều đáng tiếc chính là đưa cờ thưởng người trong đầu chỉ có thể nghĩ đến tốt cái này hình dung từ. Dẫn đường Viên Vương nhìn những kia cờ thưởng nói, những thứ này đều là sư tôn các đệ tử xuất sư sau đưa, trong các ngươi ai có thể bái ở sư tôn môn hạ, vậy là các ngươi may mắn. Đông đảo tiểu yêu nghe vậy như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Đi ngang qua phía này treo đầy cờ thưởng tượng, lũ yêu rất nhanh đi tới một tòa khí thế rộng rãi đại điện trước. Đại điện trước lúc này đã đứng hai cái khí chất không giống viên yêu, một viên yêu cả người lông trắng, khuôn mặt già mua, ánh mắt thâm thúy xa xưa, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất cùng vùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau. Một cái khác viên yêu cả người kim mao, ánh mắt lấp lánh có thần, chỉ có điều khắp toàn thân tỏa ra lạnh như băng khí tức, làm cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Dẫn đường Viên Vương thấy này lập tức đi tới trắng viên yêu trước mặt, không người thi lễ. Sư tôn, năm nay đến đây bái sư tiểu yêu có tới 80 cái. Nghe được hắn xưng hô, Lâm Diệu rõ ràng, cái kia trắng viên yêu chính là trong truyền thuyết Đãng Thiên Đại Thánh. 80 cái cũng chỉ lấy 10 cái. Đãng Thiên Đại Thánh ánh mắt híp lại, nhàn nhạt quét chúng tiểu yêu một cái nói. Chúng tiểu yêu nghe vậy toàn bộ sốt sáng lên đến. Nay cạnh tranh trình độ kịch liệt muốn so với hướng về dài cường mấy lần không ngừng. Đầu tiên, không có 100 tuổi hướng về trên chứ. Chúng tiểu yêu cùng nhau lắc đầu. Đãng Thiên yêu thánh thấy này trong mắt lóe ra một tia bạch quang, rất nhanh mọi người xương linh liền bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. 78 tuổi, 56 tuổi, 95 tuổi, 82 tuổi, 99 tuổi, 88 tuổi. Nhìn từng cái tiểu yêu tuổi tác, hắn không nhịn được khẽ bước cằm. Thành thực là bọn họ yêu tộc chú trọng nhất phẩm chất, nếu như có yêu làm giả, hắn sẽ không chậm trễ chút nào địa đem cái kia yêu đuổi xuống núi. 85 tuổi, 50 tuổi, 17 tuổi, 93 tuổi, 17 tuổi. Nhắc tới đây, hắn đột nhiên một trận, đưa ánh mắt quay lại, nhìn về phía trong đám người Lâm Diệu trên người. Thời khắc này, ánh mắt của hai người chớp mắt đối diện. Nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt sau, Đãng Thiên yêu thánh chấn động trong lòng. Ánh mắt này ở 80 tên tiểu yêu bên trong có vẻ quá mức đặc biệt, phản phất hạc đứng trong bầy gà giống như khiến người ta chú ý. Cùng với những cái khác tiểu yêu không giống, cái này tiểu yêu trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có kiên định, không có hồ đồ, chỉ có tràn đầy hiếu kỳ cùng muốn biết. Hắn duyệt tiểu yêu vô số, chỉ là xem ánh mắt liền biết cái này 17 tuổi tiểu yêu hết sức khát vọng trở nên mạnh mẽ. Loại ánh mắt này hắn lần trước thấy vẫn là ở 800 năm trước, lần thứ nhất thấy cho tới bây giờ Thiên Yêu Tinh người thống trị thực sự, Thiên Long Yêu Đế thời điểm, mà năm đó, Thiên Long Yêu Đế cũng đã hơn 30 tuổi. Tuy rằng tư chất khẳng định không sánh được yêu long tộc, nhưng chỉ bằng loại này hiếu học tinh thần chính là một mầm mống tốt, nếu như có thể thông qua thử thách, không ngại trọng điểm bồi dưỡng một hồi. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục nhìn về phía cái khác tiểu yêu, toàn bộ quét một lần sau, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Được rồi, nay vòng thứ nhất vẫn là giống như trước đây, kiểm tra nguyên lực thiên phú. Đãng Thiên Đại Thánh lạnh nhạt nói. Hắn thu đồ đệ thử thách tuy rằng nói chuyện không đâu, thiên mã hành không, nhưng thiên phú vẫn như cũng là quan trọng nhất điểm, nếu như thiên phú không được, dù cho hắn là yêu thánh cũng không cách nào dạy, vì lẽ đó hàng năm vòng thứ nhất đều là kiểm tra nguyên lực thiên phú. Nói xong câu đó, hắn chép miệng, trước dẫn đường Viên Yêu Vương lập tức hiểu ý rời khỏi nơi này. Chờ hắn lại xuất hiện thời trong tay đã nâng một đám lớn màu trắng tảng đá. Những này nguyên trong đá chứa nguyên lực bằng nhau, các ngươi cùng hấp thu đi, trước tiên hấp thu xong 40 tên tiểu yêu lưu lại, còn lại đào thải. Hấp thu nguyên thạch tốc độ càng nhanh, liền đại biểu thân thể đối với nguyên lực sự hòa hợp hơn cao, cũng chính là tu luyện nguyên lực tiên phú càng tốt. Lâm Diệu ở phía dưới nhìn một chút cái kia màu trắng tảng đá, trong lòng thập phần không chắc chắn. Nguyên lực vật này hắn còn không tiếp xúc qua, chuyện này làm sao hấp thu? Chẳng lẽ nhường hắn ăn đi? Căn cứ trong tiểu thuyết động tác võ thuật, không nên trước tiên truyền cho hắn một công pháp gì sao? Này xảy ra chuyện gì? Không chờ hắn muốn biện pháp tốt, cái kia Viên Yêu Vương liền đem nguyên thạch phóng tới trong tay hắn. Bắt đầu. Một lát sau, Viên Yêu Vương ra lệnh một tiếng, hết thảy tiểu yêu toàn bộ đem hai tay đặt ở nguyên thạch mặt trên, nhắm hai mắt lại bắt đầu liên lặng cảm ứng, rất nhanh, bọn họ hai tay trong lúc đó liền sản sinh một tầng vật trắng, đem nguyên thạch hoàn toàn bao trùm. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu trong lòng có chút lạnh, hai tay hắn đặt ở nguyên thạch trên trừ có chút thoải mái ở ngoài, cái gì khác cảm giác đều không có. Hệ thống, nguyên thạch ngươi có thể hấp sao? Không thể, có điều ta có nguyên thạch có thể hối đoái, cấp thấp nguyên thạch 10 cái điểm, cấp trung nguyên thạch 100 điểm, cấp cao nguyên thạch 1000 điểm, mà trước mặt ngươi cái này phá nguyên thạch chỉ cần 1 điểm. Đừng nói. Đãng Thiên yêu thánh đã sớm chú ý tới Lâm Diệu không biết làm sao, trong lòng thở dài. Tên tiểu tử này mới 17 tuổi, còn không nguyên lực tu vi. Thôi, đã như vậy, ta giúp hắn một chút đi. Nghĩ tới đây, hắn không chút biến sắc địa đi tới Lâm Diệu phía sau, ở Lâm Diệu trên bả vai nhẹ nhàng vô ba lần. Trong phút chốc, Lâm Diệu liền cảm giác trong cơ thể xuất hiện một luồng không tên sức mạnh, lực lượng này ở trong người hình thành một đạo không tên vòng xoáy. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được trong tay nguyên trong đá sản sinh đồng dạng một loại sức mạnh, đang bị trong cơ thể hắn vòng xoáy hấp dẫn, nhanh chóng từ cánh tay bên trong chạy về phía thân thể của hắn. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng hắn có chút say mê trong đó, nhưng chưa kịp hắn biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, trong tay nguyên thạch đột nhiên rầm một tiếng, hóa thành mảnh vỡ. Đãng Thiên Yêu Thánh mới vừa xoay người liền nghe đến này một tiếng vang nhỏ, không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt liền thấy Lâm Diệu trong tay vỡ vụn nguyên thạch, điều này làm cho hắn khiếp sợ cực kỳ. Hắn vừa vỗ ba lần, cũng chỉ là ở tiểu yêu này trong cơ thể Lâm Thời tạo xảy ra chút tu vi, nhường hắn có thể hấp thu nguyên thạch mà thôi, làm sao có khả năng sẽ có hiệu quả như thế này. Phải biết lúc này cái khác yêu tộc nhanh nhất cũng không hấp thu một nửa. Không thể có yêu tộc như vậy thích hợp tu luyện nguyên lực a. Đãng Thiên Yêu Thánh không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nguyên lực tu hành hệ thống cuối cùng là lúc trước nguyên tổ vì hắn tộc nhân sáng tạo, vì lẽ đó các loại chi tiết nhỏ phương diện đều là nhằm vào hắn tộc nhân làm ra giả thiết. Điều này cũng làm cho dẫn đến vũ trụ những chủng tộc khác người cứ việc cũng tu luyện nguyên lực, nhưng ít nhiều gì đều có như vậy điểm cản trở. Có thể trước mặt tiểu yêu này, thu nạp nguyên lực dĩ nhiên không trở ngại chút nào. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lẽ nào tiểu yêu này là nguyên tổ hậu duệ? Một niệm chi này, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Lâm Diệu đến. Ân. Trên mặt không có đẹp đẽ bộ lông, trái lại đỉnh đầu mọc ra mái tóc đen dày, không có uy vũ răng nanh, càng không có anh tuấn hướng lên trời mũi, da vàng xem ra cũng không đủ, khẳng định không cái gì cảm giác. Xem tới đây, hắn trong lòng nổi lên một tia đồng tình. Tiểu yêu này là thật sự xấu a, mọi việc đẹp đẽ vị trí một đều không có. Nguyên tổ không thể như thế xấu, vì lẽ đó tiểu yêu này khẳng định không phải nguyên tổ hậu duệ. Lâm Diệu xem trong tay đá vụn cũng có chút mờ mịt, vậy liền coi là hấp thu xong thành sao? Thiên phú của hắn dĩ nhiên giỏi như vậy. Thời khắc này, trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn. Lại sau một chốc, Tiểu Châu con Hắc Phong cũng hấp thu xong thành, Lâm Diệu thấy này tụ hợp tới. Hắc Phong, các ngươi nói khởi nguyên tinh ở nơi nào tới? Ở Ngân Hà hệ a. Nghe được Ngân Hà hệ ba chữ, Lâm Diệu trong lòng một đột, một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Sẽ không là gọi địa cầu địa phương chứ? Không sai, chính là địa cầu. Vạn nhất đó là giả đây, ta cảm thấy rất có thể là một cái nào đó ác ý chủng tộc thả tin tức giả. Lâm Diệu cuối cùng dãy rủa nói, sẽ không, đã có đại năng từng điều tra, nơi đó xác thực có nguyên tổ bày xuống nguyên lực kết giới. Hắc Phong vẻ mặt thành thật địa nói, 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 148, hoảng hoảng hốt hốt. Nghe được Hắc Phong, Lâm Diệu phảng phất đã trúng một cái sấm sét giữa trời quang. Nếu như nói sấm sét giữa trời quang đối với hắn cái này khống chế lôi đỉnh người không dùng, cái kia thì tương đương với bị rót một chậu nước đá. À, tôi lúc trước chỉ nói là hắn đem địa cầu tọa độ chuyển tới vũ trụ, cũng không có đề cập khởi nguyên tinh sự tình. Bây giờ xem ra, hắn dĩ nhiên là đem địa cầu nói thành là khởi nguyên tinh sau đó khuyết tán đến trong vũ trụ đi tới. Càng trùng hợp chính là, địa cầu vẫn đúng là khả năng là cái kia cái gì khởi nguyên tinh. Chỉ là nếu địa cầu là khởi nguyên tinh, tính sao cầu người vẫn như thế như đây? Còn có cái kia cái gì nguyên tổ, trong lịch sử căn bản không ghi chép qua người như vậy, trên địa cầu thật sự từng sinh ra loại này cường giả tuyệt thế sao? Hắc Phong, nguyên tổ là niên đại nào người? Lâm Diệu tiếp tục hỏi. Hắc Phong nghe vậy ngây thơ đại nhưu trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, thời khắc này hắn phản phất học bá phụ thể. Nguyên tổ là 20 vạn năm trước vũ trụ cường giả số 1, lúc đó hắn dựa vào nguyên lực chiến thắng vũ trụ hơn trăm khủng bố chủng tộc tộc trưởng, một lần khiếp sợ vũ trụ, khi đó không ai biết hắn là cái nào chủng tộc, cũng không ai biết hắn đến từ nơi nào, chỉ biết là hắn vừa xuất hiện liền vô địch. Sau đó vũ trụ các tộc ở hắn dưới bóng tối sinh tồn 10.000 năm, đột nhiên có một ngày, nguyên tổ đem tu luyện nguyên lực phương thức công bố ra, trong lúc nhất thời nắm giữ nguyên khí tinh cầu dồn dập bắt đầu tu luyện nguyên lực, sau đó này dậy sóng khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ. Lại sau đó, nguyên tổ liền mất tích, chỉ để lại một chút có quan hệ khởi nguyên tinh nghe đồn. Sau khi lại có người nói hắn muốn đem nguyên lực tiến thêm một bước nữa, tiến hóa thành vậy căn bản không tồn tại siêu giai năng lượng, vì thế tu luyện xảy ra sự cố, chôn thây phía xa trong trời sao, mà khởi nguyên tinh liền ẩn giấu đi nghiên cứu của hắn thành quả. 20 vạn năm trước, Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Đoạn thời gian đó hắn biết, đó là nhân loại lịch sử đứt gãy, không có ghi chép, không có hóa thạch, cũng không có truyền thuyết, đến nay trên địa cầu nhà khảo cổ học nhóm cũng không ai biết rõ đoạn thời gian đó đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ biết là trải qua đoạn thời gian đó sau, nhân loại liền từ vượn người, người vượn, đột ngột trưởng thành lên thành nhân loại hiện đại. Nguyên tổ dĩ nhiên là thời kỳ đó người. Nhiều năm như vậy, trên địa cầu đến cùng phát sinh cái gì? Cất giấu trong đó như thế nào bí ẩn? Lâm Diệu trong lòng tràn ngập nghi vấn. Đồng thời tâm tình của hắn cũng biến thành vô cùng phức tạp, một mặt cao hứng với tìm tới biện pháp trở lại, mặt khác, lại lo âu cầu tương lai vận mệnh, dù sao này không biết bao xa Thiên Yêu Tinh đều nhận được tin tức. Lúc này, cái kia viên yêu vương giọng nói lớn đánh gậy hắn suy nghĩ. Còn không hấp thu xong tiểu yêu đừng hấp thu, các ngươi đã bị đào thải. Nghe nói như thế, không ít 70, 80 tuổi tiểu yêu vành mắt đỏ lên, không nhịn được liền muốn khóc thành tiếng. Này nhìn ra viên yêu vương nhíu chặt mày lên. Mau cút, đừng ở chỗ này như khóc. Ném các ngươi bậc cha chú mặt. Nay vừa nói, bị đào thải tiểu yêu dồn dập đứng lên một bước vừa quay đầu lại địa xuống núi. Đãng Thiên Yêu Thánh lúc này vẫn còn nghi vấn bên trong, nghe được viên yêu vương tiếng la mới hồi thần. Liên liếc mắt nhìn còn lại 40 tiểu yêu, hắng giọng một cái nói, khụ. Năm nay ta từ Hắc Liên Yêu Thánh cho ấy tiến cử như thế thứ tốt. Vật này có thể đem sát hoạch trình tự giản tiện không ít, đến đây đi, nhìn thấy cái kia căn phòng lớn không, ta nhường các ngươi mở mang. Nghe nói như thế, chúng tiểu yêu trong lòng cả kinh, dị vãng thi cái gì toán học đề, nào kinh đột nhiên thay đổi cái gì liền đủ khó khăn, năm nay vẫn còn có mới đồ vật, này nên làm gì? Có điều tuy rằng tâm lý hoang mang, chúng tiểu yêu vẫn phải là nhắm mắt trên a. Đi rồi không tới một phút, đại gia liền tiến vào cái kia căn phòng lớn. Nhìn bên trong một màn, Lâm Diệu sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Nơi này bày đặt 40 tấm bản, mỗi cái bản trên bày đặt một mở lớn giấy, trên giấy viết lít nha lít nhít văn tự. Đây là muốn cuộc thi. Giữa lúc hắn trong lòng nghi ngờ thời điểm, viết yêu vương lại phát ra tiếng. Dĩ vãng đều là một vấn đề xem là làm một cửa, như vậy quá lãng phí thời gian, năm nay chúng ta tiến cử loại này gọi bài thi đồ vật, mặt sau hết thể sát hoạch nội dung đều ở phía trên, tổng cộng 10 đạo đề, cho hai người các ngươi giờ, đáp lại đi. Cuối cùng trả lời đề mục nhiều nhất 10 cái tiểu yêu, liền sẽ trở thành sư tôn ta năm nay đệ tử mới. 10 đạo đề. Nghe được con số này, chúng tiểu yêu thẳng cảm giác hoa mắt chóng mặt, một luồng cảm giác mát mẻ xông lên đầu. 10 đạo đề. Này con số không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ. Thấy lũ yêu sững sờ, Viên Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế hắn lúc này trong lòng mừng thầm không ngớt, lúc trước hắn tới tham gia sát hoạch thời điểm, tuy rằng muốn qua 5 vòng sát hoạch, nhưng một vòng sát hoạch liền một đạo đề mục. Mà chờ hắn qua 2 vòng sát hoạch thời điểm, liền còn lại 10 cái yêu, vì lẽ đó mặt sau 3 vòng hắn căn bản không có kiến thức qua. Nào giống hiện tại tiểu yêu nhóm, lập tức lại muốn làm 10 đạo đề. Ha ha, có các ngươi được. Hắn đắc ý trong lúc đó, hết thảy tiểu yêu đã ngồi vào chỗ ngồi. Lâm Diệu khe khẽ lắc đầu, 10 đạo đề cuộc thi đối với hắn cái này được qua 9 năm giáo dục bắt buộc ưu tú thiếu niên tới nói quả thực là tiểu không thể nhỏ tình cảnh, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn nghĩ chờ một lúc có muốn hay không sớm nộp bài thi. Nhưng mà cứ việc ôm như vậy tâm thái ngồi xuống cuộc thi, đang nhìn đến bài thi nội dung một khắc đó, hắn vẫn là chấn kinh rồi, trong mắt lóe lên nồng đậm không dám tin tưởng. Đãng Thiên Yêu Thánh vẫn bí mật quan sát Lâm Diệu. Hết cách rồi, cái này tiểu yêu thiên phú quá cao, lại thuộc về loại kia khát vọng trở nên mạnh mẽ yêu, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, tiểu yêu này ở hắn giáo dục dưới từ trưởng thành lên thành yêu đế quá trình. Giữa lúc hắn phán đoán thời điểm, Lâm Diệu ánh mắt khiếp sợ ánh vào tầm mắt của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn một đột. Sẽ không là đề mục quá khó, kinh sợ cái này tiểu yêu chứ? Quá nửa là nguyên nhân này, dù sao vũ trụ là công bằng, một chủng tộc cũng không thể 10 phân vẹn 10, như bọn họ yêu tộc, thân thể cứng hãn, cái kia tất nhiên đại diện cho đầu óc không quá đủ. Mà một ít đi khoa học kỹ thuật con đường chủng tộc, thân thể của bọn họ cũng thường thường gầy yếu, không đỡ nổi một đòn. Như trước mắt tiểu yêu này nguyên lực thiên phú cao như thế, nếu như đổi tính được, vậy rất có thể là cái trí lực cản trở tiểu yêu a. Vừa nghĩ tới trong lòng hắn tràn ngập đồng tình, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt cũng biến thành từ ái lên. Đồng thời, hắn trong bóng tối quyết định chú ý, chờ một lúc cái này tiểu yêu đào thải sau, đi lén lút để cho mình đồ đệ đem hắn lại mang về, đem hắn thu làm đồ đệ. Cho tới cái gì sát hạch, cái gì quy củ, vậy cũng là có thể ngoại lệ mà. Ai bảo hắn nguyên lực tu vi thiên phú cao như thế đây? Như vậy yêu đáng giá xem là sở trường đồ đệ đặc chiêu một hồi. Lâm Diệu không biết mình đã trở thành tất nhiên muốn vời thu đối tượng, lúc này hắn còn đang khiếp sợ với này bài thi đề mục đơn giản trình độ. Đây cũng quá đơn giản. Thì như đạo kia toán học đề. Thiên Đãng Sơn bây giờ có 2 vạn cấp thấp nguyên thạch, mỗi ngày tiêu hao 100 viên, vào sổ 120 viên, hỏi 2 tháng sau, Thiên Đãng Sơn có mấy viên cấp thấp nguyên thạch. Nhìn đề thi này, Lâm Diệu cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục. Lại ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh một đám tiểu yêu vào đầu bứt tai, gấp đến độ mặt đỏ tới mang thai cắn cán bút cảnh tượng, hắn có chút hoảng hốt. Thời khắc này, hắn chỉ cảm giác mình thật giống trở lại qua, ngồi ở tiểu học năm thứ 2 trong trường thi. Chương 149, Thiên Đãng Sơn quả ra. A. Nhìn lũ yêu vùi đầu khổ đáp dáng vẻ, Lâm Diệu hít sâu một hơi, bắt đầu làm bộ này tổng hợp bài thi. 10 đạo đề tuy rằng phân loại không giống, nhưng độ khó khăn cơ bản đều cùng đạo kia toán học đề tương đương, thuộc về loại kia vừa xem hiểu ngay loại hình, liền ngay cả đạo kia cái gọi là suy nghĩ đột nhiên thay đổi cũng chỉ là một nho nhỏ khúc cua, căn bản không cần nhanh quay ngược trở lại. Nếu như hắn thật sự đem hết toàn lực đáp, đại khái 3 phút liền viết xong, có điều vì phòng ngừa quá mức hạ yêu nghe nói, hắn vẫn giả bộ suy tư một hồi, bỏ ra 10 phút đáp xong bộ này bài thi. Ở trên trường thi, nếu như cuộc thi mới mấy phút nữa, liền cùng giám thị lao sư đối diện, này không thể nghi ngờ là rất lúng túng một chuyện, điểm ấy học bá nhất có lĩnh hội. Thời điểm như thế này học bã nhóm bình thường sẽ chọn ở bản nháp trên giấy loạn đồ vẽ linh tinh, giả ra một phần rất dụng công ở đáp đề dáng vẽ lấy che giấu chính mình lúng túng. Học bá xin mời không nhìn. Nhưng mà Lâm Diệu là thật đáp xong, vì lẽ đó hắn chút nào đều không cảm giác lúng túng, liền như thế lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, một lúc nhìn Đãng Thiên Yêu Thánh, một lúc nhìn Viên Yêu Vương, ánh mắt bằng phẳng cực kỳ. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Đãng Thiên Yêu Thánh trong lòng hết sức hài lòng. Hắn ở Lâm Diệu trên người nhìn thấy yêu tộc phẩm chất ưu tú, thản nhiên. Sẽ không chính là sẽ không, thản nhiên điệu tiếp thu tất cả, trực diện yêu sinh. Hiếm thấy a. Không nghĩ tới loại này quý giá phẩm chất dĩ nhiên xuất hiện ở một vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu yêu trên người. Nếu như hơn nữa bồi dưỡng, đây nhất định sẽ là một đỉnh thiên lập địa, không sợ gian hiểm vĩ đại yêu đế. Nghĩ những này, hắn xem Lâm Diệu ánh mắt càng thưởng thức, đúng là Lâm Diệu bị hắn xem có chút tê cả da đầu, trực tiếp nghiêng đầu, nhìn về phía cái khắc còn ở đáp đề tiểu yêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng tiểu yêu trên người đều gấp xuất mồ hôi trâu, không ít tiểu yêu còn có thể thỉnh thoảng run lông, làm cho mồ hôi đâu đâu cũng có, dưới tình huống sốt sáng như thế, 2 giờ chớp mắt liền qua. Được rồi, đã đến giờ. Các vị rời đi chỗ ngồi đi. Phía dưới xin mời chúng ta Thiên Đãng Sơn đại quản gia Hắc Mã Yêu Vương hiện trường chấm bài thi. Viên Yêu Vương dùng ánh mắt bén nhọn nhìn quét một chút hiện trường chúng tiểu yêu nói. Bị hắn quét qua, hết thảy tiểu yêu toàn bộ đứng lên, đi tới thi giữa sân. Một lát sau, ngoài cửa đi tới một bộ lông tân trắng sinh mệnh hấp hối lao yêu vương, ở bên cạnh hắn còn theo 2 cái đại yêu nâng, chỉ lo hắn cho quăng ngã. Khu khu. Đãng Thiên A, năm nay có thể tìm tới y bát của ta truyền nhân sao? Lão phu ở Thiên Đãng Sơn đều làm ngàn năm quản gia, cũng nên về hưu chứ. Hắc Mã Yêu Vương đi tới, khép cái con mắt đi tới Viên Yêu Vương trước mặt nói. Viên Yêu Vương thấy này có chút lúng túng. Chỉ bên cạnh Đãng Thiên Yêu Thánh, nhỏ giọng nói, Hắc Mã gia gia, yêu thánh đại nhân ở bên kia. Ồ, gia, con mắt không dễ xài. Hắc Mã Yêu Vương lại lảo đảo đi tới Đãng Thiên Yêu Thánh trước mặt, rủi rủi con mắt, ngựa miệng đều suýt chút nữa kề sát tới Đãng Thiên Yêu Thánh trên mặt. Đãng Thiên, ta mặc kệ, ta năm nay nhất định phải về hưu, không phải vậy ta liền muốn nấc cục nhi rắm. Đãng Thiên Yêu Thánh nghe vậy vồ vồ chính mình lông trắng, có chút khó khăn. Thiên Đãng Sơn to nhỏ yêu có tới hơn vạn, muốn quản lý tốt khó khăn cỡ nào. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ Thiên Đãng Sơn tài vụ vật tư chi ra toàn bộ giao cho trước mặt này Hắc Mã yêu vương, tuy rằng cũng ra không ít sai lầm, nhưng tốt xấu không ra đại sự gì, thắng ngày còn có thể hốt qua. Nhưng nếu như Hắc Mã yêu vương về hưu, cái kia giao cho ai sợ cũng phải ra đại loạn tử. Thời đại này, quản lý hình yêu mới quá mức khan hiếm. So với yêu thánh đều khan hiếm a. Hắc Mã thúc thúc, ngày trước tiên chấm bài thì, về hưu sự tình chúng ta lại thương nghị. Hành, đừng nghĩ lừa gạt ta. Hắc Mã yêu vương vừa nói vừa đi đến một chỗ ngồi trước bắt đầu chấm bài thi. Hắn chấm bài thi tư thế hết sức kỳ lạ, muốn đem bài thi giơ lên đến, kể sát ở trên mắt mới có thể thấy rõ. Cũng không trách hắn như vậy, hắn cái kia ngựa miệng quá dài, nếu như đem bài thi thả trên bàn, cách một ngựa miệng khoảng cách căn bản không thấy rõ. Nhìn này bi thương một màn, Lâm Diệu trong lòng thật sâu thở dài. Chờ đến này Hắc Mã yêu vương duyệt xong quyển đoán chừng phải đến ngày mai, những này yêu động một chút là sống được ngàn năm, chỉ hoan lên, có thể một mình hắn loại, có thể không thời gian này cho bọn họ lãng phí. Nghĩ tới đây, hắn từ bỏ ra một điểm từ hệ thống bên trong hối đoái ra một loại cỡ lớn kính phóng đại, đi tới Hắc Mã yêu vương trước mặt. Khụ khụ, Hắc Mã yêu vương tiền bối, ngươi dùng cái này chấm bài thi dễ dàng một chút. Hắc Mã yêu vương nghe vậy mẩn ra, xuyên thấu qua kính phóng đại vừa nhìn, liếc mắt liền thấy một phóng to viên yêu vương, sợ đến suýt chút nữa bị ngất đi. Lâm Diệu thấy này mau tới trước kiên trì giải thích. Sau 5 phút, Hắc Mã yêu vương cuối cùng cũng coi như hội học thuật dùng kính phóng đại, cái kia không răng ngựa lớn miệng cười đến liền không lại khép lại qua, đối với Lâm Diệu tán thưởng cái liên tục. Ngươi tiểu yêu này yêu phẩm không sai, có điều ta cũng sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi, nếu cầm ngươi bảo bối này, tối nay ngươi có thể đi Thiên Đãng Sơn phòng thu chi lấy 100 viên cấp thấp nguyên thạch coi như tạ ơn. Có kính phóng đại trợ giúp, Hắc Mã yêu vương chấm bài thi tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này tiểu yêu trả lời hai đạo đề, biểu hiện. Cái này một đạo đều không đúng, ha ha, có thể trở về nhà đi tới. Ồ, cái này gọi Hắc Phong gia hỏa không sai à, tuy rằng chỉ đúng rồi ba đạo, nhưng này đạo toán học đề nhưng trả lời. Ta cảm thấy theo ta học tập một quãng thời gian, có thể làm y bát của ta truyền nhân. Nghe được Hắc Mã yêu vương, Đãng Tiên đại thánh cả kinh, lập tức nhìn về phía một đám tiểu yêu, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Ai là Hắc Phong? Hắc Phong tiểu châu con nghe vậy thật không tiện địa đứng dậy. Ngươi là Hắc Khôi tên kia nhi tử đúng không? Không nghĩ tới như vậy cái quê mùa dĩ nhiên sinh ra ngươi như thế cái thông minh nhi tử, như vậy đi, ngươi trừ bái vào môn hạ ta ở ngoài, bình thường lại tìm chút thời giờ theo Hắc Mã yêu vương học tập chắc chắn. Làm sao? Yêu thánh Hắc Phong nào dám phản bác, lúc này gật đầu liên tục. Đang lúc này, Hắc Mã yêu vương kính phóng đại bên trong con mắt đột nhiên vừa mở, trợn thật lớn. Sau một khắc, hắn chỉ vào trước mặt một tờ bài thi kịch liệt thở lên khí đến. Chuyện này, này, dĩ nhiên. Thấy hắn như thế, nâng hắn tới được hai cái đại yêu lập tức bắt đầu đập hắn vác. Không được, yêu thánh đại nhân, Hắc Mã yêu vương bệnh tim phát tác. Đang tiên yêu thánh biến sắc mặt, sau một khắc một luồng vô cùng mạnh mẽ nguyên lực từ trên người hắn bộc phát ra, sau đó thân hình hắn lóe lên liền đến Hắc Mã yêu vương trước mặt, đưa tay đặt tại trái tim của hắn vị trí. Trong nháy mắt, từng luồng nguyên lực chảy vào Hắc Mã yêu vương toàn thân, bắt đầu chữa trị thoải mái thân thể của hắn. Liên như vậy vẫn kéo dài 3 phút, Hắc Mã yêu vương mới cứu trở về. Thấy này Đãng Thiên yêu thánh thở phào nhẹ nhõm, này truyền nhân y bắt vừa mới tìm tới, sư phụ cũng không thể chết ngay bây giờ. Hắc Mã thúc thúc, ngươi không sao chứ? Hắc Mã yêu vương nghe vậy căn bản không có chìm hắn, trái lại là lấy ra kính phóng đại đem bài thi trước mặt vừa cẩn thận địa nhìn hai lần, thẳng nhìn ra sắc mặt hường hảo, lao mắt tỏa ánh sáng mới dừng lại. Hắc Mã thúc thúc, ngươi đây là? Đãng Thiên yêu thánh có chút không tìm được manh mối, trong lòng lo lắng đây là hồi quang phản chiếu. Vậy mà Hắc Mã yêu vương đột nhiên vèo địa một hồi đứng lên, chỉ vào trên bàn bài thi đối với Đãng Thiên yêu thánh nói, bắt đầu từ hôm nay ta về hưu, này Thiên Đãng Sơn phòng thu chi giao cho cái này gọi Lâm Diệu tiểu yêu quản lý đi. Dứt lời hắn cũng không lại cần nâng, quay đầu một trận chạy chậm cộc cộc tách địa liền rời đi trường thi, chỉ để lại bên trong trường thi lũ yêu lăng ở nơi đó, không biết làm sao. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 150, bản nguyên kinh. Hắc Mã thúc thúc cớ gì như vậy? Đãng Thiên yêu thánh phản ứng đầu tiên, hướng về Hắc Mã yêu vương bóng lưng lớn tiếng kêu gọi. Lâm Diệu cái kia tiểu yêu mười đạo để hoàn toàn đúng, thậm chí so với tiêu chuẩn đáp án còn tiêu chuẩn. Thiên tài như thế, phòng thu chi giao cho hắn ta yên tâm. Nghe được Hắc Mã yêu vương, một đám to nhỏ yêu toàn bộ kinh sợ. Mười đạo đề hoàn toàn đúng, sao có thể có chuyện đó? Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, đối đầu ba đề liền có thể đi vào 10 vị trí đầu. Mười đạo đề hoàn toàn đúng, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ai là thiên tài Lâm Diệu? Đám thiên yêu thánh trong mắt hết sạch tăng gọn, đảo qua một đám tiểu yêu. Ngày hôm nay cho hắn kinh hỉ là từng cơn sóng liên tiếp, đầu tiên là phát hiện một tướng mạo xấu xí nguyên lực thiên tài, hiện tại lại tìm tới một có thể tiếp nhận Hắc Mã yêu vương yêu mới. Này Thiên Đãng Sơn sợ là còn hương tỉnh hơn a. Lâm Diệu nghe được hắn trực tiếp xưng hô chính mình là thiên tài, có chút lúng túng, trả lời bộ này bài thi chính là thiên tài, ngày này mới tiêu chuẩn không khỏi cũng quá thấp. Có điều đang do dự một lát sau hắn vẫn là đứng dậy. Khụ khụ, ta là Lâm Diệu. Cái gì? Ngươi? Dĩ nhiên chính là Lâm Diệu. Đãng Thiên yêu thánh nhìn thấy Lâm Diệu chính là hắn vừa ý cái kia xấu xí tiểu yêu sau, dù hắn sống hơn 1000 năm, trong mắt cũng né qua kinh sắc. Nguyên lực thiên phú cao như thế, còn có thể trả lời 10 đề. Làm sao có thể có yêu sẽ phải chịu trời cao như vậy quan tâm? Này không công bằng a. Lâm Diệu, ngươi là cái nào bộ tộc? Ta là nhân tộc. Nhân yêu bộ tộc, chưa từng nghe tới, ta xem ngươi rất khả năng là biến dị. Đãng Thiên yêu thánh không cẩn thận đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì, hắn có thể tiếp thu qua 9 năm giáo dục bắt buộc, thậm chí còn nhiều hơn 1 năm cao trung, này nếu như vẫn chưa thể nghiền ép này quần hồ đồ tiểu yêu, cái kia học phí chẳng phải là trắng nộp. Sau 5 phút, Lâm Diệu ngồi ở Hắc Mã yêu vương trước kia vị trí bắt đầu chấm bài thi. Bên cạnh một đám to nhỏ yêu nhìn Lâm Diệu ánh mắt toàn bộ kinh vì là thiên yêu, bởi vì hắn cái kia chấm bài thi tốc độ so với Hắc Mã Yêu Vương còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ là mấy phút, còn lại bài thi liền toàn bộ phê duyệt xong xuôi. Chuyện này, toàn bộ không tật xấu a. Nâng Hắc Mã Yêu Vương tới được hai cái đại yêu trợ thủ nhìn những kia bị phê duyệt qua bài thi tự lẩm bẩm. Có Lâm Diệu đáp án làm tiêu chuẩn đáp án, bọn họ bắt đầu so sánh vẫn có chút ung dung. Nếu không tật xấu, vậy thì công bố kết quả đi. Đãng Thiên Yêu Thánh lúc này còn cảm thấy có chút mơ ảo, lẩm bẩm. Viên Yêu Vương nghe vậy căn cứ trả lời đề mục nhiều ít tuyên bố thành tích. Kết quả trừ Lâm Diệu hoàn toàn đúng cùng Hắc Phong trả lời ba đạo đề ở ngoài, ngoài ra còn có 9 cái tiểu yêu trả lời hai đạo đề, này gộp lại chính là 11 cái yêu. Này nếu như ở trước đây, Đãng Thiên Yêu Thánh khẳng định còn phải nhiều thiết một vòng thử thách, nhưng ngày hôm nay tâm tình của hắn hiển nhiên không sai, vung tay lên liền đem này 11 cái mới đồ đệ thu sạch hạ xuống. Sát hạch vẫn tiến hành đến hiện tại, thời gian đã đến chạm vạng, chúng tiểu yêu thập phần mệt mỏi, Đãng Thiên Yêu Thánh ngày hôm nay cũng không làm cái gì cái khác sắp xếp, dặn dò Viên Yêu Vương mang theo chúng tiểu yêu đi mới sắp xếp ký túc xá nghỉ ngơi. Đêm nay 3 điểm, Đãng Thiên Yêu Thánh chính đang chỗ ở của chính mình đã tọa. Mánh liệt bạch quang từ hắn bụng truyền ra, phản phất ở cất giấu trong đó một mặt trời nhỏ bình thường khủng bố cực kỳ. Tung tung tung. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi. Đãng Thiên Yêu Thánh nhẹ giọng nói. Lấy hắn yêu thánh tu vi rất sớm liền phát hiện có người lại đây, chỉ là hắn không rõ ràng người đến lúc này lại đây đến cùng là ý gì. Tiếng nói của hắn vừa ra, một bóng người mở cửa đi vào, chính là Lâm Diệu. Nhìn thấy Lâm Diệu sau, Đãng Thiên Yêu Thánh giản mua mặt nổi lên vẻ tươi cười. Lâm Diệu, ngươi hiện tại tìm đến ta làm gì? Là sư tôn gọi ta đến a? Lâm Diệu giả vờ kinh ngạc. Nghe được Lâm Diệu, Đãng Thiên Yêu Thánh vẻ mặt cứng đờ, sau đó cẩn thận hồi ức lại, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình là lúc nào gọi Lâm Diệu tới được. Khụ khụ, sư tôn ban ngày ở bả vai ta trên gõ ba cái kia không phải là nhường ta buổi tối ba điểm tìm đến ngươi sao? Lâm Diệu mặt dày nói. Hết cách rồi, bây giờ địa cầu đối mặt lật út nguy cơ, hắn quá khát vọng trở nên mạnh mẽ, mà muốn mặt là không có cách nào trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn liền lưỡn mặt học nổi lên trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không cái kia một bộ. Ê! Đãng Thiên Yêu Thánh sững sờ, sắc mặt thay đổi mấy lần, qua hồi lâu mới lạnh nhạt nói, ngươi cái tiểu cơ linh yêu, này đều bị ngươi nhìn thấu, quả nhiên thông minh. Ha ha. Lâm Diệu nghe vậy trong lòng vui vẻ, quả nhiên động tác võ thuật thứ này ở nơi nào đều áp dụng. Con đường tu hành đối với hắn người đến nói cực kỳ gian nan, nhưng không như thế, thiên phú của ngươi ta cuộc đời ít thấy, không nên cùng cái khác tiểu yêu như vậy mặc thủ thành quy. Kính xin sư tôn chỉ điểm. Lâm Diệu không người thi lễ nói, chúng ta yêu tộc tu nguyên lực đến từ chính thiên yêu nguyên điện, chính là căn cứ nguyên tổ sáng chế bản nguyên kinh cải biên mà thành, so với bản nguyên kinh, thiên yêu nguyên điện càng thích hợp chúng ta yêu tộc thể chất. Nhưng thiên phú của ngươi rất tốt, dưới cái nhìn của ta, thậm chí rất khả năng không kém hơn nguyên tổ cùng tộc, lại không bắt đầu tu nguyên lực, bởi vậy ta cảm thấy nếu như ngươi trực tiếp tu bản nguyên kinh, nên càng tốt hơn. Đương nhiên, vũ trụ vô số chủng tộc, trực tiếp tu bản nguyên kinh hầu như không có, vì lẽ đó chuyện này còn muốn chính ngươi đến quyết định, dù sao này tồn tại nguy hiểm tương đối. Đãng Thiên Yêu Thánh ở văn hóa phương diện hay là không được, nhưng đang tu luyện nguyên lực phương diện tuyệt đối song bạo Lâm Diệu 10 cái phố, giờ khắc này đưa ra như vậy kiến nghị cũng là hắn giáo dục mấy ngàn tên đệ tử sau khi sản sinh kinh nghiệm lời tuyên bố. Ta tu bản nguyên kinh. Lâm Diệu như chặt đinh chém sắt điệu nói. Hắn chi sở dĩ như vậy nhanh giới quyết định, một mặt là bởi vì nguyên tổ khả năng thật cùng địa cầu nhân loại có quan hệ, bản nguyên kinh mới phải thích hợp hắn nhất. Mặt khác, ở hệ thống bên trong, bản nguyên kinh cùng thiên yêu nguyên điện đều có hối đoái, nhưng người trước muốn 3000 điểm, người sau mới 500 điểm. Bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Được, không hổ là ta đồ đệ. Đãng Thiên Yêu Thánh trong mắt tràn ngập thưởng thức, sau đó trực tiếp từ trong lòng sờ sờ, móc ra một quyển kim sáng loè loè, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành bí tịch. Này chính là bản nguyên kinh yêu văn bản, toàn bộ thiên yêu tinh trên đều chỉ có này một quyển. Do Thiên Long yêu đế tự mình giao cho ta bảo quản, bởi căn hệ trọng đại, vì lẽ đó ngươi không thể mang đi, chỉ có thể ở đây xem thêm. Lâm Diệu nghe vậy liền chuẩn bị trịnh trọng tiếp nhận quyển bí tịch này. Không nghĩ tới Đãng Thiên Đại Thánh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại thu về, điều này làm cho hắn có chút lúng túng. Lâm Diệu a, cái này bản nguyên kinh là bảo vật, ta trực tiếp chuyển thụ cho ngươi, nếu như bị cái khác đồ đệ biết rồi, sợ là sẽ phải nói ta bất công a. Nghe được câu này, Lâm Diệu trong lòng hơi động, biết này Đãng Thiên Yêu Thánh cũng phải động tác võ thuật hắn. Chính là ta đi qua giải nhất đường chính là ngươi động tác võ thuật, đều đến thời điểm như thế này, Lâm Diệu cũng chỉ có thể nhận, dù sao mình hối đoái cần 3000 điểm đây. Sư tôn có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Quả nhiên thông tuệ quá yêu. Khụ khụ, chúng ta Thiên Đãng Sơn quản gia Hắc Mã Yêu Vương ngươi cũng nhìn thấy, hắn hôm nay đã về hưu, vì lẽ đó ta nghĩ nhường ngươi tạm quản Thiên Đãng Sơn phòng thu chi, ngươi xem coi thế nào. Việc này 3 ngày thời điểm, hắn còn không quyết định, dù sao này liên quan đến Thiên Đãng Sơn kế sinh ai, một đệ tử mới hắn ít nhiều gì còn có chút không yên lòng. Nhưng vừa liền quý giá bản nguyên kinh đều ở kích động bên dưới truyền ra ngoài, cái kia phòng thu chi sự tình trái lại trở nên không quan trọng gì. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Diệu không người nói. Hắn thấy thế nào? Lúc này hắn có thể nói không được sao? Có điều cũng may quản cái phòng thu chi hoa không được hắn bao nhiêu khí lực, thực sự không được, hắn từ hệ thống bên trong thay cái máy vi tính sách tay đi ra xử lý, ngược lại chính hắn liền có thể phát điện. Chương 151, một đêm vào phàm luân. Ha ha. Được. Đãng Thiên Yêu Thánh cười to lên, sau đó đem cái kia sách vở nguyên kinh bí tịch giao cho Lâm Diệu trong tay. Lâm Diệu trịnh trọng tiếp nhận, đang chuẩn bị lật xem, Đãng Thiên Yêu Thánh lại đã mở miệng. Ngươi không cần lo lắng bởi vì trưởng quản Thiên Đãng Sơn phòng thu chi cần phân ra tinh lực mà ảnh hưởng tu hành, nói cho ngươi, chúng ta Thiên Đãng Sơn phòng thu chi mỗi tháng phân đến nguyên thạch là nhiều nhất, lấy ngươi tu hành thiên phú, hay là chỉ có làm phòng thu chi chức vị này mới có thể thu được đến đầy đủ nguyên thạch thỏa mãn ngươi tu luyện. Nghe nói như thế, Lâm Diệu trong lòng hơi động. Tuy rằng hệ thống bên trong cũng có thể hối đoái nguyên thạch, nhưng điểm hay là dùng ở lưỡi dao trên tốt hơn, có thể động điểm đầu góc liền có thể thu được đồ vật lại dùng điểm đổi vậy thì quá lãng phí. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi, sư tôn, chúng ta Thiên Đãng Sơn nguyên thạch chủ yếu khởi nguồn là cái gì? Ha ha, chúng ta Thiên Đãng Sơn địa chất đặc thù, có thể trồng trọt các loại hy hữu dược thảo, một năm bốn mùa, chúng ta dựa vào buôn bán dược thảo liền có thể cung cả tòa núi người tu luyện. Đãng Thiên Yêu Thánh khá là tự hào địa trả lời. Một ngày có thể thu vào bao nhiêu nguyên thạch? Tiêu hao bao nhiêu nguyên thạch? Một ngày thu vào 120 viên. Tiêu hao 100 viên. Còn có 20 viên còn lại. Đãng Thiên Yêu Thánh vung tay lên, thập phần hào khí, phảng phất mình là một cường hào. Lâm Diệu nghe này có chút thẹn thùng, này Thiên Yêu Sơn yêu còn thật là thành thật a. Đạo kia toán học đề dĩ nhiên là Thiên Đãng Sơn tình huống thật. Vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Thiên Đãng Sơn nên đã tổn hạ xuống 2 vạn viên cấp thấp nguyên thạch. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt cứng ngắc, Đãng Thiên Yêu Thánh trong lòng có chút không chắc chắn, thăm dò hỏi, ngươi mới vừa làm phòng tu chi, ít nhiều gì có chút không thích ứng, ta cũng không hy vọng ngươi có 20 khối cấp thấp nguyên thạch còn lại, chỉ cần duy trì tu chi cân bằng liền có thể. Ngươi xem coi thế nào? Lâm Diệu trong lòng thập phần không nói gì, này Đãng Thiên Yêu Thánh là thật sự tâm đại. Dĩ nhiên cho phép hắn làm ra 20 khối cấp thấp nguyên thạch, tương đương với một ngày thu vào 1/6 khác biệt. Như vậy lão bản nếu như trên địa cầu, ngưỡng cửa nhi phòng trừng cũng phải bị các loại cầu chức kế toán đã phá. Này quá nhân nghĩa. Lão bản rời tấm gương. Khu khu, sư tôn, ngươi xem như vậy có được hay không? Ta bảo đảm Thiên Yêu Sơn mỗi ngày còn có 20 nguyên thạch còn lại, sau đó ở này cơ sở trên còn có thể có bao nhiêu, ta nắm 3/10, thế nào? Nếu Đãng Thiên Yêu Thánh chờ hắn lấy thành, không bao nhiêu do dự liền đem giá trị 3000 điểm bản nguyên kinh cho hắn xem, vậy hắn cũng không tiện hãm hại hắn cái này tiện nghi sư tôn. Liền ngay cả mắt mở chân chậm hắc mã yêu vương đều có thể còn lại 20 viên cấp thấp nguyên thạch, lẽ nào hắn không được? Này tuyệt bức không thể. Nếu như thực sự không được, vậy thì từ hệ thống bên trong hối đoái đồ, tìm điểm cơ hội làm ăn, ở này gió yêu ma thuần phát thiên yêu tinh trên, kiếm lời điểm tu luyện nguyên thạch còn không dễ dàng. Đãng Thiên Yêu Thánh nghe vậy nhưng liếc Lâm Diệu một chút, đầu đong đưa địa cùng chống bỏi. Không được không được. Chúng ta Thiên Đãng trên dược thảo ngàn năm qua đều không chướng quá giá. Ngươi không thể bại hoại chúng ta Thiên Đãng Sơn danh tiếng. Lâm Diệu lúc này thám thiết địa cảm nhận được cùng yêu tộc giao lưu khó khăn, thở dài nói, yên tâm đi sư tôn, ta không động vào dược thảo. Dựa vào làm ruộng làm giàu, cái kia đến các loại tới khi nào? Lâm Diệu căn bản không nghĩ tới thuốc sổ cỏ chủ ý. Thật sự, chính xác 100%. Vậy được, ngươi mau mau xem bản nguyên kinh đi. Đãng Thiên Yêu Thánh vui vẻ ra mặt. Sau một tiếng, Lâm Diệu đem bản nguyên kinh hoàn toàn ghi vào trong lòng. Nguyên lực tu vi cảnh giới chia làm rất nhiều tầng, bắt đầu 3 tầng cảnh giới vì là phàm luân cảnh, địa luân cảnh, thiên luân cảnh, này 3 tầng cảnh giới mỗi một tầng có khả năng khống chế nguyên lực chênh lệch đại khái ở gấp 10 lần tả hữu. Chờ đột phá thiên luân cảnh tiến vào nguyên đan cảnh giới chính là yêu vương, đột phá nguyên đan cảnh giới tiến vào nguyên linh cảnh giới chính là yêu thánh, này hai cái cảnh giới đã phát sinh biến chất, không thể lại lấy đơn thuần khống chế nguyên lực lượng làm so sánh. Mà như Đãng Thiên Yêu Thánh chính là nguyên linh cảnh giới cường giả. Cho tới Lâm Diệu lần thứ nhất gặp phải cái kia biến hình tộc. Tu vi đại khái ở địa luân cảnh tả hữu, phóng tới này thiên yêu tinh trên, thực sự không tính là cái gì cao thủ. Sư tôn, ta xem xong, ta này liền trở về tu luyện. Lâm Diệu sau khi xem xong đem bản nguyên kinh trả cho Đãng Thiên Yêu Thánh, sau đó không thể chờ đợi được nữa địa liền rời đi Đãng Thiên Yêu Thánh trụ sở. Mới vừa trở lại chỗ ở của chính mình, Lâm Diệu liền bắt đầu yên lặng đả tọa, đồng thời dựa theo bản nguyên kinh trên phương pháp cảm ứng thiên địa nguyên khí. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên này là tu luyện nguyên khí khó nhất một bước. Bởi vì một khi có thể cảm ứng được nguyên khí, cũng đem nguyên khí dẫn vào trong cơ thể hình thành tuần hoàn, này liền coi như là tiến vào phàm luân cảnh. Tiến vào phàm luân cảnh liền bằng vừa tìm thấy đường, sau đó lại muốn tu luyện liền muốn đơn giản hơn nhiều. Như Hắc Phong tiểu châu con, 50 tuổi bước vào phàm luân cảnh tiện lợi trời cao mới tên gọi. Lâm Diệu tự coi chính mình lại thiên tài cũng đến tu cái một năm nửa năm, không ngờ rằng bất ngờ phát sinh. Hắn mới vừa dựa theo bản nguyên kinh phương pháp tùy tiện cảm ứng một hồi dĩ nhiên một cách tự nhiên mà cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Cảm giác kia liền dường như hô hấp uống nước như thế đơn giản. Chưa kịp hắn phản ứng lại, xung quanh thiên địa nguyên khí liền vèo địa xông vào trong cơ thể hắn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc đó, một loại hết sức cảm giác đói bụng dâng lên trong lòng. Loại này đói bụng không phải hắn muốn ăn cơm, mà là trong cơ thể hắn cái kia vòng xoáy muốn hút thu nguyên lực, rất rõ ràng trong thiên địa này nguyên khí đã không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Cảm thụ loại này cảm giác đói bụng, Lâm Diệu mau mau lấy ra một viên phá nguyên thạch đi ra hấp thu, kết quả mới vừa đụng vào nguyên thạch mấy giây, cái kia nguyên thạch liền dầm một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Này không hợp lý a. Lâm Diệu trong lòng kinh ngạc và phần, tốc độ này dĩ nhiên so với kiểm tra thiên phú thời còn nhanh hơn 2 lần. Ba ngày hắn dùng một kính phóng đại liền thay đổi 100 viên cấp thấp nguyên thạch, trong đó 100 viên là vừa hấp thu loại kia phá nguyên thạch, 99 viên là cấp thấp nguyên thạch. Nói như vậy, cấp thấp nguyên thạch là cung yêu vương cấp 1 yêu hấp thu, phổ thông yêu hấp thu phá nguyên thạch là có thể, nhưng hắn lúc này mới vừa tu luyện, phá nguyên thạch liền thỏa mãn không được yêu cầu của hắn. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra một viên cấp thấp nguyên thạch đi ra tu luyện, này vừa tu luyện chính là một đêm. Sáng ngày thứ hai, Lâm Diệu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp. Nay thời gian mấy tiếng hắn hay dùng đi tới có tới 5 viên cấp thấp nguyên thạch. Phải biết Thiên Đãng Sơn một ngày tiêu hao đổi tính được cũng là 100 viên cấp thấp nguyên thạch. Nay vẫn là 10 vị yêu vương, gần vạn tiểu yêu cộng đồng nỗ lực thành quả, mà bây giờ một mình hắn một buổi tối liền muốn dùng đi 5 viên. Chuyện này quả thật quá mức khủng bố. Có điều tiêu hao nhiều như vậy nguyên thạch đổi lấy thành quả cũng thập phần bất phàm, chỉ là một đêm thời gian, tu vi của hắn liền ổn định ở phàm luân cảnh. Hắn có thể cảm giác được nếu như lúc này đem trong cơ thể nguyên lực đều cầm phóng thích lôi đỉnh, chí ít có thể thả ra trước đây gấp 10 lần lượng. Một đêm liền từ một người mới học đạt đến loại cảnh giới này, này nói ra sợ là đều không yêu dám tin. Giữa lúc hắn cảm thụ nguyên lực ảo diệu thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, trong vòng 1 tháng kiếm lấy 1 vạn viên cấp thấp nguyên thạch, khen thưởng điểm 800. Nghe được nhiệm vụ này, Lâm Diệu lắc đầu cười khổ, trong lòng không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước vì kiếm lời 50 vạn đi di tích trực tiếp cảnh tượng. Không nghĩ tới thay đổi cái thế giới, hệ thống động tác võ thuật vẫn là như thế a. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 152, vào sương nghi thức. Đã có 800 điểm khen thưởng, cái kia tóm lại là muốn làm, dù sao chi nhánh nhiệm vụ không phải là mỗi ngày có. Chỉ có điều làm sao cái kiếm lời pháp hắn đến cố gắng suy nghĩ, nói chung, hắn là cái có điểm mấu chốt người, xúc phạm nguyên tắc sự tình hắn sẽ không làm. Giữa lúc hắn suy tư thời điểm cửa truyền đến hắc phong âm thanh vang dội. Lâm Diệu ca ca, ngày hôm nay muốn cử hành vào sư nghi thức, mau ra đây. Nghe này Lâm Diệu dừng lại tâm tư, đi ra khỏi phòng. Mọi việc bái sư thế nào cũng phải có cái nghi thức, điểm ấy tránh không tránh khỏi. Sau 10 phút, hắn cùng hắc phong hai người đi tới Thiên Đãng Sơn trên đỉnh ngọn núi, nơi này có một mảnh bãi đá, san sát vô số cao 3 mét thuần hòn đá đen, xem ra khá là kỳ dị. Lại sau một chốc, cái khác 9 tên tiểu yêu cũng lục tục chạy tới. Cuối cùng, Đãng Tiên yêu thánh mới mang theo Viên yêu vương cùng với một người khác tuổi trẻ Viên yêu chậm gì gì địa đi tới. Nơi này tên là Xuất Sư Lâm, chính là chúng ta Thiên Đãng Sơn một cảnh, các ngươi có biết trong này ngụ ý? Đãng Tiên yêu thánh thấy lũ yêu đều đến, chỉ vào bãi đá cười hỏi. Chưa cho chúng tiểu yêu suy đoán thời gian, hắn liền sờ sờ chính mình lông trắng cười nói, đoán không được chứ. Nói cho các ngươi, mảnh này bãi đá hết thảy tảng đá toàn bộ là thiên yêu tinh trên cứng rắn nhất hắc diệu nham, tầm thường địa luân cảnh tu làm căn bản đánh không nát, chỉ có bước vào thiên luân cảnh mới có thể đánh vỡ. Nói tới chỗ này, Lâm Diệu cơ bản đã đoán được này Xuất Sư Lâm ngụ ý. Đúng như dự đoán, sau một khắc Đãng Tiên yêu thánh thần sắc nghiêm lại, bắt đầu hiểu thích. Này hắc diệu nham liền đại biểu các ngươi yêu sinh gian nan hiểm trở. Bây giờ các ngươi tuy rằng không có năng lực chiến thắng bọn nó, nhưng lại có thể đem bọn nó xem là mục tiêu, nỗ lực tu hành. Nghe được Đãng Tiên yêu thánh, chúng tiểu yêu tất cả đều tràn ngập nhiệt tình, nhìn về phía hắc diệu nham ánh mắt tràn ngập chiến ý. Thấy đại gia tính tích cực bị điều đi ra, Đãng Tiên yêu thánh khá là thỏa mãn, lại nói, muốn từ trong tay của ta xuất sư thập phần đơn giản, chỉ cần có một ngày, các ngươi dựa vào thực lực của chính mình đánh vỡ đồng thời hắc diệu nham liền có thể. Nhìn thấy bên kia đống đá vụ sao? Cái kia liền là các ngươi sư huynh lưu lại thành quả. Lũ yêu nghe vậy theo chỉ phương hướng nhìn tới, một chút liền nhìn thấy một mảnh sụp đổ bãi đá. Nguyên bản Lâm đứng ở đó nơi địa phương tảng đá toàn bộ bị phá hỏng không ra hình thù gì, có bị chặn ngang đánh gãy, có bị hoanh địa chia 5 x 7, nằm ngã xuống đất. Thấy cảnh này, tiểu yêu nhóm lòng sinh ước mơ. Bọn họ khát vọng có một ngày chính mình cũng có thể trở nên cường đại như thế. Lâm Diệu nhìn thấy chúng tiểu yêu ánh mắt, trong lòng không nhịn được tán thưởng Đãng Tiên yêu thánh hai câu. Không nói những khác, chỉ nói riêng dạy đồ đệ phương diện, Đãng Tiên yêu thánh vẫn có một bộ. Liền ngay cả hắn hiện tại đều có chút chờ mong có thể đánh tan hắc diệu nham một ngày. Nhìn thấy cái kia diện từ dưới đáy hoàn toàn biến mất hắc diệu nham không, đây là lúc trước mới có 65 tuổi Thiên Long yêu đế tác phẩm, mà hắn khi đó tu vi chỉ là địa luân cảnh đỉnh cao. Hắn là Thiên Đãng Sơn ngàn năm qua một vị duy nhất lấy địa luân cảnh tu vi đánh tan hắc diệu nham tồn tại. Chuẩn xác tới nói, hắn không phải đánh tan, mà là trực tiếp đem hắc diệu nham vênh thành một miệng. Đãng Tiên yêu thánh vẫn còn đang giới thiệu, ở nhắc tới Thiên Long yêu đế 4 chữ thời điểm, trên mặt hắn tràn ngập nồng đậm tự hào. Khí. Chúng tiểu yêu dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, bất kể là 65 tuổi bước vào địa luân cảnh đỉnh cao, vẫn là lấy địa luân cảnh tu vi đánh tan hắc diệu nham, này đều giá trị cho bọn họ ngước nhìn. Không hổ là sau đó trở thành yêu đế tồn tại a. Khối này là Hắc Liên yêu thánh lưu lại, bên kia khối này là Bạch Thủy yêu vương kỳ tác. Ha ha, hắn tư chất không được, mãi đến tận 200 tuổi mới đột phá yêu vương. Đãng Tiên yêu thánh đón lấy chính là một trận chắc bức, đem tiểu yêu nhóm dọa địa rơi vào trong sương ngủ. Được rồi, nhìn thấy cái kia mảnh hoàn hảo bãi đá sao? Một người đi chọn đồng thời đi, xem là mục tiêu của các ngươi. Đãng Tiên yêu thánh chỉ bên cạnh bãi đá nói. Một đám tiểu yêu nghe vậy lập tức đi tới. Trung thực địa bắt đầu tuyển những kia lại lớn lại dày hắt chói loại thạch, Lâm Diệu cũng theo ở phía sau chọn đồng thời nhẹ nhàng đụng một cái, cảm thụ lại cái kia cứng rắn dị thường xúc cảm. Ở phía trên đánh một quyền đi, cảm thụ một chút chênh lệch. Đãng Tiên yêu thánh cười ha hà nói, "Ừm, sư tôn, được." Một đám tiểu yêu dồn dập đồng ý, sau đó bắt đầu vận may nguyên lực đối với mình chọn hắt chói loại nham đậm mạnh. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời chấn hưởng thanh không dứt bên tai, nhưng này chút hắt rượu nham nhiều nhất cũng là chấn động động đậy, cũng không có cái khác phản ứng. Đãng không, ngươi cũng thử một chút đi. Đãng Tiên yêu thánh ánh mắt từ ái địa đối với theo hắn đồng thời đến cái kia tuổi trẻ màu vàng viên yêu đạo. Này màu vàng viên yêu là hắn cháu trai ruột, cũng là viên yêu bộ tộc ngàn năm qua hiếm thấy thiên tài, năm nay mới 63 tuổi, đã bước vào địa luân cảnh, ở trong mắt hắn, đây là một tương lai có thể kế thừa hắn y bát, có hy vọng xung kích yêu đế hậu bối. Phải. Ra ra. Màu vàng viên yêu nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ sáng. Cho tới nay, hắn đều đi theo phụ thân tu luyện, năm nay mới về Thiên Đãng Sơn, bây giờ có cơ hội ở Đãng Tiên yêu thánh trước mặt biểu hiện, hắn cũng không muốn bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, sau một khắc trong tay hắn bùng nổ ra một đạo kinh người vật trắng. Uống. Nương theo quát to một tiếng, hắn mạnh mẽ đánh ra một quyền đánh vào đồng thời hắc diệu nham trên. Ầm. Một tiếng rung trời nổ vang, suýt chút nữa đem xung quanh tiểu yêu sợ đến ngã nhào trên đất. Nguyên tưởng rằng này theo sư tôn đến đây tuổi trẻ viên yêu cùng thực lực bọn hắn gần như, không ngờ rằng dĩ nhiên chênh lệch lớn như vậy. Một niệm chi này, hết thảy tiểu yêu nhìn về phía Đãng không ánh mắt đều mang tới một tia kính nể, liền ngay cả hắc phong cũng không ngoại lệ. Bùm bùm. Lúc này cái kia hắc diệu nham đột nhiên phát sinh một trận vang lên giòn giã, đón lấy dĩ nhiên xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết rách. Được. Nhìn thấy cái kia vết rách, Đãng Tiên yêu thánh trong mắt tràn ngập tán thưởng, theo bản năng mà lớn tiếng gọi tốt lên. Địa luân cảnh thì có thực lực như vậy, đợi được đến địa luân cảnh đỉnh cao không hẳn kém hơn lúc trước Thiên Long yêu đế. Nhưng mà Đãng Không cũng không phải rất hài lòng, nhìn một chút quả đấm của chính mình, lùi sang một bên. Trong lòng hắn mục tiêu là Thiên Yêu tinh thứ nhất, hiện tại trình độ như thế này còn kém xa. Nhìn thấy Đãng Không biểu hiện Đãng Thiên Yêu thánh càng thêm phàm mãn, như vậy mới phải một cường giả nên có tư thái. Lúc này hắn dư quang của khóe mắt lại, thức quay rồi tứ trung. Thấy Lâm Diệu trên tay cũng nhấp nhoáng nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng, trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Cái này tiểu yêu tối ngày hôm qua mới xem bản nguyên kinh, ngày hôm nay thì có nguyên lực. Này không khỏi cũng quá nhanh đi. Lẽ nào là trước cũng đã nằm ở cảm ứng thiên địa nguyên khí biên giới, nhìn thấy bản nguyên kinh sau đông nhiên tỉnh ngộ đột phá. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Đãng Thiên Yêu Thánh ở trong lòng mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Khụ khụ, Lâm Diệu, ngươi đột phá phàm luân cảnh.
Đúng thế,
tối hôm qua may mắn đột phá. Nghe được Lâm Diệu, Đãng Thiên Yêu Thánh gật gật đầu, câu trả lời này vẫn tính khiêm tốn. Nếu như dưới cái nhìn của hắn, Đãng Không cần cố gắng một chút mới có thể trở thành là yêu đế, Lâm Diệu chính là loại kia bình thường ăn cơm uống nước liền có thể trở thành là yêu đế thiên tài, không phải có thiên phú tốt như vậy, hắn cũng sẽ không đem bản nguyên kinh dễ dàng trao tặng. Chỉ là nhỏ tuổi điểm, mới mười mấy tuổi. Loại này tuổi tác tiểu yêu vẫn là tính cách không có trưởng thành thời điểm, cần nhiều hơn mài giũa, nhường bọn họ nuôi thành kiên nghị không rút phẩm cách. Nghĩ tới đây, hắn chỉ toàn bộ bãi đá dậy nhất đồng thời hắc rượu nhắm nói, khối này mới phải mục tiêu của ngươi, ngươi cũng đi cảm thụ một chút đi.
Phải.
Lâm Diệu đáp một tiếng đi tới cái kia có tới Đãng Không gấp dưới giày hắc rượu nhắm trước, hít sâu một hơi. Đãng Thiên Yêu Thánh thấy này thân hình lóe lên đi tới cái kia hắc rượu nham sau cách đó không xa, đối diện hướng về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu, đem khối này hắc rượu nham muốn trở thành ngươi hận nhất người. Đi cảm thụ hắn cứng rắn. Như vậy ngươi mới có thể biết tu hành tầm quan trọng. Nếu như không nỗ lực tu hành, ngươi đối mặt ngươi tương lai kẻ địch thời điểm, sẽ như lúc này đối mặt khối này hắc rượu nham như thế, không thể. Hắn còn không nói, Lâm Diệu bao bọc nhàn nhạt nguyên lực tay phải bỗng nhiên nổ ra. Cái kia mạnh mẽ quyền phong dĩ nhiên đem trên người hắn lông trắng đều hất đến bồng bềnh lên. Chưa kịp hắn làm rõ xảy ra chuyện gì, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh liền vang vọng toàn bộ bãi đá. Tiếp theo hắn cũng cảm giác được vô số đá vụn bị thổi vào trong miệng. Một lát sau, báo táp rừng, vốn là một bộ cao nhân dáng dấp Đãng Thiên Yêu Thánh toàn bộ bị hắc rượu nham bụi bao trùm, thành một con hắc viên. Phi phi phi. Phun ra nham bụi sau, Đãng Thiên Yêu Thánh rốt cục hồi thần, trước còn ở trước mắt hắc rượu nham đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn giữ lại một mặt khiếp sợ Lâm Diệu còn đứng ở đối diện. Đãng Thiên Yêu Thánh cũng có chút mờ mịt, theo bản năng mà đem lời nói mới rồi nói xong. Liền sẽ như đối mặt khối này hắc rượu nham như thế, không thể làm gì. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 153, ngươi là ta khác một nửa, bảy tịch vui sướng. Đón lấy toàn bộ xuất sư lâm chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Đãng Thiên Yêu Thánh nhìn Lâm Diệu, ánh mắt có chút lúng túng, sự tình phát triển trở thành như vậy, phía sau hắn một đống lớn giáo dục toàn bộ nói không được. Cái này tiểu yêu làm sao không theo động tác ra bài? Không phải nên đánh một quyền hắc rượu nham vẫn không nhúc đích, sau đó sẽ do ta đến kể cho ngươi một hồi nên làm sao nỗ lực tu luyện sao? Một bên Đãng Không trên mặt lãnh khốc vẻ mặt cũng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mặt kinh hãi. Cái kia hắc rượu nham không giả được, một phàm luân cảnh tiểu yêu làm sao có khả năng một quyền đem đánh thành một miệng? Chính là lúc trước Thiên Long yêu đế cũng là ở địa luân cảnh đỉnh cao thời mới làm được như vậy à? Cho tới tiểu yêu nhóm từng cái toàn đem miệng há thật to, hận không thể có thể nhét cái kế tiếp quả táo, đồng thời trong lòng bắt đầu hoài nghi trước Đãng Thiên Yêu Thánh theo như lời nói. Nói cẩn thận những này là yêu sinh gian nan hiểm trở, chúng ta tương lai mục tiêu đây, hắn làm sao liền một quyền cho đánh vỡ? Này không hợp tình lý a.
Khu
Lâm Diệu, đây là chuyện ra sao? Đãng Thiên Yêu Thánh lau đen tủi mặt, đi tới Lâm Diệu trước mặt tàn bạo mà nói. Lâm Diệu nghe vậy vẻ mặt cứng đờ. Từ khi thu được cái kia cái gọi là thần chi tay phải sau, hắn liền không làm sao dám quá mức dùng sức. Ngày hôm nay thật vất vả tìm cái cơ hội có thể sử dụng toàn lực, hắn liền thử một chút, làm sao tưởng tượng nổi uy lực dĩ nhiên như vậy kinh yêu. Lực lượng này sợ là so với tay trái của hắn mạnh hơn cái gấp mấy trăm lần không ngừng. Cái này, sư tôn, tay phải của ta khí lực lớn, đây là trời sinh. Lâm Diệu chột dạ giải thích một câu. Thiên phú thần thông. Theo ta được biết Kỳ Lân yêu bộ tộc thiên phú thần thông Kỳ Lân cánh tay cũng không như thế cường a. Đãng Thiên Yêu Thánh nhìn Lâm Diệu cánh tay phải tự lẩm bẩm. Thực sự là cái kia cánh tay phải quá mức phổ thông, cùng hắn một đôi so với, thậm chí có thể nói là tinh tế, căn bản không nhìn ra bên trong ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay ra nói, "Đến, không cho phép ngươi vận dụng nguyên lực." Nhìn hắn dáng dấp như vậy, Lâm Diệu ngay lập tức sẽ rõ ràng ý đồ của hắn, này lại là muốn cùng hắn nắm tay. Nếu như vậy, hắn cũng không chối từ, vội vàng đem tay đưa tới, một lớn một nhỏ hai bàn tay nắm ở cùng nhau. "Dùng sức đi, ta xem một chút mạnh như thế nào."
"Kì,
ngươi nhẹ chút." Lâm Diệu mới vừa dùng sức, Đãng Thiên Yêu Thánh hoàn toàn biến sắc, sau một khắc trong tay hắn liền bùng nổ ra kinh người nguyên lực, lúc này mới chống đỡ ở Lâm Diệu tay phải cái kia cố không gì sánh kịp sức mạnh. Lâm Diệu nghe vậy lập tức thu tay về, ấy náy nở nụ cười. Nay thần chi tay phải đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chính hắn cũng không đếm, khả năng trong lúc nhất thời dùng sức quá mạnh. Người này tay phải, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể liền có thể cùng địa luân cảnh đỉnh cao sánh ngang. Chưa từng nghe thấy cái kia. Đãng Thiên Yêu Thánh một mặt khiếp sợ nói, loại này sức mạnh thân thể cho dù là yêu long tộc cũng không đạt tới, quả thực là khó mà tin nổi. Nhân yêu bộ tộc đến cùng là một như thế nào bộ tộc, dĩ nhiên cường đại như thế.
Hô.
Lúc này một cơn gió thổi qua, Đãng Thiên Yêu Thánh trên người hắc rượu nham bụi bị thổi tan một chút, toàn bộ yêu có vẻ trắng một mảnh hắc một mảnh, phản phất hùng miêu, gấu trúc. Nhìn thấy hắn này tấm dáng vẻ chật vật, cùng đến Viên Yêu Vương không nhịn được cười. Từ khi hắn vào cửa tới nay, liền chưa từng thấy Đãng Thiên Yêu Thánh như thế không thể tạ qua. Này nơi nào vẫn là yêu thánh? Này rõ ràng là một đào 10 ngày than đá, mới từ trong động mỏ bỏ ra ngoài thợ mỏ. tựa hồ nhận ra được Viên Yêu Vương vẻ mặt, đãng Thiên Yêu Thánh tàn nhẫn mà lường hắn một cái, thử lạnh một tiếng nói, không chuyện gì đại gia liền tản đi đi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là môn hạ ta đệ tử chính thức. Ngày hôm nay này nghi thức bái sư xem như là triệt để thất bại. Lại đợi ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng hắn hào quang hình tượng. Liền nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp bay lên bầu trời, cũng như chạy trốn địa biến mất ở xa xa. Xuống núi trên đường trở về, Hắc Phong cẩn thận từng ly từng tí một theo sát ở Lâm Diệu mặt sau. Đôi mắt đều là vẻ sùng bái. Hắc Phong, đi với ta một chuyến phòng thu chi đi, ta đi thăm dò vào sổ. Lâm Diệu đi rồi một nửa đột nhiên xoay người đối với Hắc Phong nói, ta cũng đi không? Hắc Phong chớp một đôi đại ngư mắt, có chút kinh ngạc, dù sao phòng thu chi không phải là mỗi cái tiểu yêu đều có thể đi.
Đúng.
Lâm Diệu khẽ bước cằm. Hắn sau đó thế nào cũng phải rời đi, vì Thiên Đãng Sơn tài chính không đến nỗi tan vỡ, hắn nhất định phải bồi dưỡng được một hợp lệ quản lý đi ra. Mà Hắc Phong rõ ràng là cái lựa chọn tốt nhất.
Được.
Hắc Phong đáp một tiếng, đi theo Lâm Diệu mặt sau, hướng về phòng thu chi đi đến. Nửa giờ sau, Lâm Diệu ngồi ở hết nợ trong phòng, nhìn một đống chồng sổ sách đầy mặt kinh hãi. Bởi vì trong đó sai lầm quá nhiều. Lúc này mang đến cho hắn một cảm giác chính là ở phê duyệt một lớp 4 học bá bài thi số học, các loại sai lầm nhường hắn hận không thể đem Hắc Ma Yêu Vương kéo lại đây tức giận mắng một trận, sau đó sẽ hỏi hắn một câu ngươi có phải là trí trướng. Có điều đơn giản không có sai lầm lớn, đều là chút vấn đề nhỏ, nhưng mặc dù như thế, một ngày gộp lại vẫn có 20 khối cấp thấp nguyên thạch khác biệt. Vào giờ phút này hắn rốt cuộc để ý giải đãng Thiên Yêu Thánh người ông chủ này tâm tình. Không phải hắn yêu cầu thấp, quá nhân nghĩa, mà là yêu mới thực sự là quá mức khan hiếm. Một niệm chi này, hắn nhìn về phía đầy mặt ngây thơ Hắc Phong. Hắc Phong, ngày hôm trước vào sổ có 6 nơi sai lầm, đi tìm cho ta đi ra. Nghe này Hắc Phong ánh mắt biến đổi, tràn ngập hoan ức, tội nghiệp dáng vẻ tựa hồ ai bắt nạt hắn. Này độ khó ít nhất đến so với được với 10 đạo toán học đề. Cái này cần chết bao nhiêu não tế bào? Thấy Hắc Phong có chút không tình nguyện, Lâm Diệu liếc hắn một cái nói, tìm ra một chỗ sai lầm ta liền kể cho ngươi một chương đấu phá thương khung. Nghe được đấu phá thương khung bốn chữ, Hắc Phong trực tiếp nắm qua hết nợ bản bắt đầu khổ sở nghiên cứu, vẻ mặt đó khác nào một sắp hùng hồn hy sinh liệt sĩ. Nhìn Hắc Phong biến hóa này, Lâm Diệu trong lòng có một chút ý nghĩ. Này Thiên Yêu Tinh trên yêu tộc hầu như không cái gì giải trí hoạt động, nếu như hắn muốn kiếm nguyên thạch là không phải có thể bắt đầu từ hướng này đây. Có điều nhường hắn đi kể chuyện đó là không thể, một ngày nói trăm chương 10 hắn liền không cần tu hành. Làm sao bây giờ? Lâm Diệu tự lẩm bẩm, sau đó từ trong lòng móc ra điện thoại di động của hắn. Điện thoại di động này theo hắn đi tới Thiên Yêu Tinh, chỉ có điều bởi không tín hiệu, hắn liền chưa từng dùng tới, bây giờ xem ra là nên nạp nạp điện phái một hồi công dụng. Qua 2 giờ, Hắc Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt ảm đạm, đã có chút choáng váng. Lâm Diệu ca ca, ta muốn chết cũng chỉ có thể tìm tới chung quanh sai lầm, ngươi có thể hay không trước tiên giảng một chương cho ta nâng nâng thần. Lâm Diệu nghe vậy mở mắt ra, dừng tu luyện, sau đó liếc mắt nhìn vẫn thả ở trên tay nạp điện di động. Ân, đã 100%. Hắc Phong, ta cho ngươi xem một đồ tốt. Cầm điện thoại di động lên, Lâm Diệu dùng đầu độc địa giọng nói. Vật gì tốt? Lâm Diệu không hề trả lời, mà là trực tiếp đánh mở tay ra máy bên trong một video, đặt ở Hắc Phong trước mặt. Thấy tới điện thoại di động bên trong có bóng người lấp lóe, Hắc Phong kinh hãi đến biến sắc, sợ đến từ trên ghế rớt xuống. Lâm Diệu ca ca, ngươi đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên đóng nhiều như vậy yêu ở bên trong. Lâm Diệu nghe này lặng lẽ không nói gì, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói, ngươi trước tiên xem. Hắc Phong đè nén trong lòng hoảng sợ, từ dưới bàn bò lên, chỉ lộ ra hai con mắt to ở mặt bàn trở lên, lén lút quan sát để lên bàn di động. Ngươi một nửa, ta một nửa, ngươi là ta nửa kia. Hình ảnh lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện cái quảng cáo bên trong hai người ngồi cùng một chỗ, một người trong đó đem chính mình đồ uống phân cho tên còn lại một nửa. Thấy cảnh này, Lâm Diệu thở dài. Không mạng đều có thể cho ta chỉnh ra quảng cáo đến, các người đám nhân loại kia thật là có ít đồ a. Ở Thiên Yêu Tinh trên đợi mấy ngày, bị người một cái một tiểu yêu xưng hô, chính hắn cũng đã có chút mơ hồ. Giữa lúc hắn chuẩn bị mau vào thời điểm, Hắc Phong một đôi mắt to lại đột nhiên đỏ. Lâm Diệu ca ca, quá cảm động. Bọn họ bị giam ở bên trong có tâm sự cười, thậm chí còn đem ăn phân cho đồng bạn. Ngươi vẫn là thả bọn họ đi ra đi. Lâm Diệu. Hai người bốn mắt đối lập, nhất thời không nói gì, một lát sau, phòng thu chi bên trong vang lên một đoạn âm nhạc. Ngươi chọc lấy nhận ta rắc ngựa. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 154, Thiên Đãng Sơn trung tâm giải trí. Nghe được này âm nhạc, Lâm Diệu tỉnh táo lại. Chỉ là hắn vẫn là không biết nên như thế nào cùng Hắc Phong giải thích quảng cáo vật này. Dù sao loại này marketing phương thức đối với Hắc Phong tới nói quá mức cao cấp. Khu khu, Hắc Phong, hai người kia đã chạy, hiện tại mới phải chính thức bắt đầu. Dứt lời Lâm Diệu trực tiếp nhảy qua mảnh đầu khúc, bắt đầu chuyển phát Tây Du ký video gốc. Nghe được Lâm Diệu đem hai người thả, Hắc Phong nửa tin nửa ngờ, tiếp tục xem lên. Lâm Diệu thấy này thở phào nhẹ nhõm, từ trong lòng lấy ra đồng thời cấp thấp nguyên thạch khai bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn muốn làm nghề giải trí, đến nhìn những yêu tộc này đến cùng thích bộ nào, như vậy mới có thể đúng bệnh hút thuốc, mà Hắc Phong rõ ràng là cái rất tốt vật thí nghiệm. Sau 2 giờ, ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang, đem Lâm Diệu sợ hết hồn. Vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy Hắc Phong đen kịt sắc mặt dĩ nhiên mơ hồ trắng bệnh, trong ánh mắt càng là lộ ra không gì sánh kịp khủng hoảng. Mà hắn cái kia theo hắn qua lại không gian đều không hư di động dĩ nhiên đã thành một đống phế cặn bã. Hắc Phong, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Diệu có chút bất đắc dĩ, Hắc Phong ở trong mắt hắn đã xem như là ngoan ngoãn yêu tộc, lại vẫn có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy, này nếu như cái khác yêu tộc vậy còn đạt được. Lâm Diệu ca ca, bên trong có cái khỉ yêu quá hung tàn, nhìn thấy cái khác yêu liền đánh chết. Vừa ta nhìn hắn muốn đánh ta một cùng tộc, dưới tình thế cấp bách muốn ngăn cản. Kết quả, nghe được này giải thích, Lâm Diệu xoa xoa cái trán,
hắn đã quên Hắc Phong là cái yêu tộc, căn bản nghe không hiểu bên trong. Chỉ xem hình vẽ nội dung xác thực dễ dàng đến ra Tôn Ngộ Không là cái đại phản phái kết luận.
Ai? Nghĩ đến trong lòng, hắn thật sâu thở dài. Một tháng, muốn kiếm đến 1 vạn viên cấp thấp nguyên thạch, này thật không dễ dàng a.
Có điều, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Ngày thứ hai, Thiên Đãng Sơn duy nhất nắm giữ ngoại lai yêu lưu lượng địa phương, nhà thuốc. Bên trong nhiều một đài TV lờ cờ giờ máy. Máy truyền hình đầu cắm tiếp ở ổ điện bên trên, mà ổ điện dây điện vẫn kéo dài mấy chục mét, kéo dài đến nhà thuốc mặt sau một gian phòng gian nhỏ bên trong. Phòng gian nhỏ bên trong, đáng thương Hắc Phong cả người lập loè vệt trắng nhàn nhạt, liều mạng mà chuyển động một đài tay đong đưa máy phát điện, tốc độ kia nhanh cùng của máy. Hết cách rồi, ngày hôm qua hắn phá hủy Lâm Diệu bảo vật, trong lòng có chút băn khoăn, tổng nghĩ bồi chút vật gì, nhưng Lâm Diệu cái gì cũng không muốn, cuối cùng hắn dính chặt lấy mới chịu đến rồi như thế cái việc. Lắc lắc, Hắc Phong trong lòng càng cảm động. Loại kia có thể nhốt lại yêu bảo vật khẳng định rất quý giá, mà hắn làm hỏng, Lâm Diệu dĩ nhiên chỉ là nhường hắn ở đây đong đưa vật này. Này không phải là thay đổi cái phương thức đang tu luyện sao?
Ai? Lâm Diệu ca ca thật là một tốt yêu.
Nghĩ tới đây, Hắc Phong đong đưa càng ra sức, quần quần không ngừng điện lưu tiến vào máy phát điện tổ. Trong hiệu thuốc, mọi việc đi vào mua thuốc yêu đang nhìn đến treo trên tường chuyển phát Tây Du ký máy truyền hình bước nhỏ là kinh hãi gần chết, sau đó chú ý tới trên TV mới to lớn nhắc nhở tất cả đều là ảo giác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm thái thả lỏng sau bọn họ liền không nhúc nhích đường, tuy rằng này ảo giác không âm thanh, nhưng không ảnh hưởng bọn họ cảm thấy phi thường thú vị, đặc biệt là những kia đặc hiệu, nhìn ra một đám yêu hoa cả mắt. Thiên Đãng Sơn nhà thuốc lưu lượng khách lượng một ngày đại khái là chừng 100, mà đến buổi tối, trong hiệu thuốc liền bị các loại yêu chật ních. Một đám đến từ cái khác đỉnh núi các loại đại yêu sách băng ghế nhỏ ngồi ở nhà thuốc trong đại sảnh, đưa đầu to lớn nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trên vách tường máy truyền hình, thỉnh thoảng địa liền lớn tiếng kinh ngạc thốt lên vài câu, xem ra hưng phấn cực kỳ. Đang lúc này, máy truyền hình đùng một cái một tiếng đóng.
Được rồi, ngày hôm nay đóng cửa, nếu muốn xem ngày mai trở lại.
Lâm Diệu đem đầu cắm một rút lạnh nhạt nói. Lũ yêu nghe vậy thất vọng mất mát, dựa thứ này lại không phải đồ ăn cần mỗi ngày mua. Ngày mai bọn họ chỗ nào còn có cơ hội trở lại. Nhưng là mặt sau nội dung vợ kịch thật sự tốt muốn nhìn a. Nhưng mà nhà thuốc thế nào cũng phải đóng cửa, bọn họ cũng hết cách rồi, nghĩ những này, một đám yêu cẩn thận mỗi bước đi địa chậm rãi rời đi nhà thuốc, trong lòng xoắn xuýt ngày mai có muốn hay không lén lút lại đây một chuyến. Chờ bọn hắn đều đi rồi, Lâm Diệu đem máy truyền hình sau liên tiếp một cái điện thoại di động lấy ra. Điện thoại di động này là hắn từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra cũ di động, 1.1, bên trong tồn chữ nội dung thập phần tùy cơ. Hắn bỏ ra có tới 20 điểm, mới rốt cục lại tìm tới một có Tây Du ký di động. Mà máy truyền hình cùng máy phát điện những này cũng là từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra, tổng cộng cũng mới bỏ ra hắn 5 điểm. Mọi việc muốn kiếm tiền, thế nào cũng phải muốn trước tiên đưa vào, điểm ấy đạo lý hắn vẫn là rõ ràng. Ngày hôm nay chỉ là hắn một thí nghiệm mà thôi, nếu như đến tiếp sau phát triển tốt, hắn còn có thể gia tăng đưa vào. 3 ngày qua đi, nhà thuốc bên cạnh dựng nên nổi lên một căn phòng lớn, bên trong xếp đầy băng ghế nhỏ, xem dáng dấp kia có ít nhất mấy trăm tấm. Mà ở ngoài cửa, lúc này đã xếp đội ngũ thật dài.
Được rồi, muốn nhìn trước tiên giao một viên phá nguyên thạch. Vốn là vật này chúng ta là không đúng Thiên Đãng Sơn bên ngoài yêu mở ra, nhưng xem các ngươi thực sự quá nhiệt tình, lúc này mới ngoại lệ.
Nắm chặt cơ hội a. Một hồi liền 500 cái chỗ ngồi. Một tiểu yêu đứng ở trước cửa quay về đội ngũ lớn tiếng thét to. Tiếng nói của hắn vừa ra toàn bộ đội ngũ liền rối loạn lên.
Nhìn xem, Nguyên Thạch cầm. Ta bay mấy trăm dặm lại đây liền vì xem cái kia khỉ nhi yêu cuối cùng chết rồi không? Còn quan tâm điểm ấy phá nguyên thạch.
Lấy đi.
Đúng,
ta muốn xem khỉ nhi yêu ác hưu ác báo.
Một lát sau, 500 cái chỗ ngồi liền tiêu thụ hết sạch, chính là như vậy, ngoài cửa cũng còn có mười mấy yêu không mua được đi vào tư cách, ở nơi đó áo nào không thôi. Từ khi Thiên Đãng Sơn nhà thuốc có thể xem thú vị ảo giác tin tức này lưu truyền đi sau, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, rất nhanh sẽ truyền khắp xung quanh mấy chục đỉnh núi. Ngày thứ nhất đến còn chỉ là hơn 100 yêu, ngày thứ hai lập tức liền đột phá 200, ngày thứ ba, đạt đến 400, mà đến ngày hôm nay, dù cho mở ra chuyên môn nhà đồng thời thu phí, 500 cái vị trí cũng không đủ dùng. Tuy rằng trong đó phần lớn yêu là chuyên môn đuổi mấy trăm dặm đến xem ảo giác, nhưng nếu đi ngang qua nhà thuốc mua điểm dược trở lại cũng là tốt, liền nhà thuốc lượng tiêu thụ lập tức tăng lên 20%. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu khỏe miệng hơi vểnh lên. Một hồi một phá nguyên thạch, 500 cái chỗ ngồi, một ngày 8 tràng, cái kia cũng chính là một ngày kiếm lợi 4000 cái phá nguyên thạch, đổi tính được cũng có 40 cấp thấp nguyên thạch. Này tương đương với giúp Thiên Đãng Sơn tăng thu nhập 30%. Cái này cũng chưa tính giúp nhà thuốc tăng trưởng cái kia bộ phận thu vào.
Cái khác đỉnh núi yêu thật sự có tiền a. Nghe Hắc Phong nói không ít đỉnh núi đều có nguyên thạch quáng.
Trong nhà khai thác mỏ, có tiền như vậy, không kiếm lời trắng không kiếm lời. Chỉ cần làm rất khá, 1 tháng 1 vạn cấp thấp nguyên thạch, không phải là không có hy vọng.
Hệ thống, dạp chiếu phim bộ kia thiết bị muốn bao nhiêu điểm?
Loại tốt nhất kia.
50.
Hệ thống rất mau trở lại ứng.
50 điểm, vẫn được.
Lâm Diệu yên lặng gật đầu, dù sao lúc trước một chiếc giá trị một thước phi hành ô tô cũng mới 100 điểm, bộ thiết bị này 50 điểm cũng coi như hợp lý.
Cho ta đến một bộ.
Lại cho ta đến điểm dây điện cái gì, ta muốn làm hơi lớn.
Thời khắc này, Lâm Diệu trong lòng sản sinh một lớn mật ý nghĩ, hắn muốn ở này Thiên Đãng Sơn mở một tòa trung tâm giải trí. Thống trị chung quanh đây hơn 100 đỉnh núi nghề giải trí.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 155, mỹ lệ nữ yêu vì sao đột tử đỉnh núi. Ngày này qua đi, Thiên Đãng Sơn dưới chân bắt đầu rồi quy mô lớn kiến thiết. Hai cái phá nguyên thạch là có thể thuê một tiểu yêu một ngày, mà một tiểu yêu chí ít cũng là phạm luân cảnh tu vi, chỉ cần nắm giữ nguyên lực, cái kia một tiểu yêu công tác hiệu suất chí ít bù đắp được 10 người bình thường loại. Vì lẽ đó ở thuê 100 tên tiểu yêu sau, một tòa hoàn toàn do đá tảng xây hình thành to lớn rạp chiếu phim liền bắt đầu chậm rãi thành hình. Ngoài ra, từng cây trụ điện tử bắt đầu xuất hiện ở Thiên Đãng Sơn các góc. Tiểu yêu nhóm đều hết sức thành thật, sẽ không lười biếng, vì lẽ đó Lâm Diệu không có đi làm giám công, hắn lúc này chính đang trên đỉnh ngọn núi một chỗ trong sân động. 50 câu lời kịch, đồng thời cấp thấp nguyên thạch. Có làm hay không? Lâm Diệu rũa ra hai ngón tay quay về trong sơn động ở nơi đó tính tọa tu hành đãng không nói. Đãng không mặt đen lại, hắn căn bản không hiểu Lâm Diệu đang nói cái gì. Cái gì lời kịch? Cái gì quỷ? Nếu như không phải ngày đó nhìn thấy Lâm Diệu một quyền nổ nát hắc diệu nham, hắn thậm chí muốn đem cái này tiểu yêu đánh một trận, sau đó nổ ra đi. Có điều tuy rằng như vậy, nhưng hắn thiếu nguyên thạch đúng là thật sự. Thiên Đãng Sơn nguyên thạch phân phối thập phần công bằng, bao nhiêu tu vi chính là bao nhiêu nguyên thạch, nhiều hơn nữa liền muốn chính mình đi kiếm, mà như hắn thiên tài như vậy, địa luân cảnh tu vi tiêu hao nguyên thạch có thể so với thiên luân cảnh, điều này làm cho hắn thập phần khổ não. Vì thế hắn thậm chí cân nhắc qua đi chuyển cái tiệp kỳ quái trụ điện tử. Lâm Diệu thấy hắn biểu hiện xấu hổ, lại đi về phía trước gần rồi một điểm, lấy ra một quyển mỏng manh sách phóng tới trước mặt hắn. Đến thời điểm chỉ cần ngươi chiếu phía trên này niệm là được, như thế nào, tổng cộng 50 câu lời kịch, là có thể kiếm được đồng thời cấp thấp nguyên thạch. Đồng thời cấp thấp nguyên thạch có thể đổi đến 100 khối phá nguyên thạch, Thiên Đãng Sơn trên chỉ có yêu vương mỗi ngày mới có thể phân phối đến nhiều như vậy nguyên thạch, mà như một chỗ vòng cảnh tiểu yêu, một ngày có thể phân đến 5 khối phá nguyên thạch vậy thì rất tốt. Chỉ cần niệm 50 câu nói liền có thể được 20 ngày tài nguyên, đãng không có chút động lòng, nửa tin nửa ngờ địa tiếp nhận cái kia bản sách nhỏ xem lên. Ta là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn Ngộ Không. Thái, an ta lão tôn một vậy. Ta nhi, ngươi nhìn ta một chút là ai? Bát giới, ngươi này tên ốc. Nghe đãng không ngữ khí, Lâm Diệu càng thỏa mãn. Từ khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này viên yêu hắn liền không nhịn được liên tưởng tới Tôn Ngộ Không, bây giờ xem ra xác thực có như vậy điểm ý nhị. Xem ra tìm hắn đến phối âm Tôn Ngộ Không là cái lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng không âm thanh phim câm cũng không có thiếu yêu xem, nhưng muốn chân chính gây nên náo động, nhất định phải có cách điệu. Bây giờ hắn mới phàm luân cảnh, một ngày tiêu hao nguyên thạch liền bù đắp được 5 yêu vương, này nếu như đến địa luân cảnh, thiên luân cảnh, vậy còn đạt được. Vì lẽ đó lần này hắn kiếm lời nguyên thạch không ngừng vì hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, càng muốn nhất lao vĩnh giật địa giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Không bao lâu, đã không đem lời kịch toàn đọc một lần, dù hắn sống hơn 60 tuổi, cũng không nhịn được mặt đỏ. Này quá cản rỡ, quá chủ ưu nhi. Ai? Quả thực đem hắn ẩn giấu ở trong lòng nơi sâu xa nhất giấc mơ nói ra. Này rất sao liền rất lúng túng. Quả nhiên nguyên thạch vật này không tốt lắm kiếm lời a. Như thế nào, được không? Nếu như phòng bán vé tốt, ta có thể cho người tiền thưởng. Lâm Diệu xem sắc mặt hắn đỏ lên, sợ hắn từ chối, liền lại bỏ thêm điểm thẻ đánh bạc. Đã không muốn cự tuyệt, nhưng nguyên thạch mê hoặc hắn có chút không chống đỡ được. Quên đi, ngược lại không cần ló mặt. Liều mạng. Được, ta đáp ứng ngươi, đến thời điểm ngươi gọi ta là được. Nghe được hắn, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lúc này vô đãng không cái kia rộng dày vai. Chàng trai, làm rất tốt, theo ta hốn, sau đó bảo đảm ngươi không lo nguyên thạch tu luyện. Đãng không một mặt không nói gì, ngươi một phàm luân cảnh tu vi, vẫn chưa tới 20 tuổi nho nhỏ yêu, nhường ta theo ngươi hốn, còn không lo nguyên thạch tu luyện. Không có lầm chứ? Hiện tại tiểu yêu khoác lác đều không làm bản nháp sao? Nói ra sợ hủ chết ngươi. Ta 3 ngày liền muốn tiêu hao một viên cấp thấp nguyên thạch. Không chờ hắn ở trong lòng nổ nước bỏ xong, Lâm Diệu đã bồng bềnh rời đi. Này sau khi, nhà thuốc bên cạnh cái kia Lâm Thời tiểu giảm chiếu phim cửa liền nhiều đồng thời tấm bảng quảng cáo. Mặt trên viết Tây Du ký chi 3 đánh bạch cốt tinh, chiếu phim thời gian nửa tháng sau, đại chế tác, vui mừng thật lớn, màn ảnh lớn, nhìn một lần cho thỏa. Ở tấm bảng quảng cáo bên, một viên yêu cầm cây côn, đeo cái kim cô yên lặng đứng sừng sững, chơi đùa nổi lên. Dù cho ra vào tiểu giảm chiếu phim lũ yêu nhìn thấy hắn thời đều sẽ mắng trên vài câu giết yêu ma vương, đánh mất yêu tính, đưa ta cùng tộc mệnh đến nếu như vậy, hắn cũng phải nhịn. Dù sao đứng một ngày liền có thể thu được 10 khối phá nguyên thạch, loại đãi ngộ này không địa phương tìm. Hắn không làm mặt sau còn có 20 viên yêu chờ. Qua 3 ngày, tiểu dạp chiếu phim bên trong chỗ ngồi đã đạt đến 800 cái, chàng mấy cũng từ một ngày 10 chàng tăng cường đến 20 chàng. Cho dù là như vậy, vẫn là không ngăn được lũ yêu nhiệt tình, dù cho là đến đêm khuya, cũng duy trì trận nào cũng chật ních ghi chép. Thậm chí thỉnh thoảng địa còn sẽ xuất hiện cái khác đỉnh núi yêu vương tung tích, những này yêu vương đại thể mang nhà mang người, lập tức liền mang mười mấy tiểu yêu lại đây quan sát, ra tay cũng xa hoa đến cực điểm, thậm chí đồng ý trả giá gấp đôi giá cả mua một khá cao một điểm vị trí. Ngày này cuối cùng một hồi, đã là 3 giờ sáng, sẽ ở đó quen thuộc mảnh đuôi hình ảnh thả kết thúc. Lũ yêu chưa hết thòm thèm chuẩn bị rời sân thời điểm, tiểu dạp chiếu phim bên trong đột nhiên nhớ tới một tiếng quát chói tai, như sấm sét giữa trời quang. Thái, an ta lão tôn một vậy. Một ít yêu mới từ vị trí đứng lên đến chả không đứng vững, đột nhiên nghe được này một tiếng bạo gọi sợ đến phù phù một tiếng ngồi xuống. Nay nửa đêm canh ba cái nào người bị bệnh thần kinh chạy đến dọa yêu a? Thực sự là khó ưa đến cực điểm. Ngồi ở phía trước nhất một yêu vương ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, nhìn quét một vòng bốn phía sau, lạnh lùng nói, ta chính là Mây Bản Sơn Phong Liệt yêu vương, ngươi là hạ yêu. Ở đây nói hưu nói vượng. Tiếng nói của hắn vừa ra, thanh âm kia lại vang lên. Ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nghe được này thật dài xưng hô, Phong Liệt yêu vương có chút ngạc bức, Tề Thiên Đại Thánh danh xưng này hắn chưa từng nghe tới à, còn có Hoa Quả Sơn. Trung quanh đây có cái nào đỉnh núi gọi danh tự này sao? Có điều nếu dám tự xưng đại thánh vậy khẳng định là yêu thánh, nghĩ tới đây, hắn hắng giọng một cái chuẩn bị nghiêm túc chào hỏi. Nhưng chưa kịp hắn mở miệng, thanh âm kia lại vang lên. Mỹ lệ nữ yêu vì sao đột tử đỉnh núi? Mấy trăm con tiểu yêu vì sao kêu lên thê lương thảm thiết? Thầy cho bốn người vì sao trở mặt thành thủ? Một tên gay vì sao nhiều lần bị tóm? Tất cả những thứ này sau lưng đến cùng là yêu tính và mèo, vẫn là đạo đức không có. Mời xem Thiên Yêu Tinh bộ thứ nhất có tiếng ảo giác đại điện ảnh Tây Du ký chi 3 đánh bạch cốt tinh.
Sau 12 ngày, ta lão Tôn ở Thiên Đãng Sơn đại dạp chiếu phim chờ ngươi, không gặp không về. Nghe được này thật dài một đoạn văn sau, rốt cục có yêu phản ứng lại, chỉ phía trước nhất màn hình tinh thể kinh hô, cái kia đồ vật hắn phát ra âm thanh. Lũ yêu nghe vậy từng cái đưa ánh mắt đều hội tụ qua, quả nhiên phát hiện dị thường. Ngày hôm nay này một hồi mảnh đôi thảo giác truyền phát sau khi kết thúc, dĩ nhiên nhiều một đoạn, mà vừa nói chuyện chính là bọn họ bình thường hận tấu xương, thấy yêu giết yêu cái kia khó ưa khỉ yêu. Phát hiện tình hình này sau, lũ yêu toàn lựa, vật này dĩ nhiên có thể phát ra âm thanh, trong lúc nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy chính mình nhận thức bị hoàn toàn lật đổ. Có tiếng ảo giác đại điện ảnh. Chính là nói sau 12 ngày cái kia một hồi sẽ như ngày hôm nay như vậy thêm vào âm thanh sao? Còn có cái kia cái gì nữa yêu vì sao đột tử đỉnh núi? Mấy trăm tiểu yêu vì sao kêu lên thê lương thảm thiết? Đây rốt cuộc là tại sao a? Trong lúc nhất thời lũ yêu lòng hiếu kỳ toàn bộ bị điều đi ra, một loại nồng đậm chờ mong cảm giác tự nhiên mà sinh ra. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 156, vạn yêu tụ hội. Này sau khi tiểu dạp chiếu phim mỗi chẳng sau khi kết thúc đều sẽ xuyên bá một đoạn ngắn trailer. Mà thế cũng được lũ yêu mong đợi nhất một phân đoạn. Cho tới nay bọn họ xem đều là không âm thanh điện ảnh, bây giờ rốt cục phải biết bên trong yêu đang nói cái gì, phát sinh ra sao cố sự, điều này làm cho lũ yêu lòng ngứa ngáy không ngớt, hận không thể thời gian mau nhanh qua. Lâm Diệu thì lại đang bận nghiên cứu các loại đồ ăn, tỉ như thích hợp yêu tộc ăn miếng thịt, xương sườn, dùng Thiên Đãng Sơn hoa quả tươi chế thành nước trái cây, dùng các loại dược thảo phối thành trà lạnh các loại. Đối với một dạp chiếu phim tới nói, những này thu vào là ắt không thể thiếu, có lúc thậm chí có thể siêu nhớ chuyện xưa phiếu mang đến thu vào, vì lẽ đó này nguyên thạch hắn cũng phải kiếm, sau đó hắn cũng không rảnh rỗi lại chậm rãi làm những thứ đồ này. Ở bên cạnh, Hắc Phong chính nghe một đoạn dốc ẻn dồn vui thẳng run, khóe mắt đều hồi hộp. Về phần hắn tại sao nghe được cái này âm nhạc đã nghĩ run run, chính hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là cái cảm giác này rất kỳ diệu. Lâm Diệu ca ca, cái này đêm hay. Nguyên lai yêu tộc yêu chuộng nặng dốc ẻn dồn, nhớ rồi. Lâm Diệu ở trong lòng độc thầm. Nếu muốn kiến trung tâm giải trí, cái kia cũng chỉ có dạp chiếu phim khẳng định là không đủ, sau đó cờ tờ vở phòng ca múa nhạc cái gì cũng đến làm một bộ. Nhưng hắn nhưng lại không biết yêu tộc yêu thích, liền chỉ có thể đem đáng thương Hắc Phong bắt tới làm vật thí nghiệm, lấy ra cái đại khái phương hướng đến. Sau 7 ngày, Lũ Yêu vừa tới đến Thiên Đăng Sơn, liếc mắt liền thấy tiểu dạp chiếu phim bên cái kia ở kiến đại dạp chiếu phim cửa dựng thẳng lên đồng thời chân có mấy chục bình phương to nhỏ màn ảnh khổng lồ, trên màn ảnh đồng dạng ở bảy đặt ba đánh bạch cốt tinh treo lơ, có điều cái kia cảnh tượng nhưng là muốn so với tiểu dạp chiếu phim cái kia mấy chục thốn TV LKG muốn đổ sộ nhiều lắm. Ở màn hình bên cạnh càng là bảy đặt hai cái khổng lồ âm hưởng, chuyến ra âm thanh lớn vô cùng, phản phất có yêu vương ở bên trong hò hét giống như vậy, nhường yêu hoảng sợ. Khe nằm. Làm sao sẽ như vậy đại? Như thế bang. Vài ngày sau sẽ không là muốn dùng cái này thả ảo ra đi. Ngắm lại liền rơi cả người nổi da gà. Quá thú vị. Quá kích thích. Mấy cái thiên luân cảnh đại yêu nghị luận sôi nổi. A. Ta muốn xem A. Nhanh lên một chút thả A. Ta nguyên thạch thiêu đến hoảng. Nào đó trong nhà có quáng đại yêu cùng loạn. Cha. Sau 5 ngày ngươi không dẫn ta tới xem. Ta liền đem ngươi nửa đêm lén lút đi tìm trắng kết A di sự tình nói cho mẫu thân biết. Nào đó mười mấy tuổi còn chưa bắt đầu tu hành nho nhỏ yêu uy hiếp hắn yêu vương cha, sợ đến hắn cha mồ hôi lạnh chảy ròng. Mang mang mang. Tuyệt đối mang. Lại nói ta cùng ngươi trắng kết A di thật sự không cái gì. Chúng ta chỉ là nửa đêm giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc. Lũ yêu một bên nghị luận một bên nhìn to lớn màn hình lưu luyến quên bể, ánh mắt kia liền dường như trên địa cầu ở cafe internet chơi đùa trò chơi, bị gia trưởng mạnh mẽ mang đi vị thành niên. Không cam lòng, ước mơ, khát vọng, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Thông báo, sau 5 ngày có tiếng đại điện ảnh tổng cộng chỉ thả 2 tràng, mỗi tràng 5000 cái chỗ ngồi, hiện đang chỗ ngồi phiếu đã bắt đầu sớm dự bán, vé thường giá 20 khối phá nguyên thạch một tấm, VIP giá vé 40 khối phá nguyên thạch một tấm. Bán xong tức dừng. Muốn mua nhanh chóng. Giữa lúc Lũ Yêu tâm tình bị điều động đến mức tận cùng thời điểm, âm hưởng bên trong đột nhiên vang lên to lớn thông báo âm thanh. Nghe được thanh âm này, Lũ Yêu đầu tiên là sửng sở, sau một khắc từng cái toàn bộ bay lên trời, hướng về bán phiếu điểm vọt tới, trong nháy mắt liền đem bán phiếu điểm bóp nát. Ta muốn 2 tấm. Cho ta 2 tấm vi phiếu. Cho ta 5 tấm vi phiếu. Cha, ta cùng mẫu thân thêm ngươi tổng cộng liền 3 cái yêu, ngươi mua 5 tấm làm gì? Đương nhiên là ước ngươi trắng kết ta. Ạch, ta giúp ngươi chăm liệt thúc thúc mang, hắn nói muốn mang ngươi trắng kết A Di đồng thời đến xem. Nào đó yêu vương chột dạ ăn nói ba hoa nói. Trong nháy mắt, 5 ngày qua hết thẻ phiếu ở 3 ngày trước liền bán hết sạch, tổng thu vào gộp lại đạt đến 30 vạn phá nguyên thạch. Tính toán 3000 cấp thấp nguyên thạch. Ngày đó buổi tối, khoảng cách Tây Du ký chi 3 đánh bạch cốt tinh chiếu phim còn có 2 giờ. Thiên Đãng Sơn trên đỉnh ngọn núi, Đãng Thiên yêu thánh cùng Thiên Đãng Sơn thập đại yêu vương tụ tập cùng một chỗ, biểu hiện trên mặt khá là phức tạp. Khu Sư Tôn, ngày hôm qua Hắc Liên yêu thánh phái yêu vương lại đây kháng nghị, nói bọn họ Hắc Liên Sơn yêu mỗi ngày hướng về chúng ta nơi này chạy. Một yêu vương biểu hiện lúng túng nói. Vậy sao ngươi về hắn? Đãng Thiên yêu thánh khẽ mắt vừa kéo nói. Nửa tháng này tới nay sự tình hắn đều nhìn ở trong mắt, mà phòng thu chi thu vào hắn cũng biết, từ trước kia mỗi ngày còn lại 20 khối cấp thấp nguyên thạch dĩ nhiên tăng trưởng đến 300 khối cấp thấp nguyên thạch. Này nếu như trước đây, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên này vẫn là hắn không biết dự bán phòng bán vé tình huống, dù sao những kia nguyên thạch chỉ là dự chi khoản, vẫn chưa thể xem là làm phòng thu chi thu vào. Cái kia yêu vương nghe được Đãng Thiên yêu thánh vấn đề càng thêm lung túng. Hắn bỏ xuống câu nói này sau liền đến xem ảo giác điện ảnh. Sau đó phòng trừng chuyện gì cũng đã quên, liền trở về. Đãng Thiên yêu thánh nghe này vồ trên người lông trắng, có chút bất đắc dĩ. Lúc này phía dưới viên yêu vương đã mở miệng. Sư tôn, chúng ta có muốn hay không hạn chế giới tiểu tử kia, không phải vậy tiếp tục như vậy chúng ta Thiên Đãng Sơn tiểu yêu vô tâm tu hành à? Hắn vừa mới dứt lời, một đạo tiếng mắng liền vang lên. Ngươi nói láo, Lâm Diệu đối với Thiên Đãng Sơn yêu có đặc thù quy định, cùng ngày hoàn thành tu hành nhiệm vụ yêu mới có thể quan sát. Đến địa luân cảnh giá vé giảm 50%, thiên luân cảnh miễn phí. Điều này làm cho Thiên Đãng Sơn lũ yêu tu hành nỗ lực trình độ lập tức tăng cao 8 lần.
Hừ,
Dã Trư yêu vương, làm lỡ cái khác núi yêu tu hành cũng không tốt toa. Ảnh hưởng này thiên yêu tinh đại đoàn kết.
Phi,
ngươi đi Hắc Liên Sơn tìm nữ yêu thời điểm sao không nói như vậy? Hai người ngươi một câu, ta một câu cãi lộn không ngừng. Nhưng mà vẻ mặt của mọi người nhưng càng thêm quái lạ lên, sau một chốc, có cái yêu vương không nhịn được chen lời miệng. Dã Trư yêu vương, ngươi thanh âm này ta sao nghe được có chút khó chịu, sao rất giống treo lơ bên trong đầu kia heo yêu âm thanh a. Dã Trư yêu vương nghe vậy cứng đờ, ha ha nói, ngươi khẳng định là nghe lầm. Ta bắt giới tuyệt không là loại kia vì đồng thời cấp thấp nguyên thạch liền túi lầu yêu. Viên yêu vương nghe vậy giận dữ, nói hưu nói vượng. Bắt giới là ai? Còn có làm sao ngươi biết là đồng thời cấp thấp nguyên thạch? Ta xem ngươi là chịu Lâm Diệu chỗ tốt. Sú hầu tử, ngươi không phải là tức giận Lâm Diệu không tìm người phối âm đại sư minh mà là tìm Đãng không à? Ngươi đây là việc công trả thù riêng. Hai yêu rất nhanh lại bắt đầu mang chiến. Đãng Thiên yêu thánh ngồi ở phía trên muốn quát lớn, nhưng lại không mở miệng được. Không nói Lâm Diệu mỗi ngày cho Thiên Đãng Sơn mang đến nhiều như vậy thu vào, liền nói chính hắn cũng lén lút thu rồi Lâm Diệu chỗ tốt. Đặc biệt là cái kia gọi di động đồ vật, thật là một bảo bối tốt ta, bên trong thậm chí có hai cái nữ yêu cởi sạch quần áo đánh nhau hình ảnh. Tuy rằng dáng dấp xấu một chút, thế nhưng thật kích thích. Chính là Rẽ Mơ hắn có chút nghe không hiểu nói chính là cái gì. Nghĩ tới đây, Đãng Thiên yêu thánh mặt già đỏ ửng, lại muốn trở về ôn tập một lần. Không biết sao tích, từ khi nhìn cái kia ảo giác, hắn cảm giác trẻ lại rất nhiều, liền ngay cả đỉnh trệ nguyên lực tu vi đều có một tia bừng lòng. Ai, nguyên lai còn có nhiều như vậy động tác võ thuật, ta này ngàn năm thực sự là sống ngủ phí. Thật sự coi Đãng Thiên yêu thánh ý nghĩ kỳ quái thời điểm. Ngoài cửa một đại yêu kinh hãi đến biến sắc địa vào. Sư tôn, không tốt. Bên dưới ngọn núi xuất hiện đến không hết yêu. Xem cái kia số lượng sợ là hơn bạn. Nghe nói như thế, ở đây lũ yêu tất cả đều biến sắc mặt. Nay sẽ không là một cái nào đó đỉnh núi dốc toàn bộ lực lượng đến tấn công Thiên Đãng Sơn chứ? Chương 157, danh tiếng mới hiện ra. Theo ta đi nhìn. Đãng Thiên yêu thánh sắc mặt lạnh lẽo nói, Thiên Đãng Sơn tuy rằng ở xung quanh mấy chục ngọn núi bên trong không tính giàu có, nhưng luận nhân mạch vậy tuyệt đối là hạng nhất, vì lẽ đó dù cho cái khác đỉnh núi như thế nào đi nữa tranh đấu cũng không yêu dám đánh Đãng Thiên núi chủ ý. Dù sao chỉ bằng hắn Đãng Thiên yêu thánh tên gọi, cái kia tùy tiện gọi cũng có thể gọi như thế bảy, tăng cái yêu thánh một hai yêu đế lại đây, này còn ai dám lỗ mãng. Nói xong câu đó, hắn trước tiên đi ra đại sảnh, cái khác một đám yêu vương mau mau đi theo sau. Một lát sau, một đám Thiên Đãng Sơn cao tầng liền đến dưới chân núi. Kết quả trước mặt một màn nhường bọn họ có chút khó có thể tin, cảm giác yêu sinh quan bị lật đổ. Hơn bạn yêu là thật sự có hơn bạn yêu, nhưng bọn họ không một điểm gây sự dấu hiệu, trái lại ở mới xây to lớn rạp chiếu phim cửa sắp xếp chỉnh tề hàng dài. Cái kia đội ngũ liếc mắt nhìn qua căn bản không nhìn thấy bờ. Từng cái ngoan ngoãn dường như 10 tuổi trở xuống nho nhỏ yêu. Khe nằm. Cái kia không phải tính cách nôn nóng cùng sư yêu vương sao? Dĩ nhiên ở nơi đó toét miệng cười. Mẹ nha, Thiên Lang yêu vương cùng Bạch Dương yêu vương hai người xếp cùng nhau dĩ nhiên không đánh tới đến. Sư tôn
ngươi xem,
xếp hạng trước nhất đầu. Đó là Hắc Liên yêu thánh. Đãng Thiên yêu thánh làm sao có khả năng không thấy, thân là yêu thánh. Cái kia khí chẳng đã cùng tầm thường yêu tuyệt nhiên không giống, ở trong mắt hắn, Hắc Liên yêu thánh đứng ở nơi đó liền dường như trong đêm tối mặt trời như vậy chói mắt, còn cái khác yêu vương đại yêu cái gì, cùng hắn so sánh, liền dường như long đóm. Một niệm đến đây, hắn toàn bộ thân hình lóe lên, trong thời gian ngắn liền đến Hắc Liên yêu thánh trước mặt. Hắc Liên, ngươi cũng phải theo đám tiểu hài tử này hồ nháo sao? Hắc Liên yêu thánh là một con đương yêu, thấy này cao ngẩng đầu đáp lại nói, ta ngày hôm nay chính là tới xem một chút đến cùng là cái đồ vật như thế nào hấp dẫn Hắc Liên Sơn lũ yêu cả đêm không về. Đãng Thiên yêu thánh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương chỉ là tới xem một chút, như vậy tùy hắn đi thôi, chỉ cần không phải gây sự là được. Ha ha, này hảo giác xác thực có chút ý nghĩa, Lâm Diệu cái kia tiểu yêu tu có được hay không, làm những này lung ta lung tung đúng là có một bộ. Đãng Thiên yêu thánh nói lời này lương tâm không chút nào đau, vẻ mặt khá là tự hào. Cho tới nay, Hắc Liên yêu thánh chính là lấy không làm việc đàng hoàng nổi danh, như bài thi thứ đó, chính là từ Hắc Liên yêu thánh chỗ ấy tiến cử tới được, bây giờ nhà mình dĩ nhiên cũng chỉnh ra cái vật kỳ quái, hấp dẫn cho hắn tự mình lại đây, này cũng không dễ dàng à. Hắc Liên yêu thánh bất mãn Đãng Thiên yêu thánh một chút, vẻ mặt xem thường.
Hừ.
Nói cho cùng là bởi vì hiện tại yêu tộc một đời không bằng một đời, món đồ gì đều muốn ngạc nhiên một phen. Đãng Thiên yêu thánh nghe vậy không có giải thích, ngược lại chờ một lúc liền thấy rõ ràng. Xếp hàng yêu thấy hai cái yêu thánh xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời kỷ luật càng thêm được rồi, nói chuyện lớn tiếng đều không một. Hơn bạn yêu đợi có tới 2 giờ, cái kia to lớn rạp chiếu phim cửa lớn rốt cục mở rộng, cái kia cảnh tượng phảng phất một cự thú há hốc miệng ra, bên trong một mảnh đen như mực, căn bản không yêu nhìn rõ ràng bên trong có cái gì. Hiện tại bắt đầu kiểm phiếu vào sân. Một chất phác tiểu yêu xuất hiện ở cửa, hướng về lũ yêu nói: Hắc Liên yêu thánh nghe vậy không nói hai lời liền đem phiếu nhét vào trong tay hắn, sau đó đi thẳng vào. Hắn thân là ưng yêu bộ tộc, thị lực vô cùng tốt, vì lẽ đó trình độ như thế này hắc ám căn bản dọa không được hắn. Mới vừa vào tràng, hắn liền nhìn thấy ẩn dấu ở trong bóng tối một loạt xếp cầu thang ghế dựa, không do dự, trực tiếp tìm cái ở chính giữa ngồi xuống. Mặt sau yêu cũng lục tục vào sân, từng cái tò mò đánh giá bốn phía, sau đó căn cứ phiếu trên số tìm chỗ ngồi xuống. Qua 10 phút, trận đầu mấy ngàn yêu toàn bộ ngồi xuống. Đang lúc này, trước mặt cái kia to lớn màn hình đột nhiên sáng ngời, xuất hiện một loạt chữ lớn. Bản tiết mục do Thiên Đãng Sơn công ty giải trí độc nhất chế tác bá ra. Chưa kịp lũ yêu lấy lại tinh thần, to lớn hỗn vang lập thể âm hiệu liền truyền khắp toàn bộ rạp chiếu phim. Thịch thịch các loại thịch thịch.
vẫn là quen thuộc mảnh đầu khúc, nhưng ở đặc thù âm hiệu ra chỉ dưới có vẻ chấn động yêu tâm, một đám không từng va chạm xã hội yêu nơi nào từng trải qua loại này từ bốn phương tám hướng vang lên âm thanh, trong lúc nhất thời tất cả đều hơi co lại thân thể, dựa vào cuốn rồi chút, chỉ lo phát sinh chuyện đáng sợ. Liền ngay cả Hắc Liên yêu thánh con mắt cũng biến thành trở nên sắc bén, bắt đầu đánh giá chung quanh đến cùng là từ đâu nhi phát sinh âm thanh. Mà ở rạp chiếu phim ở ngoài, vẫn như cũ có mấy ngàn yêu chính đang xếp hàng, bọn họ mua chính là trận thứ 2 phiếu, vì lẽ đó còn phải các loại như thế 2 giờ, có điều thân là sinh mệnh dài lâu yêu tộc, tính nhẫn mại cái kia đều là vô cùng tốt, bởi vậy cũng không cái gì yêu bắn giận. Đang lúc này, từng trận thịt nướng mùi thơm từ đằng xa nhẹ nhàng lại đây, lập tức tràn ngập bốn phía. Lũ yêu theo mùi vị nhìn tới, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một to lớn hỏa giá, mặt trên điều khiển một chuỗi xuyến màu sắc khô vàng, hiện ra nhàn nhạt bóng loáng yêu thú thịt, những này yêu thú thịt ở hỏa nướng dưới, phát sinh xì xì tiếng vang. Lại nướng chốc lát, phụ trách nướng tiểu yêu lấy ra một cây tiểu đao, bắt đầu đang nướng thịt trên cắt ra từng đạo con đường, sau đó móc ra mấy cái bình bình lon lon đi vào trong tung. Này một tung sau khi, thịt nướng hương vị lập tức tăng lên dữ dội mấy lần không ngừng, trong đó còn chen lẫn vài loại kỳ lạ mùi thơm, nghe được lũ yêu con mắt sáng ngắt. Một yêu trong bụng truyền ra kỳ lạ âm thanh, đón lấy liền phảng phất truyền nhiễm giống như vậy, hết thể yêu cái bụng tất cả đều vang lên, tụ hợp lại một nơi, hình thành nổ vang, nghe được cái kia nướng tiểu yêu hoảng sợ cực kỳ, chỉ lo này mấy ngàn yêu muốn xông lên đem hắn cho ăn. Nó thả món đồ gì? Thương quá. Đến thời điểm quá gấp, quên ăn cơm. Đừng nói, ta đều ít cốc 3 tháng. Giữa lúc lũ yêu nghị luận sôi nổi thời điểm, một yêu vương hướng về cái kia thịt nướng giá đi tới. Khu khu, này thịt có thể làm cho ta nếm thử sao? Hiển nhiên, đây là một tham ăn yêu vương. Này thịt, 10 khối phá nguyên thạch một phần nhi. Bên trong có lâm rượu lão bản đặc thù đồ gia vị vì lẽ đó quý. Tiểu yêu sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại, chuẩn bị bị đánh chết. Phải biết này một phần yêu thú thịt liền 3 cân, ở bình thường chỉ có thể bán đồng thời phá nguyên thạch, bây giờ dĩ nhiên bán 10 khối phá nguyên thạch, hắn không bị đến bị đánh chết mới có mà. Ô ô ô. Sớm biết liền không nên lòng tham 5 khối phá nguyên thạch tới đón loại này việc. 10 khối phá nguyên thạch một phần thịt nướng, lão bản cũng thật là dám định giá a. Nhưng mà chưa kịp tiểu yêu não bù đắp chính mình tao ngộ bi thảm, trong tay hắn liền bị nhét lên một đống phá nguyên thạch. Trong này là 20 khối, ta nắm 2 phần nhỏ đi. Cái kia yêu vương vừa nói một bên cầm lấy 2 khối dùng tránh hỏa một cắm vào thịt nướng liền dồn vào trong miệng, chỉ là vừa mới vào miệng, lôi vào, trong mắt hắn liền bắn ra hết sạch, đón lấy liền ăn như hùm như sói lên. Đồng thời khỏe mắt bắt đầu. Nhiều các cô hoẹ hoạn phảng ốc mục cứu quả. Tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không nhiều hơn nữa mua 2 phần nhỏ. Có hắn dẫn theo đầu, còn ở xếp hàng một đám đại yêu manh địa một hồi toàn vây quanh. Trong ngay mắt, thịt nướng tiểu yêu trong lồng ngực liền nhồi vào nguyên thạch, mà hỏa giá trên nướng 30 phần thịt nướng cũng biến mất không còn tăm tích. Không mua được yêu áo não không thôi, từng cái mặt dày hướng về mua được đồng bạn yêu cầu. Khu khu, trăm liệt huynh đệ, ngươi xem chúng ta từng là anh em. Nếu không, lăn lăn lăn, ai cùng ngươi là huynh đệ? Ồ, Hôi Lang ca, ngươi khối này thịt nướng xem ra ăn thật ngon a. Có thể cùng ta hữu duyên. Thật sao? Ta cũng như thế cảm thấy. Tên là Hôi Lang đại yêu gật gật đầu, sau đó cười bị ổi rũi ra đầu lưỡi đem toàn bộ thịt nướng đều liếm một lần, nhìn ra cái kia tiếp lời đại yêu không nói gì đến cực điểm. Xa xa một tòa trên tảng đá lớn, Lâm Diệu nhìn tình cảnh này cười nhạt một tiếng. Thịt nướng hắn đã sớm chuẩn bị rất nhiều, thậm chí còn có cái khác không ít đồ vật, còn chỉ làm ra như vậy một giá nướng bại lộ ở bên ngoài cũng chỉ là một loại đói bụng kinh doanh phương thức. Ngày hôm nay mục tiêu của hắn trừ đảo không này còn đại yêu bóp tiền ở ngoài, còn muốn làm lần đầu đã thành công thiên đãng sơn dạp chiếu phim tiếng tăm. Có tiếng tăm, sau đó muốn kiếm nguyên thạch thập phần ung dung, mà hắn cũng có thể bắt đầu an tâm tu hành. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 158, ngươi chính là huynh đệ ta. Ngay ở lũ yêu nhìn những khác yêu ăn, chính mình lại không nên ăn, ngụm nước đều muốn nhấn chìm thiên đãng sơn thời điểm, một loạt xếp tiểu yêu xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Những này tiểu yêu toàn bộ có lấy mấy trăm cân thịt nướng, nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản liền không thể chờ đợi được nữa đại yêu nhóm dường như làn sóng bình thường dâng tới, trong chớp mắt liền đem đám kia tiểu yêu bao phủ hoàn toàn. Sau 5 phút, tiểu yêu nhóm thịt nướng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là như núi nguyên thạch. Chờ đến một đám yêu ăn miệng khô lưỡi khô thời điểm, bán trà lạnh bán rượu bán nước trái cây tiểu yêu lại vừa đúng địa xuất hiện. Liền như vậy, sau 2 giờ, trận đầu đại điện ảnh truyền phát kết thúc. Một đám xem phim xong yêu sau khi ra ngoài trên mặt còn lưu lại chấn động. Hình ảnh kia, thanh âm kia, quá hoàn mỹ. Loại này trải nghiệm thật kích thích. Tại sao cái này gọi điện ảnh đồ vật đến hiện tại mới xuất hiện? Này hơn nửa đời uổng phí a. Nguyên tưởng rằng này một đời thú vị nhất hai việc chính là ở trong núi đào đất cùng ở nhà tạo yêu, bây giờ nhìn lại, vẫn là quá ngây thơ. Ai, cái kia khỉ yêu là cái tốt yêu, ta cùng cái kia không tóc yêu như thế, trách phán hắn. Ta cũng là, trước đây không nên mắng hắn, hắn là chúng ta tấm gương. Cái kia gọi bạch cốt biến hình yêu không phải thứ tốt, nên bị đánh chết. Một đám yêu nghị luận sôi nổi, có đi ngang qua cái kia tấm bảng quảng cáo thời điểm, còn không quên khen thưởng mấy cái nguyên thạch cho cái kia Tôn Ngộ Không viên yêu, suýt chút nữa đem cái tiểu yêu cảm động khóc lên. Nhưng mà lũ yêu còn đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy một kỳ dị cảnh tượng. Trước còn ở xếp hàng những kia yêu nhóm lúc này từng cái môi tỏa sáng, ở nơi đó vò cái bụng, còn có yêu đơn giản nằm ở trên mặt đất, thỏa mãn tâm ý lộ rõ trên mặt. Ồ, bọn họ làm sao? Một bộ mới vừa giao phối dáng vẻ, thật giống ăn món đồ gì. Nấc cục. Một yêu vương đánh tới ở no. Trận thứ 2 bắt đầu kiểm phiếu. Đại gia dành thời gian. Bên kia rạp chiếu phim cửa lại truyền tới chất phát tiểu yêu âm thanh. Nghe nói như thế vừa còn lười biếng lũ yêu vèo địa một tiếng rung tiến vào. Mà cách đó không xa, trước phụ trách thịt nướng cái kia tiểu yêu lại thập phần hợp thời nghi đi ra. Trong rạp phim, Hắc Liên yêu thánh mắt ương dại ra, hắn không giống cái khác xem phim yêu, trải nghiệm qua phim cầm, đồng thời xem không ít treo lơ, có chuẩn bị tâm lý. Hắn là lần đầu tiên tới liền chịu đến loại này cấp bậc xung kích, vì lẽ đó trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Khu khu, Hắc Liên, ngươi còn ngồi ở đây làm à? Đều kết thúc. Đãng Tiên Yêu Thánh ở một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hắc Liên Yêu Thánh nghe vậy hồi thần, háng giọng một cái, đàng hoàng trịnh trọng địa duỗi ra một ngón tay. Vừa ta không nhìn ra cái nguyên cớ đến, bởi vậy ta lại muốn xem một lần. Cút đi, ngươi ngồi chính là vị trí của ta. Đãng Tiên Yêu Thánh cả giận nói. Lúc này cái khác Thiên Đãng Sơn Yêu Vương đã từng cái vào chỗ, bọn họ đều có Lâm Diệu đặc biệt cho bọn họ lưu lại vị trí, mà vị trí tốt nhất đương nhiên phải cho Đãng Tiên Yêu Thánh, kết quả hiện tại bị Hắc Liên Yêu Thánh chiếm. Muốn ta tránh ra cũng được, ngươi đem Lâm Diệu cái kia đồ đệ nhường cho ta đi, ta cảm giác từ nơi sâu xa có một loại ý chí chỉ dẫn ta, nhường ta đi tới nơi này thu hắn làm đồ. Hắc Liên Yêu Thánh nhìn dạp chiếu phim đen thủi trần nhà, một mặt thành kính. Chết đi, ta thu đồ đệ sẽ không có chuyện văng cái khác môn hạ. Hắc Liên Yêu Thánh nghe vậy cứng đờ, trong mắt lóe ra một tia xoắn xuýt tâm ý. Nếu không như vậy đi, ngươi nhường hắn cũng đến chúng ta Hắc Liên Sơn chỉnh ra như thế một dạp chiếu phim đi ra, làm sao? Cái này muốn xem chính hắn ý tứ, lúc trước ta nhường hắn làm phòng thu chi, đã đáp ứng trừ dược thảo phương diện sự tình, cái khác sẽ không quản. Ta mặc kệ, ta nhất định còn muốn lại nhìn một lần. Đáng tiên, ban đầu ta nhưng là đem bài thi loại này sát hoạch thần khí đều dạy cho ngươi, ngươi nhường ta hàng đơn vị trí không quá đáng đi. Quá mức ngươi nhường ngươi đồ đệ kia cho ngươi lại thả một hồi là được. Hắc Liên Yêu Thánh thấy cái gì cũng không được, bất đắc dĩ đùa nổi lên vô lại. Nay cùng mới vừa vào dạp chiếu phim thời cái kia vẻ mặt khinh thường Hắc Liên Yêu Thánh phán như hai yêu. Đãng Tiên Yêu Thánh nghe hắn đều nói như vậy, cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là hự hự địa đi ra ngoài, vừa đi một bên còn móc ra di động. Trong bóng tối di động ánh sáng thập phần bắt mắt, Hắc Liên Yêu Thánh một chút liền chú ý tới, trong ánh mắt lập tức lại lóe lên hiếu kỳ ánh sáng, có điều lúc này hắn cũng không tiện đem Đãng Tiên Yêu Thánh gọi trở về, liền không thể làm gì khác hơn là đem phần này hiếu kỳ chôn ở trong lòng. Lâm Diệu Hắc Phong cùng với Đãng Không ba người lúc này chính đang thu dọn như núi nguyên thạch, chỉ là vừa thịt nướng liền bán có tới 6000 phần, 1 phần 10 khối phá nguyên thạch vậy thì là 6 vạn khối, hơn nữa cái khác thượng vàng hạ cám rượu nhạt, gộp lại vượt qua 10 vạn khối phá nguyên thạch. 10 vạn khối phá nguyên thạch, cái kia tụ tập lên có tới cao 7, 8 mét, chiếm diện tích càng là có mấy chục bình vương, này thị giác lực xung kích đối với Hắc Phong cùng Đãng Không thực sự là quá to lớn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ở tại nơi đó, không biết làm sao. Ha ha, theo ta hốn, điểm ấy nguyên thạch không tính là gì, ta tiểu mục tiêu là một tháng trước tiên kiếm lời hắn cái 1 vạn cấp thấp nguyên thạch. Lâm Diệu ngữ khí bình thản, cái kia tư thái dường như thủ phủ bản thân. Đãng Không nhưng là thập phần ăn hắn cái trò này, trực tiếp hổ khu chấn động, ánh mắt kinh hãi. Phải biết hắn chuyển 5 ngày trụ điện tử mới có thể kiếm lời một viên cấp thấp nguyên thạch. Mà nhân ra tiểu mục tiêu là một tháng kiếm lời 1 vạn. Đồng dạng là yêu, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Lẽ nào liền bởi vì hắn dung mạo so với Lâm Diệu anh hùng, trời cao liền muốn trừng phạt hắn? Này quá không công bằng. Cho tới Hắc Phong thì thôi kinh hoàn toàn ở, Đại Đại Châu trong mắt lóe ngôi sao, trong đầu trống rỗng. Những ngày qua các ngươi giúp ta không ít việc, một người nắm 20 khối cấp thấp nguyên thạch đi thôi, xem như là ta cho các ngươi chia hoa hồng. Lâm Diệu nhìn bọn họ một bộ chưa từng thấy tiền dáng vẻ cười nói. Hệ thống cho nhiệm vụ của hắn là kiếm lời 1 vạn cấp thấp nguyên thạch, cũng không có quy định hắn xài như thế nào, vì lẽ đó bất kể là cho Đãng Không vẫn là cho Hắc Phong, cũng hoặc là đáp ứng giao cho Đãng Tiên Yêu Thánh 7 CD đối với nhiệm vụ kết quả không có ảnh hưởng gì. Nghe được Lâm Diệu, Đãng Tiên mở ra, lẩm bẩm nói, 20 khối, có thể hay không quá nhiều? Ta không giúp bao nhiêu đại ân a. Trước Lâm Diệu nói sẽ cho hắn tiền thưởng, hắn căn bản không yên tâm trên, không nghĩ tới hiện tại Lâm Diệu ra tay hào phóng như vậy, trong lúc nhất thời chính hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Không coi là nhiều, sau đó còn phải nhiều dựa vào các ngươi giúp ta. Lâm Diệu lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật, nhìn về phía Đãng Không ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Hắn ở Thiên Đãng Sơn nơi xa lạ, cùng một đám yêu tư duy cũng không ở cùng một cấp bậc, giao lưu lên khá là khó khăn, vì lẽ đó hắn cần hai cái phụ tá đắc lực giúp hắn, mà Đãng Không cùng Hắc Phong rõ ràng là rất lựa chọn tốt. Nghe được Lâm Diệu sau, Đãng Không trong lòng cảm động rối tinh rối mù, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ xứng điểm âm, hỗ trợ thu xếp một hồi, liền thu được nhiều như vậy nguyên thạch, chuyện này quả thật nhường hắn thụ sủng nhược kinh. Phải biết, hắn mặc dù là một yêu vương hai đời, yêu thánh ba đời, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn không có chịu đến qua bất kỳ đặc thù đối xử, có thể đi cho tới bây giờ, toàn bằng chính hắn nỗ lực. Hắn cũng từng ước ao qua cái khác yêu vương con trai chỉ cần duỗi duỗi tay, liền có thể thu được đầy đủ nguyên thạch tu luyện, ước ao qua cái khác yêu thánh tôn tử vừa ra khỏi cửa chính là tiền hô hậu ủng. Nhưng những này ở trên người hắn vĩnh viễn không thể, hắn có chỉ là một phân mồ hôi một phân thu hoạch. Như vậy điều kiện tiên quyết, hắn đột nhiên được Lâm Diệu tín nhiệm cùng đặc biệt chăm sóc, trong lúc nhất thời nhường hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối với Lâm Diệu sinh ra một loại cảm giác chi kỷ. Cái gọi là sĩ vì là người chi kỷ chết. Một niệm đến đây, tâm tình dưới sự kích động hắn đột nhiên nắm lấy Lâm Diệu tay. Lâm Diệu, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là huynh đệ ta. Bất luận lấy sau đó phát sinh chuyện gì, ta đã không quyết không phụ huynh đệ chi nghĩa. Chương 159, Lâm lột ra. Lâm Diệu nghe vậy hơi lăng, hắn không nghĩ tới chỉ là 20 khối cấp thấp nguyên thạch liền đổi lấy Đãng Không hữu nghị. Này yêu tộc vẫn là quá thuần phát ca. Cũng còn tốt gặp phải chính là hắn này người tốt, vạn nhất gặp phải không tốt, cần phải bị bán không thể. Ta cũng là. Một bên xứng sở Hắc Phong đột nhiên kiên định địa mở miệng nói. Lâm Diệu yên tĩnh không nói, đem Hắc Phong cái kia hắc thủ cũng bổ tới, hai yêu một người tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Ngày đó, hơn vạn yêu đầy cõi lòng chờ mong mênh mông quần quận địa đi tới Thiên Đặng Sơn. Cuối cùng cũng từng cái thỏa mãn mà quay về, chỉ bất quá bọn hắn trên người nguyên thạch nhưng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, một năm sau khi, ngày đó, Hắc Liên Sơn phụ cận một cái lối nhỏ trên, hai đội yêu thần thần bí bí địa tụ tập cùng nhau, ở tại bọn hắn trung gian bày đặt một cái hộp nhỏ cùng một cái dương lớn.
Lâm Lộ gia, nguyên thạch ta đều mang đến, ngươi hàng ta muốn nghiệm một hồi. Trong đó một phương, cầm đầu là một yêu vương, nhìn trước mặt hắn một người trẻ tuổi nói, đều ở trong cái hộp kia, chính ngươi xem đi. Người trẻ tuổi đối với Lâm Lột ra danh xưng này không để ý chút nào, ngựa khí thập phần bình tĩnh. Cái kia yêu vương nghe vậy không nói hai lời mở ra hộp, nhìn thấy bên trong đồ vật dáng vẻ sau lộ ra một nụ cười thỏa mãn, có điều vẹn vẹn bên ngoài như thế hắn vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao đây chính là một bút giá trị mấy ngàn cấp thấp nguyên thạch món làm ăn lớn. Nghĩ tới đây, hắn từ trong lòng một màn, dĩ nhiên lấy ra cái di động, sau đó lấy ra cái dây sạc nhận đi tới, cuối cùng đem dây sạc một con cắm ở trong hộp một tiểu phương khối trên. Vừa mới xuyên vào, di động lập tức sáng, đồng thời xuất hiện trước mặt lượng điện 3% cái này nhắc nhở. Thấy cảnh này, yêu vương ánh mắt sáng lên, rốt cục triệt để yên tâm. Đám này nạp điện bảo, không thành vấn đề, Lâm Lộ ra, ngươi tuy rằng lòng tham, nhưng tín dự cũng khá. Ha ha, đó là tự nhiên, mọi việc làm ăn quan trọng nhất chính là tín dự. Người trẻ tuổi cười nói, đồng thời liếc Nhung Liêm. Nhìn thấy hắn cái này vẻ mặt, bên cạnh một hắc châu tiểu yêu lập tức đi lên phía trước bắt đầu thanh lý cái kia trong dương nguyên thạch. Đồng thời, hai khối, ba khối. Nhìn thấy hắc châu tiểu yêu thật lòng dáng vẻ, yêu vương khỏe mắt co giật không ngớt. Này cũng thật là cẩn thận tỉ mỉ a. 3 phút qua. 261, 262. Nhìn thấy hắc châu tiểu yêu còn ở một cái số lượng, yêu vương thật sâu thở dài. Tình hình như thế hắn đã không phải lần đầu tiên thấy. Nếu như không phải đứng trước mặt không phải Lâm Lộ ra, hắn sớm liền trở mặt. Tuy rằng mấy ngàn khối cấp thấp nguyên thạch không phải con số nhỏ, nhưng bọn họ Hắc Liên Sơn cho tới làm bộ sao? Lẽ nào chúng ta Hắc Liên Sơn một năm bị ngươi kiếm lời đi mấy vạn cấp thấp nguyên thạch là giả? Ngẫm lại Lâm Lột ra những kia kiếm lời nguyên thạch thủ đoạn, yêu vương liền không nhịn được ở trong lòng mạnh mẽ khinh bị một phen. Một năm trước, cái kia chàng đại điện ảnh sau khi kết thúc không bao lâu, Lâm Lột ra liền làm ra cái gì di động buổi đấu giá, còn số lượng hạn chế 200 bộ, một bộ giá khởi đầu chính là 100 cấp thấp nguyên thạch. Mà ở biểu thị di động có thể truyền phát ảo giác thu lại ảo giác công năng sau, cuối cùng một bộ di động bình quân giá sau cùng cách liền vượt qua 300 cấp thấp nguyên thạch, trong đó Hắc Liên yêu thánh một yêu liền mua 5 bộ. Mà này còn chỉ là Lâm Lột ra thành danh bắt đầu. Chờ tới điện thoại di động mua về sau, bọn họ mới phát hiện món đồ này dùng mấy ngày phải nạp một lần điện. Tốt nhất, kết quả đi Thiên Đãng Sơn nạp một lần điện lại cần một viên cấp thấp nguyên thạch. Nhưng không chịu được di động vật này quá tốt chơi, cho nên bọn họ thường thường phải phái tiểu yêu mang điện thoại di động đi Thiên Đãng Sơn nạp điện. Cái kia nguyên thạch là quần quần không ngừng hướng Thiên Đãng Sơn cút. Vẹn vẹn là như vậy cũng là thôi, các loại tới điện thoại di động bên trong nội dung nhìn chẳng sau, bọn họ muốn đi Thiên Đãng Sơn đổi điểm nội dung, kết quả lại muốn thu phí. Cái gì bắt tiên quá hải một bộ kịch lại muốn 10 cái cấp thấp nguyên thạch. Ai? Hết cách rồi. Bọn họ cuối cùng vẫn là nhận. Cho tới trong lúc này, đại điện ảnh mỗi nửa tháng liền thả một lần, sau đó còn ra phát hiện cái gì phòng ca múa nhạc, mỹ thực phố cái gì, đều là tiêu nguyên thạch lỗ thủng. Ở kiếm lời không biết bao nhiêu nguyên thạch sau, Lâm Lột ra danh tiếng cũng truyền ra đến, Lột ra ý tứ chính là mọi việc cái khác núi yêu đi một chuyến Thiên Đãng Sơn cũng phải biểu một lớp ra mới có thể trở về đi. Nhưng mà, dù cho là như vậy, cũng còn chưa kết thúc. Lại sau đó, Lâm Lột ra lại chỉnh ra cái này gọi nạp điện bảo đồ vật, vật này chỉ cần một lần tràn ngập điện, có thể cho di động xúc điện một tháng. Này có thể để cho thủ hạ yêu một tháng thiếu chạy 10 chuyến. Điều này làm cho Lũ Yêu Vương nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, bởi vì bọn họ mỗi phái một yêu đi một chuyến Thiên Đãng Sơn, cái kia yêu phải táng ra bại sản, có thậm chí đáy quần đều rơi vào Thiên Đãng Sơn. Vì lẽ đó nếu như có thể thiếu chạy 10 chuyến, vậy thì đại diện cho có thể thiếu nhường 10 cái yêu phá sản. Này có thể tỉnh bao nhiêu nguyên thạch? Nhưng là Lâm Lột ra đây, một nạp điện bảo đến bán 300 cấp thấp nguyên thạch, cùng di động một cái giá. Nhưng chính là như vậy, Hắc Liên yêu thánh còn dặn dò hắn lại đây mua trên 10 cái, nói là thực sự không chịu được di động lượng điện không tới 5% loại đau khổ này. Trên thực tế bọn họ cũng không chịu được, nhưng bọn họ một yêu vương mua một cái điện thoại di động phải tích góp rất lâu, đừng nói lại mua một nạp điện bảo, liền không thể làm gì khác hơn là cùng cái khác nhận thức yêu vương dưng dưng kết nhóm nhi, nhường những kia không di động yêu vương mua nạp điện bảo, sau đó mọi người cùng nhau xem. 2.999, 3.000. Không sai. Hát Châu tiểu yêu đếm xong sau hưng phấn nói. Cái kia giao dịch xem là hoàn thành, được rồi, Hát Phong, chúng ta đi thôi. Nghe được thanh niên Hát Châu tiểu yêu gật gật đầu, sau đó tiện tay liền đem cái dương kia ôm lên. Chính khi bọn họ xoay người muốn rời đi thời điểm, cái kia yêu vương đột nhiên lại đã mở miệng. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Thanh niên nghi ngờ nói. Yêu vương chần chờ một chút, khóe mắt né qua một tia nhàn nhạt không có ý tốt. Đến trước, Hắc Liên yêu thánh dặn dò hắn dùng di động ghi chép một đoạn Lâm Lột ra ăn quả đắng video trở lại cho hắn xem, để giải hắn mối hận trong lòng, bây giờ là thời điểm. Nghĩ tới đây, hắn nói rằng, ta nghe nói Thiên Đãng Sơn ba thánh tử đều thành công vì là yêu thánh tiềm lực, ngày hôm nay muốn mở mang kiến thức một chút. Nói xong hắn đánh mở tay ra máy thu hình, sau đó giao cho bên cạnh một đại yêu. Thanh niên nghe vậy sửng sở, kinh ngạc nói, ngươi một yêu vương muốn bắt nạt ta cái này địa luân cảnh? Ngày hôm nay phải bắt nạt ngươi một trận. Cái kia yêu vương cười lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền hướng về thanh niên đánh tới, cái kia nắm đấm còn chưa tới, khủng bố nguyên lực đã thổi thanh niên góc áo bay loạn. Ngươi đây là quyết tâm a? Thanh niên kinh ngạc thốt lên một tiếng, có điều trên tay động tác cũng không chậm, tay phải đột nhiên giơ lên, nhàn nhạt bạch quang bao trùm bên trên, một quyền trực tiếp tiến lên liên tiếp. Ầm. Một đạo kinh thiên nổ vang, mạnh mẽ nguyên khí xung kích trong nháy mắt quyết tán, xung quanh một ít tiểu yêu đều bị thổi ngã trái ngã phải. Yêu vương cảm thụ đối phương truyền đến sức mạnh kinh khủng, cùng mình nắm đấm đau nhức, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Đã sớm nghe nói Lâm Lột ra thực lực hơn người, không nghĩ tới dĩ nhiên đến mức độ này. Vừa cú đấm kia hắn vận dụng có tới 8 phần 10 lực, bình thường thiên luân cảnh đại yêu ai một hồi cũng phải bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Có thể Lâm Lột ra một chỗ vòng cảnh nhưng cùng hắn đánh cái chia 5 năm. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ a. Mấy giây sau,
một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm tách ra, yêu vương lúng túng đem bên cạnh đại yêu trên tay di động đặt lại, ấn xuống thủ tiêu thu lại. Video này nếu như trở lại cho yêu thánh đại nhân nhìn thấy, cần phải bị mắng chết không thể. Vốn là trải qua lần giao dịch này còn muốn cho Hắc Liên yêu thánh đại nhân thăng cấp cái VIP 5 người sử dụng, bây giờ xem ra không cái này cần phải. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, đón lấy xoay người rời đi. Yêu vương nghe vậy hoàn toàn biến sắc, đuổi đi theo sát tới, một mặt lấy lòng. Có thể giảm 20% VIP 5 à? Đừng a. Vừa là ta một yêu ý tứ, cùng nhà ta yêu thánh đại nhân không có bất cứ quan hệ gì. Chương 160, nguyên khí thức tỉnh, khủng bố nguyên rùa. Ồ, đây là thật sự. Thanh niên khẽ cười một tiếng, thuận miệng hỏi. Chính xác 100%. Là ta nhất thời hứng khởi. Khu khu. Xin lỗi xin lỗi. Yêu vương túi đầu túi người, một điểm không có yêu vương tư thế. Hắc Phong, cha vị này Hắc Ưng yêu vương ở chúng ta Thiên Đãng Sơn công ty giải trí tiêu phí bao nhiêu cấp thấp nguyên thạch? Tiêu phí 500 cấp thấp nguyên thạch, hiện nay là VV2 hưởng thụ 9 chiếc ưu đãi. Một bên Hắc Châu tiểu yêu móc ra một cái điện thoại di động tra xét cha trả lời. Bắt đầu từ bây giờ hắn là vi không, được rồi chúng ta đi thôi. Thanh niên quăng câu nói tiếp theo sau, trực tiếp mang theo một đám tiểu yêu bình tĩnh rời đi, chỉ để lại Hắc Ưng yêu vương ở nơi đó không nói gì ngưng nghẹn. Trên đường, Lâm Diệu Ca, lần này lại kiếm lời mấy ngàn cấp thấp nguyên thạch đây. Hắc Châu tiểu yêu ôm cái dương đắc ý mà nói, điểm ấy nguyên thạch không tính là gì. Thanh niên chính là Lâm Diệu, vẻ mặt vẫn như cũ cùng một năm trước như thế bình tĩnh. Chỉ là một năm này hắn cao lớn lên không ít, mặt hình cũng thành thục hơn một chút, tu vi càng là đến địa luân cảnh đỉnh cao, xem ra cùng một năm trước biến hóa rất lớn. Đúng là Hắc Phong không có thay đổi gì, vẫn cùng một năm trước như thế, tu vi cũng vẫn như cũ chỉ là phàm luân cảnh. Có điều bởi hắn luôn cùng Lâm Diệu đãng không hai người cùng đi ra không, vì lẽ đó cũng theo ở phía sau lăn lộn cái Thiên Đãng Sơn ba thánh tử tên gọi. Dù sao hồng hoa đều muốn lá xanh làm nền, Hắc Phong chính là như vậy lá xanh. Nửa giờ sau, một đám tiểu yêu trở về Thiên Đãng Sơn. Lâm Diệu Ca, ngày hôm nay viên yêu vương đều đang không gian lên tiếp. Hắc Phong tiến vào Thiên Đãng Sơn sơn môn thấy chỉ có hai cái gác cổng tiểu yêu, không nhịn được oán giận. Nếu như di vãng, viên yêu vương đều sẽ ngay lập tức xuất hiện, đem thuộc về phòng thu chi nguyên thạch bỏ vào trong kho hàng, sinh sợ bọn họ tham ô giống như, nhưng ngày hôm nay chuyện làm ăn có tới mấy ngàn nguyên thạch đều đang không đi ra, vậy thì có chút dị thường. Khả năng xảy ra chuyện gì đi? Lâm Diệu đáp, yêu vương thân là Thiên Đãng Sơn cao tầng, cũng không thể vẫn rảnh rỗi. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, một tiểu yêu liền vội vã mà đi tới. Lâm Diệu, Hắc Phong, yêu thánh đại nhân triệu hoán, để cho các ngươi đi trên đỉnh ngọn núi đại điện. Lâm Diệu nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng hắn ở Thiên Yêu Sơn địa vị là thủ, nhưng chân chính liên quan đến Thiên Yêu Sơn quản lý sự tình hắn chưa bao giờ chạm đến. Vì sao đặng Thiên Yêu Thánh gọi hắn, điều này làm cho hắn thập phần không rõ. Có điều không hiểu thì không hiểu, đi hay là muốn đi. Mấy phút sau, Lâm Diệu cùng Hắc Phong liền đến trên đỉnh ngọn núi đại điện, đã không lúc này đã ngồi ở bên trong, ở bên cạnh hắn còn có cái khác mấy cái trăm tuổi trở xuống, tu vi đạt đến địa luân cảnh tiểu yêu. Lâm Diệu cùng Hắc Phong đến rồi. Đặng Thiên Yêu Thánh nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt mang tới một chút phức tạp, có điều một lát sau liền khôi phục bình thường. Cái khác yêu vương nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt nhưng là tràn ngập thưởng thức. Một năm qua bọn họ đại thể đều cùng Lâm Diệu sản sinh thuê quan hệ, đi theo Lâm Diệu mặt sau kiếm lời không ít nguyên thạch. Vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ cảm thấy Lâm Diệu dài đến khó coi, hiện tại cũng càng xem càng hợp mắt. Hết cách rồi, đây chính là nguyên thạch mị lực. Ta triệu tập các ngươi những này tiểu yêu lại đây, chính là nói một chuyện. Đặng Thiên Yêu Thánh trịnh trọng âm thanh vang vọng toàn trường, nhưng ở đây hết thảy yêu vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Vừa được Thiên Long Yêu Đế tin tức, khởi nguyên tinh thức tỉnh. Nay vừa nói, Lâm Diệu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cấp tốc túi đầu lấy che giấu chính mình trong mắt kích động. Một năm, thời gian qua đi một năm hắn rốt cục lần thứ hai được có quan hệ địa cầu tin tức. Thức tỉnh. Ý tứ gì? Có yêu vương hỏi. Khởi nguyên tinh ở bị phát hiện thời gian chỉ là một không hề nguyên khí phế tinh, mà bây giờ nơi đó đột nhiên bắt đầu sản sinh nguyên khí, đồng thời ngăn ngắn thời gian một tháng nguyên khí nồng độ liền đạt đến toàn vũ trụ đã phát hiện tinh cầu 20 vị trí đầu và vị. Đặng Thiên Yêu Thánh giải thích. Một đám yêu vương hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Trong vũ trụ ngôi sao vô số, nắm giữ nguyên khí vô số kể, 20 vị trí đầu vạn vị con số này nghe tới rất lớn, nhưng trên thực tế đã rất lợi hại, tất cả còn có vô số tinh cầu liền xếp hạng đều không có, càng khỏi nói những kia phế tinh. Liền coi như bọn họ Thiên Yêu Tinh toàn yêu tu hành nguyên lực, cũng không có thiếu nguyên thạch quáng, cái kia xếp hạng cũng chỉ ở một vạn có hơn. Mặc dù như thế, bọn họ Thiên Yêu Tinh đã xem như là mảnh này tinh hệ chu vi mấy trăm ngàn quang niên bên trong cường tinh. 20 vạn vị là tạm thời, tình báo trên phân tích nói, nếu như duy trì tình huống như thế thức tỉnh xuống, rất có thể ở trong vòng 1-2 năm liền hoàn toàn vượt qua chúng ta Thiên Yêu Tinh, trong vòng 10 năm đạt đến vũ trụ trước 1000 trình độ. Nghe được Đặng Thiên Yêu Thánh, lũ yêu vương trong lúc nhất thời không có gì để nói. Trước 1000 tinh cầu đều bị nơi sâu xa trong vũ trụ cường tộc nắm giữ, đều không ngoại lệ. Nếu như khởi nguyên tinh trở thành trước 1000 tinh cầu, phòng trừng cũng sẽ là như vậy kết quả chứ. Nói tóm lại, đối với bọn họ chuyện gì là được rồi. Nhưng mà Đặng Thiên Yêu Thánh phía dưới lại làm cho bọn họ lại lật đổ ý nghĩ. Một năm trước phát hiện khởi nguyên tinh sau, mỗi cái chủng tộc cơ bản đặt thành ăn ý nào đó, không cho phép phái quá mức cao thủ lợi hại đi vào khởi nguyên tinh. Nhưng quy định này chung quy không có cái gì ràng buộc tính, vì lẽ đó một năm nay giáng lâm địa cầu mấy trăm chủng tộc bên trong hỗn tạp vô số lao ra hỏa. Kết quả các ngươi đoán làm sao? Đánh tới đến rồi, đem khởi nguyên tinh đánh hỏng rồi. Một yêu vương suy đoán nói. Lời này nhường bên cạnh Lâm Diệu không nhịn được nặn nặn nắm đấm. Nói láo, đánh hỏng rồi còn thức tỉnh cái rắm. Những kia lén lút trà trộn vào đi lão gia hỏa đều chết rồi. Trong đó không thiếu tu vi tương đương với ta đại năng. Đãng Thiên Yêu Thánh đuốt đuốt lông chẳng nói. Điều này làm cho ở đây không ít yêu không nhịn được lừa một cái, chính mình xưng chính mình là đại năng, này vẫn là lần thứ nhất thấy. Xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu không kiềm chế nổi hỏi.
Ha ha, trải qua thời gian dài như vậy quan sát, các tộc mới phát hiện ở cái kia khởi nguyên tinh trên nguyên lai tồn tại một khủng bố nguyên rùa. Lâm Diệu nghe vậy cả kinh, trên địa cầu có khủng bố nguyên rùa, hắn làm sao không phát hiện? Khi còn bé hắn trên địa cầu qua cố gắng a. Cái gì nguyên rùa? Một yêu vương trợn mắt lên hỏi. Đăng Thiên yêu thánh cười thần bí, trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng, này nhìn ra lũ yêu một trận phát lạnh. Cái kia nguyên rùa chính là, phàm là sinh mệnh có trí tuệ, ở khởi nguyên tinh tuyệt đối không sống hơn 300 tuổi, liền muốn già yếu mà chết. Lũ yêu vương nghe vậy sợ đến lông tóc dựng đứng. Thật đáng sợ. Dĩ nhiên không sống hơn 300 tuổi. Bọn họ có thể trở thành là yêu vương cái nào không phải tu luyện mấy trăm năm, nếu như bọn họ đi khởi nguyên tinh không đạt được phút nấc cục nhi rắm. Quá khủng bố. 300 tuổi chính trực tráng niên a. Ai dối như vậy ác độc người rùa. Tuyệt diệt yêu tính a. Lâm Diệu nghe được bọn họ nhưng có chút không nói gì. Còn không sống hơn 300 tuổi. Bọn họ địa cầu nhân loại hoạt 100 tuổi cũng khó khăn. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, một loại không tên ý nghĩ lại hiện lên ở trong đầu của hắn. Chẳng lẽ địa cầu nhân loại cũng là bị cái gì người rùa? Không phải vậy dựa vào cái gì nguyên tổ hậu duệ chỉ có thể sống 100 tuổi. Không chờ hắn suy tư xong vấn đề này, Đám Thiên Yêu Thánh đã nhìn về phía một đám tiểu yêu. Cơ giới tộc tàu công cộng trong vòng 1-2 năm thì sẽ đến Thiên Yêu Tinh, đến thời điểm Thiên Yêu Tinh sẽ phái ra 1000 vị tuổi trẻ tiểu yêu đi khởi nguyên tinh, vì là chúng ta Thiên Yêu Tinh ở khởi nguyên tinh trên tranh giới một vị trí, vì lẽ đó đón lấy một quãng thời gian các ngươi muốn nỗ lực, mà ta cũng sẽ cho các ngươi tương ứng đặc huấn. Mấy cái tiểu yêu nghe này đối diện một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn, lúc này ầm ầm đồng ý. Phải. Sư tôn. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 161, chiến đấu cùng Lâm Diệu. Chờ đến lũ yêu tán gần đủ rồi, Đãn Thiên yêu thánh đột nhiên đi tới Lâm Diệu bên người. Người đi theo ta đi. Lâm Diệu nghe vậy không do dự, đi theo Đãn Thiên yêu thánh mặt sau. Một năm này hắn có thể bút lớn kiếm lời nguyên thạch nhưng không có chịu đến cái khắc đỉnh núi đàn hồi, Đãn Thiên yêu thánh mặt mũi nổi lên rất mãnh liệt dùng. Hơn nữa một năm này Đãn Thiên yêu thánh cũng truyền thụ hắn không ít sử dụng nguyên lực kỹ xảo, vì lẽ đó ở trong lòng hắn là thật đem Đãn Thiên yêu thánh xem là sư phụ của hắn tới đối xử. Phần này tình thầy trò hắn sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Không bao lâu, hai người đi tới Thiên Đãng Sơn mạch nơi sâu xa một tòa hiểm trở ngọn núi này toàn thân đen kịt, hoàn toàn là hắc diệu nham tạo thành, xem ra liền dường như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng bầu trời. Lâm Diệu, biết nơi này là nơi nào sao? Đãng Thiên yêu thánh đứng đỉnh núi, nhìn phía xa tầng tầng lớp lớp nhìn không tới phần cuối ngọn núi nói. Không biết. Đây là Thiên Kiếm Phong, nơi này trừ địa thế hiểm trở ở ngoài, còn ẩn giấu đi một chỗ nguyên trận, này nguyên trận là 3000 năm trước con đường Thiên Yêu Tinh một vị nguyên trận sư lưu. Nguyên trận cái từ này Lâm Diệu đã qua rất nhiều lần, chỉ có điều từ không có kiến thức qua. Chỉ biết là vật này hẳn là một chủng loại tự với trong truyền thuyết thần thoại trận pháp như thế đồ vật, cụ thể tác dụng hắn không chút nào biết. Này nguyên trận tên là tụ tập nguyên trận, tên như ý nghĩa là hội tụ thiên địa nguyên khí trận pháp, bao năm qua đến chỉ có Thiên Đãng Sơn xuất hiện yêu vương sắp đột phá yêu thánh thời mới năng động dùng, nó có thể đem nơi này nguyên khí nồng độ trong thời gian ngắn tăng lên tới vũ trụ 5 vị trí đầu ngàn trình độ, năm đó ta cũng là mượn này tụ tập nguyên trận vừa mới đột phá tới yêu thánh tu vi. Đãng Thiên yêu thánh vừa nói một bên nhìn về phía Lâm Diệu, có ý riêng. Sư tôn ý của ngươi là? Lâm Diệu trong lòng kỳ thực đã có suy đoán, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Đãng Thiên yêu thánh cái này yêu vẫn thập phần công bằng, đối với hết thảy đồ đệ đều là đối xử bình đẳng, liền ngay cả hắn cái kia cháu trai ruột đãng không đều không chịu đến đãi ngộ đặc biệt, bây giờ chẳng lẽ muốn vì hắn vận dụng này tụ tập nguyên trận. Này không khỏi quá khó mà tin nổi chứ. Ngươi đây là bất công a. Chúng ta Thiên Đãng Sơn sở dĩ rất ít vận dụng này nguyên trận, cuối cùng là bởi vì quá nghèo, ngươi có biết này nguyên trận mở ra một lần kéo dài một năm, chỉ có thể cùng một người tu luyện, nhưng đầy đủ cần phải hao phí 5 vạn cấp thấp nguyên thạch. Mà chúng ta Thiên Đãng Sơn ở ngươi đến trước một ngày chỉ có thể còn lại dưới 20 khối nguyên thạch, lại chụp đi tình cờ sản sinh đại ngạch tiêu phí, 100 năm qua chúng ta chỉ tích góp lại 2 vạn cấp thấp nguyên thạch. Đãng Thiên yêu thánh nói tới chỗ này một mặt sầu khổ, thập phần bất đắc dĩ. Lâm Diệu nghe vậy cũng rất không nói gì. Thời gian một năm này, hắn kiếm lời hơn 20 vạn cấp thấp nguyên thạch, chụp đi tu luyện sử dụng, lại chụp đi giao cho phòng thu trì, trên người hắn không nhiều không ít vừa vặn còn sót lại 5 vạn cấp thấp nguyên thạch. Đây thực sự là xảo a. Đãng Thiên yêu thánh lúc này đột nhiên cười hì hì, nói, ta có thể cho ngươi mở ra này tụ tập nguyên trận, có điều ngươi được bản thân ra nguyên thạch, thế nào? Lâm Diệu vây vây tay, hắn còn có thể như thế nào, nguyên thạch lại không thể ăn, không hoa dâm không hoa. Có thể. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, nguyên thạch đều là việc nhỏ. Đãng Thiên đại thánh nghe vậy lộ ra một bộ ta liền biết ngươi sẽ vẻ mặt như thế, sau đó mới nói, lại cho ngươi 3 tháng đi, tận lực đem cơ sở đánh sâu một điểm, lại tiến vào này tụ tập nguyên trận tu luyện. Đến thời điểm tranh thủ trực tiếp đột phá đến thiên luân cảnh. Không tới 20 tuổi thiên luân cảnh, ta rất chờ mong a. Vâng, sư tôn. Được rồi, trở lại tu luyện đi, ghi nhớ kỹ, chuyện này không cần nói cho những khác yêu. Rõ ràng. Lâm Diệu đáp một tiếng, quay đầu rời đi. Nhìn Lâm Diệu bóng lưng, Đãng Thiên yêu thánh đột nhiên lộ ra một thất vọng vẻ mặt, cuối cùng thật sâu thở dài. Hắn không nói cho Lâm Diệu chính là này nguyên trận mỗi mở ra một lần, trận văn thì sẽ bị tiêu diệt một phần, dựa theo bây giờ tình huống, này tụ tập nguyên trận nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra 3 lần, mà hắn đồng ý đem trong đó một cơ hội cho Lâm Diệu cũng là có nguyên nhân. Trên thực tế trước Thiên Long yêu đế cho hắn cái kia tin tình báo bên trong còn nhắc tới khởi nguyên tinh thổ, cũng chính là nguyên tổ hậu duệ bên ngoài đặc điểm. Xem tới đó diện miêu tả, Đãng Thiên yêu thánh lập tức nghĩ đến Lâm Diệu. Ngày hôm nay đại đình khán giả bên dưới nhắc tới khởi nguyên tinh tình hình thời con mắt của hắn liền không rời khỏi Lâm Diệu, vì lẽ đó dù cho là Lâm Diệu che lấp địa cho dù tốt, cũng bị Đãng Thiên yêu thánh nhìn ra đầu mối. Kết hợp với Lâm Diệu thiên phú cực cao, tu bản nguyên kinh dĩ nhiên trong vòng 1 năm liền đột phá đến địa luân cảnh, tóm lại các loại, nếu như hắn còn không cách nào xác định Lâm Diệu là nguyên tổ hậu duệ, vậy hắn liền không phải yêu thánh, mà là ngốc xoa.
Duy nhất nhường hắn không hiểu chính là Lâm Diệu đến cùng là như thế nào đến này Thiên Yêu Tinh. Nguyên tổ hậu duệ dĩ nhiên lưu lạc đến Thiên Yêu Tinh, còn bái ở môn hạ của ta, thật không biết là phúc là họa. Như hắn sau đó thật có thể quật khởi, hy vọng hắn có thể nhớ tới đoạn này hương hỏa tình, trông nom một hồi Thiên Yêu Tinh đi. Ngày thứ hai, Thiên Đãng Sơn trong một góc khác, Lâm Diệu cùng một cái nào đó Thiên Luân cảnh đại yêu chính đang nhỏ giọng nhiều lần. Lâm Diệu, như vậy không tốt sao? Ta đánh ngươi một trận còn có thể bắt được một viên cấp thấp nguyên thạch. Này trên đời này còn có chuyện tốt như vậy? Là luận bàn một hồi, không phải ngươi đánh ta một trận. Ta một Thiên Luân cảnh, ngươi một chỗ vòng cảnh, này còn muốn luận bàn? Nếu không ngươi trực tiếp đem nguyên thạch cho ta được, tỉnh còn muốn chịu một trận đánh. Đại yêu có chút khó khăn địa nói. Hắn chưa từng thấy Lâm Diệu chiến đấu, chỉ biết là Lâm Diệu tu luyện cực nhanh, ngăn ngắn một năm đạt đến địa luân cảnh, nhưng địa luân cảnh chung quy là địa luân cảnh, hắn một Thiên Luân cảnh còn không phải treo lên đánh. Ta liền hỏi ngươi có làm hay không? Làm làm. Một viên cấp thấp nguyên thạch không kiếm lời trắng không kiếm lời. Sau 5 phút, Lâm Diệu có chút thất vọng rời khỏi nơi này. Trong góc tường Thiên Luân cảnh đại yêu run lẩy bẩy, hơi thúng con mắt thê thảm mà nhìn trong tay cái viên này cấp thấp nguyên thạch, phản phất một con bị trà đạp thú nhỏ. Này nguyên thạch quả nhiên không dễ kiếm a. Ai? Phải đến Mỹ thực một con đường ăn một chút gì bồi bổ thân thể. Nghĩ tới đây hắn đứng lên, lảo đảo hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Đi mấy bước hắn đột nhiên ngừng lại, trong đầu né qua một vấn đề. Ta qua bù thân thể đem nguyên thạch hoa cuối cùng vẫn là bị Lâm Diệu tên kia cho kiếm lời qua. Vậy ta chẳng phải là tương đương với uổng công chịu đựng một trận đánh? Không được, ta phải trở về đem này nguyên thạch cần đi. Nghĩ tới đây, hắn lại rầu rĩ không vui địa đi vòng vèo trở lại. Này sau khi, Lâm Diệu mỗi ngày đều muốn tìm mấy cái đại yêu luận bàn, cho tới nay, hắn chỉ là túi đầu tu hành, kinh nghiệm chiến đấu cực nhỏ, vì lẽ đó 3 tháng này hắn chuẩn bị dùng đến tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Liền, ngắn ngắn trong vòng 1 tháng, Thiên Đãng Sơn hết thảy thiên luân cảnh đại yêu đều bị hắn trả đạp một lần. Chờ đến tháng thứ 2, Lâm Diệu liền đem chủ ý đặt đến yêu vương trên người. Hắn thần chi tay phải sức mạnh tuy rằng có thể so với yêu vương, nhưng những nơi khác vẫn là chênh lệch một đoạn, vì lẽ đó nếu như không dùng tới thân hóa lôi đỉnh, hắn ở yêu vương dưới tay căn bản chống đỡ không được mấy hiệp. Có điều mặc dù như thế, hắn vẫn là làm không biết mệt. Ngắn ngắn 2 tháng, hắn cùng Thiên Đãng Sơn hết thảy yêu vương đều luận bàn mười mấy lần. Lần thứ nhất thời điểm, hắn chỉ có thể ở yêu vương dưới tay chống đỡ cái 20 chiêu, đợi được 2 tháng sau, hắn đã có thể cùng bình thường yêu vương đánh hơn trăm hiệp. Điều này làm cho Thiên Đãng Sơn một đám yêu vương kinh hãi không thôi, Lâm Diệu thực lực ở trong mắt bọn họ quả thực là ở lấy lưu tinh tốc độ tăng lên. Nay còn vẹn vẹn là địa luân cảnh, như hắn ngày nào đó lên cấp yêu vương, vậy còn đạt được. Kết cục của bọn họ chẳng phải là so với những kia bị đánh đại yêu còn thảm. Một niệm chi này, hết thảy yêu vương cũng bắt đầu nỗ lực tu hành, mà Lâm Diệu cũng đạt được một tu luyện cuồng tên gọi. Cho tới tiểu yêu nhóm càng là nỗ lực. Cái gọi là không sợ thiên tài so với người ưu tú, chỉ sợ so với người ưu tú đồng thời còn so với người nỗ lực. Liên ở Lâm Diệu đái động hạ, Thiên Đãng Sơn tu luyện chi phong đại thịnh, nhìn ra đám thiên yêu thánh vui mừng không ngớt. Nhưng mà từ ngày đó trở đi, Lâm Diệu lại đột nhiên biến mất rồi tung tích. Có người nói hắn trốn ở trong một góc khác bế quan, có người nói hắn đi ra ngoài kiếm lời nguyên thạch, không ai có cái tin chính xác, bọn họ chỉ biết là Thiên Đãng Sơn công ty giải trí vẫn là như thường lệ vận hành, mỗi ngày đều có vô số nguyên thạch vào sổ. Liên như vậy, trong nháy mắt, lại qua một năm. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 162, mục tiêu Thiên Long Sơn. Ngày đó, Thiên Đãng Sơn dưới chân tụ tập chân có mấy chục cái tiểu yêu, cái khác to to nhỏ nhỏ đỉnh núi đều là như vậy. Bọn họ sắp đi tới Thiên Long Sơn, tham gia tư cách chọn lựa. Thiên yêu tinh đại đỉnh núi nhỏ vô số, trong đó thiên tài yêu càng là không ít, mà tàu công cộng trên để cho thiên yêu tinh vị trí chỉ có 1000 cái, vì lẽ đó nếu muốn đi tới khởi nguyên tinh, cái kia nhất định phải so với những khác yêu càng mạnh hơn. Nếu như khởi nguyên tinh chỉ là cùng trước đây như vậy ẩn giấu đi một không biết thực hư truyền thuyết, hoặc là có chút yêu không sẽ chọn đi. Nhưng bây giờ khởi nguyên tinh đã thức tỉnh, thậm chí có thể ở trong vòng 10 năm đạt đến vũ trụ trước 1000 nguyên khí trình độ. Vậy thì không thể kìm được bọn họ không đi. Phải biết, đến trước một vạn tên, mỗi đi tới 1000 cái kia nguyên khí trình độ đều cách biệt mấy lần. Như trước 1000 tên, cái kia nguyên khí trình độ kém cỏi nhất phòng trừng cũng so với thiên yêu tinh cường gấp trăm lần. Như vậy dày đặc nguyên khí mang ý nghĩa bọn họ đi tới khởi nguyên tinh sau rất có thể ở 300 tuổi trước liền đột phá yêu thánh. Yêu thánh à, coi như là Thiên Long yêu đế, lúc trước đột phá yêu thánh thời cũng đã 400 tuổi. Điều này làm cho bọn họ làm sao không động tâm. Thiên Kiếm Phong đỉnh núi. Đãng Thiên yêu thánh nhìn trước mặt Lâm Diệu, ánh mắt kinh dị, chỉ là một năm công phu, Lâm Diệu khí chất lại biến không ít. Một năm trước, Lâm Diệu hay là bởi vì kiếm lời không ít nguyên thạch, trên người khó tránh khỏi có một loại phố phường khí tức, mà bây giờ, cái kia phố phường khí tức đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là một loại tự tin cùng trầm ổn. Bây giờ khởi nguyên tinh trên đã là vạn tộc săn sát, thiên tiêu vô số, ngươi có thể rõ ràng. Đãng Thiên yêu thánh sắc mặt phức tạp nói. Rõ ràng. Lâm Diệu cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Vũ trụ và tộc, tính cách khác nhau, ngươi ghi nhớ kỹ không nên một mực đắc tội, chỉ có tung hoàng năng dọc, mới có thể ở khởi nguyên tinh trên chiếm cứ một vị trí. Đãng Thiên yêu thánh có ý riêng. Sư tôn. Ta. Lâm Diệu muốn nói lại thôi. Không cần nhiều lời, ta đều hiểu, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Đãng Thiên yêu thánh ý tứ sâu xa địa nhìn Lâm Diệu một chút, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Lâm Diệu trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó hóa thành cảm kích, cuối cùng sâu sắc gật gật đầu. Đón lấy thầy trò hai người tất cả đều không nói một lời, hướng về Thiên Đãng Sơn chân núi đi đến. Lệ. Đang lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một tiếng ưng khiếu, tiếp theo một con dài tới 100 mét con ưng lớn chậm rãi đứng ở Thiên Đãng Sơn dưới chân. Hắc ứng yêu vương, làm phiền ngươi đem này quần tiểu tử đưa đi Thiên Long Sơn. Viên yêu vương nhìn thấy đến yêu cười chào hỏi nói. Có cái gì làm phiền không làm phiền, ta cũng là thu nguyên thạch làm việc, ta gần nhất nghèo à, cho di động nạp điện đều hướng không nổi,
chỉ có thể đi ra tiếp việc. Hắc Ưng Yêu Vương chế nhạo nói, đồng thời quét một đám tiểu yêu một chút, kết quả không thấy hắn muốn nhìn cái kia bóng người, không khỏi hơi kinh ngạc. Lâm Lột ra đây, hắn không đi, ta ở chỗ này. Tiếng nói của hắn vừa ra, trước sơn môn liền xuất hiện một bóng người, bước nhanh hướng về chân núi đi tới, mấy cái trong ánh lấp lánh, liền rơi xuống Hắc Ưng Yêu Vương trước mặt. Ta dĩ nhiên có thể từ Lâm Lột ra trong tay kiếm được nguyên thạch, quả thực là khó mà tin nổi. Hắc Ưng Yêu Vương vẻ mặt hưng phấn, ngữ khí quyết đại. Nhị đệ, đã lâu không thấy. Nhị ca, ta đột phá đến địa luân cảnh, sư tôn đồng ý ta và các ngươi cùng đi. Nhìn thấy đãng không cùng Hắc Phong hai yêu, Lâm Diệu trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. So với một năm trước, đãng không bộ lông trở nên càng thêm bóng lưỡng, trong ánh mắt sắc bén vô cùng sống động, nhìn hắn như vậy sợ là tu vi nên đột phá đến thiên luân cảnh. Mà Hắc Phong vẫn như cũ không có thay đổi gì, đại đại châu mắt chớp chớp, một mặt ngây thơ. Được rồi, người cũng đến đông đủ, đi thôi. Hắc Ưng Yêu Vương muốn từ bản thân kiếm lời tiền còn muốn đến Thiên Đãng Sơn tiêu hết, có chút mất hết cả hứng, lúc này hóa ra nguyên hình, lại đã biến thành trăm mét to nhỏ, Thiên Đãng Sơn tiểu yêu thấy này từng cái nhảy lên hắn lưng chim ưng. Lâm Diệu cũng không ngoại lệ. Chỉ là ở trước khi rời đi, hắn lại sâu sắc địa nhìn Thiên Đãng Sơn một chút, đồng thời sờ sờ trên ngón tay một viên cổ điện đồng giới. Nửa hôm sau, ở xa xôi Thiên Long Sơn một tòa cung điện bên trong, Thiên Long Yêu Đế đối diện trước mặt một màu đen máy móc đờ ra. Tôn kính bê cấp quý khách, lần này 352 đường tàu công cộng khởi địa máy móc tinh, điểm cuối khởi nguyên tinh, đem với sau 10 ngày đến đệ 132 đứng thiên yêu tinh, đến lúc đó ngừng thời gian là nửa giờ, kính xin đúng lúc làm tốt lên hạm chuẩn bị. Kính xin đúng lúc làm tốt lên hạm chuẩn bị. Nghe được này máy móc âm, Thiên Long Yêu Đế hồi thần. Này máy móc chỉ có bộ tộc thủ lĩnh mới có, chuyên môn dùng để cùng cơ giới tộc liên hệ. Như lúc này máy móc bên trong loại này nhắc nhở, hắn từ lúc 2 năm trước liền thu được, sau đó càng là 1 tháng liền xuất hiện một lần, đến hiện tại, mỗi ngày đều muốn vang một lần. MMTA. 132 đứng. Này tàu công cộng trên đến có bao nhiêu lung ta lung tung chủng tộc? Hắn lên cấp yêu thánh sau đã từng ngồi qua tàu công cộng rời khỏi thiên yêu tinh, cho nên đối với tàu công cộng thập phần hiểu rõ. Tuy rằng cái kia tàu công cộng thuộc về cơ giới tộc, nhưng mặt trên trừ hành khách ở ngoài một cơ giới tộc sinh mệnh đều không có. Các loại không cách nào giao lưu tính cách khác nhau chủng tộc tụ tập cùng nhau, nhưng không người quản chế, cái kia hỗn loạn trình độ có thể tưởng tượng được. Thậm chí mỗi khi trải qua mấy đứng, tàu công cộng trên đều muốn thiếu như thế một hai chủng tộc, mà hắn lúc trước nếu không là ỷ vào yêu thánh tu vi, nói không chắc đều bị những kia không hiểu ra sao tồn tại nắm tới làm sủng vật. Có điều cũng còn tốt, lần này tàu công cộng là chuyên môn đi khởi nguyên tinh đặc biệt xe riêng, vì lẽ đó mặt trên sẽ không có cái gì lao quái vật. Giữa lúc hắn tâm tư vạn ngàn thời điểm, cửa bị mở ra, một cùng hắn 7, 8 phần tương tự tiểu yêu đi vào. Phụ thân, ta đột phá tới thiên luân cảnh đỉnh cao. Nghe được tiểu yêu, Thiên Long Yêu Đế trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Thiên Kích, ngươi năm nay mới 130 tuổi, so với ban đầu ta đạt đến cảnh giới này còn nhanh hơn 30 năm. Tiểu yêu nghe được phụ thân tán thưởng, trên mặt né qua vẻ đắc ý, tự tin nói, hài nhi lần này đi khởi nguyên tinh nhất định sẽ vì là thiên yêu tinh đặt xuống một vùng, sau đó các loại khởi nguyên tinh nguyền rủa biến mất, ta đem tự mình nên tiếp phụ thân giáng lâm. Nghe nói như thế, Thiên Long Yêu Đế nhưng là lắc lắc đầu. Đến khởi nguyên tinh ngươi vẫn là khiêm tốn một chút đi. Không, lên tàu công cộng ngươi liền cho ta khiêm tốn một chút. Vũ trụ vạn tộc không phải tốt như vậy ứng đối, đừng xem ngươi tu vi bây giờ là thiên yêu tinh 200 tuổi trở xuống tiểu yêu bên trong cao nhất, nhưng phóng tới trong vũ trụ vậy thì không đáng chú ý, không nói chỗ khác, liền nói tàu công cộng trên, ta đều dám cam đoan tuyệt đối sẽ ẩn giấu đi như thế 1-2-200 tuổi trở xuống vương cấp cường giả. Nghe được Thiên Long Yêu Đế, tiểu yêu phảng phất bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Thiên luân cảnh đỉnh cao cùng vương cấp cường giả vậy căn bản không phải một khái niệm, lại như phụ thân hắn, lúc trước 160 tuổi liền đạt đến thiên luân cảnh đỉnh cao, nhưng đột phá đến yêu vương nhưng tiêu tốn 60-70 năm công phu. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên nói chỉ là tàu công cộng trên liền có ít nhất 1-2-200 tuổi trở xuống vương cấp cường giả, này không khỏi quá khủng bố chứ. Phải biết, bọn họ thiên yêu tinh nhưng là một viên cường tinh, mà phụ thân hắn càng là thiên yêu tinh người mạnh nhất. Có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng, phụ thân ngươi ban đầu ta có chút kỳ ngộ, tích góp lại điểm tài sản, vì lẽ đó lần này lập tức định ra rồi 1000 hàng đơn vị trí, như những tộc khác nhiều nhất cũng là 100 người, các ngươi người đông thế mạnh, chỉ cần không đi phạm chúng nộ, cái kia an ổn đến khởi nguyên tinh cũng không có vấn đề. Nghe được Thiên Long Yêu Đế dặn, tiểu yêu gật gật đầu, trong mắt hơi có chút không cam lòng. Đến khởi nguyên tinh, liền tìm một chỗ yên lặng địa phương an tâm tu luyện, không trở thành yêu vương cũng đừng đi ra cho ta. Biết không? Hài nhi biết rồi. Còn có vật này ngươi cầm. Đây là phụ thân ngươi ban đầu ta ở trong vũ trụ kết bạn bằng hữu lưu, nếu như ngươi đến khởi nguyên tinh gặp phải khó khăn, có thể đi tìm hắn bộ tộc kia người, bọn họ sẽ xem ở vật này mức, giúp ngươi một tay. Thiên Long Yêu Đế vừa nói một bên lấy ra một viên lệnh bài màu đen phóng tới tiểu yêu trong tay. Lệnh bài màu đen trên khảm nạm 9 viên kỳ dị bảo thạch, dường như 9 ngôi sao, xem ra kỳ dị cực kỳ. Thấy Thiên Long Yêu Đế từng bước một đều đang vì mình cân nhắc, tiểu yêu vành mắt đỏ lên, suýt chút nữa không khóc lên. Hắn không nghĩ tới luôn luôn nghiêm khắc phụ thân dĩ nhiên cũng có quan tâm như vậy hắn thời điểm. Chính vào lúc này, bên ngoài lại đi vào một đại yêu. Yêu Đế đại nhân, các đỉnh núi tiếp cận 10 vạn tiểu yêu đã toàn bộ đến đông đủ. Chương 163, Thâm Sơn cầu sinh thí luyện. Thiên Long Sơn dưới chân, lúc này vô số yêu tập hợp, đại gia đều mặt hướng trên đỉnh ngọn núi tòa kia xa hoa cung điện, trong mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ đều là các đỉnh núi tinh anh, bây giờ tụ tập cùng một chỗ chỉ vì đi khởi nguyên tinh. 10 vạn tinh anh tiểu yêu chúng tuyển ra 1000, vậy thì là 100 người chọn một, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Giữa lúc lũ yêu tâm thần không yên thời điểm, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên vang vọng phía chân trời, chuyển tới hết thảy tiểu yêu trong hai. Bởi lần này đến yêu tộc quá nhiều, cho nên vòng cảnh trở xuống liền không nên dính líu trong đó. Nay vừa nói, 10 vạn tiểu yêu nhất thời tất cả xôn xao, bởi vì bọn họ ở trong không đạt đến địa luân cảnh liền đạt tới mấy vạn. Thiết yêu tinh mỗi cái đỉnh núi vô số,
nhưng yêu thánh nhưng ít ỏi, vì lẽ đó không phải mỗi cái đỉnh núi đều cùng Thiên Đãng Sơn như vậy tu vi thấp nhất đều là địa luân cảnh. Như một ít yêu vương đều không có đỉnh núi, phàm luân cảnh đỉnh cao tiểu yêu chính là bọn họ tinh anh. Yêu đế đại nhân, không muốn a. Ta phàm luân cảnh đỉnh cao có thể treo lên đánh địa luân cảnh. Một tiểu yêu cao giọng hò hét. Sau một khắc hắn liền bị xung quanh địa luân cảnh tiểu yêu nhóm bạo đánh một trận. Đến a, treo lên đánh ta a. Ta phi. Sau một phút, tiểu yêu này liền sưng mặt sưng mũi bị mang tới xuống. Bên cạnh phàm luân cảnh tiểu yêu nhóm thấy này từng cái sợ đến không dám nói lời nào, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng địa lùi về sau. Một lát sau, 10 vạn tiểu yêu cũng chỉ còn sót lại không tới 6 vạn. Lúc này, cái kia thanh âm hùng hậu lại vang lên. Lần chọn lựa này thập phần đơn giản, chư vị tiến vào Thiên Long Sơn nơi sâu xa, sinh tồn 10 ngày, trong thời gian này toàn bộ Thiên Long Sơn đem đóng kín, sau 10 ngày, Thiên Long Sơn lần thứ 2 mở ra, trước tiên đi ra trước 1000 tên tiểu yêu tướng thu được đi tới khởi nguyên tinh tư cách. Nghe nói như thế, Lũ Yêu một trận ngạc nhiên, nguyên tưởng rằng là loại kia võ đài đối với đánh một hồi liền xong việc, không nghĩ tới là một hồi thí luyện. Thiên Long Sơn nơi sâu xa có người nói có không ít yêu thú a. Đúng, thực lực tương đương với Thiên Luân cảnh đều không phải số ít. Này thí luyện, muốn chết yêu a. Trên đỉnh ngọn núi, mấy cái yêu vương thấy Thiên Long yêu đế dĩ nhiên định ra loại này quy tắc, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ yêu sinh từng trải muốn so với phía dưới tiểu yêu muốn phong phú hơn nhiều, biết rõ ở loại này quy tắc bên dưới, trừ muốn phòng bị yêu thú ở ngoài, còn muốn phòng bị cái khác tiểu yêu công kích. Nếu như thật thả 6 vạn tiểu yêu vào núi, cái kia sau 10 ngày, phòng chừng có thể sống sót không đủ một nữa. Yêu đế đại nhân, bọn họ nhưng là chúng ta Thiên yêu tinh tinh anh. Câm miệng. Thiên Long yêu đế nộ quát một tiếng, nhất thời nhường cái kia yêu vương không dám nói nữa. Hắn làm sao không biết phía dưới những này tiểu yêu là Thiên yêu tinh tinh anh, nhưng này có thể làm sao? Ai bảo bọn họ Thiên yêu tinh yêu tộc yêu phong quá mức thuần phát? Nếu như bằng này quần tiểu yêu hiện tại trạng thái đi khởi nguyên tinh, phòng chừng còn chưa tới khởi nguyên tinh liền bị những kia hiểm ác chủng tộc ăn no căng diều. Nói như vậy còn có cái chứ dùng. Mà nếu muốn nhường này quần tiểu yêu nhanh chóng trưởng thành, chỉ có trải qua máu tươi cùng tử vong, liền hắn nghĩ ra loại này thí luyện phương thức. Dù cho cuối cùng cái khác yêu toàn bộ trở thành cái kia 1000 tiểu yêu trưởng thành vật hy sinh, hắn cũng sẽ không tiếc. Nếu muốn trở thành yêu đế, thậm chí càng cao hơn, ai mà không trải qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra, những kia thuần phát, ngốc, thiên phú cao đến đâu cũng đi không xa. Nghĩ tới đây, hắn lại cao giọng đối với phía dưới nói, ta ở Thiên Long Sơn nơi sâu xa giấu lại lượng lớn trang bị, các loại đối phó yêu thú công cụ cùng với dược thảo, nguyên hạch, ngoài ra, còn có ta lúc trước từ những tinh cầu khác thu được 5 cái cực phẩm thiên thạch chi tinh chế thành vũ khí, loại vũ khí này, bây giờ toàn bộ thiên yêu tinh trên cũng chỉ có 3 cái yêu thánh bị ta tặng cho qua. Mà bây giờ, chỉ muốn các ngươi ai tìm tới, liên thuộc về ai. Thiên Long yêu đế lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Thiên yêu tinh trên yêu thánh chân có mấy chục, mà có thể nắm giữ loại vũ khí này dĩ nhiên chỉ có 3 cái. Đây là biết bao bảo vật quý giá. Trong lúc nhất thời hết thảy yêu trong lòng đều sôi vọt lên. Mà Thiên Long yêu đế bên cạnh mấy cái yêu vương trong lòng nhưng là thật lạnh thật lạnh, loại kia vũ khí bọn họ cũng biết, cứng rắn không thể phá vỡ, lại có thể bám vào nguyên lực, quý giá cực kỳ, bình thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đều bị Thiên Long yêu đế đưa đến trong núi sâu đi tới. Xem ra sống sót một nửa là nghiêm trọng đánh giá cao. Tình hình này có thể sống sót 1/10 là tốt lắm rồi. Phụ thân, ta nhìn chúng này thanh trảm hổ đại đao đây. Một bên Thiên Kích cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cũng bị ta bỏ vào, nếu như ngươi muốn, liền chính mình đi tìm đi. Thiên Long yêu đế lạnh lùng nói, cùng trước bên trong cung điện hiền lành hình tượng phán như hai yêu. Phải, phụ thân. Thiên Kích không có một chút nào không thích, trái lại vô cùng hưng phấn, hắn thiên luân cảnh đỉnh cao tu vi hơn nữa là sân nhà, nếu như còn không tìm được vật mình muốn vậy còn không như trực tiếp cắt cổ quên đi. Nhìn phía dưới Lũ yêu hưng phấn dáng vẻ, Thiên Long yêu đế cười lạnh một tiếng, nhắc nhở, lần này thí luyện không giới hạn giết chóc. Một khi tiến vào Thiên Long Sơn nơi sâu xa, cái kia chính là sinh tử do mệnh. Vì lẽ đó hiện tại cho các ngươi thêm một lần cuối cùng lui ra cơ hội. Tiếng nói của hắn hạ xuống, phía dưới sao động Lũ yêu yên tĩnh lại, có chút tu vi miễn cưỡng đạt đến địa luân cảnh tiểu yêu bắt đầu trở nên do dự. Một lát sau đầy đủ lại có 1-2 vạn ý chí không kiên định tiểu yêu lui ra thí luyện. Lâm Diệu nhìn xung quanh tiểu yêu số lượng càng ngày càng ít, trong lòng đối với Thiên Long yêu đế sản sinh một tia khâm phục. Có thể trở thành là một cái tinh cầu lãnh tụ quả nhiên là có chút bản lãnh thật sự. 2 năm qua, này thiên yêu tinh trên yêu tộc hắn cũng kiến thức không ít, đại thể đều là thẳng tính, đầu óc không xoay chuyển được. Lời nói thực sự, dù cho hắn không tu vi gì, cũng có thể đem này quần giản dị yêu tộc tỏ ra xoay quanh, dưới tình huống như thế, đem những yêu tộc này đưa đến địa cầu cùng vạn tộc tranh đấu, cái kia không phải đưa món ăn sao? Có thể nếu để cho này bầy yêu tiên tiến hành một hồi máu tanh thí luyện cái kia liền không giống. Trưởng thành đều là bị bức ép, mà chết bức bách lực to lớn nhất, hắn tin tưởng trải qua này một hồi thí luyện sau còn có thể đi ra Thiên Long Sơn, cái kia nhất định là chân chính yêu tộc tinh anh. Mà Thiên Long yêu đế vì nhanh chóng bồi dưỡng được này một nhóm chân chính tinh anh, tình nguyện lấy chôn vùi mấy vạn tiểu yêu để đánh đổi, này coi là thật được cho là quyết đoán mãnh liệt. Giữa lúc hắn trong lúc suy tư, bầu trời đột nhiên đen kịt lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại là mấy chục dài trăm mét yêu vương hóa ra bản thể, ở trên trời phi hành. Vì bảo đảm công bằng, phòng ngừa các ngươi kết bè kết đảng, ta sẽ để Lũ yêu vương đem các ngươi tùy cơ đưa lên đến Thiên Long Sơn các nơi. Nghe được này quy tắc, Lâm Diệu đến không để ý, chỉ là có chút lo lắng Hắc Phong, dù sao Hắc Phong chỉ là địa luân cảnh tu vi, liền dặn dò. Hắc Phong, ngươi đến Thiên Long Sơn nơi sâu xa cần phải cẩn thận, không muốn dễ dàng tin tưởng cái khác yêu. Nhị ca, ta biết rồi. Hắc Phong đại châu trong mắt lóe ra kiên định tâm ý, tầm tầm gật gật đầu. Chính khi bọn họ lúc nói chuyện, Lũ yêu vương đã hạ xuống yêu quần trong lúc đó. Bọn tiểu tử, lên đây đi. Có điều một đỉnh núi chỉ có thể tới một. Đám tiểu yêu nghe vậy nắm chặt cuối cùng một chút thời gian từng người cáo biệt, sau đó dồn dập bỏ lên trên yêu vương vác. Trên đỉnh núi, Thiên Long yêu đế thấy nhi tử Thiên Kích cũng đã rời đi, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía một đám yêu vương. Đi đem những năm này chảo mấy chục con biến hình yêu cũng bỏ vào đi, nói cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ cuối cùng ở trước 1000 tên đi ra, ta liền trả lại bọn họ tự do. Thiên Long yêu đế lời nói này nhường một đám yêu vương kinh hãi gần chết. Biến hình yêu tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng từng cái giàu hoạt đến cực hạn, này nếu như bỏ vào Thiên Long Sơn, chẳng phải là tương đương với thả sói vào dê quần. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn khuyên can, Thiên Long yêu đế liền thân hình lóe lên, biến mất rồi tung tích. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 164, yêu diễm đồ đê tiện. Lâm Diệu tùy ý ngồi vào một yêu vương trên lưng, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, dưới thân yêu vương đột nhiên bùng nổ ra một luồng nguyên lực, đón lấy liền trực tiếp bay lên bầu trời. Cũng không lâu lắm liền bay ra ngoài mười mấy dặm. Thiên Long Sơn mạch diện tích khá rộng rãi, tương đương với địa cầu một thị to nhỏ, hơn nữa vô số ngọn núi rừng rậm, vì lẽ đó dù cho mấy vạn yêu ném vào cũng tóe không nổi cái gì bằng nước. Ở bay mấy chục dặm sau, yêu vương cũng không khách khí, trên người thỉnh thoảng liền bùng nổ ra một đạo nguyên khí, đem từng cái tiểu yêu từ trên người chấn động xuống. Thiết yêu tinh mặc dù nặng lực rất lớn, nhưng địa luân cảnh tu vi cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trên không trung duy trì cân bằng, vì lẽ đó một đám tiểu yêu tuy rằng lúc bắt đầu có chút kinh hoàng, nhưng cuối cùng luôn có thể bình yên địa rơi xuống đất. Có điều cũng có vận may kém tiểu yêu, vừa hạ xuống địa liền tao ngộ thực lực khủng bố yêu thú, còn không bay nhảy hai lần, liền trở thành yêu thú trong miệng lương thực. Phía trên còn ở yêu vương trên lưng tiểu yêu nhóm thấy cảnh này từng cái sợ đến câm như hến, run lẩy bẩy. Đang lúc này, yêu vương đột nhiên tuôn ra một đạo nguyên khí đẩy Lâm Diệu một cái, Lâm Diệu theo bản năng mà giơ tay liền cho chặn lại rồi. Điều này làm cho yêu vương sững sờ, tốc độ lập tức liền chậm lại. Tiểu yêu này làm sao không theo lẽ thường ra bài? Lâm Diệu thấy này có chút lúng túng nói, khụ khụ, chính ta xuống. Dứt lời cả người nhảy xuống trực tiếp trôi nổi ở không trung, bắt đầu bốn phía đánh giá, đến cùng đi nơi nào tốt hơn. Nhìn tình cảnh này, cái kia yêu vương con mắt đột nhiên trợn hơi lớn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một thiên luân cảnh tiểu yêu, chẳng trách có thể ngăn cản ta nguyên lực. Cái khác tiểu yêu nhưng là không ngừng hâm mộ. Ở thiên yêu tinh trên, chỉ có thiên luân cảnh yêu mới có thể như vậy tự do phi hành, mà ở loại này thí luyện bên trong có thể tự do phi hành, chuyện này quả là cùng rối trá giống như vậy, có thể tự do lựa chọn rơi xuống điểm. Có điều cũng còn tốt thí luyện bên trong thiên luân cảnh tiểu yêu không nhiều, phòng trưng đều không vượt qua 10 cái, nếu không, bọn họ đều muốn trực tiếp từ bỏ. Chờ cho bọn họ bay xa, Lâm Diệu cả người đột nhiên hóa thành một đạo đỏ tươi chớp giật, sau một khắc cả người liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lại xuất hiện thời đã đứng vạn mét ở ngoài một ngọn núi trước. Bây giờ lấy hắn nguyên lực trình độ, thúc chuyển động thân thể năng lượng hóa kéo dài thời gian có thể so sánh trước đây dài không chỉ gấp 10 lần, vì lẽ đó bây giờ chỉ cần hắn đồng ý, ngay lập tức sẽ có thể lấy tốc độ ánh sáng ngang qua hơn vạn mét, gạo. Nhìn trước mặt ngọn núi này, Lâm Diệu khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên giơ ra nắm đấm, một luồng mạnh mẽ nguyên lực vây quanh bên trên, tiếp theo toàn bộ cánh tay hóa thành địa quang, hướng về ngọn núi lên tới. Ầm. Nắm đấm tiếp xúc được ngọn núi trong nháy mắt trở về thực thể, thần chi tay phải sức mạnh khổng lồ, mạnh mẽ nguyên lực cùng với điện tốc độ ánh sáng hội tụ ra đỉnh cao một quyền trực tiếp ở ngọn núi trung gian mở ra một sâu đến 20 mét, chiều cao 2, 3 mét to lớn sơn động. Nhìn này mới sinh ra sơn động, Lâm Diệu khá là thỏa mãn. Này chính là hắn dị năng, thân thể, thêm nguyên lực kết hợp lại đỉnh cao một đòn. Đòn đánh này hắn tin tưởng dù cho là yêu vương chúng vào cũng đến quỷ. Nguyên bản ở phía sau hắn có một con to lớn cá sấu yêu thú muốn mượn cơ hội đánh lén, nhưng nhìn thấy tình cảnh này sau sợ đến cái mông nước tiểu lưu, vắt chân lên cổ lao nhanh, không bao lâu liền đánh ngã một đám lớn rừng cây, biến mất ở xa xa. Vào sơn động, Lâm Diệu liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hắn chuẩn bị ở trong sơn động này nghỉ ngơi 10 ngày, tiến hành một hồi Phật hệ thí luyện, đến thời gian trực tiếp đi ra ngoài liền có thể. Một đám địa luân cảnh tiểu yêu làm chủ thí luyện, không chút nào khoác lác so với nói, hắn dù cho là một năm trước tới nơi này đều có thể quét ngang vô địch, chớ nói chi là hiện tại. Hắn lúc này thì tương đương với trên địa cầu nào đó trò chơi bên trong vương giả đỡ lỡ lưu lạc đến đồng tao tổ, trong lòng thậm chí đều không nhắc lên được một tia treo lên đánh đối phương hắn muốn. Cho tới cái kia cái gì cực phẩm thiên thạch làm thành vũ khí hắn càng không lọt mắt, cái kia ở trong mắt hắn giá trị còn kém rất rất xa đáng thiên yêu thánh cho hắn cái viên này cổ điển đồng giới. Gợi ý của hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Đánh giết 3 tên biến hình yêu, khen thưởng điểm 500. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu mở ra, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Này thí luyện bên trong dĩ nhiên lẫn vào biến hình tộc. Một niệm đến đây, hắn càng hắc phong lo lắng lên. Liền hát phong cái kia ngây ngốc tính cách vạn nhất gặp phải biến hình yêu không được lập tức chịu thiệt. Không được, ta đến đi tìm một chút cái kia ngốc ra hỏa, thuận tiện hoàn thành một hồi nhiệm vụ. Giữa lúc Lâm Diệu chuẩn bị đứng dậy đi ra sơn động thời điểm, sơn động ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã, tiếp theo một nữ yêu dĩ nhiên liền như thế thẳng tắp địa xông vào, đánh vào trong ngực của hắn. Phù phù. Lâm Diệu đương nhiên sẽ không bị nàng đánh ngã, vì lẽ đó này nữ yêu trực tiếp ngã chồng vó trên mặt đất. Đây là một con tuổi trẻ nữ hồ yêu, trên người bao bọc một cái mỏng manh bị váy, thanh tú mạo cùng nhân loại 7, 8 phân tưởng tượng, lỗ tai lông xù. Ở trên mặt còn có mấy đạo nhàn nhạt hoa văn. Nàng lúc này chính thở hổn hển, ngực không ngừng mà phập phồng, nhặt con mắt màu vàng bên trong tràn ngập hoảng sợ, xem ra điểm đạm đáng yêu. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Diệu khỏe mắt co giật một hồi, liền chuẩn bị đi vòng qua rời đi sơn động. Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có yêu thú. Tiểu hồ yêu kinh hoàng nhắc nhở. Ồ. Lâm Diệu đáp một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Thấy Lâm Diệu như vậy bất cẩn, tiểu hồ yêu trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. Nói cho cùng vẫn là các nàng hồ yêu bộ tộc quá xấu. Vừa không có thật dài răng nanh, cũng không có to lớn hướng lên trời mũi, càng không có thô ráp da rẻ. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền sống ở tự ti bên trong, bởi vì dù cho ở hồ yêu bộ tộc bên trong, nàng đều là xấu nhất cái kia, vì lẽ đó không có yêu nguyện ý cùng nàng chơi đùa, hết thể yêu đều bài xích nàng, cũng bởi vì như vậy, nàng tu luyện càng thêm chăm chỉ, này mới có cơ hội đi tới nơi này Thiên Long Sơn chứng minh chính mình. Không ngờ rằng vừa xuống đất liền gặp phải một con nhanh chân lao nhanh to lớn yêu thú, suýt chút nữa đưa nàng dẫm chết. Thất kinh bên dưới, nàng mới tiến vào hang núi này, kết quả mới phát hiện bên trong dĩ nhiên đã có một con tiểu yêu. Nguyên bản thấy tiểu yêu này dài đến cũng không sao, nàng sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, liền lòng tốt nhắc nhở một câu, kết quả đối phương nhưng không để ý lắm. Ai, xấu xí thực sự là một loại nguyên tội a. Dù cho đồng dạng xấu xí cũng sẽ xem thường. Nghĩ tới đây, nàng tâm phảng phất bị đâm giống như vậy, càng thêm khó chịu. Giữa lúc này, cửa động dĩ nhiên lại xông tới một nữ yêu. Này nữ yêu phi thường trực tiếp, vừa tiến đến liền ôm lấy còn chưa đi ra sơn động cái kia tiểu yêu chân. Yêu ca ca bên ngoài có yêu thú, nhân ra thật sợ hai a. Sợ đến té ngã muốn ôm một cái mới có thể lên. Tiểu hồ yêu nhìn cái kia nữ yêu thật dài răng nanh, đầy người lông đen, cùng với nửa lộ ở bên ngoài bắp thịt lồng ngực, trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt đố kỵ. Đây là một con tiêu chuẩn mỹ lệ nữ yêu a. Nhìn lại một chút vừa đối với nàng xem thường tiểu yêu cứng ngắc thân thể, một vệt nhàn nhạt yêu thương dâng lên trong lòng. Quả nhiên có chút yêu là có thể dựa vào mặt ăn cơm, dài đến đẹp đẽ yêu trời sinh dễ dàng thu được những khác yêu tín nhiệm. Này không, cái kia nam yêu đều bị mê địa không nhúc nhích đường. Yêu ca ca, ngươi mau đỡ nhân ra lên. Ta sợ đến thân thể tốt mềm ai nha. Ngươi xem. Mỹ lệ nữ yêu tận dụng mọi thời cơ, lơ đãng lộ ra che kín lông đen mỹ lệ lồng ngực, trung đồng giống như con mắt chớp chớp. Thấy cảnh này, tiểu hồ yêu khẽ hừ một tiếng sau khi từ biệt đầu, trong miệng thấp giọng mắng một câu. Hừ, yêu diễm đồ đê tiện. Chương 165, co vòng. Tuy rằng nàng nói âm thanh nhẹ vô cùng, nhưng có nguyên lực tu vi yêu thai lực là cỡ nào kinh người. Vì lẽ đó cái kia nữ yêu ngay lập tức liền nghe đến, đồng thời tàn bạo mà nhìn về phía tiểu hồ yêu. Tiểu hồ yêu bị nàng như thế vừa nhìn lập tức phun nổ ra đầu lưỡi, rụt cổ một cái. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia nữ yêu trên mặt lộ ra thắng lợi vẻ mặt, lần thứ hai dùng tràn đầy lông tơ tráng kiện bàn tay lớn ôm chặt Lâm Diệu bắt đuổi. Yêu ca ca cái kia xấu xí đấu kỵ nhân ra khuôn mặt đẹp, nếu không đem nàng đuổi ra ngoài đi. Nói như vậy, động này bên trong liền còn lại hai chúng ta yêu. Là được rồi. Phi. Tiểu hồ yêu nghe được nữ yêu nhẹ nhàng xì một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Những này yêu diễm đồ đê tiện chính là không biết xấu hổ, liền biết câu dẫn nam yêu. Ầm. Giữa lúc trong lòng nàng thầm mắng thời điểm, trong sơn động đột nhiên vang lên một trận vang trầm, tiếp theo một đạo khổng lồ bóng người liền từ nàng trên đỉnh đầu bay qua, một tiếng vang ầm ầm nện ở trên vách đá, lưu lại một hình chữ đại, hình người nằm giang tay chân, dấu ấn. Nhìn thấy khảm ở trên vách đá đẹp yêu, tiểu hồ yêu trợn mắt ngoác mồm, khẽ che ở miệng nhỏ. Chuyện này, này phát sinh cái gì? Cũng quá không thương hương tiếc ngọc đi. Tuy rằng nàng mắng một câu yêu diễm đồ đê tiện, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là trong lòng khó chịu mà thôi, còn chưa tới động thủ mức độ, nào giống cái kia tiểu yêu, trực tiếp đem này đẹp yêu đánh vào tường bên trong. Chuyện này quả thật, lật đổ nàng tam quan. Ngươi, tại sao đánh ta? Khảm nạm ở trên vách đá nữ yêu phát sinh một tiếng gầm nhẹ, trong đó tức giận vô cùng sống động. Lâm Diệu xoa xoa ống quần, một mặt ghét bỏ, trả lời đều chẳng muốn trả lời nàng. Phù phù. Cái kia nữ yêu từ trên vách đá rớt xuống, răng nanh đã đứt đoạn mất một đoạn, hướng lên trời mũi trở nên mẹp, nhìn về phía tiểu hồ yêu, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Ngươi dựa vào cái gì không đánh nàng? Nàng rõ ràng như vậy xấu. Dựa vào cái gì? Tiểu hồ yêu nghe vậy cúi đầu, buồn bã hủ rũ, bên ngoài là nàng vĩnh viễn đau, nàng căn bản vô lực phản bác, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lâm Diệu nhưng vẫn không có nói chuyện, chỉ là bước nhanh đi tới cái kia nữ yêu trước mặt, mạnh mẽ một cước càng làm nàng đạp tiến vào trong vách đá. Mẹ nha, ta không phải gặp phải trong truyền thuyết biến thái yêu đi. Tiểu hồ yêu run lẩy bẩy. Từ nhỏ nàng liền nghe nói có một loại yêu chuyên yêu ngược đại những khác yêu tìm niềm vui, bị ngược đại yêu càng đẹp, loại kia yêu thu được vui vẻ liền càng mãnh liệt. Bây giờ xem ra, này nam yêu tất nhiên là như vậy. Khẳng định là từ nhỏ quá xấu, không bị người thích đãi, tâm lý có chút vằn mèo. Ai, cũng còn tốt ta giải đến tương đối an toàn. Giữa lúc tiểu hồ yêu điên cuồng não bù thời điểm, trong vách đá truyền đến một cuồng loạn âm thanh. Không theo động tác ra bài tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta muốn giết ngươi đi vì yêu thú. Này vừa dứt lời, trong vách đá nữ yêu bắt đầu cấp tốc biến hình, không bao lâu liền hóa thành một người cao lớn hùng tráng châu yêu hình tượng, quay về bên trong động hai người lộ ra một dữ tợn đến cực điểm nụ cười, cùng lúc đó, mạnh mẽ nguyên lực bọc hắn toàn thân, làm cho cả sơn động đều tràn ngập mạnh mẽ lực áp bách. Tiểu hồ yêu trong mắt nhìn thấy đối phương thay đổi hình dạng, lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn lại một chút trên người đối phương cái kia khí thế mạnh mẽ, trong mắt tránh ra kinh hãi gần chết ánh sáng, cả người bắt đầu nhanh chóng về phía sau dịch. Tiểu biến thái, chạy mau đi. Đây là địa luân cảnh đỉnh cao biến hình yêu, không thể địch lại được. Ầm. Nhưng mà nàng còn không dịch ra hai bước, phía sau lại chuyển tới cái kia quen thuộc tiếng nổ vang rền, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cái kia biến hình yêu dĩ nhiên lại khảm ở trên vách đá, liền ngay cả tư thế đều cùng vừa như thế. Thấy cảnh này, tiểu hồ yêu triệt để mở ép, toàn bộ yêu cứng ở nơi đó. Chẳng lẽ cái kia vách đá có lực hút hay sao? Tiểu tử, ngươi có thể theo động tác ra một lần bài không? Trong vách đá biến hình yêu lẩm bẩm lên tiếng, ngữ khí sinh không thể luyến. Làm sao mới từ lao bên trong đi ra, thế giới này liền thay đổi. Rõ ràng dựa theo yêu tộc thẩm mỹ, biến ra một đẹp yêu, lại bị đánh một trận, rõ ràng hắn nắm giữ địa luân cảnh đỉnh cao tu vi, nhưng vẫn là đánh không lại. Đây là tại sao? Lạch cạch lạch cạch. Cảm thụ phía sau truyền đến bước chân âm thanh, hóa thành đầu châu cao to châu yêu biến hình yêu trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, một đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở trong đầu. Chẳng lẽ cái này tiểu yêu yêu thích nam yêu, mà hắn bây giờ biến thành như vậy chó ngáp phải rồi, thỏa mãn đối phương kỳ lạ mê. Nghĩ tới đây, hắn cục bộ mắt lạnh, một luồng không tên yêu thương dâng lên. Nếu đánh không lại, vậy thì nhận đi. Mấy giây sau khi, rầm rầm rầm, đánh giết biến hình yêu hoàn thành tiến độ 13. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu cười nhạt. Không nghĩ tới không chờ hắn đi ra ngoài tìm, thì có một đưa tới cửa. Một niệm đến đây, hắn nhìn về phía tiểu hồ yêu, một tia nhàn nhạt nguyên khí bám vào đến mắt trái bên trên, đem toàn bộ tiểu hồ yêu thân thể đều quét một lần, kết quả cũng không có phát hiện dị thường gì. Xem ra đây là một chân chính yêu tộc. Tiểu hồ yêu lúc này còn không hoán qua thần, còn ở nhìn cái kia vách đá đờ ra, trong vách đá lúc này đã sớm không còn biến hình yêu tung tích, chỉ còn dư lại một mảnh cháy đen. Trời, thiên luân cảnh. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới tùy tiện gặp phải cái tiểu yêu dĩ nhiên chính là thiên luân cảnh tu vi. Tiểu yêu này đến cùng trải qua cái gì mới có thể làm cho hắn trở nên mạnh như thế? Giữa lúc nàng nghĩ tới thời điểm, Lâm Diệu đã quay người sang, lại hướng về cửa động đi ra ngoài, có điều lúc gần đi bỏ lại một câu nói. Lần luyện tập này lẫn vào không ít biến hình tộc, nếu muốn sống sót rời đi, tốt nhất không nên chạy loạn. Nói xong câu đó sau, Lâm Diệu thân hình lóe lên liền hoàn toàn biến mất hình bóng. Tiểu hồ yêu nghe này trong lúc nhất thời sửng sốt, sau một khắc suýt chút nữa nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần thứ nhất bị khác phái quan tâm. Vẫn là một mạnh mẽ như vậy khác phái. Nhìn tấm lưng kia, trong lúc nhất thời nàng thiếu nữ tâm tăng cao, trong mắt lóe ra vô số ngôi sao nhỏ, vẻ mặt đó cùng trên địa cầu những kia bị bá đạo tổng giám đốc quan tâm con vịt nhỏ xấu xí không khác nhau chút nào. Sơn động ở ngoài trong rừng rậm, khắp nơi đều ẩn giấu đi sắc cơ, Lâm Diệu đi ở từ trong rừng, vô số bé nhỏ đến cực điểm, mắt thường không thể nhận ra hồ quang từ trên người hắn kéo dài ra đi, hình thành một đạo lớn vô cùng vô hình lưới điện, phạm vi bao trùm đạt hơn 1000 mét, gạo. Ở này hơn 1000 mét, gạo, phạm vi phạm là có sinh mệnh tồn tại, liền chạy không thoát cảm nhận của hắn. Nay một điều tra bên dưới, 7, 8 cái tiểu yêu dấu vết bị hồ quang bắt lấy. Có trốn ở trong hốc cây, có dấu ở to lớn tán cây bên trong, có đơn giản trực tiếp đào hố, đem mình chôn. Nhận biết những này Phật tính tiểu yêu, Lâm Diệu khe khẽ lắc đầu. Xem ra trận này thí luyện không tới cuối cùng là kịch liệt không đứng lên. Ngang. Giữa lúc hắn ôm ý nghĩ này thời điểm, Thiên Long Sơn nơi sâu xa nhất đột nhiên truyền đến một tiếng khủng bố rồng gầm. Khí thế kia che ngập bầu trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Long Sơn phạm vi. Thoáng qua, Thiên Long Sơn bạo động lên, vô số ẩn dấu ở nơi sâu xa nhất yêu thú bắt đầu hướng ra phía ngoài lao nhanh, trong lúc nhất thời hình thành hơn ngàn con yêu thú tạo thành thú triều, cuốn lên đầy trời bụi mù. Ngang. Ngang. Tiếp theo những phương hướng khác cũng truyền đến tiếng rồng ngầm, lần này bốn phương tám hướng yêu thú đều hướng về trung gian phương hướng chạy tới, nếu như từ trên không xem, cái kia thì tương đương với một to lớn bụi mù vòng nhi chính đang chậm chậm thu nhỏ lại, hướng về Thiên Long Sơn ở trung tâm nhất khu vực hội tụ mà đi. Chương 166, thông minh cảm giác ưu việt. Lâm Diệu đứng địa phương ở khoảng cách vùng đất trung tâm khá xa biên giới nơi, vì lẽ đó lúc này đại địa đều mơ hồ chuyển đến chấn động âm thanh. Mà hắn nhận biết bên trong mấy cái tiểu yêu ở nhận ra được động tĩnh này sau cũng bắt đầu từ ẩn dấu địa phương ló đầu ra đến, ở nhận ra được tình huống thật sau từng cái bắt đầu hướng về Thiên Long Sơn trung ương địa lao nhanh. Yêu thú triều không phải là trốn một chút liền có thể tránh thoát đi, vẫn là chạy trốn trọng yếu. Liên toàn bộ rừng rậm lập tức loạn cả lên, từng cái tiểu yêu bắt đầu gặp gỡ. Có điều lúc này đại gia cũng không cố trên động thủ, từng cái vẫn tính tường an vô sự. Nhưng đợi được vòng tròn càng ngày càng nhỏ sau, hỗn loạn bắt đầu phát sinh. Ngươi rất sao chống đỡ ta? Cút. Cái kia hình như là tị thú thảo. Ở nơi nào? Tị thú thảo là một loại kỳ lạ thực vật, mùi vị quái dị cực kỳ, mọi việc yêu thú cũng không muốn ngửi mùi vị đó, vì lẽ đó ở tị thú thảo xung quanh 100 mét bên trong từ sẽ không xuất hiện yêu thú. Xung quanh yêu nghe được có tị thú thảo sau từng cái vui mừng khôn xiết, trong khoảnh khắc tất cả đều dâng tới. Điều này làm cho cái kia 100 mét phạm vi lập tức liền chen mấy chục yêu. Lúc này một tiểu yêu liết hầu đột nhiên lăn lại, nhìn về phía tị thú thảo phương hướng. Lúc này cái kia kỳ dị tị thú thảo có từ giữa dĩ nhiên lặng lặng mà nằm một cái toàn thân màu bạc, hiện ra ánh sáng trường côn. Càng ngày càng nhiều tiểu yêu nhìn thấy cái kia trường côn, lại liên tưởng tới Thiên Long yêu đế nâng cái kia mấy cái cực phẩm thiên thạch chi tinh làm thành binh khí, từng cái ánh mắt lấp lóe không ngớt, tình cảnh trên bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị lên.